Chương 106, dị động. Không nên hỏi Lâm Thanh Uyển cầm cái này giấy đến làm cái gì, phàm là tại nàng thời đại kia trở qua đều biết, đương nhiên dùng để làm giấy vệ sinh. Thời đại này vẫn chưa có người nào có thể xa xỉ đem trang giấy dùng tại trong nhà xí, chính là Lâm Thanh Uyển như vậy quý tộc cũng không cần. Bọn họ dùng là vải lụa, có thể tuần hoàn lợi dụng vải lụa. Cái này loại thứ nhất giấy vốn cũng tính toán thất bại, bởi vì thiên về mềm mại, hút mực tính quá mạnh, nhưng Tào Kim cảm thấy nó tốt xấu thành giấy, cho nên cũng nâng đến cho cô nãi nãi nhìn, không nghĩ đến thứ này còn có khác công dụng. Được dẫn dắt, hai người liền lập tức đi nghiên cứu. Bọn họ đã biết loại nào sợi so sánh mềm mại hút nước, tăng thêm tỷ lệ, cái khác lại thích hợp giảm bớt là được. Như vậy thử mấy lần, mềm mại giấy vệ sinh đúng là làm được, thứ này đều là dùng kết thân làm, giá vốn thấp, hai người trực tiếp cho biệt viện đưa nhiều dương. Chứ ngoài ra, hai loại khác chất lượng không đợi giấy nháp cũng sau khi cải tiến đưa đến. Tạ phu nhân và Lâm Ngọc Tân đều tốt kỳ vây xem thật chỉ dùng kết thân. Còn có chút dược thủy Lâm Thanh Nguyệt đem giấy phân cho các nàng dùng thử, mặc dù so ra kem chúng ta bình thường dùng, nhưng lấy ra luyện chữ vẫn là có thể, mấu chốt nhất chính là giá vốn thấp. Tính cả nhân công, một đao đều không đủ ngũ văn. Tạ phu nhân nhíu mày, rất nhanh liền nghĩ đến sau lưng lợi ích, hỏi vậy ngươi dự định giá bao nhiêu? 8 văn. Tạ phu nhân nhíu mày quá đủ lỗ, chỉ sợ muốn nhận người ghen ghét. Lâm Ngọc Tân hé miệng cô cũng không thể hư cao định giá đi, như vậy cùng Triệu gia thao thiết lâu có gì khác biệt? Lâm Thanh Nguyệt gật đầu này là một mặt, còn có một điểm là ta không nghĩ đến độc chiếm toa thuốc này. Đây là ý gì? Tạ phu nhân kinh ngạc. Lâm Thanh Nguyệt kén chọn cười nói ta quyết định đem toa thuốc này truyền ra ngoài, phàm là có người nghĩ tạo giấy nháp đều có thể dùng. Cái này, đây là vì gì? Lâm Ngọc Tân con ngươi đảo một vòng, vỗ tay kêu lên như vậy mới rượu, chuyến đi thiên hạ đều, ai có thể làm gì được chúng ta? Tạ phu nhân liền gõ một cái đầu của nàng, sang giọng đây là học với ai ngụy biện, chỉ sợ đến lúc đó có người muốn hận ngươi hơn cô. Lâm Thanh Nguyệt liền cười nói do bọn họ hận đi thôi, ta chính là muốn thu mua thiên hạ học sinh nhà nghèo trái tim, lại cũng là ta một điểm tư tâm. Ta hy vọng thiên hạ này đi học người càng đến càng nhiều, hữu thức chi sĩ nhiều, thiên hạ mới có thể nhanh lên một chút an định, bách tính thời gian có lẽ sẽ tốt hơn chút ít. Tạ phu nhân ngăn trở đã nói không ra miệng, nàng thở dài nói vậy nếu tư tâm, vậy thiên hạ sẽ không có công tâm. Trước kia chúng quy nghe nhị lang khen ngươi, tiếc ngươi không phải thân nam nhi, ta còn tưởng rằng là hai người các ngươi tiểu nhi rêu cận lấy chơi, bây giờ xem ra lại ta thiệt cận. Thiên hạ an định, đây cũng là Tạ phu nhân cầu phán, phải nói, đây là đang ở trong loạn thế đại đa số người nguyện vọng. Mặc dù không biết phải chăng là hữu dụng, nhưng Tạ phu nhân không muốn đi ngăn cản bọn họ cố gắng. Lâm Thanh Uyển đem giấy nháp chuyện để ở một bên nhưng tiếc bây giờ không phải là công khai thời cơ, lại đợi thêm một chút. Hai người biết nàng nói chính là hiện tại lưu dân chi loạn, Lâm Ngọc Tân than thở nói chuyện này khi nào mới có thể giải quyết, Lư Muội Muội liên tiếp hai ngày cho ta hạ thiếp mời, ta đều không thể ra cửa. Lâm Thanh Uyển liền đưa thay sờ sờ đầu của nàng trấn an nói lại nhịn một chút đi, chờ Chu thích sứ đem các lưu dân an trí xong là có thể ra cửa. Lâm Thanh Uyển gặp nàng tâm tình xa xút, nghĩ nhân tiện nói ngươi muốn bây giờ nhàm chán liền đến phụ giúp vào với ta, vừa vặn ta có chuyện muốn làm. Lâm Ngọc Tân chu môi, tiểu câu ngốc tại trong biệt viện còn có thể có chuyện gì làm? Dù sao cũng là chút ít quản gia tính sổ chuyện, nàng đều học xong, cũng không muốn đi làm, còn không bằng xem sách đến thú vị. Tạ phu nhân cười nhìn các nàng hai nói chuyện, cũng không hỏi là chuyện gì. Sắp hết năm, nàng muốn cho con trai sao chép kinh văn, trong khoảng thời gian này trừ mỗi ngày đi ra bồi Lâm Thanh Uyển trò chuyện, nhìn một chút tình hình đều chờ tại trong Phật đường sao chép kinh thư. Lâm Thanh Uyển nhìn cũng bắt đầu sao chép kinh thư, nhưng nàng chỉ dò xét địa tàng kinh, hết thảy muốn dò xét ba quyển. Lâm Ngọc Tân và Tạ phu nhân nhìn chỉ cho là nàng dư thừa một quyển là muốn cung cấp Ngọc Tân mẫu thân còn thị. Lâm Thanh Uyển cũng không làm giải thích, chẳng qua là trở về phòng thời điểm yên lặng nhiều dò xét một quyển. Lần này Lâm Thanh Uyển đem Lâm Ngọc Tân mang theo bên người cũng không phải vì quản gia sửa lại chương mục, mà là vì thiên viện bên trong giấy trúc. Nhóm đầu tiên cây trúc đã trong hồ nước ngâm vượt qua 100 ngày, đúng lúc gặp giấy nháp tạo ra được, Lâm Thanh Uyển quyết định hôm nay lại bắt đầu cái khác trình tự làm việc. Lâm Thanh Uyển không định để Lâm Ngọc Tân học tạo giấy, chẳng qua là để nàng xem nhìn giấy trúc là như thế nào làm thành. Nàng một bên truy rửa thấm ướt cây trúc, vừa nói thế gian vạn vật kỳ dị cực kỳ, gần như vật có thể biến đổi, phương pháp xử lý khác biệt, có được đồ vật cũng sẽ khác biệt, huống hồ vật cùng vật ở giữa còn có thể tổ hợp. Tại giấy chưa hết ra trước, ai có thể nghĩ đến lưới đánh cá, vỏ cây, vải rách chờ ở xử lý tổ hợp sau có thể làm thành, có thể ghi chép văn tự trang giấy. Trước kia người đời lấy mai rùa, thanh đồng, trúc phiến, vải lụa vì văn tự gánh chịu, sau có tê giấy, chấm rãi, giấy thành văn minh gánh chịu chi vật, ố vàng tê giấy cũng thay đổi thành trắng đoan giấy tuyên, có thể trăm năm không xấu. Lâm Thanh Uyển đem truy tử giao cho Tào Kim, chỉ điểm hắn đem cây trúc truy đấu, muốn đem lớn sắc và vô lại đều tẩy sạch nếu người đời có thể làm ra giấy tuyên, tự nhiên cũng có cùng giấy tuyên đồng dạng cái khác thượng thừa trang giấy, chẳng qua là mọi người còn chưa làm đi ra mà thôi. Lâm Ngọc Tân nhìn cái này đầy ao cây trúc, rất khó tưởng tượng bọn chúng có thể biến thành giấy tuyên như vậy trắng toát trang giấy, tiểu cô muốn làm giấy trúc là có thể sánh ngang giấy tuyên trang giấy sao? Lâm Thanh Uyển cười gật đầu không thể so với nó kém, ngươi lại nhìn. Đây cũng là ngài muốn đem giấy nháp phối phương công đố nguyên nhân một trong. Bởi vì có càng tốt hơn, người hấp dẫn hơn chú ý giấy trúc. Cũng không thể chuyện tốt gì đều gọi chúng ta độc chiếm. Lâm Thanh Uyển chỉ chính mình và nàng nói trên người chúng ta quận chúa và huyện chủ tước vị tuy có chút ít chỗ dùng, nhưng bây giờ còn chưa đủ lấy hoàn toàn che chở ở chúng ta. Lâm Ngọc Tân nghiêng đầu cái kia cô thế nào không nói cho Tạ phu nhân. Ta xem nàng có chút bận tâm. Bởi vì không nghĩ nàng làm khó a. Lâm Thanh Uyển cười nói mẫu thân nàng là cảm ơn Dương thị, mà ta hiện tại là Lâm thị. Lâm Ngọc Tân khẽ nhếch lấy miệng. Lâm Thanh Uyển nghiêm túc nhìn về phía nàng nói Ngọc Tân, cũng không phải cho nên thẳng thắn đều là tốt, có lúc che giấu ngược lại là đối với lẫn nhau tốt nhất chuyện, mẫu thân trong nội tâm nàng cũng rõ ràng. Cho nên Tạ phu nhân xưa nay không hỏi kỹ Lâm Thanh Uyển chuyện, điền trang chuyện, nhà in chuyện, thậm chí nàng lấy người thao luyện đưa ở, càng ngày càng có đem bọn họ bồi dưỡng thành bộ khúc chuyện, nàng đều chỉ coi không nhìn thấy, càng sẽ không hỏi. Lâm Thanh Uyển cũng chưa từng sẽ lấy Tạ gia con dâu thân phận hỏi thăm Tạ gia chuyện. Đấy là đúng lẫn nhau đều tốt chuyện. Cho dù có một ngày Tạ gia hỏi Tạ phu nhân, nàng cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng nói chính mình không biết rõ tình hình, bởi vì nàng thật không biết rõ tình hình. Đem truy rửa sạch trúc phiến để ở một bên, Lâm Thanh Uyển mang theo Tảo Kim và Mạnh Phúc cẩn thận đem điều hòa tốt nhất vôi nước bôi lên đi lên. Nhóm đầu tiên ngâm cây trúc mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Ba người cùng nhau động thủ, lại có Lâm Ngọc Tân ở một bên trợ thủ, cho đến trạng vạng tối mới đưa tất cả cây trúc xử lý. Lâm Thanh Uyển chỉ điểm Tảo Kim và Mạnh Phúc đem xử lý tốt cây trúc bỏ vào cố ý tạo ra trong nồi nấu chín, kỳ pháp cùng nấu muối pháp tướng đến gần, phía trên đang đắp dũng. Lâm Thanh Uyển đấm eo đứng lên nói sau đó cũng là xem lửa, ta cho hai người các ngươi phải mấy cái phải dùng hạ nhân đến giúp đỡ, các ngươi phân làm hai lớp, ngày đêm canh chừng. Lần này cần nấu 9-8 ngày 8 đêm, trong lúc đó hỏa không thể chặt đứt, 8 ngày về sau có thể ra chút tê. Lại đem hỏa lớn nhỏ và một chút chú ý hạng mục nhất nhất dặn dò rơi xuống, Lâm Thanh Uyển lúc này mới mang theo Lâm Ngọc Tân rời khỏi. Giấy trúc là trọng trấn Lâm thị nhà in mấu chốt, thậm chí có thể làm Lâm gia tích lũy danh vọng, Lâm Thanh Uyển không thể coi thường. Lâm Ngọc Tân cũng đã nhận ra cô trịnh trọng, cũng không khỏi đối với thiên viện quan tâm kỹ càng mấy phần. Chẳng qua là không đợi chút tê chế biến đi ra, biệt viện trước xảy ra chuyện. Đầu tiên là lưu lại đầu đường trông coi gió mát quán trà hộ nông dân phái nhà mình tiểu nhi tử trở về và Phương Đại Đồng bẩm báo Phương Đại Bá. Cha ta nói có số lớn người từ phương đông và phía đông nam nhìn một chút xuống lại đến. Hai bên kia là hướng cửa thành, bên kia tụ tập không ít lưu dân. Phương Đại Đồng lập tức nói ngươi chớ đi quán trà, về nhà đem mẹ ngươi và các tỷ ngươi muội đều dẫn đến biệt viện. Lại đúng người bên cạnh nói để lão nhị đi phát tín hiệu, để trong điền trang người đều tụ hợp trở về, tiến vào tình trạng giới bị. Lại đi tìm Diêm Hổ ngươi mang người đi điều tra, mau sớm trở về. Nếu là thật, khi trở về đem dư trụ mang đến. Dư trụ cũng là lưu lại đầu đường trông coi gió mát quán trà người. Tiểu tử kia chặt đứt cánh tay phải, thân thể lại yếu nhược. Vợ hắn sinh ra tiểu nữ nhi lúc đại xuất huyết, thân thể một mực không tốt, trong nhà hài tử lại nhiều. Quán trà xây xong lúc Phương Đại Đồng và Lâm Thanh Uyển tiến cử người cả nhà họ. Lâm Thanh Uyển xây gió mát quán trà căn bản là không có nghĩ đến kiếm tiền, chẳng qua là bởi vì ra ngoài tại loạn thế an ổn, muốn nhiều một phần an tâm mà thôi. Cho nên dư trụ một nhà ở nơi đó nhiệm vụ chủ yếu không phải bán trà làm ăn, mà là trông coi đầu đường. Nơi này trừ lẻ tẻ vài tòa thấp bé đồi núi, chỉ có Thanh Phong Sơn một ngọn núi cao, gió mát quán trà hai tầng lâu, phòng quan sát tại trên lầu 2, đứng ở phía trên bốn phía quét qua, phương viên năm dặm tình hình liếc qua thấy ngay. Mà bây giờ là mùa đông, thu hoạch, vạn vật khô héo, có thể thấy càng xa hơn. Diêm Hổ giống như Phương Đại Đồng là trinh sát xuất thân, hắn vận khí so với Diêm Hổ tốt, tứ chi kiện toàn, nhưng bị quân địch chặt xuống một lỗ tai, vạch đến trên mặt, bây giờ vết sẹo như cũ rất chói mắt, nhìn rất đáng sợ. Làm lính mặt đả thương không sao, lỗ tai cũng mất giải quyết xong sẽ không còn có tiền đồ gì, cho nên Diêm Hổ đã xuất ngũ. Chẳng qua năng lực của hắn không rơi xuống, ngược lại nhĩ lực còn tốt hơn, lần này tùy hắn đi dò xét không còn gì tốt hơn. Diêm Hổ tiếp mệnh lệnh, lập tức mang theo hai cái huấn luyện tương đối tốt đứa ở len lén ra bên ngoài. Phương Đại Đồng thì đi và Lâm Thanh Uyển hồi báo, mặc kệ thật giả, chuyện này đều phải trước nói với Lâm Thanh Uyển một tiếng, để nàng cũng làm chuẩn bị cẩn thận. Trong điền trang cũng sắp nhanh động, đứa ở nhóm nhanh chóng đi kiểm tra bẫy dập và vũ khí, nhanh chóng hướng biệt viện dựa sát vào. Mà hộ nông dân và các tá điền thì thu thập đồ đạc hướng trong biệt viện rời, đem nhà để lại cho đứa ở nhóm làm mai phục dùng. Chương 107, chuẩn bị. Lâm Thanh Uyển lần đầu tiên leo lên tường lâu, đưa mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Gieo lúa mì vụ đông đã trưởng thành mạ non, đã gieo hạt địa phương xa xa nhìn lại thanh thanh một mảnh, nhưng càng nhiều địa phương là khô sắc hoang vu. Trừ trồng cây dâu cùng cây ăn quả địa phương không được xem quá thật sát thực bên ngoài, những địa phương khác một cái quét đến liếc qua thấy ngay, khắp nơi bên trong không ai. Lâm Thanh Uyển híp mắt nhìn hồi lâu, hay là không nhìn ra tình huống khác thường. Phải biết thị lực của nàng so trước đó thế phải tốt quá nhiều, nếu như cái này cũng không thể phát hiện. Phương Đại Đồng lại một mặt nghiêm túc nhìn phía xa nói cô nãi nãi, xem ra người đến lần này không ít, thừa dịp cửa thành chưa hết nốt, chúng ta phái người vào thành cầu viện. Lâm Thanh Uyển một ngơ ngác nhìn phía trước, nhẫn nhịn nửa ngày hỏi người ở đâu đây. Phương Đại Đồng dùng ngón tay điểm mấy cái địa phương, bình tĩnh nói bọn họ khẳng định không phải bình thường lưu dân là không làm được như vậy ngụy trang. Lâm Thanh Uyển híp mắt nhìn chằm chằm mấy cái kia giờ rưỡi văng lên, hay là không nhìn ra cái gì, nhưng nàng tin tưởng Phương Đại Đồng phán đoán, suy nghĩ một chút nói giữ biệt viện chuyện giao cho ngươi, ngươi buông tay đi làm, chọn lựa 5 người đến vào thành cầu viện, vừa đi phủ thứ sử, hai trở về thành Bắc Tông tộc, 3 đi thượng gia, 4 đi lưu gia, 5 trực tiếp hướng Bắc đi Dương Châu. Phương Đại Đồng kinh ngạc cô nãi nãi. Lâm Thanh Uyển trầm giọng nói để phòng vạn nhất đi, hơn nữa lưu dân cũng dám xông qua nơi này. Ta người quận chúa này vẫn trách Giang Nam quan sát sứ tựa như cũng không quá mức, Tôn Huệ cũng có nhúng tay lý do. Tôn Huệ ra mặt, vậy đối với nàng sẽ chỉ càng có lợi hơn. Phương Đại Đồng nghe vậy, lập tức không người nói vậy thuộc hạ cũng nên đi an bài. Lâm Thanh Uyển rất thích hắn cái này tự xưng, khỏe miệng hơi vểnh nói tốt, ngươi đi đi. Lâm Thanh Uyển đứng ở tường trên lầu đứng trong chốc lát, đưa tay vô giày đặc tường đôn, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Cái này biệt viện là chiếu vào gia bảo để xây dựng, mặc dù giảm bớt không ít đồ vật, nhưng tường lại thực sự chiếu vào gia bảo xây dựng. Không chỉ có cao, còn dày hơn, trên tường có thể đứng một người. Sau lưng còn có thể lại thông qua một người, cha nàng hiển nhiên đối với hơn 40 năm trước canh ngọ họa canh cánh trong lòng, cho nên mới đem chỗ ở tu thành như vậy. Nàng vừa vào ở lúc còn cảm thấy tường này sửa không xây, công dụng khả năng vĩnh viễn không cần dùng, ai ngờ mới bao lâu liền dùng đến. Lâm Thanh Uyển thở dài nhìn Phương sang nghĩ, nàng hiện tại ngược lại không sợ lưu dân, liền sợ là có người giả mạo lưu dân. Cô nãi nãi Bạch Mai cẩn thận từng ly từng tí cho nàng tròn một đạo áo choàng, nói khẽ gió lớn, chúng ta đi xuống đi. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía chân trời thời gian dần trôi qua rơi xuống tà dương, khẽ vuốt cằm nói đi thôi, hôm nay thời tiết ngược lại tốt. Không biết buổi tối có hay không mặt trăng. Lâm Thanh Uyển mới phía dưới tường lâu, Diêm Hổ liền dẫn Dư Trụ trở về, hai người đem dò xét đến tin tức một tổng hợp, liền đến cùng Phương Đại Đồng hồi báo. Xem chừng có 5-600 người, khẳng định không phải lưu dân, không phải vậy ngụy trang không đến mức này. Dư Trụ nói bổ sung, ta xem chừng là có người đem lưu dân kéo lên huấn luyện qua, muốn nói bọn họ lợi hại bao nhiêu cũng không trở thành, ta trên khán đài xa xa nhìn thấy bọn họ thành đàn hướng bên này đi, hay là đến gần bọn họ mới bắt đầu nằm xuống làm ngụy trang. Diêm Hổ gật đầu, một mặt nghiêm nghị, loại đó ngụy trang liền có thể lừa gạt một chút dân chúng bình thường, đừng nói chúng ta, chính là chúng ta dưới tay đứa ở đều có thể phát hiện, cho nên bọn họ huấn luyện cũng không lâu, chính là không biết đầu lĩnh là ai, là người nào đang nhằm vào Lâm gia chúng ta. Mới xuống thang lầu, Lâm Thanh Uyển dừng bước lại, chứng chạc đàng hoàng nhìn về phía ba người, nàng chính là trong miệng bọn họ cái kia dân chúng bình thường. Phương Đại Đồng thấy Lâm Thanh Uyển, lập tức mang theo hai người tiến lên hành lễ, nói cô nãi nãi, người đều kéo trở về, vừa rồi ta cùng dễ hộ vệ nói qua, phải đi ra báo tin 5 người do bọn họ ra. Thật sự báo tin can hệ trọng đại, các hộ nông dân đều thân có tàn tật, ít nhiều có chút bất tiện, mà đứa ở nhóm mới huấn luyện hơn tháng, cũng không gánh được cái này đại nhiệm, nghĩ đến nghĩ lui cũng chỉ có thể đám hộ vệ ra. Lâm Thanh Uyển khẽ gật đầu, vậy từ hộ vệ bên trong ra. Các loại vũ khí đều chuẩn bị xong. Vâng, đứa ở nhóm cũng tất cả đều tiến vào biệt viện. Phương Đại Đồng do dự một chút nói cô nãi nãi, chúng ta vốn định giữ một phần người tại dân cư, như vậy xung đột trong thời gian bên ngoài giáp công, nhưng bọn họ nếu huấn luyện qua, phương pháp như vậy chỉ sợ không chống đỡ dùng, dù sao chúng ta đứa ở cũng không có huấn luyện bao lâu, chỉ sợ trong lòng không có khả quan, sau đó đến lúc ngược lại chuyện xấu. Lâm Thanh Uyển nhíu mày suy nghĩ một chút nói đem Dịch Hàn và Tưởng Nam gọi đến, chúng ta thương lượng một chút. Dịch Hàn là hộ vệ đội trưởng, Lâm Giang hết thảy cho Lâm Thanh Uyển lưu lại 20 cái hộ vệ, từng cái bản lĩnh phi phàm. Lâm gia đội hộ vệ là tổ truyền, mà đến được tổ phụ nàng Lâm Thoánh lúc càng là tiêu đại lực khí huấn luyện được một chi không kém gì trong quân tinh anh đội hộ vệ. Bọn họ trung thành tuyệt đối, vợ con đều tại Lâm gia, bình thường nhiệm vụ chính là bảo vệ Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân. Đứa ở chuyện Lâm Thanh Uyển giao cho Phương Đại Đồng, nhưng Lâm gia biệt viện an toàn lại một mực là Dịch Hàn phụ trách. Dịch Hàn từ nhỏ huấn luyện, học tập đến binh pháp không ít, võ công cũng không tệ, cần phải luận kinh nghiệm đúng là so ra kém Phương Đại Đồng. Mấy người tập hợp một chỗ thương nghị, học thức cùng kinh nghiệm kết hợp, hơn nữa Lâm Thanh Uyển một chút kỳ nghĩ, cũng thật chỉnh đốn ra ba bộ tác chiến phương án. Phương Đại Đồng phân phó Diêm Hổ ngươi lại đi tìm kiếm, nhìn bọn họ vũ khí trang bị như thế nào, nếu quả như thật như chúng ta suy nghĩ, chúng ta liền dùng bộ thứ nhất phương án, không được dùng nữa để nhị chụp vào. Diêm Hổ đáp ứng, xoay người vừa muốn đi ra, Dịch Hàn vội nói chờ một chút, ta để hai người tùy ngươi cùng đi, đứa ở cũng không muốn mang theo. Phương Đại Đồng mắt nhìn sắc trời bên ngoài, mỗi ngày đã tối chìm, chưa đến không lâu một tối, hiểu Dịch Hàn lo lắng, gật đầu nói có lao Dịch hộ vệ trưởng. Cũng là vì chủ tử, Phương Đại ca không cần phải khách khí. Lâm Thanh Uyển thấy bọn họ có điều lệ, đứng lên nói vậy các ngươi trước chuẩn bị, ta về phía sau viện. Tạ phu nhân và Lâm Ngọc Tân đã sớm bị tiền viện động tinh kinh ngạc, rất nghĩ đến trước mặt nhìn một chút, nhưng lại sợ cho Lâm Thanh Uyển thêm phiền toái, cho nên một mực tại hậu viện chờ. Thấy Lâm Thanh Uyển xuất hiện, hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, Lâm Ngọc Tân vội la lên cô, tiền viện đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Uyển đưa tay dắt tay nàng, trên mặt mang theo cười nhạt nói đại sự, có lưu dân bao vây đến. Lâm Ngọc Tân trong lòng căng thẳng, nhưng thấy tiểu cô trên mặt mang theo nở nụ cười, một mảnh dễ dàng, nàng cũng rất dài thở ra một hơi, sang giọng tiểu cô ngươi tỉnh hù dọa ta. Không phải hù dọa ngươi, thật. Lâm Thanh Uyển đối với Tạ phu nhân gật đầu. Giải thích ước chừng có 5-600 người, bây giờ đang ghé vào khắp nơi bên trong, cũng may nhà chúng ta lúa mạch non vẫn còn tương đối ngắn, không làm được ngụy trang, không phải vậy bọn họ ghé vào mạch trong đất, nhưng ta đau lòng hơn chết. Tạ phu nhân gặp nàng còn có tâm tình nói giỡn, biết chuyện đã có biện pháp giải quyết, không khỏi lắc đầu cười nói ngươi à, thật là chui được tiền trong mắt, lúc này an toàn thuận tiện. Lâm Thanh Uyển liễm nở nụ cười, gật đầu nói ngài yên tâm, nhất định sẽ an toàn, cái này biệt viện có thể làm buộc lên vài trăm người tính mạng. Tá điền, hộ nông dân, đứa ở, hộ vệ, còn có nhiều như vậy nhà hạ nhân, già đã qua 60, ấu mới ra đời chẳng qua hơn tháng. Không chỉ có vì chính các nàng, cũng vì nhiều người như vậy, cái này biệt viện đều phải giữ vững. Lâm Thanh Uyển trong mắt bắn ra khiếp người quan mang, giống như trên trời trăng sáng đồng dạng mắt cháy. Chương 108, Dương cung bạc kiếm, đêm tối giáng lâm, gió đêm thời gian dần trôi qua lớn, đem lá cây thổi đến hoa hoa tác hưởng, một vầng loan nguyệt treo ở chân trời, chiếu xuống ánh trăng lại ngay cả trước mắt năm bước đều chiếu không đến. Lâm gia tá điển, hộ nông dân và đứa ở nhóm cầm vũ khí lặng lặng ghé vào trên đầu tường, yên lặng chờ chủ tử hiệu lệnh. Từ biệt viện cảnh báo về sau, trong biệt viện hạ nhân liền bắt đầu động, nấu cơm, giết gà, chủ tử còn đem trong hầm ngầm cất cái kia hơn nửa đoạn thịt dê đem ra. Chờ tá điển và các hộ nông dân đều rút lui vào biệt viện, mọi người cũng đem cơm đều làm xong, ai cũng không biết tối hôm nay qua đi còn có thể còn sống hay không, cho nên ăn no tốt làm một cuộc. Không có người cảm thấy không đáng giá, từ lựa chọn đi theo Lâm Thanh Uyển bắt đầu, mọi người sinh tử thắt ở trên người nàng. Lúc này trong lòng mọi người đều là ấm áp, bởi vì bọn họ biết các chủ tử là có thể đi, tại ngày là đen, cửa thành chưa hết đốt. Ai cũng biết trong biệt viện nuôi có mấy chục thất ngựa tốt, đó là đám hộ vệ ngựa, nghe nói thất thần tuấn, mùa hè lúc ấy đến tiễn dê bỏ bắc thương trong lúc vô tình thấy, trận cả mắt lên, thẳng hỏi Lâm quản gia có nguyện ý hay không nhượng lại vài tớt. Các chủ tử nếu cơi như vậy ngựa tốt, lại có hộ vệ bảo hộ, phải vào thành tránh né còn không phải một cái ý niệm trong đầu chuyện. Nhưng nàng không có. Mặc kệ nàng vì biệt viện phần này gia nghiệp, hay vì bọn họ, chí ít các nàng nguyện ý cùng bọn họ đồng cam cộng khổ không phải sao? Không phải vậy chủ tử mang theo đám hộ vệ vừa đi, bọn họ những người này không có chủ tâm cốt, cùng các lưu dân đối mặt, ai ngờ là kết quả gì? Hơn nữa chủ nhà nếu tiếp tài không cho bọn họ vào biệt viện, bọn họ liền tránh né địa phương cũng không có. Lâm Thanh Uyển hất lên áo lông trồn dọc theo chân tường dưới đáy từng bước dò xét đi qua, nghe mọi người nhỏ giọng nói lời cảm kích, trong lòng phức tạp không dứt. Thời đại này hạ nhân đối với chủ nhà yêu cầu thấp đến bụi bặm, trên cơ bản là gặp được tai nạn lúc không đem bọn họ đẩy đi ra ngăn cản đao, bọn họ đối với chủ nhà rất cảm kích. Trước Lâm Thanh Uyển còn muốn lấy có phải hay không muốn đem người tụ lên động viên một chút, hiện tại xem ra không cần. Nàng lại cử động viên, mọi người đối với nàng yêu thương và kính ý còn không phải đột phá chân trời. Lâm Thanh Uyển cẩn thận đi qua, không kinh động những kia nói thì thầm người, chậm rãi tản bộ đến tầng lâu. Dịch Hàn không người thối lui đến một bên để nàng đi lên, Phương Đại Đồng đang đứng ở phía trên, bốn phía một màu đen nghịt, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng gần như là nàng mới đứng ở bên cạnh hắn, Phương Đại Đồng, Dịch Hàn và Diêm Hổ không hẹn mà cùng nghiêng thai hướng ngoài tường, sau đó nói nhỏ người đến. Dịch Hàn đem Lâm Thanh Uyển kéo ra phía sau, nói khẽ cô nãi nãi, ngài về trước hậu viện đi, nơi này nguy hiểm. Lâm Thanh Uyển lột xuống tay hắn, trầm giọng nói ta liền đứng ở chỗ này nhìn. Cô nãi nãi. Lâm Thanh Uyển liền chỉ bên cạnh tường hành lang ta ở bên trong nhìn. Dịch Hàn và Phương Đại Đồng liếc nhau, không thể làm gì gật đầu nói tốt, vậy ngài không muốn đi ra. Lâm Thanh Uyển gật đầu, đang muốn tiến vào, chỉ thấy Bạch Mai và Bạch Phong một mặt trắng bệch đứng, nàng bận rộn đỡ hai người, bất đắc dĩ nói các ngươi về trước hậu viện. Hai cái nha đầu lắc đầu liên tục cô nãi nãi ở đâu, chúng ta ở đâu. Dứt lời trên người có chút ít khí lực, hai tay nắm thật chặt Lâm Thanh Uyển, nhắm mắt theo đuôi theo nàng vào tường lâu. Tường lâu là ở trên tường xây dựng một cái căn phòng, là làm nhìn trông coi chi dụng, thời gian chiến tranh còn có thể làm tạm thời sở chỉ huy, hai bên tường xây dựng được cũng tương đối rộng, vừa rồi bọn họ đứng ở nơi đó. Gần như là Lâm Thanh Uyển mới đi vào, Phương Đại Đồng một tiếng gào thét, nàng vừa quay đầu nhìn thấy Dịch Hàn và chín tên hộ vệ tay sắn đại cung, trên tên đốt đúc lên, hưu một tiếng bắn ra. Hỏa tiễn trực tiếp rơi vào trước mặt chất đống đống cỏ khô bên trên, rót dầu đống cỏ khô bịch một tiếng, hỏa vân nổ tung, trong nháy mắt đem xung quanh chiếu lên đống lửa. Đã không người đi qua đống lửa lưu dân trong nháy mắt không chỗ che thân. Bọn họ sợ hết hồn, lấy Lâm Thanh Uyển nhãn lực thậm chí thấy có người sợ đến mức ngã nhào xuống đất, một hồi lâu đều không bỏ dậy nổi. Lâm Thanh Uyển khẽ miệng hơi vện, trong lòng khẽ bừng lòng, những người này quả thật cũng không có nhiều kinh nghiệm, thậm chí còn không phải nghèo nhất hung cực các người. Một loạt 10 cái đống lửa, đem nửa cái bầu trời đều đốt thành màu đỏ, liền hỏa quan kia, canh giữ ở trên tường người đã đông đủ tiếng quát lên, đem muốn nhất cổ tác khí xông đến lưu dân chấn nhiếp ngay tại chỗ. Phương Đại Đồng tiến lên một bước, hướng về phía đối diện quát các ngươi là ai, đây là Lâm gia biệt viện, chính là tư nhân trang viên, chưa cho phép không thể tự ý vào, còn không mau lui xuống. Các lưu dân đưa mắt nhìn nhau, bên trong liền có người hô đừng để ý đến hắn, các minh đệ, trong nhà có vô số đếm không hết lương thực và vàng bạc châu báu, chúng ta xông vào đều thuộc về chúng ta. Gần như là hắn vừa mới nói xong, trên tường liền có hộ vệ báo cáo giáp nhất. Dịch Hàn đối với Phương Đại Đồng khẽ gật đầu, Phương Đại Đồng tiếp tục hô thật to gan, các ngươi biết đây là nơi nào, cướp bóc cướp được nơi này đến, các ngươi không muốn sống nữa sao? Nơi này thế nhưng là rừng thành công biệt viện, các ngươi dám đến, không sợ triều đình đem các ngươi đều diệt. Lâm Thánh tên lôi sâu cửu châu, coi như hắn đã qua đời rất nhiều năm, không ít người cũng nghe qua truyền thuyết của hắn. Đặc biệt là người phương Nam, năm đó Lâm Thánh xuất lĩnh Lâm gia quân cự người Liêu xuôi Nam, khiến cho Giang Nam phía Nam miễn ở chiến hỏa, hắn tại người Nam trong lòng thế nhưng là chiến thần. Cũng là Nam Hán bên kia bách tính cũng thay cho có trường sinh bại vị của hắn. Cho nên lời này vừa nói ra, các lưu dân càng do dự, đến trước bọn họ cũng không có nói đây là rừng thánh công biệt viện, chỉ nói đây là một nhà phú hộ, rất có tiền, trong nhà lương thực rất nhiều. Rừng thánh công chết sớm, Lâm gia quân cũng không có, lúc này chúng ta liền bụng đều điền không đầy, thì sợ gì rừng thánh công. Lại có người hô Lâm gia có thể phát không ít chiến tranh tài, bên trong không biết có bao nhiêu vàng bạc châu báu là bọn họ vơ vét đến, chúng ta xông vào cầm một chút, không nói cả đời áo cơm không lo, ít nhất có thể chịu đựng qua trong khoảng thời gian này, có thể sống sót. Trên tường hộ vệ buồn bực nói giáp nhất. Âm thanh không lớn, chỉ đủ bên cạnh mấy người nghe thấy, sau đó nhất nhất chuyển xuống. Đúng, vì sống, chúng ta liều mạng. Có hộ vệ lập tức ánh mắt sáng lên, báo cáo giáp nhị. Các lưu dân nghe lời này, xô xô đẩy đẩy đi về phía trước mấy bước, chợt nghe Phương Đại Đồng lớn tiếng cười nhạo nói xông đến. Các ngươi cho rằng rừng thánh công biệt viện là chỉ hồ sao? Các tướng sĩ, gào một tiếng để bọn họ nghe một chút tiếng động. Gào. Đám người hét lớn một tiếng, giống lên một tiếng thẳng phá thiên thế, đem đối diện lưu dân sợ đến mức một lảo đảo, lại chủ trừ không tiến thêm. Nhưng bọn họ cũng không có lui về phía sau, ngay tại do dự. Lúc này xen lẫn trong đó nhân nhẫn không ngừng, bắt đầu nhất nhất đụng đến cổ động mọi người về phía trước. Đám hộ vệ ở trên cao nhìn xuống, bên này là một vùng tăm tối, chỉ có mơ hồ ánh lửa chiếu xa qua, nhưng đối diện lại sáng như ban ngày, chỉ cần có người mở miệng cổ động, bọn họ nhanh chóng khóa chặt vị trí của bọn họ, cho dù có người cẩn thận hô xong nói liền bắt đầu đổi vị trí, đám hộ vệ cũng có thể nhìn chằm chằm bọn họ không thả. Dịch Hàn ánh mắt nhìn xung quanh toàn trường, xác định mở miệng cổ động người đều bị khóa định sau nói với Phương Đại Đồng đều tìm đến, động thủ đi. Phương Đại Đồng gào thét một tiếng, ghé vào trên tường các công nhân nắm chặt ở trong tay vũ khí. Tiễn pháp không tệ cầm cung tên, những người còn lại thì đưa tay sờ hướng bên người hòn đá, chỉ chờ người đối diện công đến liền đem nó đẩy xuống. Chứ hòn đá, bọn họ còn chuẩn bị vôi, thậm chí trong viện còn đốt nóng bỏng nước nóng, chờ những này đều sau khi dùng qua nếu địch còn không lui, vậy bọn họ cũng chỉ có thể cầm lên bên người đại đao đi xuống cùng người đối địch. Đó là một bước cuối cùng, cũng là nguy hiểm nhất một bước. Các lưu dân bị cổ động thời gian dần trôi qua đi về phía trước, càng ngày càng đến gần tường viện, bầu không khí dương cung bạc kiếm, mắt thấy muốn đánh, Tưởng Nam đột nhiên che chở Lâm Ngọc Tân đi lên, Lâm Thanh Uyển nhìn thấy nàng con ngươi nhịn không được co rụt lại, lập tức xoay người ra tường lâu. Cao giọng nói đợi một chút. Chương 109, cự địch. Cô nãi nãi. Dịch Hàn và Phương Đại Đồng kinh ngạc quay đầu lại nhìn đến. Lâm Thanh Uyển nhìn Lâm Ngọc Tân một cái, ra hiệu Tưởng Nam đưa nàng che lại, liền đi đến bên người Phương Đại Đồng, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lưu dân. 500-600 cá nhân thật chặt dựa chung một chỗ, quần áo tả tơi, sắc mặt khô héo, cho dù tại lớn lạnh mùa đông cũng chỉ chụp vào mấy món áo mỏng, có người y phục thậm chí đã rách nát đến gió thổi qua lộ ra nứt ra. Lâm Thanh Uyển không ngừng trong lòng nói cho chính mình, bọn họ không đáng đồng tình, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được đau xót. Đây là loạn thế à? Thượng vị giả dã tâm, tạo thành tai nạn lại đa số do những này tầng dưới chốt nhất bách tính tiếp nhận. Lâm Thanh Uyển ánh mắt nhất nhất quét qua bọn họ hoặc thấp thỏm, hoặc do dự, hoặc ngoan lệ khuôn mặt, cao giọng nói ta không muốn giết các ngươi, cho dù cái này cùng ta nói cũng không khó, ta trong biệt viện người cũng không ít hơn các ngươi, lại bọn họ ăn thật no, mặc đủ ấm, so với các ngươi mỗi người đều có sức lực. Giọng nữ thanh thúy truyền ra, hai bên đều yên tĩnh, các lưu dân lần nữa dừng bước lại. Lâm Thanh Uyển ra hiệu Phương Đại Đồng bọn họ đốt đuốc lên đem, mười mấy thanh bó đuốc xung quanh nàng đốt sáng lên, dưới đáy lưu dân ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ phương này tưởng viện bên trên tình hình. Chỉ thấy hai cái phấn điêu ngọc trác nữ hải đứng ở phía trên, mười mấy người vây quanh bọn họ, trong tay hoặc cầm đao kiếm, hoặc cầm cung. Cho dù cách khoảng trăm thước, bọn họ như cũ đó có thể thấy được bọn họ rắn chắc, ánh mắt nhấp nháy nhìn đến lúc, phần lớn người đều theo bản năng tránh khỏi bọn họ ánh mắt. Chỉ thấy một người cầm đầu nữ hải ánh mắt trầm tĩnh nhìn bọn họ tiếp tục nói bọn họ còn nhận qua huấn luyện, có cung, có đao, còn có kiếm, mà các ngươi có cái gì? Lâm Thanh Uyển chỉ bọn họ tay nói các ngươi có côn đồng, có hòn đá, còn có không biết người nào cung cấp cho các ngươi mấy cái đao, nhưng cái kia đầy đủ làm cái gì? Mọi người theo bản năng nhìn hướng tay của mình. Ta không muốn giết các ngươi, song đằng sau ta đứng thuộc hạ của ta, người nhà của ta, nếu các ngươi thật đụng phải gia tộc của ta, ta trong lòng không đành lòng, ta cũng sẽ không nương tay. Lâm Thanh Uyển gương mặt xinh đẹp như xương, nhất nhất quét qua mặt của bọn họ phụ thân ta từng cùng huynh trưởng ta nói qua, người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta, tất gấp trăm lần đến. Ta biết cổ động các ngươi đến đây người muốn làm gì, chẳng qua là xem chúng ta cô cháu suy nhược, muốn thừa cơ diệt ta Lâm thị đích tôn mà thôi. Có thể hôm nay ta muốn nói cho các ngươi, mặc kệ trong các ngươi là có người Liêu lai lịch, hay là Nam Hàn bối cảnh, hoặc là trong triều những kia bởi vì tổ phụ ta phụ đạo hoàng đế mà đắc tội cửu gia, muốn diệt ta Lâm thị, các ngươi nằm mơ. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi hôm nay ai dám đụng phải ta Lâm gia cửa. Lâm Thanh Uyển cao giọng cười lạnh nói Lâm gia ta vàng bạc tài bảo nhiều, nói Lâm gia ta lương thực nhiều. Người nào không biết huynh trưởng ta trước khi Lâm Trung đem sản nghiệp đều góp cho quốc gia, sau lưng các ngươi cái kia điển trang hay là bệ hạ ban thưởng, tại năm nay ta khai khẩn trước, nó chẳng qua là một mảnh đất hoang. Lâm Thanh Uyển kích động đến chất vấn các ngươi đến đoạt cái gì, các ngươi có thể cướp được cái gì? Các ngươi chẳng qua là bị người đầu độc đến muốn chúng ta hai cô cháu mạng người mà thôi. Lâm Thanh Uyển tức giận đến sắc mặt đỏ bừng chỉ bọn họ hỏi các ngươi thật cùng đường mạt lộ sao? Các ngươi chẳng qua là lười biếng, tham lam, vô sỉ vô nghĩa mà thôi. Tại Nam Hán lúc ta không biết, nhưng đại lương ta nhưng xưa nay đối xử tử tế các quốc gia đầu nhập vào đến bách tính, số lớn lưu dân tràn vào, triều đình không có xua đuổi các ngươi, Chu Thích Sứ thậm chí lấy ra Tô Châu lương thực để dành thuê các ngươi lấy công đời cứu tế, bởi vì lương thực không đủ còn động viên các hộ góp lương góp tiền. Lâm gia ta cũng là không có nhiều sản nghiệp cũng góp 20 gánh chịu, các ngươi tại sao không đi lấy công đời cứu tế? Bởi vì các ngươi lười biếng, muốn không làm mà hưởng, các ngươi tại sao đến cướp bóc tiền ra, cướp bóc Lâm gia? Bởi vì các ngươi tham lam, vô nghĩa. Tô Châu chứa chấp các ngươi, bách tính Tô Châu dễ dàng tha thứ các ngươi, thậm chí lấy ra trong miệng lương thực giúp đỡ bọn ngươi, có thể các ngươi hồi báo chúng ta cái gì? Lâm Thanh Uyển kích động hỏi thật chẳng lẽ muốn đại lương chúng ta tại biên giới hỏa lực tập trung, cự tuyệt tất cả Nam Hán bách tính đi vào các ngươi mới hài lòng không? Các ngươi thật cho là cổ động các ngươi đến đây người vì các ngươi tốt sao? Lâm Thanh Uyển cười lạnh đừng nói các ngươi vọt lên không vào Lâm gia biệt viện, cũng là xông đến giết ta, đoạt đồ vật, các ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? Ta là đại lương con chúa, cháu gái ta là đại lương huyện chủ, hai chúng ta chết tại trong tay các ngươi, triều đình chính là vì cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Cũng sẽ ngàn giảm tập hung. Huống hồ quân Đông Bắc tiền thân là Lâm gia quân, các ngươi thật cho là bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Chết hai chúng ta, xưng người Liêu, Nam Hán và bộ phận Đại Lương gian thần trái tim, các ngươi lại muốn bắt tính mạng đến nếm. Sau đó đến lúc triều đình liền vì cho ta Lâm gia một câu trả lời, cũng nhất định sẽ cự tuyệt Nam Hán lưu dân lại tiến vào Đại Lương. Các ngươi nhất định còn có bạn bè thân thích tại Nam Hán a. Lâm Thanh Uyển cười khẩy nói thử nghĩ tưởng tượng đi, khi bọn họ chạy đến Đại Lương biên giới, muốn tránh thoát lúc đến lại phát hiện biên giới phong tỏa, chỉ có thể bị Nam Hán quan phủ bắt lính, hoặc là bị tập trung bắn giết. Hết thảy đó đều tại các ngươi. Hết thảy đó đều là các ngươi tạo thành. Các lưu dân sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhịn không được nhìn về phía người bên cạnh, do dự lui về sau hai bước. Đừng nghe hắn nói bậy. Dịch Hàn không chút nghĩ ngợi quất mũi tên dựng cung, còn chưa chờ người kia nói xong một câu nói mũi tên bắn ra xoẹt một tiếng chui vào cổ hắn, ánh mắt đối phương lớn trợn mắt nhìn, thẳng tắp ngã xuống. Hắn phụ cận lưu dân sợ đến mức hét lên một tiếng, rối rít tránh thoát, gần như là tại Dịch Hàn ra tay một khắc này, những hộ vệ khác cũng lập tức dựng cung, liếc về bọn họ sớm nhìn chằm chằm người. 7-8 người trong nháy mắt ngã xuống, các lưu dân nhận lấy lớn lao làm kinh sợ, rối rít tứ tán ra. Có ít người bị dưới chân mất tự do một cái hoặc nhân đẩy ngã xuống đất, người xung quanh nhưng không có ngừng, như cũ hốt hoảng từ trên người bọn họ rớt qua, tiếng kêu thảm thiết nhất thời. Lâm Thanh Uyển thừa cơ nói cổ động các ngươi đến đây người đã bị bắn giết, hiện tại các ngươi còn muốn một mực không chịu giác ngộ sao? Có ít người nghe đã lặng lẽ chạy trốn, nhưng càng nhiều người tại thấy tường viện bên trên không tiếp tục bắn tên sau lại tụ hợp, bồi hồi không chịu tán đi. Bọn họ vừa rồi nghe thấy lấy tiếng kêu, không có nhìn thấy người, ai biết bọn họ có phải hay không thật có nhiều người như vậy. Nhiều như vậy vũ khí, vừa rồi xuất tiễn người liền 10 cái, nhìn cũng không nhiều. Nhìn cái này lưu lại cái này 400 người, Lâm Thanh Uyển sắc mặt đóng băng, vung tay lên, Dịch Hàn liền dẫn đám cung thủ hiu hiu xuất tiễn, những người này đứng được chặt chẽ, vừa không có tránh né cung tên kinh nghiệm, hàng trước người rất nhanh bị đã ban xuống, các lưu dân la hoảng lên. Có người này sinh ác độc kêu lên xông lên, chúng ta đem cửa viện giải khai. Các lưu dân lập tức oa oa kêu giơ côn đồng xông đến, đứng bên người Lâm Thanh Uyển Lâm Ngọc Tân theo bản năng nắm chặt tiểu cô tay. Lâm Thanh Uyển đưa tay cầm nàng lạnh như băng tay, mắt lạnh nhìn phía dưới. Không ngừng có người ngã xuống dưới tên, nhưng bọn họ như ong vỡ tổ vào đến, rất nhanh đột phá tiến trận, mắt thấy rời viện tưởng chỉ có 20-30 mét xa lúc. Dưới chân một cái đặc không, người phía trước bịch vài tiếng đạp phá làm ngụy trang kết thân, một thanh ngã vào trong cạm bẫy, bị bên trong lít nha lít nhít dựng lên nhọn trúc phiến đâm thủng thân thể. Có ít người rơi xuống đương thời ý thức đưa tay nằm ở cửa động, nhưng rất nhanh phía sau ngã sắp xuống xuống người liền đem hắn đè xuống, lần này bọn họ liền kêu cũng không kịp kêu một tiếng chết. Một loạt trong cạm bẫy lấp kín người, các lưu dân thấy này như địa ngục cảnh tượng, có một chút nhát gan người lộn nhào ra bên ngoài chạy, nhưng càng nhiều người là cắn răng một cái, nảy sinh ác độc lao về phía cửa viện. Nhân tài đến tường viện phía dưới, sớm ôm hòn đá đợi ở trên tường đứa ở nhóm lập tức đem hòn đá ném xuống, Phương Đại Đồng thấy có do dự người, lập tức hét lớn thất thần làm cái gì, khiến người ta sống đến, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống sót, trong điển trang lão nhân nữ nhân hải tử một cái cũng đừng nghĩ sống. Lời này vừa nói ra, đứa ở nhóm lập tức nảy sinh ác độc đem hòn đá ôm lấy, ngắm chúng lưu dân nện xuống, hòn đá rơi vào trên đầu, trên người, tiếng kêu thảm thiết trồng lên. Lâm Thanh Uyển đứng ở đầu tường, mắt lạnh nhìn máu đỏ thắm bao tô ra, rơi vào đầy đất khắp tường đều là, ngón tay nắm thật chặt Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không nói một lời theo tiểu cô cùng nhau nhìn phía dưới. Có lưu dân bắt đầu va chạm cửa viện, hòn đá như mưa rơi xuống, nện xuống một nhóm lại một nhóm người, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, phía sau lưu dân đạp đồng bạn thi thể tiếp tục đi đẩy cửa, trên tường chất đống hòn đá đập xong, đứa ở nhóm đem vôi bao hết vạch một cái vứt xuống, sau đó cầm lên đao ở bên cạnh kiếm, theo cái thang hạ từ viện. Phương Đại Đồng đã một tay nói ra đao đi đến trước mặt, đối đứng tại trước mặt hắn đám người nói trên chiến trường, địch nhân hung ác, các ngươi được so với bọn họ ác hơn mới có thể sống sót. Các ngươi đứng phía sau người nhà của các ngươi, trận chiến này thoáng qua một cái, không luận chiến chết hay là chiến bị thương, cô nãi nãi đều cho ngươi nhóm phụ trách. Các huynh đệ, xông lên đi. Phương Đại Đồng hét lớn mở cửa, canh giữ ở cổng bốn cái đứa ở lập tức hủy đi chốt cửa, đại môn trong nháy mắt bị các lưu dân đẩy ra, bọn họ giơ côn đồng oa oa kêu to xông đến, Phương Đại Đồng hét lớn một tiếng, một tay nói ra đao xông lên, Diêm Hổ đi theo hắn bên trái, những người khác gầm rú lấy xông lên. Lần này hộ nông dân bên trong chỉ cần không phải đả thương chân, chỉ cần còn có thể làm động đậy đao kiếm đều xông vào phía trước nhất, có huyết khí của bọn họ mang theo, đứa ở nhóm cũng bắn ra một luồng ngoan ý, dẫn theo đại đao nghênh đón. Mà Dịch Hàn thì lưu lại mấy cái hộ vệ bảo vệ Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân, mang theo những người khác từ tường viện bên trên nhảy xuống, trực tiếp từ bên ngoài rết tiến vào. Núp ở dân cư bên trong đứa ở nghe thấy tiếng rít, cũng rất nhanh cũng xuống đến, do đám hộ vệ dẫn theo đi đến vọt lên. Chờ các lưu dân ý thức được không đúng, muốn lui ra lúc đã đến không kịp. Lâm Thanh Uyển cúi đầu nhìn phía dưới huyết sắc, tay phải nắm chặt lại bung ra, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại hạ lệnh một tên cũng không để lại. Thường Nam thấp giọng lên tiếng, đem mệnh lệnh truyền xuống. Lâm Ngọc Tân khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, kinh ngạc nhìn về phía tiểu cô. Lâm Thanh Uyển nắm thật chặt tay nàng, không có như vậy mệnh lệnh làm ra giải thích. Vì Lâm Ngọc Tân, nàng nguyện ý cho bọn họ một cái rời đi cơ hội, phía trước rời khỏi cái kia hơn 100 người nàng sẽ không truy cứu. Nhưng vì Lâm gia, vì tương lai của các nàng, lưu lại cái này hơn 400 người một cái cũng không thể còn sống rời đi. Lâm Thanh Uyển con ngươi sắc đóng băng, cũng khiến người đời nhìn một chút, coi như Lâm thị đích tôn không có nam đinh, cốt khí cùng huyết khí vẫn còn đang. Xem ai còn dám loạn đưa tay. Chương 110, viện binh. Một canh giờ sau, Phương Đại Đồng và Dịch Hàn máu me khắp người quỳ trước mặt Lâm Thanh Uyển bẩm báo nói phạm dân 428 người toàn bộ để tội, phe ta trọng thương 8 người, vết thương nhẹ 96 người, vòng 4 người. Lâm Thanh Uyển buông lòng Lâm Ngọc Tân tay, tiến lên đem hai người nâng đỡ nói người trọng thương mang lên thiên viện, do từ đại phu chữa trị, cần gì thuốc cứ nói nhà kho đi lấy, vết thương nhẹ do mọi người lẫn nhau xử lý một chút, chết trận, đem tên của bọn họ nhớ kỹ, ta muốn tăng thêm lo lắng người nhà của bọn họ. Phương Đại Đồng đáp ứng, không người lui xuống, Dịch Hàn đứng dậy thối lui đến một bên, đột nhiên nhìn về phía đại lộ nói cô nãi nãi, có binh ma đến. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía đại lộ, ngưng lông mày lặng chờ, rất nhanh, nàng cũng nghe đến lập tức vó phi nhanh âm thanh. Dịch Hàn nói khẽ đây là con ngựa, cô nãi nãi, quan phủ binh ma đến, cũng đến thật mau. Câu nói này cũng không phải giọng niệm ai, mà là chân tình thực lòng chân thuật. Lâm Thanh Uyển gật đầu, có chút vui vẻ nết lên bờ môi nói sau đó phải cảm ơn Chu Thích Sứ mới phải. Binh không phải tốt như vậy điều, Lâm Thanh Uyển cũng không nghĩ đến phái đi người thật có thể đem binh mã điều, dù sao hiện trong thành Tô Châu trị an cũng không tốt, phủ nha liền điểm này nha dịch và nghe điều binh lính, muốn phái binh đến cứu bọn họ nhất định được từ chú quân bên trong ra. Mà muốn điều chú quân liền phải một bộ khác chương trình. Lâm Thanh Uyển vốn nghĩ đến buổi sáng ngày mai được cứu binh đến liền tốt, coi như bọn họ không đánh được lui lưu dân, lấy biệt viện vì dựa vào, giữ cái một hai ngày hay là không thành vấn đề. Chẳng qua là không nghĩ đến hôm nay buổi tối thuận lợi như vậy, đem lưu dân bên trong làm loạn người giết sau bọn họ sẽ chỉ xung loạn, liếc đụng phải trên vết đao. Lâm Thanh Uyển quay đầu nói với Lâm Ngọc Tân đi thôi, theo ta đi đón khách. Trên mặt Lâm Ngọc Tân đã có chút ít huyết sắc, nàng hít sâu một hơi, tận lực để chính mình bỏ qua trong không khí mùi máu tươi, nắm lấy tiểu cô tay cùng nhau hạ tường lâu. Quân đội đã tại chỗ cửa lớn ngừng, chúng tướng sĩ nhìn đầy đất thi thể sương sờ, thấy lui đến dọn dẹp thi thể chính là thống nhất thân mang xiêm y màu xanh thanh niên trai tráng, đại khái đoán được bọn họ là gia đình của Lâm gia. Đang muốn tra hỏi, đột nhiên thấy một đám người vây quanh hai nữ hài đi ra. Hai người bước qua tràn đầy vết máu mặt đất, từ trên đường thi thể đi vòng qua, liền cái khỏe mắt quét nhìn cũng mất liệu cho bọn họ. Bó đúc chiếu ở trên mặt của các nàng, lộ ra các nàng càng to nhỏ. Nhưng nhìn hai người mắt nhìn thẳng đi đến, lập tức tướng sĩ không ai dám xem nhẹ các nàng, mà phía sau Lâm Nhuận càng là thấy mắt đều thẳng, nhất thời cũng mất kịp phản ứng. Chu Thích Sứ đồng dạng sững sờ nhìn cầm đầu Lâm Thanh Uyển, gặp nàng nét mặt biểu lộ nụ cười ngọt ngào, không khỏi trong lòng run lên, lập tức nhảy xuống ngựa xoay người thở dài nói dừng quận chúa, hạ quan cứu viện đến chậm, mời quận chúa chu tội. Lâm Thanh Uyển gấp đi hai bước, đưa tay ngăn cản hắn cười nói Chu đại nhân khách khí, ngươi đến được rất nhanh, vốn định chờ các ngươi đến sẽ giải quyết, nhưng không nghĩ những lưu dân này xông đến nhanh như vậy, thủ hạ nhất thời không có ngưng lại tay. Chu Thích Sứ kéo ra khỏe miệng, túi đầu nói là rừng quận chúa ngự dưới có mới, ta có nhiều đã không kịp. Chẳng qua là thừa nhận tổ tông ban cho, ta một cái tiểu cô nương nào hiểu cái gì ngự dưới, đánh trận. Nhìn cười híp mắt Lâm Thanh Uyển, ở đây tướng sĩ không ai dám đem câu nói này thật, người nào không biết Lâm gia biệt viện những này đứa ở đều là năm nay chiêu, cái gì tổ tông ban cho, phụ quỷ đâu, đây chính là Lâm Thanh Uyển huấn luyện ra. Lâm Nhuận cũng trở về thần, từ phía sau đánh ngựa đi lên, nhảy xuống ngựa nói Uyển tỷ nhi. Lâm Thanh Uyển vui mừng ngũ ca, ngươi thế nào cũng đến. Lâm Nhuận lại nhìn lướt qua hiện trường, chỉ cảm thấy trái tim run lên một cái, rất sợ nói trong nhà ngươi hộ vệ được báo, ta liền vội vàng mang người vào thành tìm Chu Thích Sứ, may mắn các ngươi không sao, không phải vậy nhưng ta thế nào cùng huynh trưởng ngươi giao phó, chỗ nào dễ dàng như vậy có việc. Huống hồ các ngươi không phải cũng kịp thời chạy đến sao? Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Chu Thích Sứ, vội vàng cười nghiêng người nói Chu đại nhân nếu đến, không bằng tiến vào ngồi một chút. Chiến sự vừa qua khỏi, trong viện đơn sơ, mời chư vị đại nhân không cần chê. Chu Thích Sứ gặp nàng không chê bọn họ đến chậm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, do dự trong chốc lát sau hướng về sau khua tay nói khiến người ta hỗ trợ dọn dẹp một chút, đem trên đất vết máu đều dọn dẹp sạch sẽ, chớ ô uế quận chúa và huyện chủ mắt. Dứt lời mang theo phía sau hai cái quan tướng đi theo Lâm Thanh Uyển vào biệt viện. Lâm Thanh Uyển nghiêng người mời Lâm Nhuận Ngũ ca cũng mời vào. Chỗ cửa lớn vết máu tối đa, cũng nhất là xốc xếp, thi thể đã bị đem đến một bên chất đống, nhưng ở đây mấy người đều là trải qua chiến trường, xem xét biết tình hình chiến đấu của nơi này kịch liệt nhất. Lâm Nhuận cũng không phải đồ đần, nhìn xuống đất đỏ lên thấu vết máu và khả nghi trắng bóng chi vật dạ dày cuộn, suýt chút nữa nhịn không được phun ra. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân liền máu và óc đụng đến tình cảnh đều nhìn qua, đương nhiên sẽ không bị chút này hù dọa, cho nên chỉ coi không nhìn thấy đi qua. Lâm Nhuận không nói, Chu Thích Sứ ba người đối với cái này hai cô cháu lại càng thay đổi cách nhìn, lại không dám bởi vì đối phương tuổi nhỏ khinh thường. Bốn người đi về phía trước một đoạn, đánh nhau dấu vết tiêu tan, bốn người giật mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua, đây là đem lưu dân cự tại chỗ cửa lớn. Vậy mà đi vào 20 bước không có dấu vết. Lâm Thanh Uyển cười đem người hướng phòng khách dẫn, trên đường đi đều đụng phải vội vã lui đến hạ nhân. Mọi người thấy cô cháu Lâm Thanh Uyển hơi bốn gối hành lễ, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Chu Thích Sứ nhìn trên tay bọn họ nâng đồ vật, nhịn không được hỏi trong phủ người bị thương nhiều không. Lâm Thanh Uyển gật đầu rất nhiều, tổng 104 người. Chu Thích Sứ cái kia thuốc trị thương này. Lâm Thanh Uyển thở dài trong phủ tồn kho không đủ, chỉ có thể chờ đợi trời đã sáng lại vào thành mua. Chính là đủ, lúc này cũng muốn không đủ, có qua có lại, giao tình kiểu gì cũng sẽ chậm rãi sâu. Trải qua chuyện này, Lâm Thanh Uyển sâu sắc cảm nhận được đang ở loạn thế thân bất do kỷ và nguy hiểm, lúc này vẫn là phải giao hảo với quân đội. Thế ra cái gì, lúc mấu chốt có thể cứu ngươi sao? Chu Thích Sứ lập tức quay đầu cùng người bên cạnh nói mạnh phó tướng, bản quan nhớ kỹ ngươi trong quân vừa mua sắm một nhóm thuốc trị thương, không bằng trước san ra đến cho rừng quận chúa, chờ rừng quận chúa thuận tiện lúc trả lại trở về là được. Mạnh phó tướng cười nói chuyện này có khó khăn gì, mặt tướng cái này khiến người đi lấy. Lâm Thanh Uyển cảm kích nói ta trước thay nhà hạ nhân cảm ơn Chu đại nhân và mạnh tướng quân, chờ ta đem đầu tay chuyện xử lý xong lấy người đi con thuốc. Dương quận chúa khách khí, có thể vì quận chúa làm vài chuyện là mạn tướng vinh hạnh. Đi bên người mạnh phó tướng chính là hắn gia úy, được mệnh lệnh của hắn sau liền không người lui xuống sắp xếp người trở về lấy thuốc. Ba người đi đến cánh cửa thứ nhất, thủ vệ bà tử cũng là một thân lưu loát ăn mặc gọn gàng. Chu Thích Sứ và mạnh phó tướng dám khẳng định bọn họ nhất định không có hoa mắt. Cái kia bà tử phía sau liền thả lấy một thanh sáng loáng đại đao. Thấy Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân, bà tử lập tức từ cạnh cửa một khối đá dưới đáy lấy ra chìa khóa đến cho bọn họ mở cửa. Lâm Thanh Uyển cười giải thích vì dự phòng lưu dân xuống đến, bọn họ liền đem chìa khóa ẩn nấp, như vậy cũng là giết đến nơi này cũng tìm không được chìa khóa, có thể ngăn cản nhất thời là nhất thời. Chu Thích Sứ quất lấy khỏe miệng trả lời rừng quận chúa suy tính chú đáo. Qua đạo thứ hai cửa liền có thể đi thẳng đến phòng khách, Bạch Mai và Bạch Phong đã cơ trí đi xuống pha trà, Chu Thích Sứ liền hỏi lên tình hình cụ thể. Lâm Thanh Uyển cũng không che giấu, từ phát hiện lưu dân xuống lại đến bắt đầu nói đến, chỉ theo bản năng lướt qua có liên quan Lâm gia biệt viện một chút tình hình. Chu Thích Sứ nhíu mày rừng quận chúa nói là, những lưu dân này là bị người cổ động đến. Lâm Nhuận đã tức được mặt đều xanh, nhịn không được vô bàn nói người nào hiểm ác như vậy, liền hai nữ hải đều không dung tha. Đây là khi Lâm thị ta không người nào sao? Lâm Thanh Uyển khiến người ta đem Dịch Hàn và Phương Đại Đồng tìm đến, nói chuyện này là hai người bọn họ phụ trách, cụ thể hơn còn phải hỏi bọn họ. Nhưng muốn nói không người nào cổ động, ta lại không tin, người đời đều biết Lâm gia ta sản nghiệp đa số gót, đồ còn dư lại cũng không nhiều, thế nào đoạt cũng không giành được nơi này. Lại hơn tháng trước ta ra bên ngoài thả nói, năm nay ngày mùa thu hoạch lương thực đều định giá đi chống đỡ sạch nợ vụ, lại cho thuê các công nhân thanh toán một phần, trong phủ cũng không còn lại bao nhiêu. Lâm Thanh Uyển nói thật là những lưu dân này chủ động đến, bọn họ khẳng định sẽ trước thời hạn hỏi thăm tin tức tốt, không phải không biết. Nhưng bọn họ liền nơi này là Lâm gia ta biệt viện cũng không biết, hiển nhiên bị người lừa dối đến. Lâm Thanh Uyển cau mày nói chẳng qua là không biết xen lẫn trong đó người là người Liêu, hay là Nam Hán, hoặc là người quốc gia khác. Cũng may Dịch Hàn đem bọn họ đều giết, lưu lại thi thể, qua đi mời Chu đại nhân hỗ trợ tra một chút, coi như không thể tập hùng, cũng cho ta trong lòng hiểu rõ, lần sau không đến mức bị đánh cho trở tay không kịp. Chu Thích Sứ nghiêm nghị nói dừng quận chúa yên tâm, hạ quan trở về liền tường tra xét. Xen lẫn trong đó thám tử bên trong mũi tên là không giống nhau. Chỉ cần đảo lộn một cái thi thể là có thể đem người nhận ra. Dịch Hàn khiến người ta đem chân dung của bọn họ vẽ xuống, đem toàn thân đều lục soát một lần, không phát hiện vật có giá trị sau mới đem thi thể giao cho Chu Thích Sứ, do bọn họ đi điều tra. Chu Thích Sứ và mạnh phó tướng mang theo binh mã, kết quả một đao chưa hết ra liền mang về hơn 400 cổ thi thể, còn không dám đem cái này chiến công kéo đến trên đầu mình, nhất thời trong lòng phức tạp. Lâm Nhuận lưu lại, chủ động giúp Lâm Thanh Uyển xử lý chuyện trong phụ vụ. Hắn là trời tối về sau mới nhận được tin tức, ngay lúc đó cửa thành đều nhốt, nhưng hắn sửng sốt mang theo trong tộc thanh niên trai tráng, dùng Lâm thị đặc quyền để binh lính mở cửa thành. Sau đó đi vào thành cầu kiến Chu Thích Sứ. Vốn hắn là dự định Chu Thích Sứ nếu không xuất binh, vậy hắn liền mang theo trong tộc thanh niên trai tráng đến tiếp việc cứu, ai ngờ Chu Thích Sứ như vậy để ý, hắn đến lúc đó Chu Thích Sứ đã tại thấy mạnh phó tướng. Hai bên một thương nghị, Chu Thích Sứ và Mạnh Phó tướng nguyện ý điều ra 500 binh lính, bởi như vậy hắn mang đến thanh niên trai tráng nhưng không dùng được. Lâm Nhuận liền đem người lưu lại trong thành, chính mình theo Chu Thích Sứ bọn họ đi đến. Nhưng hắn càng không có nghĩ đến chính là Lâm Thanh Nguyện lợi hại như vậy, không cần bọn họ hỗ trợ, tự mình một người trước tiên đem chuyện này giải quyết. Phần quyết đoán này, trong tộc không ai bằng. Thật chẳng lẽ là đích chi dễ ra anh tài? Một cái nữ hải còn so với bọn họ những này nam nhi còn muốn lợi hại hơn, chính là tuổi càng nhỏ hơn Lâm Ngọc Tân đều có thể mặt không đổi sắc. Chương 111, giải quyết tốt hậu quả. Lâm Nhuận chủ động nhận lấy giải quyết tốt hậu quả chuyện, hắn là Lâm thị tộc trưởng, Lâm Thanh Nguyện cũng trịnh trọng xin nhờ hắn hỗ trợ, người phía dưới cũng đều tin phục hắn. Lâm Nhuận phái kinh chập mang người đi theo Chu Thích Sứ bọn họ vào thành tìm đại phu, người bị thương quá nhiều, chỉ dựa vào từ đại phu căn bản bận không qua nổi. Lâm Thanh Nguyện cũng yên tâm, tùy hắn đi xử lý sau lôi kéo Lâm Ngọc Tân trở về hậu viện, ngươi đi tắm nước nóng, uống chén canh gừng, nằm vào trong chăn hảo hảo ngủ một giấc, cái gì cũng không cần muốn. Lâm Ngọc Tân một mực kìm nén nước mắt cùng khủng hoảng trong nháy mắt vỡ đê, nàng ôm lấy tiểu cô khóc ròng nói cô, ta sợ hãi. Nàng sợ chết, càng sợ tiểu cô xảy ra chuyện, cũng sợ cái này trong biệt viện người chết đi. Lâm Thanh Nguyện vỗ bờ vai nàng an ủi, sợ cái gì, chúng ta có nhiều người như vậy bảo vệ, nên sợ phải là bọn họ. Lâm Ngọc Tân cắn môi khóc, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy người chết, phụ thân cùng mẫu thân khâm liệm lúc nàng đều ở đây, nhưng đó là không giống nhau. Như vậy máu tanh, như vậy người sống sờ sờ bị xuyên thấu, thậm chí bị nện nát, nàng gặp lần đầu tiên. Lại không còn như vậy rõ ràng nhận biết đến lúc đầu tính mạng con người vậy mà yếu ớt như vậy, một hít một thở ở giữa liền có khả năng chết một cái người. Đây không phải là ngã trên mặt đất còn có thể bò dậy, mà là chết chính là chết, sẽ không còn sống, hết thảy đều đem tan thành mây khói. Liên giống phụ thân cùng mẫu thân, vĩnh viễn liền không. Nhưng bọn họ không hẳn phải chết, không giống phụ thân cùng mẫu thân bởi vì dược thạch vô dụng, ai cũng không có biện pháp giữ được hắn nhóm. Bọn họ có thể đi, chỉ cần quay đầu liền có thể xuống mạng, bọn họ tại sao không đi? Lâm Ngọc Tân không hiểu được bọn họ, nhà nàng biệt viện chút tiền ấy tài thật cứ như vậy có trọng yếu không? Tiểu cô không phải đã chỉ ra, rời đi nơi này bọn họ cũng có thể tìm được công việc sống tiếp, chính là vất vả chút ít, vất vả chút ít. Mà tại vất vả cùng tính mạng ở giữa, bọn họ vậy mà lựa chọn dùng tính mạng mạo hiểm. Tham lam, đây đều là tham lam. Lâm Ngọc Tân ánh mắt lộ ra một chút hận ý, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô, Triệu gia giống như bọn họ, vì tham lam có thể tính mạng cũng không cần đúng không? Lâm Thanh Uyển trầm mặc không nói. Lâm Ngọc Tân cắn răng, Lâm gia chúng ta có cái gì, đáng giá bọn họ như thế lo nghĩ. Thấy nàng tức giận sắc mặt mỏng đỏ lên, Lâm Thanh Uyển trấn an sờ một cái đầu của nàng Ngọc Tân, không nên đánh giá thấp người xấu tham lam trong lòng cùng ác ý, không phải Lâm gia có cái gì hiếm thấy bảo vật mới có thể hấp dẫn bọn họ, mà là Lâm gia có bọn họ không có đồ vật mới khiến cho bọn họ truy đuổi. Mà tham lam cùng ác ý là sẽ tăng trưởng. Lâm Thanh Uyển là học sử, biết rất nhiều chuyện phát sinh là thế thúc đẩy, đặc biệt là nhóm lớn thể sự kiện lúc không phải một cái người có thể khống chế. Những lưu dân kia cũng không phải là ngay từ đầu liền nghĩ đến giết chúng ta, bọn họ có lẽ chỉ muốn lấy chút ít lương thực đã no đầy đủ bụng, nhưng có người nói cái này trong nhà có rất nhiều vàng bạc châu báu, chủ nhà rất có tiền, bọn họ liền muốn lấy thêm chút ít cũng không có gì. Lâm Thanh Uyển ôm lấy Lâm Ngọc Tân, trấn an nàng hơi phát run thân thể, nói khẽ lại có người nói cho bọn họ, chủ nhà có chút quyền thế, sau đó chỉ sợ không thể thiện, bọn họ vốn đã đem trong ngôi nhà này tài vật cho rằng bọn họ, lúc này nghe xong khẳng định trong lòng oán hận, cái này lên sắc ý. Bọn họ lúc này vẫn chỉ là muốn giết chủ nhân liền tốt, thật là xông đến, đoạt bỏ mắt, giết đỏ cả mắt, đụng phải lão nhân, nữ nhân, đứa bé, cũng sẽ thuận thế hạ thủ, chỉ cần giết người đầu tiên, người phía sau mạng coi như không lên cái gì. Lâm Thanh Uyển âm thanh trầm thấp, dường như nói cho Lâm Ngọc Tân nghe, cũng dường như nói cho chính mình nghe, cho nên chúng ta muốn cảnh tỉnh, muốn ba tỉnh thân ta, không cần biến thành ác ma vẫn còn không tự biết. Lâm Ngọc Tân ngẩn ngơ, nghĩ đến tiểu cô tại tường trên lầu ra lệnh, trong nội tâm nàng cũng là sợ hãi à, dù sao nhiều như vậy cái nhân mạng. Lâm Ngọc Tân có chút đau lòng, đưa tay ôm ngực ở nàng, tiểu cô yên tâm, ta không sợ, cũng không thương tâm. Bọn họ không chết, cái kia chết chính là chúng ta cùng trong điển trang người. Lâm Thanh Uyển cảm nhận được sự an ủi của nàng, mắt nhu hòa xoa nhẹ một thanh đầu của nàng, trực tiếp đem tóc nàng làm rối loạn. Cũng là đang an ủi đối phương, Lâm Ngọc Tân cũng không nhịn được lột xuống tiểu cô tay, miệng không khỏi cong lên. Lâm Thanh Uyển bấm một cái nàng non nớt gương mặt nói tốt, nhanh tắm rửa đi ngủ lấy đi, thổi nữa đêm bên trên gió lạnh, coi chừng bị lạnh. Tiểu cô lại đi tiền viện nhìn một chút. Tiểu cô Lâm Ngọc Tân gọi lại muốn đứng dậy rời đi Lâm Thanh Uyển, do dự một chút hay là hé miệng hỏi cổ động những lưu dân kia đến chính là Triệu gia sao? Lâm Thanh Uyển trở lại nghiêm mặt nói Ngọc Tân, bây giờ còn chưa có chứng cứ chỉ hướng Triệu gia, cho nên đừng suy đoán lung tung. Triệu gia là cùng Lâm gia chúng ta có oán, nhưng muốn nói có thủ, Lâm gia kẻ thù cũng không ít. Mong chờ lấy Lâm gia đoạn tử tuyệt tôn người càng là không ít. Lâm Ngọc Tân ngơ ngác, Lâm gia có nhiều như vậy cựu nhân không? Đừng suy nghĩ nhiều, Ánh Nhạn, còn không mau kéo ngươi nhà tiểu thư đi tắm. Ngoài cửa Ánh Nhạn nghe thấy, lập tức tiến đến kéo Lâm Ngọc Tân vào phòng tắm, thấy cô nãi nãi đi, lúc này mới thấp giọng khuyên nhủ đại tiểu thư không nên suy nghĩ nhiều, bên ngoài chuyện có cô nãi nãi, ngài thổi gió lạnh, lại bị kinh sợ, là nên nghỉ ngơi thật tốt, không phải vậy nếu sinh bệnh, cô nãi nãi hẳn là lo lắng. Tạ phu nhân lấy ra một cái tắm thuốc toát thuốc, cố ý để Dương Ma Ma nấu thuốc thang đưa đến, Lâm Ngọc Tân ngâm thuốc thang liền có chút ít buồn ngủ, uống nữa một bát khu rét lạnh canh gừng cùng một bát áp kinh thuốc, bối rối trong nháy mắt của đến, lúc này cũng không có lòng dạ lại nghĩ khác, một nằm đến trên gối đầu ngủ được cú ám. Lâm Thanh Uyển chỉ đến kịp uống một chén canh gừng, liền đi áo choàng sắn bên trên tay áo đi tiền viện hỗ trợ xử lý thương binh. Đứa ở nhóm thấy Lâm Thanh Uyển vậy mà tự mình cầm thuốc cho bọn họ băng bó, sợ đến mức suýt chút nữa bỏ dậy quỳ xuống. Lâm Thanh Uyển một thanh đè xuống có người nói đàng hoàng nằm đứng lúc đích. Nói dùng cái kéo cắt bỏ y phục, có chút vụng về lại có tự thanh lý trong vết thương dị vật, dùng nữa nước sạch cọ rửa, lúc này mới đắp lên cầm máu giảm nhiệt thuốc bột băng bó kỹ. Mà vết thương sâu địa phương còn phải dùng chút ít xong rượu cọ rửa, nhất thời trong viện đều là tiếng kêu thảm thiết. Bọn hạ nhân mắt điếc tai ngơ, tại Lâm Nhuận cùng Lâm quản gia an bài xuống ngay ngắn trật tự động tác. Xử lý thương binh, nấu thuốc, đưa nước, chỉ là trong viện nấu nước nổi lập tức có 4 cái. Lâm quản gia lại kêu người lấy ra không ít chậu than bày ở phòng bốn phía, hàn khí trong nháy mắt xua tan không ít. Biệt viện khoảng cách cửa thành phía tây không xa, bị Lâm Nhuận phái lấy vào thành tìm đại phu kinh chập rất mau trở lại, trừ 5 vị đại phu cùng với trợ thủ, còn mang về một cái hình dung chật vật quý công tử. Thượng Minh Kiệt vừa vào biệt viện liền hướng bên trong vọt lên, thẳng thấy Lâm Thanh Uyển mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa mắt nhìn quanh, lại không nhìn thấy chính mình muốn nhìn người, nhịn không được lo lắng. Mang theo hắn đến kinh chập nhịn không được đuổi lên trước nói hai biểu thiếu gia, trong viện rối ren, ngài không nên đến chỗ chạy loạn. Lâm Thanh Uyển nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, Thượng Minh Kiệt đã một trận gió giống như bay đến Lâm cô, biểu muội không có sao chứ? Lâm Thanh Uyển thấy đầu hắn phát tán loạn, trên người phủ lấy một món bụi bẩn y phục, bờ môi cóng đến tím bầm, khóe mắt cũng là đỏ lên, lại không biết là đông hay là lo lắng. Lâm Thanh Uyển quét tay hắn một cái, đột nhiên có chút hiểu tại sao Lâm Giang biết rõ thượng gia không phải lương vối, tại đối với hai đứa bé hôn sự do dự dưới tình huống như cũ cầm thái độ ủng hộ nhiều một ít. Thiên kim dễ kiếm, người chi kỷ lại khó cầu. Thả người trong tim người chi kỷ càng khó cầu hơn. Lâm Thanh Uyển đem thương binh giao cho Bạch Phong Ngọc Tân không sao, nàng bị kinh sợ dọa, hiện tại đã ngủ, ngươi là sao lại đến đây? Thượng Minh Kiệt thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, ta là cùng kinh chập cùng đi, Lâm cô, nơi này nhưng có cần ta hỗ trợ. Túi đầu thấy Lâm Thanh Uyển trên tay đều là máu, trên mặt hắn lóe lên hối tiếc, Lâm cô, ngươi bị thương. Lâm Thanh Uyển cười trêu nói hiện tại mới nhớ đến hỏi, cũng quá chậm chút đi ta. Thượng Minh Kiệt lấy lòng đối với nàng cười cười là tiểu tử không phải, mời cô thứ tội, cho nên cô không có sao chứ? Không sao, đây là thương binh máu. Lâm Thanh Uyển để Bạch Mai lần nữa đi lấy một phần thuốc trị thương, mang theo Thượng Minh Kiệt rời khỏi thương binh nhóm đợi phòng. Kinh chập thuận thế báo cáo cô nãi nãi, đại phu cùng dược liệu đều mang về, giao cho tộc trưởng cùng Lâm quản gia an bài. Lâm Thanh Uyển dẫn Thượng Minh Kiệt đến bên cạnh một cái nhỏ thiên phòng bên trong, điểm một cái tay hắn nói đưa tay ra ta xem một chút. Thượng Minh Kiệt vươn tay ra, mọi người lúc này mới thấy trên bàn tay hắn đều là máu dán lên bùn, lúc này vết thương còn tại chậm rãi ra bên ngoài rớm máu. Bạch Mai nhịn không được hô nhỏ một tiếng, vội vàng đem Thượng Minh Kiệt đặt tại trên ghế biểu thiếu gia thế nào bị thương thành như vậy cũng không nói một tiếng. Thượng Minh Kiệt có chút sửng sốt, lúc này mới cảm giác có chút đau, hắn suy nghĩ một chút nói nhưng có thể là từ trên tường rơi xuống lúc dập đầu đến, ngay lúc đó ngược lại không cảm thấy đau, trời vừa chợt tối, ta cũng không biết. Bạch Mai liền vội vàng hỏi nhưng còn có địa phương khác bị thương. Thượng Minh Kiệt liền bưng kín đầu gối. Bạch Mai liền điểm đèn đi xem, thấy chỗ đầu gối quần cũng hư hại, phía trên dính lấy máu đỏ thắm dấu vết. Lâm Thanh Uyển nhìn lướt qua, đối với một mặt xoắn xuýt Bạch Mai nói đi gọi gã sai vật đưa cho hắn bôi thuốc. Thượng Minh Kiệt bị thương không nặng, đều là làm tổn thương, có thể diện tích không nhỏ, không chỉ có bàn tay, khuỷu tay, đầu gối cùng bụng đều có tổn thương. Tiểu tử này vậy mà hoàn toàn không biết, mang theo một thân bị thương từ thành Bắc chạy đến thành Tây Lâm phủ. Tại Cốc Vũ bày tỏ không có năng lực trong đêm ra khỏi thành về sau, hắn liền chính mình ghé vào cửa thành nơi đó các loại. Chu Thích Sứ mang binh ra khỏi thành lúc hắn vốn định đi theo, nhưng chạy đến lúc ngã một phát, chờ đến cửa thành lúc bọn họ sớm chạy mất dạng. Mà hắn không có người mang theo lại ra không được thành, hay là sau đó kinh chập đi theo Chu Thích Sứ bọn họ vào thành tìm đại phu đụng phải hắn, không phải vậy cửa thành nằm cả đêm, hắn không có chảy máu chết, cũng có thể bị đông cứng chết. Lâm Thanh Uyển lắc đầu, để gã sai vật cho hắn lên thuốc sau cho hắn rót một bát bệnh thương hàn thuốc, sau đó liền tiếp theo đi xử lý thương binh. Tình huống cụ thể vẫn là chờ ngày mai nàng rút ra không đến hỏi nữa. Lâm gia biệt viện ánh lửa cùng đèn sáng sáng lên cả đêm, cho đến thiên tướng sáng lên lúc các đại phu mới đem 8 cái trọng thương thương binh từ trong quỷ môn quan kéo về, cái khác vết thương nhẹ viên môn cũng đều xử lý tốt. Lâm Nhuận đã khiến người đem cửa chính cùng tường viện bên ngoài dấu vết đại khái thanh tẩy một lần, thế nào nhìn qua Lâm gia biệt viện hay là dáng vẻ trước kia, nhưng mọi người đều biết không giống nhau. Trong biệt viện nằm mấy cái viện tử thương binh, còn có cái kia 4 cái tử trận đứa ở lúc này liền lặng lặng nằm ở tạm thời bố trí ra trong linh đường. Lâm Thanh Uyển đấy mắt có chút phát xanh, lại như cũng không có đi ngủ, mà là đi cho bọn họ dâng một nén nhang, để trung đại quản sự tự mình đi đem trợ cấp người nhà của bọn họ. Để bọn họ có yêu cầu liền nói ra, có thể đáp ứng ngài liền làm chủ đáp ứng, không thể đáp ứng, trở về nói cho ta biết, để ta làm quyết định, chẳng qua là thái độ nhất định phải tốt. Bọn họ vì điền trang mà hy sinh, không thể để cho bọn họ buồn lòng. Trung đại quản sự đáp ứng, mang theo tiền tại mấy cái đứa ở hộ vệ dưới ra cửa. Chương 112, nổi giận, 1. Lúc Lâm Ngọc Tân tỉnh lại, Lâm Thanh Uyển vừa ngủ, ánh nhạn và Bích Dung bưng nước đây cho nàng rửa mặt, nhỏ giọng nói cô nãi nãi mới ngủ, điểm tâm ngài là tại cái này ăn vẫn là đi phòng khách. Lâm Ngọc Tân vô tâm điểm tâm, hỏi hôm qua thương binh đều thế nào. Đại tiểu thư yên tâm, từ đại phu đem bọn họ đều cứu về, chỉ cần nuôi ít ngày là được. Lâm Ngọc Tân thở phào nhẹ nhõm, vẫn đắp cái kia người chết, có thể dùng người an bài thích đáng. Cô nãi nãi khiến người ta xếp đặt cái tiểu linh đường, trung đại quản sự trước kia đã mang theo người đi báo cho thân nhân bọn họ, ánh nhạn cho nàng mặc quần áo, nhỏ giọng nói đêm qua hai biểu thiếu gia liền đến, nghe nói còn bị thương, hiện đang ở phòng khách. Lâm Ngọc Tân sững sờ, hỏi tổn thương được có thể nặng sao? Không nặng, không nặng, ánh nhạn vội vàng nói nghe nói là té bị thương, đã dùng ngủ. Ánh nhạn chú ý là để đại tiểu thư cao hứng một chút, ai ngờ Lâm Ngọc Tân bá một chút rơi xuống mặt, ngược lại hỏi hắn mang theo mấy người đến. Ánh nhạn sững sờ liền một mình hắn. Lâm Ngọc Tân cười lạnh một tiếng, đứng dậy rửa mặt sau chạy thẳng đến phòng khách. Thượng Minh Kiệt đang ngã chồng vó ngủ ở trên giường, bởi vì sợ đụng phải vết thương, trái phải cánh tay dưới đáy còn đệm một tầng chăn đông. Lâm Ngọc Tân thấy hắn tức giận đến cắn răng, đưa tay muốn đánh thức hắn, nhưng lại thấy đáy mắt hắn xanh đen, hai bàn tay bao lấy thật dày băng gạc, không khỏi dừng một chút, nàng dậm chân nói chờ hắn tỉnh lại liền đem hắn đuổi ra ngoài, sau này không cho phép hắn trở lại. Ánh Nhạn và Bích Dung sợ hết hồn, hoàn toàn không biết Lâm Ngọc Tân là thế nào. Hai biểu thiếu gia mạo hiểm đến, đại tiểu thư không nên cao hứng sao? Ngoài cửa lớn dấu vết đã thanh tẩy được không sai biệt lắm, Trời vừa sáng, liền có hạ nhân cầm cái xẻng đi ra, bắt đầu đào đất điền chôn còn lại dấu vết. Thổ dương lên, chẳng qua mấy xúc đem trên mặt đất thanh tẩy không xong vết máu vùi lấp, nếu không rời đi nhìn, cho dù ai cũng không nghĩ ra đêm qua trên vùng đất này có hơn 400 người mất mạng tại đây. Lư Nhiên mang theo mấy chục gia đình chạy đến lúc thấy chính là đầy trời bụi đất, hắn mắt sắp thấy trên đất không kịp vùi lấp một vết máu. Nghe thấy tiếng vó ngựa, đám nô bộc đang có chút ít khẩn trương, thấy cầm đầu Lư Nhiên thân mang cẩm y, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng tiến lên lễ ra mắt lang quân tìm ai. Lư Nhiên rìm chặt ngựa, ánh mắt tại Lâm gia biệt viện đại môn cùng trên mặt đất quét qua, ôn quyền nói tại hạ là Lư gia Ngũ Lang, tối hôm qua nhận được Lâm gia thư cầu cứu, lúc này mới trước kia dẫn người chạy đến. Nô bộc trên mặt tươi cười nói đa tạ lang quân đến tiếp viện, xâm phạm ác ôn đã bị đánh lui, ngài xin chờ một chút, tiểu nhân cũng nên đi mời gia chủ. Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Nhuận mới ngủ không lâu, Lâm quản gia cũng vội vàng cả đêm, lúc này ngay tại ngủ bù, bây giờ trong phủ có thể làm chủ chỉ có Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân không chút nghĩ ngợi, phủ thêm áo choàng ra đón. Mặc dù nguy hiểm đã qua, nhưng Lư gia đến cũng không tính chậm, phàm là đến tiếp viện bọn họ đều hẳn là hào hào chiêu đãi. Lư Nhiên đứng ở chỗ cửa lớn, chậm rãi quét qua trên tường dấu vết lưu lại, cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở tường viện phía trên. Khó trách Lưu Dân dần dần nhiều Lâm gia cô cháu cũng không có chuyển về thành, có như vậy một tòa mô hình nhỏ pháo đài tại, quả thực khó mà nói là trong thành tương đối an toàn, hay là nơi này an toàn hơn. Đều nói Lâm Giang tan hết gia tài, nhưng bây giờ xem ra hắn rõ ràng cho muội muội cùng nữ nhi lưu lại quý giá nhất đồ vật. Ở cái loạn thế này bên trong, bất kỳ tài phú cũng không sánh bằng một phương pháo đài cùng nhân tài. Tối hôm qua nhận được Lâm gia biệt viện cầu viện, Lư gia đang thương lượng qua đi quyết định đến tiếp viện, cho nên cửa thành vừa mở hắn liền mang theo mấy chục người. Vốn định nếu đánh không lại đem người dẫn đi, dù sao cũng là một đám lưu dân, bọn họ có ngựa tốt có lợi lưỡi đao, tại sao phải sợ bọn họ sao? Sau đó đến lúc không chỉ có toàn đạo nghĩa, cũng bán triều đình cùng Lâm gia một cái tốt. Ai ngờ Lâm gia động tác vậy mà nhanh như vậy, bọn họ liền cái đuôi cũng không đuổi kịp. Nhìn những kia dấu vết lưu lại, buổi tối hôm qua chiến đấu nhất định rất kịch liệt, chỉ không biết Lâm gia những người kia là ai giúp lấy lượt được. Lư Ngũ Thúc Lư Nhiên quay đầu lại nhìn thấy một cái tiểu cô nương đối với hắn uốn gối hành lễ đa tạ Lư Ngũ Thúc đến trước tương trợ, mọi người một đường mệt nhọc, trước trong phòng ngồi đi. Lư Nhiên không nghĩ đến là một tiểu cô nương đến chiêu đãi chính mình, sững sờ sau hỏi cô câu ngươi. Lâm Ngọc Tân trên mặt ấy náy nói tiểu cô tối hôm qua bận rộn cả đêm, hiện vừa ngủ lại, Lư Ngũ Thúc không bằng làm sơ một lát, ta cũng nên đi mời cô. Không đội vàng Lư Nhiên bận rộn ngăn cản nàng nói vẫn là để nàng nghỉ tạm đi, ta chẳng qua là đến xem một cái. Xác nhận bình an các ngươi là được. Hiện nay các ngươi trong phủ nhất định có thật nhiều chuyện muốn làm, ta liền không nhiều lắm làm cái dậy. Lâm Ngọc Tân cảm kích nói cảm ơn, đối với Lư Thị có thể đến tương trợ biểu đạt sâu sắc cảm kích, Lư Nhiên bệnh lên khoe miệng, cũng ân cần hỏi thăm một chút trong điền trang tình huống thương vong, cũng hỏi thăm phải chăng có gì cần trợ giúp. Bởi vì Lâm gia hiện tại khẳng định rất bận rộn, Lư Nhiên cũng không coi ở lâu, cùng Lâm Ngọc Tân nói một lát nói sau cáo từ rời khỏi. Lâm Ngọc Tân đứng ở ven đường đưa mắt nhìn bọn họ rời khỏi, cho đến người lên đại lộ, không nhìn thấy mới thu hồi ánh mắt. Ánh Nhạn nói đại tiểu thư, chúng ta trở về đi. Lâm Ngọc Tân đứng bất động, như cũng nhìn đại lộ phương hướng Ánh Nhạn, ngươi nói ngoại tổ mẫu nhà sẽ phái người đến tiếp viện giúp sao? Ánh Nhạn lập tức nói khẳng định sẽ, lao thái thái đau lòng như vậy ngươi, làm sao lại không phái người đến? Lâm Ngọc Tân phong xuống đôi mắt nói, nhưng người của Lư gia đều đến. Ánh Nhạn há to miệng, không biết nên thế nào thay thượng gia tìm lý do. Đúng vậy a, cùng Lâm gia không có quan hệ thân thích Lư gia đều đến. Hơn nữa, đêm qua hai biểu ca liền đến. Đây mới phải là để Lâm Ngọc Tân đau lòng nhất địa phương, liền thượng Minh Kiệt đều có thể lén trốn đi đến, ngoại tổ nhà nếu có trái tim cứu viện, như thế nào lại đến không được đến? Lâm Ngọc Tân tại ven đường đứng trong chốc lát, nhìn thoáng qua không mang không người nào đại lộ, quay đầu trở về để đêm qua vẫn bận người đi nghỉ ngơi, đêm qua nghỉ ngơi người tiếp nhận, đem Lâm An gọi đến. Lâm An cùng Lâm Thuận hơn nửa đêm hiếp trong chốc lát, cho nên hiện tại trong phủ là bọn họ trông coi chuyện. Hai người rất nhanh đi đến, Lâm Ngọc Tân nói các ngươi đem hàng người cái ban, trước tăng cường chuyện gấp gáp, bên ngoài chuyện đều trước buông xuống một chút. Ước thúc tốt hạ nhân, không cho phép loạn đi lại, càng không cho phép ra tràng, miễn cho phát sinh nguy hiểm. Lâm An cùng Lâm Thuận cùng kêu lên đáp ứng, lòng tin tràn đầy đi làm ăn bài. Tá Điền cùng các hộ nông dân mang theo bọc quần áo về đến nhà mình. Sau đó liền đến trong biệt viện đến giúp đỡ, ba cái không có kinh nghiệm người quản gia tự nhiên có chút luống cuống tay chân, cũng may Lâm Ngọc Tân thông tuệ, Lâm An cùng Lâm Thuận chững chạc, mặc dù ngay từ đầu rối ren một chút, phía sau cũng chậm chậm sửa đổi đến. Mãi cho đến nửa lần buổi trưa, thượng gia mới đến cái quản sự mang theo mấy chục tráng đinh khoan thai đến chậm, Lâm Ngọc Tân trong lòng cười lạnh, trên mặt liền không khỏi mang ra ngoài chút ít, cũng không đi ra gặp người, trực tiếp để Lâm An đi đổi. Liền nói chúng ta đều bình an, để ngoại tổ mẫu yên tâm, chờ ta bên này chuyện thỏa đáng lại đi cho nàng lão nhân gia thỉnh an. Lâm An tuân lệnh đi xuống, một lát sau lại trở về đại tiểu thư. Thượng gia quản sự còn hỏi chúng ta có thấy hay không hai biểu thiếu gia, nói là tối hôm qua hai biểu thiếu gia không về nhà, không biết đi nơi nào. Bởi vì thượng minh kiệt độc thân theo kinh chập trở về, Lâm phủ đối với cái này đường kính nhất trí, không biết, gì cũng không biết. Cho nên trả lời hay là trước tiên cần phải hỏi qua chủ tử, Lâm An lợi dụng tối hôm qua hỗn loạn, chưa từng lưu ý làm lý do trước phơi lấy quản sự trở về hỏi chủ ý Lâm Ngọc Tân túi đầu suy nghĩ một chút nói đã nói không nhìn thấy, để bọn họ đến trong thành đi tìm kiếm, đêm qua bên này quá loạn, hai biểu ca làm sao lại đến nơi này. Lâm An hiểu ý của chủ tử, xoay người đi xuống chu toàn. Lâm Ngọc Tân trong mắt trầm tư một lát, sau đó đứng dậy đi khách viện nhìn Thượng Minh Kiệt. Thượng Minh Kiệt vừa tỉnh lại, ngay tại rửa mặt, nhìn thấy ánh mắt của nàng mãnh liệt sáng lên, vươn xuống cho hắn lau mặt tiểu đồng sông đến biểu muội, ngươi không sao chứ? Lâm Ngọc Tân lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn không nói. Ánh Nhạn và Bích Dung liếc nhau, rồi rít dắt lấy tiểu đồng rời khỏi, sau đó giữ ở ngoài cửa. Lâm Ngọc Tân cũng không đóng cửa, trên dưới đánh giá hắn một chút nói hai biểu ca như là đã tỉnh vậy thì nhanh lên đi thôi, vừa rồi thượng gia đến người tìm ngươi, ta từ chối nói không thấy ngươi đã đuổi. Thượng Minh Kiệt sững sờ, thận trọng nhìn nàng nói biểu muội là tức giận. Lâm Ngọc Tân cười lạnh, ta nào dám sinh ra thượng gia các ngươi tức giận. Thượng Minh Kiệt trong mắt, nghĩ đến đêm qua mẫu thân tận lực phản đối cùng tổ mẫu do dự, không khỏi cắn cắn môi, lui về phía sau một bước khẽ cong rốt cuộc biểu muội, ta có lỗi với ngươi. Lâm Ngọc Tân vành mắt đỏ lên, chất vấn ngươi có lỗi với ta cái gì? Là ngươi thấy chết không cứu, hay là ngươi kích động được những lưu dân kia đến? Thượng Minh Kiệt sợ hết hồn, thế mới biết Lâm Ngọc Tân lại vẫn hoài nghi lưu dân bạo động chuyện cùng thượng gia có liên quan, liền vội khoát tay nói không có chuyện như vậy, hai nhà chúng ta là chí thân, sao lại thế? Thượng Minh Kiệt nói đến đây một trận, nghĩ đến Triệu gia, sắc mặt cũng là biến đổi. Người tại sao không nói? Hai nhà chúng ta là chí thân, nhưng Triệu gia cùng Lâm gia ta cũng không phải chí thân, chẳng qua là bởi vì thượng gia các ngươi mới có một chút thân thích tình cảm, bọn họ có cái gì lo lắng? Thượng Minh Kiệt miệng đầy đắng chát biểu muội, dừng Triệu hai nhà tuy có đoán, nhưng cũng không trở thành đây. Thế nào không đến mức? Lâm Ngọc Tân kích động đến lồng ngực chập trùng, trợn mắt nói Triệu gia làm chuyện còn ít sao, đầu tiên là nông trang, sau lại là nhà in, khắp nơi châm đối với Lâm gia ta, còn có chuyện gì là bọn họ không dám? Lại chuyện làm sao lại trùng hợp như vậy, thao thiết lâu mới xảy ra chuyện chúng ta bên này liền xảy ra chuyện, nếu nói không phải bọn họ trả thù ta là không tin. Tiểu cô hết chỗ chê chứng cơ không cần loạn suy đoán, có thể chuyện như vậy Triệu gia làm sao có thể lưu lại chứng cứ. Hơn nữa từ phụ thân trôi qua về sau, đích thật là Triệu gia bọn họ tại khắp nơi nhằm vào, chứ bọn họ còn có ai? Thượng Minh Kiệt vội vàng nói làm sao đến mức, thao thiết lâu chuyện vốn là ngoài ý muốn, Lâm gia cũng không phải cố ý, cứu cứu hắn sao lại thế? Lâm gia chính là cố ý. Lâm Ngọc Tân mặt lạnh đánh gãy lời của hắn, cười lạnh nói thật cho ngươi biết, đậu hũ chuyện chính là tiểu cô cố ý, Triệu gia các ngươi khinh người quá đáng, đầu tiên là tại phụ thân ta hồi hương lúc mở miệng nhằm vào, lại là đúng nhà ta nông trang hạ thủ, sau lại nhằm vào lên nhà ta nhà in. Tiểu cô nể tình ngoại tổ mẫu trên mặt lần một lần hai đều nhịn đi qua, nhưng ta Lâm gia cũng không phải tự bùn, cái này lần thứ ba là dù như thế nào cũng không thể buông tha, các ngươi không phải tự kiểm chế quyền quý, mà Lâm gia xuống dốc sao? Chúng ta để các ngươi nhìn một chút Lâm gia có phải thật vậy hay không, mặc người xoa nắn. Chương 113, nổi giận 2. Thượng Minh Kiệt sợ ngây người, sững sờ nhìn Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân nhìn hắn cười lạnh nói thế nào, có phải hay không cảm thấy Lâm gia chúng ta cũng không vô tội, mà là cực kỳ ghê tởm. Biểu muội. Thượng Minh Kiệt đánh gãy miệng của nàng không lựa lời, mắt đỏ bừng nhìn nàng nói ngươi biết rõ ta sẽ không nghĩ như vậy. Hắn hé miệng nói Triệu gia không phải nhà ta họ còn. Lâm Ngọc Tân nhìn hắn không nói. Thượng Minh Kiệt xa xút nói biểu muội thật lòng không biết sao, Triệu gia là nhà ta thân thích, nhưng nhà ngươi cũng là nhà ta thân thích. Luận thân sơ, chúng ta. Lâm Ngọc Tân giễu cợt đến luận thân sơ, chúng ta đều là anh chị em họ, ngươi thế nào so với? Thượng Minh Kiệt lên đường dù sao trong lòng ta chính là biểu muội càng hôn hơn một chút, trong lòng tổ mẫu cũng giống như nhau. Nhiều lời, tại thượng lão phu nhân trong lòng đương nhiên Lâm Ngọc Tân càng hôn hơn một chút, người ta là nàng hôn cháu ngoại, Triệu gia cùng nàng có kinh huyết thống quan hệ. Thấy Lâm Ngọc Tân nhìn hắn chằm chằm, Thượng Minh Kiệt lo lắng nói thật biểu muội, ngươi là phụ thân một bên thân thích, ta không hướng về phía ngươi hướng về phía người nào? Vậy nếu nhị cứu cậu cũng hướng về phía Triệu gia? Đây không có khả năng. Thượng Minh Kiệt chắc chắn nói phụ thân từ trước đến nay công chính, nếu là hắn biết đám bọn cậu ngoại làm chuyện, khẳng định sẽ hướng về phía các ngươi. Lâm Ngọc Tân đối với hắn cười lạnh. Thượng Minh Kiệt trong lòng đột ngột một chút, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hai người đều không nói, bầu không khí ngưng trệ. Lâm Ngọc Tân thấy hắn tội nghiệp nhìn nàng, quay đầu nói ngươi đi đi, một hồi kinh chập muốn đưa một cái lao đại phu trở về thành, ngươi đang ngồi xe của bọn họ đi. Ta không có nói cho thượng gia quản sự ngươi ở chỗ này, ngươi trở về cũng đừng nói lộ ra miệng, không phải vậy bị quất cùng đừng trách ta. Thượng Minh Kiệt thở dài một hơi, nếu tổ mẫu cùng mẫu thân biết hắn đêm qua lén trốn đi ra khỏi thành, còn chạy đến Lâm gia biệt viện, nhất định sẽ khóc chết. Hắn nuốt một cái trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh nói ngươi yên tâm. Lâm Ngọc Tân cười nhạo ta có cái gì không yên lòng. Nếu ngươi bây giờ đần bị phát hiện, bị quất cũng là ngươi. Dứt lời xoay người rời đi. Thượng Minh Kiệt trong sân cùng lão đại phu cùng nhau lên lập tức xe, mới ra cửa liền đụng phải người của Lư gia đến tiễn dược liệu. Hắn ngồi ở trong xe nghe thấy Lư gia quản sự nói đây là nhà ta chủ tử phân phó ta đưa đến, chuyện tối ngày hôm qua chúng ta cũng không có giúp một tay, cũng chỉ có thể ở sau đó hơi lấy hết non nớt chi ý, mời quý chủ nhân không cần chê. Ngũ gia chúng ta còn nói, quý phủ nếu còn có thiếu dược liệu liệt một tấm danh sách cho chúng ta, nhà chúng ta giúp quý phủ tìm một chút, có lẽ có thể tìm đến. Lâm Thuận cảm kích khiến người ta nhận lấy dược liệu, đem người hướng trong phòng mời uống trà. Quản sự lắc đầu nói quý phủ bận chuyện, ta không nhiều lắm quấy rầy. Thượng Minh Kiệt buông xuống len lén vén lên rèm, đang ngồi như có điều suy nghĩ, đối diện lão đại phu đang ôm lọ sưởi tay ngủ gật. Nghiên kỷ của hắn lớn, nấu một đêm kết quả chính mình trước bệnh, cho nên chỉ có thể về nhà trước, lúc này thấy cùng hắn một xe tiểu công tử một mặt vẻ u sầu, nhịn không được nói tuổi quá trẻ có gì tốt buồn. Trên mặt Thượng Minh Kiệt khổ hơn, nhịn không được thổ lộ hết nói lao nhân ra, nếu ngài nhà cậu cùng nhà cô bất hòa, ngươi làm sao bây giờ? Lão đại phu cười nói hai nhà bọn họ không cùng ngươi gấp cái gì, cũng không phải nhà ngươi cùng hai nhà bọn họ bất hòa. Thượng Minh Kiệt vẻ mặt đau khổ không nói. Lão đại phu trong lòng hơi động, nghĩ đến trong lâm phủ cái kia mạo nếu thiên tiên tiểu cô nương, không khỏi lắc đầu cười nói trẻ tuổi chính là tốt, lại đang ở giàu sang bên trong càng là tốt, cho nên tiểu tử, thỏa mãn chút ít đi, thỏa mãn trái tim mới vui vẻ, lòng dạ cũng mới rộng lớn. Ngươi xem bên ngoài bao nhiêu người bởi vì một bát cơm mà bôn ba, lại có bao nhiêu người sớm chiều ở giữa mất tính mạng. Lão đại phu chỉ rèm bên ngoài thổ địa nói ngươi túi đầu nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy dưới chân chút này thổ địa, một điểm phân châu liền có thể têu ngươi không vui nửa ngày. Có thể ngươi ngẩng đầu hướng xa xa nhìn, thấy chính là thiên địa rộng lớn, một cái vút không mà qua chim nhỏ có thể gọi ngươi mừng rỡ một lát, há không càng sung sướng hơn. Thượng Minh Kiệt há to miệng không nói. Lão đại phu lắc đầu, ôm lọ sưởi tay tựa vào xe trên vách nhắm mắt lại, rốt cuộc là người thiếu niên, lúc này trừ chính mình một phương thế giới cũng không nhìn thấy khác. Thượng Minh Kiệt miệng chậm rãi hợp lại, túi đầu như có điều suy nghĩ. Lúc này thượng gia hỗn loạn tương mừng, thượng nhị thái thái đem thượng phủ đều lật cả đáy lên trời cũng không có tìm ra Thượng Minh Kiệt, theo Thượng Minh Kiệt gã sai vật tẩy miễn cùng thị mặc cũng không biết chạy đi nơi nào, nhớ đến đêm qua Thượng Minh Kiệt nói, trước mắt thượng nhị thái thái một trận biến thành đen. Nhanh đi tìm, ra khỏi thành đi tìm, lại sai người đi Lâm gia biệt viện nhìn một chút, hắn khẳng định sẽ đi nơi đó. Nếu không có, đó chính là trên đường xảy ra chuyện. Nghĩ đến đêm qua hỗn loạn, thượng nhị thái thái trái tim một nắm chặt, nhịn không được khóc ra thành tiếng tên nghiệp chứng này, làm sao lại khiến người ta như thế không bất lo. Thượng lão phu nhân tức giận đến dương lên quải trượng đánh đến, nội giận mắng đây đều là ngươi làm chuyện tốt, đêm qua nếu không phải ngươi gạt ta làm sao đến mức như vậy, Triệu thị ta cho ngươi biết, nếu là ta nhị lang thật đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng lưu lại thượng gia, từ đâu đến cho ta chạy về chỗ đó. Thượng nhị thái thái biến sắc, một cử động nhỏ cũng không dám để thượng lão phu nhân quải trượng đánh vào người. Thượng Đan Trúc trong lòng siết chặt, liền vội vàng tiến lên đỡ thượng lão phu nhân, nói nhỏ tổ mẫu đừng tức giận hỏng thân thể, ta giúp đỡ ngài đến bên cạnh đang ngồi. Thượng Đan Lan trong lòng cười lạnh, cũng đến trước trấn an thượng lão phu nhân tổ mẫu uống trước chén trà nghỉ ngơi một chút, nhị thẩm đã phái người đi ra tìm. Nhị đệ nếu không tại Lâm cô nhà, vậy khẳng định là chưa ra khỏi thành. Thành Tô Châu này nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ, muốn tìm một người khẳng định phải phí hết không ít công phu. Thượng Đan Cúc liên tục gật đầu, nếu Tẩy Nghiễn cùng thị mặc cũng không thấy bóng người, vậy hơn phân nửa theo nhị ca cùng đi ra, có bọn họ, nhị ca không có việc gì. Nhưng bây giờ Tẩy Nghiễn cùng thị mặc mới một thân là bị thương từ trong đống rác bò dậy, khập khiễng đi về phía thượng gia. Cũng không biết nhị gia thế nào, có phải hay không bình an. Tẩy Nghiễn hối hận nói đêm qua liền không nên đáp ứng nhị gia, nếu là hắn xảy ra chuyện chúng ta một cái cũng đừng nghĩ sống. Đó mới là muốn chết. Thị mặc nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói nhị ra cái kia tính tình ngươi cũng không phải không biết, chúng ta không đáp ứng, hắn cũng biết có biện pháp đi ra ngoài, có chúng ta hiểm trợ hắn còn đi được, dập đầu nói là ba, lại không có chúng ta hiểm trợ, cái kia càng cho ra chuyện. Hơn nữa hắn giảm thấp âm thanh nói giúp nhị ra, sau đó nhị ra tốt xấu sẽ bảo vệ chúng ta, không rút, nhị thái thái nếu tính lên chương mục, chúng ta không đều phải rút gân lửa ra. Nhị thái thái người như vậy cũng sẽ không bởi vì bọn họ không có giúp nhị ra liền dễ tha bọn họ. Hai người hai bên cùng ủng hộ lấy len lén chạy về đến thượng gia cửa hông bên ngoài, núp ở một cái chỗ ngoặc bên trong bất động. Đây là bọn họ cùng nhị gia ước định cẩn thận, sau đó đến lúc ở chỗ này hội hợp, thống nhất giải thích sau lại trở về. Hai người chờ nửa ngày, thấy một cỗ rách dưới vải xanh xe ngựa lái qua, sau đó ở bên cạnh ngừng, Thượng Minh Kiệt từ trong xe bỏ lên. Hai gã sai vật ánh mắt sáng lên, chạy lên đi nói nhị gia. Thượng Minh Kiệt nhìn thấy bọn họ cũng rất vui vẻ, các ngươi không có sao chứ, có thể bị những kia nha khiến cho đội kịp. Thế nào bị thương thành như vậy? Bọn họ vừa ra đến lại đụng phải nha khiến cho, cũng là bọn họ giúp hắn dẫn ra người, hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió mò đến cửa thành phía tây. Tẩy Miễn lắc đầu đây không phải nha khiến cho làm. Chúng ta sau đó đụng phải mấy cái tên ăn mày, bọn họ xem chúng ta mặc trên người tốt, lúc này mới bị thương. Chẳng qua cái này cũng không cần gấp, chỉ cần nhị gia tốt là được. Thị mặc thì hỏi đúng nhị gia, Lâm gia thế nào? Lâm cô cùng rừng biểu muội đều vô sự. Thượng Minh Kiệt tâm tình có chút xa xút, nhìn cách đó không xa cửa hông một cái nói ta hiện tại tạm thời không nghĩ trở về. Hai gã sai vật cực kỳ hoảng sợ nhị gia, ngài không quay lại, lao thái thái cùng nhị thái thái phải gấp chết. Bị phơi ở một bên phu xe nhìn hai bên một chút, nhịn không được cực lớn ho khan một tiếng, hô công tử, ta đã đem ngài đưa đến, ta đi trước. Thượng Minh Kiệt phất phất tay để hắn rời khỏi. Sau đó chính mình đi vào trong hẻm nhỏ tùy tiện tìm khối địa phương ngồi xuống. Tẩy Miễn cùng thị mặc long liếu long quần áo trên người, cũng yên lặng một trái một phải ngồi tại bên cạnh hắn nhị ra, ngươi không lạnh sao? Thượng Minh Kiệt gật đầu, nhưng trên đời này có so với ta càng lạnh hơn người, bọn họ nhịn được lạnh, chẳng lẽ ta nhịn không được được sao? Công tử cùng bọn họ làm sao lại đồng dạng? Đều là người, làm sao lại không giống nhau? Thượng Minh Kiệt luôn cảm thấy mỗi người đều tại xem nhẹ hắn, tựa như hắn làm chuyện gì đều không làm được thành. Tẩy Miễn cùng thị mặc liếc nhau, cảm thấy nhị gia giống như không vui, nghĩ nghĩ châm chức mà hỏi nhị gia, ngài mạo hiểm đi cứu biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư thấy ngài là không phải rất vui vẻ. Trên mặt Thượng Minh Kiệt càng hạ hơn chỉ có ta, nàng thương tâm còn đến không kịp, như thế nào lại vui vẻ? Làm sao lại thương tâm? Tẩy Miễn vội la lên ngài vì ra cửa thế nhưng là từ trên tường rơi xuống, cho nên nàng càng thương tâm. Thượng gia là nàng ngoại tổ nhà, hắn còn cần nhảy tường mới có thể đi cứu nàng, nàng làm sao khả năng không thương tâm? Nhưng Tẩy Miễn cùng thị mặc không thể hiểu, mà là cười nói cho nên biểu tiểu thư bởi vì đau lòng ngài mới thương tâm. Thượng Minh Kiệt mím môi không lên tiếng. Hai người không biết rõ tâm tư của hắn, không khỏi gãi gãi đầu. Tẩy Miễn cùng thị mặc từ nhỏ hầu hạ hắn, mãn phủ trên dưới có thể nói hiểu nhất Thượng Minh Kiệt chẳng qua, nhưng lúc này hai người lại có chút ít không rõ chủ tử đang suy nghĩ gì. Thượng Minh Kiệt mím môi nghĩ nửa ngày, vẫn là không nhịn được hỏi nhỏ Tẩy Miễn, thị mặc, các ngươi nói Lâm gia lưu dân chuyện có phải hay không là nhị cứu cậu ở sau lưng kích động? Hai người sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch nhìn xung quanh một chút, thật chặt dựa vào ở Thượng Minh Kiệt nói nhị gia nói cái gì mê sảng, nhị cứu gia làm sao có thể làm như vậy chuyện? Thượng Minh Kiệt thẳng tắp nhìn ánh mắt bọn họ, Tẩy Miễn cùng thị mặc không khỏi túi đầu tránh đi con mắt hắn. Thượng Minh Kiệt hiểu đáp án của bọn họ cũng cảm thấy nhị cứu cậu là sẽ làm ra chuyện như vậy người. Hắn hé miệng nhìn về phía thượng phủ phương hướng, ánh mắt thời gian dần trôi qua tĩnh mịch. Tẩy Miễn thấy sợ hãi, chọc chọc hắn nói nhị gia, chúng ta trở về đi, lại chỉ hoan đi xuống, lao thái thái thật muốn lo lắng. Thượng Minh Kiệt chậm rãi thu hồi ánh mắt, đứng dậy phủi phủi quần áo nói đi thôi. Tẩy Miễn cùng thị mặc thở phào một hơi, sau khi nhìn nhau vội vàng đuổi theo, thuận tiện cùng công tử thống nhất một chút giải thích. Chương 114, khai thiếu. Thượng Minh Kiệt về đến nhà, thượng phủ lại là một đợt hỗn loạn, thấy ba người thê thảm bộ dáng, lao thái thái cùng nhị thái thái ôm hắn khóc giống, cũng là đau lòng cũng không nhịn được đưa tay đập hắn nói ngươi cái này không bất lo hài tử. Hỗn loạn như vậy thời điểm lại còn ra bên ngoài chạy, ngươi không muốn sống nữa. Thượng Minh Kiệt túi đầu nhận sai tôn nhi có lỗi, mời tổ mẫu trách phạt. Ngươi đã biết có lỗi, vậy liền tự mình đến trong từ đường quỳ thấy tay hắn bên trên quấn lấy băng gạc, lại vặn hắn một chút nói chờ thương lành lại đi, không để ngươi không cho phép. Thượng lão phu nhân đau lòng cháu trai, lại sẽ không đau lòng hạ nhân, dạy dỗ xong Thượng Minh Kiệt, nàng híp mắt nhìn về phía Tẩy Nghiễn cùng Thị Mặc. Nhị thái thái càng hận hơn hai cái này gã sai vặt, cảm thấy tất cả đều là của hắn nhóm làm hư Thượng Minh Kiệt, đem chủ tử đưa vào hiểm địa mà không biết, nếu không phải lao thái thái vẫn còn, nàng sớm cứ gọi người đem bọn họ kéo ra ngoài đánh chết. Tẩy Nghiễn cùng Thị Mặc không tự chủ được dùng mình một cái, cặp chân run lên quỳ trên mặt đất. Thượng lão phu nhân nhìn bọn họ chằm chằm nhìn hồi lâu, sau đó nhàn nhạt hạ lệnh tùy ý chủ tử hồ nháo không nói, còn trợ giúp, nô tài như vậy giữ lại làm cái gì? Mang xuống. Tẩy Nghiễn cùng Thị Mặc eo khe cong nằm trên đất, dù chưa ngẩng đầu nhìn, lại biết nhị gia là nhất định sẽ bảo vệ hắn nhóm. Thượng Minh Kiệt quả thực quay người lại liền ngăn ở trước mặt bọn họ, cũng không phải xin tha, mà là hé miệng nhìn về phía Lao Thái Thái nói tổ mẫu không hỏi xem ta đêm qua đi nơi nào sao? Lời này ta quay đầu lại tự sẽ hỏi ngươi. Lao Thái Thái ẩn hàm giận dữ nói hiện tại trước xử trí hai cái này không nghe lời nô tài. Tổ mẫu, ta mới là chủ tử của bọn họ nghe lời của ta liền tốt, chẳng lẽ ngài cho rằng cháu trai bên người nô tài còn muốn nghe người khác sao? Thượng lão phu nhân mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn về phía Thượng Minh Kiệt. Thượng Đan Trúc ba tỷ muội cũng sợ hết hồn, khiếp sợ nhìn về phía Thượng Minh Kiệt, không nghĩ đến hắn sẽ nói ra lời như vậy. Thượng Đan Trúc gấp đến độ tiến lên hai bước, kéo lấy hắn nói nhị ca, ngươi sao có thể như thế cùng tổ mẫu nói chuyện, còn không mau nhận lầm. Thượng Minh Kiệt lại giữ vững được nhìn Thượng lão phu nhân, ngắt ở Tẩy Nghiễn cùng trước mặt Thị Mặc nói tổ mẫu, là tôn nhi đã làm sai chuyện, ngài phạt ta thuận tiện, phạt bọn họ có tác dụng gì đâu? Cho ta đổi hai gã sai vặt, lần sau ta trọng phạm sai thời điểm hay là sẽ phạm, khác biệt chính là bọn họ sẽ đi bẩm báo cho ngài, có thể như vậy không nhìn rõ chủ tử người ta nhưng cũng không dám muốn, không thiếu được cũng phải bị đuổi đi ra. Thượng Minh Kiệt thương tâm nói ở bên cạnh ta hạ nhân cũng không phải người của ta liền chút chuyện này cũng làm không được, còn có thể làm xong chuyện gì chứ? Thượng lão phu nhân sợ hết hồn, liền vội vàng kéo hắn hỏi ngươi thế nào nghĩ như vậy, ngươi là hào môn quý công tử, chuyện cần làm lớn, có thể nào lấy cái này hậu trạch chuyện nhỏ đánh giá? Ta liền chuyện nhỏ cũng làm không được, chớ nói chi là đại sự. Thượng Minh Kiệt trong lồng ngực quần quật lấy một luồng tức giận, hỏi hay là tại tổ mẫu cùng trong mắt của mẫu thân, ta chỉ cần hảo hảo nghe trong nhà nói là được. Ngươi đây đều là tại bên ngoài học cái gì? Thượng lão phu nhân nhịn không được dùng quải trượng hung hăng gõ mặt đất nói trước kia nhiều hiếu thuận biết lễ một đứa con, thế nào hiện tại biến thành như vậy? Tổ mẫu. Thượng Minh Kiệt quỳ gối trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói tôn nhi chẳng qua là hy vọng chính mình tài giỏi chút ít, như vậy gặp chuyện lúc cũng có thể tự mình làm chủ, không đến mức hoàn toàn do người làm thịt. Thượng lão phu nhân khẽ giật mình, sau đó quay đầu trừng mắt về phía Thượng Nhị Thái Thái. Lần này đến phiên Thượng Nhị Thái Thái thương tâm nhị lang, ngươi là oán mẫu thân đêm qua không có chi viện Lâm gia biệt viện sao? Nhưng ngươi nên biết nhà chúng ta tình hình, chúng ta trong phủ cũng không có bao nhiêu gia đình, bây giờ trong thành cũng không an toàn, nếu đem người phái đi ra, vậy trong nhà tổ mẫu ngươi cùng huynh trưởng bọn tỷ muội làm sao bây giờ? Thượng Nhị Thái Thái bôi nước mắt nói huống hồ, tối hôm qua cửa thành đã đóng, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu Chu Thích Sứ mở cửa thành a. Thượng gia chúng ta cũng không phải không trợ giúp, hôm nay trước kia chúng ta liền phái quản sự dẫn người đi, ngươi còn không biết đi, Lâm cô câu ngươi cùng rừng biểu muội đều tốt đến rất, không có xảy ra chuyện. Thượng Minh Kiệt đứng thẳng lên lưng không nói, nhưng thái độ lại cường ngạnh cực kỳ, tóm lại chính là không cho động Tẩy Nghiễn cùng Thị Mặc. Thượng Nhị Thái Thái thấy hắn không nói một lời nhưng trong lòng kiên định, loại này không nghe khuyên bảo thái độ làm cho trong nội tâm nàng càng là căm tức, nhưng bà mẫu phía trước, nàng lại phát tác không thể, chỉ có thể âm thầm nhịn. Thượng lão phu nhân nhưng từ cháu trai thái độ trông được ra cái gì, nàng không khỏi híp híp mắt, thua tay nói có phạt bọn họ hay không chuyện khác nói, người đến, trước tiên đem bọn họ giam lại, nhị lang, ngươi đi theo ta. Thượng lão phu nhân ánh mắt quét qua Thượng Nhị Thái Thái, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cười lạnh một tiếng, Thượng Nhị Thái Thái sợ hết hồn, vội vàng cúi đầu, cũng là trước kia nàng còn muốn lá mặt lá trái đem người trước xử trí, hiện tại cũng không dám động tác. Thượng Minh Kiệt đứng dậy đỡ Thượng lão phu nhân cùng một chỗ hướng nhỏ trong từ đường. Thượng lão phu nhân cho các lão tổ tông dâng một nén nhang, lúc này mới quay đầu nhìn quỳ trên mặt đất Thượng Minh Kiệt, hỏi dứt lời, buổi tối hôm qua ngươi cũng đi làm cái gì? Thượng Minh Kiệt cúi đầu cong hắn cùng Tẩy Nghiễn Thị Mặc đối với tốt giải thích ta liền nghĩ ra đi xem một chút Lâm cô cô cùng biểu mọi các nàng là phủ định an toàn, buộc Tẩy Nghiễn cùng Thị Mặc giúp ta. Thế nhưng là sau khi rời khỏi đây liền đụng phải nha khiến cho, chỉ có thể chạy loạn, kết quả là đụng phải mấy cái tên ăn mày trong tay, bọn họ xem chúng ta ăn mặc tốt, muốn đến đoạn, là Tẩy Nghiễn cùng Thị Mặc bảo hộ lấy ta, lúc này mới không bị trọng thương. Vì tránh né nha khiến cho, chúng ta chạy có chút xa, lại có chút lạc đường, cho nên liền không có ra khỏi thành, bởi vì sợ lại bị tên ăn mày quấn lên, ba người chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, trời đã sáng về sau mới tìm đường về nhà. Thượng lão phu nhân hung hăng gõ gõ sàn nhà, nghiêm nghị nói ngươi nói láo, nếu gặp được tên ăn mày, chỉ bằng ba người các ngươi liền muốn trốn ra được. Tẩy Nghiễn cùng quần áo trên người Thị Mặc đều bị lột, thế nào ngươi trả hết tốt? Hơn nữa trên tay ngươi bị thương là ở nơi nào băng bó? Thượng Minh Kiệt theo bản năng nắm tay giấu ra sau lưng, mí môi không nói. Thượng lão phu nhân liền lên trước hai bước đập hắn sau lưng hai lần, cả giận tại tổ tông trước mặt còn dám không nói lời thật, ngươi đây là ghê gớm hiếu, là muốn chọc giận chết ta sao? Thượng Minh Kiệt cúi đầu không nói, nhưng lưng lại thẳng tắp. Thấy cháu trai cưỡng thành như vậy, Thượng lão phu nhân lại là tức giận lại là đau lòng, cuối cùng xoay người ngồi tại bên cạnh hắn bồ đoàn nhìn hắn nói hai tử, ngươi là tổ mẫu một tay nuôi nấng, còn có chuyện gì là không thể nói cho tổ mẫu? Thượng Minh Kiệt vành mắt đỏ bừng, nước mắt gần như tràn mi lao ra, hắn cúi đầu nhìn trên đất không nói. Thấy như vậy cháu trai cũng không có công khai, Thượng lão phu nhân biết hắn là gặp được đại sự. Nhìn không được đưa tay vuốt ve đầu hắn hỏi ngươi nói cho tổ mẫu, ngươi có phải hay không oán mẫu thân ngươi không có phái người đi cứu biểu muội ngươi. Thượng Minh Kiệt cắn chặt môi không nói. Thượng lão phu nhân liền thở dài nói mẫu thân ngươi quả thực làm sai, nhưng cũng không thể chỉ trách mẫu thân ngươi, nhà chúng ta người quả thực hơi ít, gần đây trong thành lại loạn cực kỳ, nàng cũng là vì để phòng vạn nhất. Không phải vậy thật có lưu dân xông vào, nhà chúng ta gia đình cũng đều đi, sau đó đến lúc người nào đến bảo vệ ngươi mấy người tỉ muội. Thượng lão phu nhân mặc dù đối với nhị thái thái gạt nàng đối ngoại cháu gái thấy chết không cứu chuyện hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám thật làm cho mẹ con họ ly tâm, không phải vậy về sau nhà là tất nhiên sẽ loạn. Cho nên nàng chỉ có thể tận lực nói nhị thái thái lời hữu ích, loại cảm giác này thật là làm cho nàng ngại chết. Thượng Minh Kiệt nhưng không có trước kia tốt như vậy dỗ, hắn cúi thấp đầu không nói, trong lòng lại đang suy tư qua đi thời gian dần trôi qua hiểu được. Trong nhà lại không luận hậu viện vũ giả, chỉ nói gia đình lập tức có trên trăm, làm sao có thể quất không ra nhân thủ đến. Huống hồ thượng gia cũng không giống như Lâm gia tại thành Tây khu nhà giàu vực, bọn họ là tại thành Bắc, nơi này không chỉ có Tô Châu các quan viên trụ sở, Lưu gia các thế gia tòa nhà cũng đều ở đây, thậm chí phủ thứ sử đều cách bọn họ không xa lắm. Lưu dân là không có nhiều mở to mắt mới dám chạy đến nơi đây. Coi như bọn họ thực có can đảm, những người kia nhà cũng biết ra người chi viện, đây cơ hồ là định sẵn quý củ. Mặc kệ phía trước lẫn nhau phải chăng có ân oán, gặp được tai họa này đều là có thể cứu thì cứu, không thể cứu cũng sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ cầu viện, cái này không chỉ có là đạo nghĩa bên trên yêu cầu, cũng là các nhà trải qua mấy đời loạn thế sau đặt thành ăn ý ngươi lần này cứu nhà khác, lần sau nhà ngươi gặp nạn lúc nhà khác mới có thể xuất thủ tương trợ. Thượng Minh Kiệt một khiếu thông trăm khiếu thông, thầm nghĩ, cái gì ra không được thành cửa đều là giả, phủ thứ sử tại lân cận, chẳng lẽ thượng gia tìm đến cửa thỉnh cầu mở cửa thành, thích sứ cũng sẽ phản đối sao? Không nói thượng gia quyền thế, chính là Lâm cô thân phận đầy đủ phủ thứ sử mở cửa thành ra. Mà sự thật đã chứng minh, Chu Thích Sứ quả thực không dám đối với Lâm gia thấy chết không cứu, trong nhà thật muốn có lòng, làm sao lại không biết đêm qua Chu Thích Sứ mở cửa thành ra khỏi thành đi cứu viện. Thượng Minh Kiệt mắt có chút nóng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía tổ mẫu, ngài biết đêm qua Lâm cô bọn họ giết bao nhiêu người sao? Thượng lão phu nhân khẽ giật mình. Thượng Minh Kiệt nói 428 người, Chu Thích Sứ bọn họ đến thời điểm, trừ nửa đường rút lui lưu dân, đám người còn lại đều bị giết. Chu Thích Sứ bọn họ một đao chưa hết ra thu hơn 400 cái đầu người, bọn họ từ trong khố phòng cho mượn phê dược liệu cho Lâm cô. Lư gia sáng sớm hôm sau cũng mang theo người đi qua chi viện, biết người tiêu diệt hết sau khiến người đưa một chút dược liệu đi qua, Tôn Nhi lúc trở về, trên đường đụng phải mấy nhà xe, đều là cho Lâm cô đưa tài đi. Thượng lão phu nhân cực kỳ hoảng sợ, nhất thời cũng không kịp truy cứu Thượng Minh Kiệt chạy đến Lâm gia biệt viện chuyện. Sáng sớm hôm nay phát hiện Thượng Minh Kiệt sau khi mất tích bọn họ toàn bộ tâm thần đang tìm hắn lên, căn bản không kịp hỏi thăm Lâm gia biệt viện tình hình, chớ nói chi là phát đi thăm hỏi loại hình. Nếu như ngay cả những nhà khác đều đưa đi dược liệu, vậy trừ hỏi một tiếng bên ngoài không có chút nào động tác thượng gia sẽ bị người ý kiến gì? Khẩn yếu nhất chính là Lâm Thanh Uyển sẽ nghĩ như thế nào thượng gia, Lâm Ngọc Tân lại sẽ nghĩ như thế nào? Thượng lão phu nhân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép méo một cái cháu trai ngươi đứa nhỏ ngốc này, thế nào không nói sớm? Thượng Minh Kiệt lại cứng cổ nói trong nhà vô tâm, ta chính là nói làm cũng chỉ là mặt ngoài công phu. Ngươi là cố lão phu nhân đâm chán của hắn cả giận chúng ta tại sao quên, còn không phải là vì tìm ngươi? Đêm qua cũng là vì tìm ta sao? Thượng Minh Kiệt chu tâm hỏi tổ mẫu thân cả ngài thật bị che giấu sao? Chương 115, ngăn cách. Mặc dù biết như vậy không đúng, nhưng Thượng Minh Kiệt vẫn là không nhịn được nghĩ như vậy tổ mẫu, tại ngài cùng phụ thân trong lòng, nhà cô càng hôn hơn đúng không? Thượng lão phu nhân thương tâm nhìn hắn, một mặt mệt mỏi nói đương nhiên, cô câu ngươi là ta thân sinh nữ nhi, nàng ở nhà lúc ta thương nàng nhất. Cái kia tại ngài cùng phụ thân trong lòng, có phải hay không Lâm gia cũng so với Triệu gia quan trọng? Thượng lão phu nhân mím môi không nói, tâm tư thay đổi thật nhanh, chuyện như vậy, Minh Kiệt là tuyệt đối sẽ không hỏi. Là ai dạy hắn hỏi như vậy? Chẳng lẽ là Lâm Thanh Uyển? Thấy tổ mẫu không đáp, Thượng Minh Kiệt một mặt quật cường nhìn nàng. Thượng lão phu nhân nhíu đầu, nàng đem đứa nhỏ này sủng quá mức, đến mức để hắn dưỡng thành một bộ thuần lương chi tâm, căn bản sẽ không đi suy tư thế gian phân tranh. Nhưng bây giờ đứa nhỏ này hiển nhiên khai thiếu, thật có chút sự thật tại đả thương người, trong lòng mình hiểu thuận tiện, vì sao nhất định phải nói ra? Lâm gia cùng Triệu gia, từ trên tình cảm nói tự nhiên là Lâm gia càng thân cận, nhưng muốn nói tầm quan trọng, Lâm gia tại, tự nhiên là Lâm gia nặng hơn, nhưng bây giờ Lâm gia không, sau này Thượng gia tại hướng lên trên còn phải cùng Triệu gia giúp đỡ lẫn nhau giúp đỡ. Không phải vậy nàng làm sao đến mức đối với Thượng Nhị Thái Thái làm rất nhiều chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt. Thượng Minh Kiệt thấy tổ mẫu bung phóng tầm mắt không nói, không khỏi thất vọng thu hồi ánh mắt, cái này cùng chính mình cho đến nay nhận biết không giống nhau. Hắn vẫn cho là công chính làm đầu, mới luận thân sơ, mà lợi ích mới là cuối cùng cần suy tính chuyện. Bất luận từ công chính hay là thân sơ góc độ luận, hắn đều muốn đứng ở Lâm gia bên này, hắn cho rằng tổ mẫu cùng phụ thân là giống như hắn. Có thể vào hôm nay buổi sáng biểu muội vặn hỏi hắn, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương, tổ mẫu cùng phụ thân cũng không nghĩ như vậy. Hai ông cháu trầm mặc đã lâu, cuối cùng vẫn là thượng lão phu nhân mở miệng trước nói nhị lang, đối đãi ngươi lớn hơn chút nữa liền hiểu. Thượng Minh Kiệt hé miệng Tôn Nhi hiện tại đã lớn lên, tổ mẫu có cái gì suy tính không bằng công khai nói cho ta biết, cũng miễn cho Tôn Nhi ngây thơ vô tri, đổ hỏng chuyện của các ngươi. Thượng lão phu nhân giận tái mặt hỏi ngươi đây là đang trách cứ tổ mẫu sao? Thượng Minh Kiệt mím môi không nói. Thượng lão phu nhân thấy sắc mặt càng khó coi, nàng đè lại trái tim trào lên tức giận nói nhị lang, chúng ta đây đều là vì người nào? Còn không phải là vì ngươi. Không phải là vì ta. Thượng Minh Kiệt một mặt nước mắt, đè nén lên án nói ta không nghĩ đến thừa nhận tước, cũng chưa từng nghĩ dựa vào đám bọn cậu ngoại có cái gì thành tựu, huống chi, Lâm gia là nhà cô, tổ mẫu thật là vì trong nhà của ta mới mất công chính và tình thân sao? Làm chuyện tốt vì thượng gia, làm chuyện xấu lại đơn vì hắn một người, nhưng lại chưa hề có người hỏi qua hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn họ cái gọi là hảo ý. Thượng lão phu nhân sắc mặt tái xanh. Thượng Minh Kiệt quay mặt mình đối với nàng, đưa tay cầm nàng, nặng đầu nặng dập đầu trên đất tổ mẫu, nếu Lâm gia làm việc có thua lỗ, ta sẽ đi khuyên nhủ Lâm cô, nếu Triệu gia đã làm sai trước, ta cũng sẽ khuyên nhủ đám bọn cậu ngoại. Nhà chúng ta cùng hai nhà đều có hôn, khuynh hướng một bên nào đều không tốt, vậy không bằng công chính làm việc. Thượng lão phu nhân thật sâu nhìn hai người họ mắt, rút tay về nói với giọng thản nhiên, ngươi vừa là nghĩ như vậy, vậy đi làm đi. Chỉ ta hỏi ngươi, nếu ngươi đám bọn cậu ngoại không nghe khuyên bảo giới. Thượng Minh Kiệt nghiêm nghị nói, Triệu gia chuyện chúng ta không xem vào, nhưng thượng gia chúng ta xử sự ít nhất phải công chính. Thượng lão phu nhân ngồi tại trên đệm hỏi, vậy ta hỏi ngươi, thượng gia chúng ta nhưng có khuynh hướng người nào? Khi nào từng có không công chính cử chỉ? Thượng Minh Kiệt tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện đúng là không có, mặc dù mẹ hắn thái độ bày ra đến, nhưng thượng gia đúng là không có đã giúp Triệu gia chèn ép Lâm gia, đương nhiên, bọn họ cũng không có giúp Lâm gia. Có chủng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao chi ý, tối đa tổ mẫu gõ một chút mẫu thân, nhờ vào đó cùng Triệu gia biểu đạt qua không được đẩy mà thôi. Có thể loại thái độ này thật ra thì cũng làm người rất đau đớn, nhưng đối với tổ mẫu, Thượng Minh Kiệt há to miệng, hay là không nói gì. Trong lòng tổ mẫu, thượng gia là quan trọng nhất, mà đại cứu cậu hiện tại đóng giữ biên quan, trong tay có binh, cũng là chức quan cùng phụ thân không sai biệt lắm, trọng lượng lại không giống nhau. Tổ mẫu có thể mượn từ mẫu thân gõ nhà cậu đã là cực hạn, làm nhiều hơn nữa chỉ sợ muốn bị cho rằng là muốn cùng Lâm gia đứng chung một chỗ. Mà hắn, Thượng Minh Kiệt cười khổ, hắn một cái còn tại đi học, xuất nhập cũng còn muốn nhỏ tư hầu hạ thiếu niên có thể làm cái gì? Lại có bao nhiêu quyền phát biểu? Hắn không có khuyên qua mẫu thân cùng cứu cứu sao? Song đừng nói nhị cứu cậu, chính là mẫu thân cũng chưa từng nghe qua ý kiến của hắn, suy cho cùng vẫn là hắn không thể để cho người tin phục. Hoặc là nói, hắn không để cho người tin phục lực lượng. Thượng Minh Kiệt thong xuống đôi mắt, lại lúc ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định rất nhiều, tổ mẫu, ta là Tẩy Miễn cùng thị Mặc chủ tử, bọn họ thưởng phạt để ta đến định, ta nếu làm sai, ngài liền phạt ta đi. Thượng lão phu nhân hiện tại đang lo âu Lâm gia cái kia một đầu, thấy cháu trai cưỡng được cùng cái gì, lại nàng cũng không muốn vì chuyện này lại chuyển biến xấu hai ông cháu quan hệ, liền gật đầu nói, tốt, theo ý ngươi, hai người bọn họ do ngươi xử trí. Thượng Minh Kiệt cực lớn thở phào nhẹ nhõm, quỳ gối trên bồ đoàn ngựa đầu nhìn về phía trên tổ tông bài vị. Nam Xuân đỡ lão phu nhân, quay đầu lại hướng trong từ đường nhìn thoáng qua, thấp giọng hỏi lão thái thái, nhị gia. Thượng lão phu nhân thở dài, khẽ lắc đầu nói, hắn bị thương, trước hết để cho hắn trở về dưỡng thương, chờ tốt trở lại bị phạt. Nàng ngừng một chút nói, ngươi tự mình đi đem Tẩy Nghiễn cùng thị Mặc đưa về, để bọn họ tỉ mỉ hầu hạ nhị lang, nếu lại ra sai, ta quản hắn là ai hạ nhân, ta muốn lấy hết vượt qua trở quản một chút. Nam Xuân sợ hết hồn, lão thái thái đây là dự định không phạt hai gã sai vặt. Nàng vừa rồi canh giữ ở trong viện, cũng không nghe thấy bên trong nói, nhưng nàng biết cái này không có nhiều bình thường. Tại nhị gia không có tìm trở về trước, lão thái thái thế nhưng là hận không thể tay xé Tẩy Nghiễn cùng thị Mặc, lúc này thế nào nhẹ nhàng buông tha. Hơn nữa nhị thái thái nơi đó khẳng định không tiện bàn giao. Nhìn thấy Nam Xuân làm khó, lão thái thái hừ lạnh một tiếng, rút mất tay nói, lão nhị con dâu nếu có ý kiến, một mực để nàng tìm đến ta. Nam Xuân vội vàng nói, liền sợ nhị thái thái bởi vậy cùng nhị gia mẹ con có giận đức. Thượng lão phu nhân tiện ý mùi sâu xa nói, bọn họ là thân mẫu tử, nào có cách đem thủ. Nàng nếu không cao hứng, đập con trai của nàng một trận là được. Nàng là không hy vọng thượng gia cùng Triệu gia xa cách, nhưng cũng không nguyện ý cháu trai cùng Triệu gia quá mức thân cận. Nhị lang quá nặng tình, như bây giờ cũng rất tốt. Thượng lão phu nhân đổi Nam Xuân, lập tức khiến người ta đem các quản sự gọi đến, hỏi trước một chút sáng hôm nay dẫn người đi Lâm gia biệt viện quản sự, ra mặt chiêu đãi chính là người nào, có thể thấy Lâm cô nãi nãi hoặc biểu tiểu thư. Người của Lâm gia đều nói cái gì? Quản sự nhất nhất trở về, lần này không chỉ có lão thái thái trầm mặc, cũng là đại quản sự đều trầm mặc lại. Hồi lâu đại quản sự mới châm trước nói, lão thái thái, chỉ sợ Lâm gia cùng chúng ta có chút hiểu lầm, không bằng phái người nữa đi một chuyến. Quản sự mang theo người đi, không nói không gặp Lâm Thanh Uyển, liền Lâm Ngọc Tân mặt cũng không thấy được liền bị đuổi trở về, hiển nhiên cùng thượng gia sinh ra khe hở. Phải biết quản sự này thế nhưng là thượng lão phu nhân phái đi, nàng là Lâm Ngọc Tân ngoại tổ mẫu, dù chỉ là một cái tam đẳng vũ giả nàng đều hẳn là gặp một lần. Thượng lão phu nhân có chút thương tâm, cháu trai vừa cùng nàng ầm ĩ một trận, liền cháu ngoại đều cùng nàng ly tâm sao? Nàng mệt mỏi phất phất tay nói, từ trong khố phòng chọn chút ít dược liệu đi ra đưa đi, bọn họ vừa đánh lui bạo dân, trong phủ người bị thương khẳng định không ít, đúng là cần dược liệu thời điểm. Đại quản sự đáp ứng, tự mình đi trong khố phòng chọn đồ vật, càng là tự mình đưa đi Lâm gia biệt viện. Hiện tại Lâm gia hay là Giang Nam đệ nhất đại tộc, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, bọn họ không nên đem quan hệ làm cho như vậy cứng ngắc. Thượng nhị thái thái đang là lão thái thái buông tha Tẩy Miễn cùng thị Mặc chuyện tức giận, nghe thấy cũng chỉ không đảm đương nổi biết, chuyên tâm treo ở thương thế của con trai. Thượng Đan Trúc thấy trong nhà cuối cùng là an tĩnh lại, hơi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cùng Thượng Đan Lan Thượng Đan Cúc nói, chúng ta cũng thu thập vài thứ khinh thường quản sự cho rừng biểu tỷ đưa đi đi, cũng không biết nàng có hay không bị hù dọa. Thượng Đan Lan liên tục gật đầu, ta cho nàng viết phong thư, các ngươi muốn hay không cũng thêm vào mấy câu. Hai tỷ muội nhân tiện nói thật tốt, ngươi đem tin lấy ra, chúng ta cùng nhau thêm vào mấy câu. Chờ thượng gia đại quản sự đến Lâm gia biệt viện, mặt trời đã lặn, trong điển trang đang một mảnh náo nhiệt. Lâm Thanh Uyển đám người ngủ một giấc vừa rời giường, trong biệt viện hò hét tầm ý chuẩn bị đồ ăn. Nàng dò xét qua thương binh, xác định mọi người thương thế không có chuyển biến xấu sau đã trở lại tiểu linh đường. Lâm quản gia đã khiến người vào thành mua được quan tài đem người thu liễm, chỉ chờ ngày mai người nhà của bọn họ đến mới hạ táng. Trong linh đường đốt không ít hương, đều là trong điển trang người đến đốt, cảm kích bốn người vì bảo vệ nông trang cùng biệt viện làm ra công hiến. Kinh Chập từ bên ngoài bước nhanh lúc đi vào, Lâm Thanh Uyển chính đối linh đường thật sâu cúi đầu, hắn ngừng lại một chút, chờ Lâm Thanh Uyển đứng lên mới lên trước nói, nhỏ thượng gia đại quản sự lại đến, lần này đưa đến một xe dược liệu. Lâm Thanh Uyển khẽ gật đầu, xoay người nói, đi thôi, đi xem một chút. Kinh Chập nhân tiện nói, cô mãi mãi nếu không muốn gặp hắn, không nếu như để cho Lâm quản gia đi. Lâm Thanh Uyển khẽ lắc đầu, ý vị thâm trường nói, hiện tại Lâm gia muốn làm chính là giấu tài, thượng gia là Giang Nam đệ nhị gia tộc, phía sau mấy nhà nghĩ vượt qua Lâm gia chúng ta trước tiên cần phải vượt qua thượng gia. Mặc dù rất vi diệu, nhưng sự thật như vậy, thượng gia không có ra tay đối phó Lâm gia, ngược lại Triệu gia từng bước ép sát, Chu gia cùng Tạ gia một mực sống chết mặc bây. nhưng nếu là thượng gia cũng ra tay, xung quanh cảm ơn hai nhà khẳng định cũng sẽ nhịn không được, bị bốn nhà vây kín, Lâm gia kia tất nhiên sẽ rất nhanh rớt xuống, sau đó đến lúc đừng nói Giang Nam nhà thứ nhất vị trí, chính là thứ hai, cái thứ ba sợ cũng giữ không được. Vì gia tộc lợi ích, không có cái gì là không thể nào. Cho dù là bọn họ Lâm gia cùng thượng gia cùng Tạ gia là thân gia. Trải qua chuyện này, mặc dù Lâm thượng hai nhà ở giữa ngang cách một chút đồ vật, nhưng Lâm Thanh Uyển như cũng không hy vọng hai nhà quan hệ quá mức sơ cứng. Vậy đối với Lâm gia không có chỗ tốt. Nàng hy vọng thượng lão phu nhân tại một ngày, thượng gia muốn giữ yên lặng một ngày, Lâm gia vẫn là Giang Nam đệ nhất gia tộc. Mà tại trong lúc này liền nhìn Lâm gia có thể hay không xúc tích lực lượng bảo vệ chính mình người thứ nhất. Lâm Nhuận hiển nhiên cũng như thế suy tính, nghe nói thượng gia đại quản sự đến, liền ngay cả bận rộn đến tìm Lâm Thanh Uyển, hy vọng nàng không cần quá là hấp tấp cùng biểu lộ, miễn cho sâu hơn hai nhà hiểm khích. Giống như Lâm Ngọc Tân, hắn cũng có chút hoài nghi kích động lưu dân đến công kích Lâm gia biệt viện chính là Triệu gia. Chẳng qua là hắn không nghĩ đến Lâm Thanh Uyển vậy mà bình tĩnh như vậy, hắn đến lúc đó, nàng đang cười híp mắt tiếp đãi thượng gia đại quản sự. Chương 116, lý trí, đưa tiễn thượng gia đại quản sự, Lâm Nhuận lần nữa đối với Lâm Thanh Uyển cảm thán nói ta nhiều đã không kịp ngươi, nếu ngươi vì thân nam nhi là được. Như vậy nàng có thể kế thừa tộc trưởng chi vị, Lâm gia nhất định không đến mức gian nan như thế. Lâm Nhuận mới làm hơn một năm tộc trưởng đã sâu sắc cảm nhận được trong đó khó khăn, không chỉ có đến từ trong tộc trở lực, càng có bên ngoài khiêu chiến. Tộc trưởng quyền lợi quả thực rất lớn, nhưng trách nhiệm độ lớn tương đương nhau. Lâm Nhuận đã bắt đầu hoài niệm Lâm Giang làm tộc trưởng thời gian, lúc ấy nhưng hắn là thật dễ dàng. Lâm Thanh Uyển chẳng qua là đối với hắn cười cười ngũ ca, bên này chuyện loay hoay không sai biệt lắm, ta phái người hộ tống ngài trở về đi, hiện tại đúng là hỗn loạn thời điểm, trong tộc không thể không người nào trấn giữ. Lâm gia biệt viện phát sinh chuyện như vậy, Chu Thích Sứ đối lưu dân dễ dàng tha thứ độ khẳng định sẽ thu nhỏ lần nữa, trong khoảng thời gian này tất có một phen động tác, Lâm thị làm Giang Nam đệ nhất đại tộc, khẳng định phải có chút tỏ thái độ. Lâm Nhuận bèn hỏi ngươi cảm thấy Lâm gia nên như thế nào tỏ thái độ? Tiến tử khiến cho chứ, chứ khiến cho chói một trộm người qua, Sở Vương liền hỏi chứ người cố thiện trộm ư? Lâm Thanh Uyển nói ngũ ca đọc đủ thứ thi thư, tự nhiên biết lời này là không đúng. Lâm Nhuận hiểu Lâm Thanh Uyển thái độ, hắn nuốt cằm nói ta gặp nhau Chu Thích Sứ nói ra, để hắn không cần đã ngộ thương vô tội lưu dân. Lâm Thanh Uyển gật đầu, đêm qua nàng hạ lệnh một tên cũng không để lại, chuyện này đối với bên ngoài đã một loại chấn nhiếp. Không chỉ có là đối với sau lưng châm ngòi người phản kích, đối với Giang Nam các nhà tỏ rõ, càng đối với các lưu dân một loại cảnh cáo. Ở Lâm gia nói, cái này đầy đủ. Lúc này cùng đứng ở rộng rãi lưu dân mặt đối lập, không bằng đem lưu dân chia cắt ra, không giống nhau cây gậy đánh chết. Đối với những kia chẳng qua là để chạy chối chết, cầu một chút hy vọng sống lưu dân lòng mang thiện ý, mà đúng những kia lòng mang tà ý lưu dân thì dùng sức mạnh thế thủ đoạn. Lâm gia nhất là người xưng tụng trừ mới cũng là đức, bây giờ mới đã khó giữ được, không bằng tăng cường một chút đức. Ngũ ca không bằng mang theo tộc nhân giúp đỡ một chút những kia cơ khổ lưu dân, không chỉ làm tên âm thanh, cũng vì tích chút ít phúc báo. Lâm Nhuận cười khổ chỗ nào đơn giản như vậy, trong tộc tình hình ngươi cũng không phải không biết, trong tộc không bỏ sót tài, các tộc nhân trôi qua cũng không nhiều dư giả, chỉ sợ không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền tài cứu tế. Muốn chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo, vậy còn không như không làm, lộ ra quá mức không phong khoáng. Còn không bằng đem đồ vật cho Chu Thích Sứ, giao cho hắn lấy được lấy công đời cứu tế. Đây chính là Lâm thị tông tộc lại một khuôn cục. Đã từng Lâm gia rất có tiền, không nói Lâm Thánh về sau, chính là trước Lâm Thánh mấy đời đều là Giang Nam đại tộc. Mặc dù đại bộ phận tiền tài tích lũy tại Đích Chi, nhưng bảng chi phụ thuộc Đích Chi, thời gian hay là trôi qua không tệ. Nhưng canh ngọ họa về sau, Đích Chi gần như diệt sạch, chỉ còn lại một cái Lâm Chí, Đích Chi gia sản tự nhiên cũng tận số thuộc về hắn. Lâm Thánh sẽ chỉ đánh trận, sự chú ý cũng đều tại hướng lên trên, có thể Lâm Chí không phải. Trong lòng hắn có kết, ghi hận bảng chi ngay lúc đó thấy chết không cứu, Lâm Thánh tại lúc hắn đều đem gia sản nắm chặt trong tay, dần dần đem bảng chi bài xuất những kia kiếm tiền sản nghiệp. Mà chờ cha hắn chết, Lâm Chí càng là không có ước thúc, trừ hàng năm cho tộc học một chút tiền cùng từ đường một chút cung phụng bên ngoài, Đích Chi gần như không trợ giúp bảng chi bất cứ vật gì. Hắn lại biết kiếm tiền, tăng thêm hoàng đế đối với hắn hổ thẹn, ban thưởng rất nhiều chuyện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên Lâm gia tại hắn hơn 30 năm trong sự quản lý đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có hoàng đế, chính là một chút uy tín lâu năm thế gia cũng không hắn có tiền. Lâm Giang thay tộc trưởng chi vị sau bảng chi thời gian mới tốt qua một điểm, mặc dù khúc mắc vẫn còn đang, nhưng chi viện lại hơn. Chỉ tiếc hắn quá phá sản, một phong trên sổ con đi trực tiếp đem Đích Chi sản nghiệp đều góp. Phải biết, Lâm gia tuyệt đại bộ phận tài sản đều trong tay hắn a, cái khác bảng chi cũng không bao nhiêu tiền. Không phải vậy lúc trước ba vị trưởng thượng tại sao vội vàng tiến đến Dương Châu? Hiện tại Lâm thị địa vị có chút lúng túng, tộc nhân đối với tiền tài nhìn càng thêm nặng, phía trước muốn chuẩn bị lương thực cứu tế lưu dân đều phế đi Lâm Nhuận công phu lớn, lúc này lại để cho bọn họ bỏ tiền, gần như ở lên trời. Lâm Thanh Uyển mặc dù không ở trong tộc ở, nhưng cũng từ Lao Trung Bá Châu đó biết đến Lâm thị hiện trạng, đây cũng là nàng một mực lo lắng một vấn đề. Nàng đối với Lâm thị tông tộc có hảo cảm sao? Không có. Đối với Lâm thị tông tộc có trách nhiệm sao? Cũng không có. Nhưng nàng lại không thể bỏ mặc bọn họ tiếp tục như vậy, một cái gia tộc khổng lồ liên tâm ngực cũng không có, nàng cũng sẽ chậm rãi mất chính mình mấy trăm năm tích lũy nội tình. Mà nàng cùng Ngọc Tân thật ra là cần nàng che chở, cho dù các nàng cũng không thích hợp thành nàng bảng chi các tộc nhân. Quân chúa thân phận này có thể cho nàng che chở thực sự là có hạn, thật ra thì muốn nhìn hay là nàng bản thân năng lực cùng thế lực sau lưng. Ví dụ như cùng nàng giống nhau là Thánh Phong quận chúa Trung Như Anh, ai dám coi thường, hoặc khi dễ như anh quận chúa. Triệu Tiệp dám sao? Chỉ sợ hắn thấy Trung Như Anh liền lưng cũng không dám thẳng, chính là hoàng đế sở xuất mấy vị hoàng tử thấy vị này nghĩa muội đều phải khách khách khí khí lấy lòng. Tại sao? Bởi vì nàng có thể văn tiện võ, có tướng soái chi tài, cũng bởi vì trong tay nàng nắm giữ 10 vạn tây quân. Lâm Thanh Uyển không làm được nàng mức này, hoặc là nói hiện tại không thể thực hiện, cho nên nàng chỉ có thể dựa gia tộc. Lúc này Lâm thị tông tộc tự nhiên là phát triển được càng tốt mới càng tốt hơn. có buông tha mới có được, Ngũ ca đi khuyên một chút đi, trước thử tập trung, thiếu ta cho bổ sung. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ, khỏe miệng hơi vểnh nói có tiền bỏ tiền, có lực xuất lực, sau đó đến lúc ngài thống kê đi ra, đem danh sách của bọn họ cho ta, bất luận là trừ tiền hay là ra lực. Lâm Nhuận trong lòng nhảy một cái, cũng không hỏi nàng muốn làm gì, trực tiếp điểm đầu nói tốt, trở về ta tìm tộc nhân nói một câu. Ngũ ca kia lại nghỉ ngơi một đêm đi, sáng sớm ngày mai ta lấy người đưa ngài trở về. Lâm Nhuận cao hứng nữa đêm bên trên không ngủ, hắn người hầu thấy lao ra cao hứng đến như vậy, không khỏi nói lao ra, cô nãi nãi cũng không nói muốn làm gì, ngài thế nào cao hứng như vậy? Mặc kệ nàng muốn làm gì, nàng trung quy có muốn nhúng tay ý tứ, cái này rất khá. Lâm Nhuận thở dài nói trước kia ta còn tưởng rằng nhị ca đem Huyền Tỷ Nhi ở nhà bên trong bởi vì không tín nhiệm ta các loại, nhưng bây giờ xem ra, càng bởi vì Huyền Tỷ Nhi có năng lực kia. Trải qua chuyện này, Lâm Nhuận đối với Lâm Thanh Huyền rất tin phục, chính là chỗ hắn tại nàng tình cảnh như vậy cũng sẽ không làm được so với nàng tốt hơn. Trong tộc đã tại đi xuống dốc, song ta cùng phụ thân lại không tìm được đường ra, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Huyền Tỷ Nhi. Trên tay nàng nhất định là có Lâm Giang cho tài nguyên, hơn nữa nàng còn có cái kia trí thông minh. Thông qua chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Nhuận biết hơn nàng có quyết định kia, nàng nếu nguyện ý nhúng tay trong tộc sự vụ, đó chính là Lâm thị một cái cơ hội. Dù sao cũng so nhị bá chẳng quan tâm cùng nhị ca mặc kệ còn mạnh hơn nhiều a. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Uyển phái 4 cái hộ vệ hộ tống Lâm Nhuận hồi tộc, mới đem người đưa tiễn, trung đại quản sự liền mang theo 4 nhà gia quyến của người đã chết trở về. Cái kia 4 cái đứa ở nhà cách khá xa, trung đại quản sự đem người tìm đủ hay là đi đường suốt đêm mới đưa sẽ tại buổi sáng hôm nay đem người mang về. 4 nhà tại trung đại quản sự dẫn người tìm đến cửa lúc liền cảm giác không tốt, đệ nhất ý thức cũng là nhỏ làng tại ông chủ nơi đó gây tai họa. Lại không nghĩ rằng không có người gây tai họa, lại chết. Đi vào linh đường, 4 nhà chạy về phía quan tài. Quan tài còn chưa nắp hỏng, 4 nhà phân biệt tìm được các nhà hài tử, nhịn không được giúp đỡ quan tài khóc giống. Lâm Ngọc Tân đỡ Lâm Thanh Uyển đứng ở ngoài cửa nhìn, vành mắt nhịn không được đỏ lên. 4 nhà khóc qua, lúc này mới hỏi đến cùng bọn họ cùng thôn đứa ở, mặc dù trung đại quản sự đã cùng bọn họ nói qua chuyện đã xảy ra, nhưng bọn họ thương nghị qua đi cảm thấy hay là phải hỏi một chút người khác. Muốn thật là vì bảo vệ ông chủ bị lưu dân giết chết, bọn họ cũng nên nhận, nhưng nếu là bị ông chủ làm hại, mặc dù bọn họ cũng chưa chắc có thể làm chuyện gì, nhưng dù sao muốn trong lòng hiểu rõ. Trung đại quản sự nhìn Lâm Thanh Uyển một cái, nói khẽ với bọn họ nói đó là chúng ta cô nãi nãi, các ngươi trước cùng cô nãi nãi lễ ra mắt. 4 nhà lúc này mới chú ý đến ngoài cửa đứng một đám người, cầm đầu hai cái cô nương khí phái cực kỳ, giống như tiên nữ, nhất thời cuốn quýt quỳ xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lâm Thanh Uyển đối với Lâm Ngọc Tân khẽ gật đầu, Lâm Ngọc Tân vội vàng tiến lên đem người nâng đỡ không cần đa lễ, chúng ta chính là đến xem một chút. Lâm Ngọc Tân nhìn về phía cái kia 4 chiếc quan tài, mí môi một cái nói bọn họ vì bảo vệ biệt viện mà hy sinh, lúc trước cô ta nói qua, nếu chiến bị thương, vậy Lâm gia ta phụ trách cả đời hắn, nếu chết trận, Lâm gia ta cũng sẽ trông nom người nhà của hắn. Cho nên các ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, có thể làm được, chúng ta nhất định cho các ngươi làm. 4 nhà hoảng loạn, sau khi liếc nhau túi đầu nói không có yêu cầu gì, ông chủ có thể cho bọn họ một cái quan tài đã coi là không tệ. Lâm Ngọc Tân giật mình mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không quá có thể hiểu được. Lúc này mạng người cũng không đáng tiền. Lâm Thanh Uyển tiến lên một bước nói các ngươi một đường chạy đến vất vả, hay là đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Nàng xem hướng trung đại quản sự, nói dẫn bọn họ đi xuống xem một chút đồng hương, để bọn họ tăng thêm an ủi một chút. Trung đại quản sự biết nàng là muốn đi lòng nghi ngờ của bọn họ, vội vàng túi đầu đáp ứng. Hiện tại phần lớn đứa ở còn tại tiền viện hai cái thiên viện bên trong. Gian phòng bên trong đều bị thu thập đi ra an trí thương binh, một chút không bị thương thì ở đây chiếu cố thương binh. Hai ngày này mọi người tình hình đều có chút không tốt, lúc giết người đã đỏ lên mắt không cảm thấy, sau đó nửa đêm tỉnh mộng luôn luôn hơi sợ. Những ngày đứa ở trước đó đã làm lớn nhất chuyện cũng chỉ là rời khỏi thôn đến Lâm gia biệt viện đến làm công mà thôi. Giết người, tại bọn họ nói là xa xôi như vậy. Lâm Thanh Uyển biết bọn họ cần trong lòng phụ đạo, ở phương diện này nàng cũng không am hiểu, nàng có thể làm được chẳng qua là khẳng định bọn họ bỏ ra. Sau đó để Phương Đại Đồng mang theo từ trên chiến trường xuống lao binh đi mở giải. Phương Đại Đồng bọn họ càng không biết cái gọi là trong lòng phụ đạo, nhưng chuyện như vậy bọn họ thấy cũng nhiều, tại quân đội thời điểm, hàng năm cũng nên gặp được 2-3 gọi tên lính mới. Chính là bọn họ, lần đầu tiên từ trên chiến trường rơi xuống lúc không phải cũng hay làm ác mộng. Trừ trời sinh hiếu sát cùng lãnh đạo người bên ngoài, không người nào có thể đối với một cái mạng tan mất thờ ơ, mặc kệ là chiến hữu hay là địch nhân. 4 nhà gia quyến của người đã chết đến thiên viện xem xét, cả phòng thương binh nhất thời sợ hết hồn, vội vàng tìm được mỗi người cùng thôn đứa ở, hỏi các ngươi đây là đều lên chiến trường. Thế nào đả thương nhiều người như vậy? Đứa ở nhóm thấy người quen thuộc, nước mắt nhịn không được chảy, những ngày kia giết bạo dân đến 5-600 cái, nếu không phải ông chủ trước khuyên lui hơn 100 cái, chúng ta lại trước thời hạn làm chuẩn bị, còn không biết phải chết bao nhiêu người. Chương 117, thu nạp. Đại huynh đệ cũng là vận khí không tốt, chúng ta huấn luyện lúc dạy qua, muốn 3 người vì trận, chí ít cũng được 2 người, như vậy không đến mức là đàn, hắn xông đến quá nhanh, một chút đem 2 người kia cho bỏ rơi. Chính mình liền bị các lưu dân vây quanh, chờ chúng ta cứ đi, đầu người đã bị đuổi lỗ hổng. Một bên khác đứa ở cũng tại cùng một nhà khác giải thích tam lang là bị một gậy đập vào trên đùi ngã sấp xuống, bị phía sau lưu dân đâm một đao, khi đó quá hỗn loạn, ai cũng không có chú ý, sau đó kiểm lại thời điểm mới phát hiện hắn không có. Một bên khác thì quỷ cá nhân, khóc ròng ròng nói nhị đường ca là cho ta ngăn cản một chút, không phải vậy, bằng không thì chết chính là ta, thúc, thẩm, là ta có lỗi với các ngươi. Những lưu dân kia quá hung ác, đối mặt chính là một gậy, hắn không tránh kịp, vừa lúc bị đập vào trên đầu, ngay lúc đó hắn lung lay một chút đầu, cảm thấy không sao. Ai biết giết đến một nửa, bản thân hắn không hề có điểm báo trước ngã xuống một cái khác đứa ở nói ngay lúc đó chúng ta cảm thấy không tốt, đem người kéo về giao cho Từ đại phu, có thể Từ đại phu nói đầu hắn bên trong đổ máu quá nhiều, không cứu lại được đến. 4 nhà khóc thành nước mắt người, nhất thời đối lưu dân hận đến cắn răng nghiến lợi trời đánh đồ vật, quan phủ không phải chiêu bọn họ đi làm công, lại có lương thực cầm, làm cái gì còn muốn đến đoạt các ngươi. Ông chủ nói là có người cổ động bọn họ đến, nói ông chủ có rất nhiều lương thực, nhưng ai đều biết, năm nay ông chủ mua không ít đồ vật, đã đem tiền tiêu được không sai biệt lắm, lương thực cũng chỉ đủ chúng ta nhà mình dùng mà thôi. Nói đến chỗ này, liền có nhân nhận không ngừng hỏi ông chủ nhưng có nói thế nào an trí các ngươi. Đứa ở khác cũng lại gần nói nhỏ lang bọn họ đã là không có, người sống vẫn còn được sống. Loại thế đạo này, các ngươi hơn nhiều vì tự suy nghĩ một chút. Bốn nhà trầm mặc. Tại Lâm gia chế tác là nhất định ký kết 10 năm trở lên khế ước, bọn họ bốn nhà bởi vì nghèo, ngay lúc đó cần tiền gấp, cho nên để hài tử ký chính là 20 năm. Đây là văn khế cầm cố người có tuổi nhất hạ, lại hướng lên chính là văn tự bản đức. Nếu không phải Lâm gia ngay lúc đó không nên chết khế hạ nhân, hướng về phía Lâm gia đãi ngộ đó, bọn họ thật ra là nghị ký văn tự bản đức. Chẳng qua cũng là văn khế cầm cố, Lâm gia cũng khoan hậu cho bọn họ dự chi 5 năm tiền công, mà càng làm cho bọn họ cảm động chính là, Lâm gia đem 5 năm sau 5 năm tiền công cũng đem ra, mỗi tháng đều phát cho bọn họ hài tử một nửa, như vậy tiền tuy ít điểm, nhưng hài tử trên người có tiền bản thân, ngẫu nhiên còn có thể chi viện một chút trong nhà. Ký dài như vậy nên hạ, người tương đương với Lâm gia, đang làm kỳ hạn công trình ở giữa, chỉ cần không phải ông chủ ác ý sát hại, sinh tử đều là muốn tự phụ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến ông chủ còn biết an trí bọn họ, có thể cho hài tử một thanh tăng thêm quan tài đã coi như là hiền hậu. Có đứa ở thấy bọn họ do dự, nhịn không được tiến lên phía trước nói cô nãi nãi nói sẽ hảo hảo an trí các ngươi không bằng đi hỏi một chút. Bọn họ cũng muốn biết ông chủ sẽ thế nào an trí, nếu thật tốt, lần sau gặp lại chuyện như vậy liền có thể hậu cố vô ưu. Bốn nhà do dự một chút, gặp lại trung đại quản sự lúc liền có chút ít phun ra nuốt vào. Trung đại quản sự thấy trong lòng hiểu rõ, dẫn bọn họ đi gặp cô nãi nãi trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào cùng cô nãi nãi nói, chúng ta cô nãi nãi rất hòa thuận. Vị tiểu đông gia này quả thực rất hòa thuận, thấy bọn họ để bọn họ ngồi, còn khiến người cho bọn họ rót trà. Thấy bọn họ túi đầu không dám ngôn ngữ, Lâm Thanh Uyển liền chủ động hỏi ta đã đáp ứng bọn họ sẽ trông nom người nhà của bọn họ, các ngươi nhưng có nghĩ đến về sau? Mấy người lộ bột không dám ngữ. Lâm Thanh Uyển lên đường đã các ngươi không có chủ ý, vậy ta liền cho mấy người các ngươi lựa chọn. Một là ta duy nhất một lần cho các ngươi 20 lượng trợ các bạc, mấy người ánh mắt sáng lên, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển nói ta biết Hồ Đại Lang cùng Chu Nhị Lang đã thành thân, lại dưới gối đều có một cái con cái, nếu các ngươi lựa chọn loại thứ nhất, vậy ta đem 20 lượng một phân thành hai, cha mẹ của bọn họ cầm một phần, vợ con của bọn họ cầm một phần. Con giả Tam Lang cùng Đinh Ngũ Lang, tiền của bọn họ thì giao cho cha mẹ của bọn họ. Phần này trợ cấp bạc đang làm phía dưới rất cao, chỉ ít so với quân đội trợ cấp bạc cao hơn. Hai là chúng ta như cũ khi bọn họ còn sống, mỗi tháng tiền công ta y theo mà phát hành, các ngươi mỗi quý có thể đến nhận một lần. Tiền công cũng là một phân thành hai, cha mẹ một phần, vợ con một phần. Mấy người rơi vào trầm tư, trên mặt đều có chút do dự. Lâm Thanh Uyển tiếp tục nói còn có một biện pháp, các ngươi hoặc là cũng đến Lâm gia chế tác, hoặc là đến đây làm tá điển, ta đồng dạng sẽ trông nom các ngươi. Chu Nhị Lang cha liền không nhịn được hỏi ông chủ muốn làm sao trông nom chúng ta. Phàm là các ngươi thuê chủng, ta chỉ lấy 3 thành thuê, thời hạn là 20 năm. Lâm Thanh Uyển nói nếu đến làm công, các ngươi có thể có một phần ngoài định mức trợ cấp nhận, mỗi tháng phát ra, cho đến cha mẹ của bọn họ qua đời cùng hài tử trưởng thành. Bốn nhà đều do dự, nhìn là loại thứ nhất nhất kiếm lời, bởi vì số tiền kia là một chút đúng chỗ, không cần phải lo lắng sau này Lâm gia đổi ý, nhưng từ lâu dài đến xem, loại thứ ba cùng loại thứ tư mới tốt nhất, cho dù là không nỡ rời nhà, chọn loại thứ hai cũng không tệ. Đã có người giật giật phụ thân tay áo, các lao nhân trầm mặc không để ý đến. Lâm Thanh Uyển đứng lên nói các ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngày mai cho ta trả lời thuận tiện. Lâm Thanh Uyển rời khỏi, bốn nhà lúc này mới dám bắt đầu nói chuyện. Cha, có 20 lượng bạc nhà chúng ta không chỉ có thể lên phòng ở mới, còn có thể mua đồng ưu, có trâu, chậm rãi làm, luôn có thể tích lũy xuống một phần sản nghiệp. Ông chủ mới đề cập qua ngươi liền quên. Tiền này không chỉ có ta cùng ngươi mẹ, còn có chị dâu ngươi cùng cháu trai. Hồ Nhị Lang nhìn về phía bên cạnh túi đầu không nói tẩu tử, mí môi một cái nói phòng ốc là cho trong nhà xây, trâu cũng là trong nhà khiến cho, tẩu tử cùng cháu trai đều cần dùng đến, ta muốn tẩu tử hẳn không có vấn đề a. Hồ Đại Tẩu siết chặt góc áo, sắc mặt trên mặt nhiều lần biến đổi. Cuối cùng cắn răng một cái quỳ gối công công trước mặt nói công công, ta muốn cùng nhỏ lang đến Lâm gia đến làm công. Hồ Nhị Lang suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng thấy ba nhà khác đều nhìn đến, đè ép tính khí ngồi xuống, chẳng qua sắc mặt thật không tốt. Hồ Lao Cha trầm mặc đã lâu, cuối cùng gật đầu nói tốt, một hồi chúng ta cùng trung đại quản sự văn cầu. Cha. Hồ Nhị Lang không quá đồng ý kêu một tiếng. Hồ Lao Cha liền trừng mắt liếc hắn một cái, đây là dùng đại ca ngươi mạng đổi lấy. Chu Lão Cha cũng xem hướng hắn nhị nhi tức lão nhị nhà, ngươi là tính thế nào? Chu Nhị Tẩu bôi nước mắt nói ta nghe công đa. Vậy thì tốt, nhà chúng ta liền chọn loại thứ hai. Sau này mỗi quý ngươi đến nhận trợ cấp, mỗi lần đều từ ta cùng mẹ ngươi phần kêu bên trong lại san ra một nửa đến tổ lấy, sau này cho lớn cô nàng làm đồ cưới. Chu Nhị Tẩu thấp giọng ứng tiếng phải, trong lòng cảm kích không dứt. Trong nhà cha mẹ chồng từ trước đến nay khoan hậu từ ái, trưởng phu đi ra làm việc lúc dặn dò qua, để nàng nghe cha mẹ chồng nói là được. Hai nhà này chọn lựa, giả ra cùng đinh ra thì càng dễ dàng, giả Tam Lang cùng Đinh Ngũ Lang còn chưa thành thân, cho nên không có loại này lợi ích gút mắc. Bọn họ cùng người nhà thương lượng một chút, giả ra lựa chọn duy nhất một lần cầm đủ 20 lượng, đinh ra thì lựa chọn đến đây làm tá điển. Một là bởi vì nhà bọn họ không có, hiện tại cũng là điền nhà khác trồng trọt, Lâm Thanh Uyển đưa ra ba thành tiền thuê đất bây giờ quá mức mê người, thứ hai là loại này thế đạo vai dựa vào đại thụ tốt hóng mát. Bốn nhà chọn lựa, liền đi tìm trung đại quản sự. Trong khách sảnh chuyện phát sinh không có lừa gạt được Lâm Thanh Uyển, nàng suy nghĩ một chút nói cho Hồ Lao Cha mang đi một nửa trợ cấp, một nửa khác lấy trang phát cho Hồ Đại Tẩu. Hồ Đại Lang con trai mới 3 tuổi, vào phủ cũng làm không được cái gì, để trung đại quản sự cho Hồ đại tẩu an bài một cái dễ dàng chút ít công việc, để nàng có thể chăm sóc hài tử. Lâm Thanh Uyển nói cho bọn họ, sau này nếu có làm khó chuyện có thể đến biệt viện tìm chúng ta, chỉ cần là chiếm lý, chúng ta có thể giúp. Bên này mới đáp ứng, bên kia thiên viện biết tất cả, có toán thuật tốt đứa ở thẳng lắc đầu nói thua lỗ, chúng ta một tháng liền có 400 văn, một năm rơi xuống liền đem đến gần 5 lượng bạc, 20 lượng chẳng qua mới hơn 4 năm tiền công. Có người cười nhạo nói người đều chết, ông chủ chịu cho 20 lượng coi là không tệ, huống hồ ông chủ không phải cũng nói sao, còn có thể chọn loại thứ hai, tiền công chân phát 20 năm. Nhưng ai có thể mắt thấy nhiều tiền như vậy đặt ở nơi này không cần. Có cái kia 20 lượng, trong nhà có thể làm bao nhiêu chuyện. Muốn ta nói nhất biết tính toán hay là Đinh Ngũ Lang nhà, ông chủ mới chịu 3 thành địa tô, người nhà bọn họ nhiều, thuê bên trên 2-30 mẫu, vất vả chút ít trồng trọt, chỉ sợ không có 2 năm nhà liền dậy. Hiện tại các nhà phổ biến muốn chính là 6 thành tiền thuê đất, Lâm gia nhẹ chút ít, nhưng cũng muốn 5 thành, thiếu 2 thành tiền thuê đất một lạng mẫu đất không nhìn ra, nhưng thuê hơn nhiều, niên hạn lại mở dài. Nhưng đây cũng là ông chủ định đoạn, nếu ông chủ nửa đường đổi ý, bọn họ lên chỗ nào khóc đi. Muốn ta xem sẽ không, Lâm gia nổi danh nhân thiện, lại chúng ta ở chỗ này hơn 1 năm, ông chủ cũng không giống là người như vậy. Chỉ cần Lâm gia còn có, ta muốn ông chủ sẽ không đổi ý. Lời này vừa nói ra, không ít trong nhà thiếu đất đứa ở đều động tâm, nếu bọn họ cũng trông nom việc nhà chuyển đến, trực tiếp điền trồng trọt là được. Bọn họ ở chỗ này làm đứa ở, trong nhà thì làm tá điền, không chỉ có về nhà thuận tiện, nông nhàn lúc còn có thể giúp một chút trong nhà. Bọn họ thật xảy ra chuyện, ông chủ cũng tốt trông nom trong nhà. Tại trong biệt viện kiếm ăn có thể so ở bên ngoài mạnh hơn nhiều. Mặc kệ mọi người thế nào nghị luận, chuyện này tác dụng lớn nhất cũng là an đứa ở nhóm trái tim, Lâm Thanh Uyển bốn đầu trấn an biện pháp này để mọi người đem trái tim thả lại trong bụng. Bọn họ biết, cũng là bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, ông chủ cũng sẽ thỏa đáng an bài người nhà của bọn họ. Hiện tại Lâm gia trang trong mắt bọn họ không còn là bọn họ làm việc điền trang, mà là cùng bọn họ lợi ích tương quan nhà. Lâm gia trang tốt, nhà của bọn họ cũng mới sẽ tốt. Chẳng qua là trung đại quản sự cảm thấy hậu hoạn hơi lớn. Nếu sau này Đinh gia thuê quá nhiều, chúng ta thuê là không thuê. Hơn nữa về sau còn có nhiều như vậy nhà. Lâm Thanh Uyển cười nói chỉ cần bọn họ người trong nhà có thể chủng, chúng ta thuê. Ta không sợ tìm đến dựa vào nhiều người, chỉ sợ ít. Lâm Thanh Uyển trong mắt chớp động lên ánh sáng nói hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là để bọn họ đối với Lâm gia ta trung thành, chúng ta không thiếu, thiếu chính là người. Người bây giờ còn chưa đủ nhiều không? Trung đại quản sự trong mắt lóe lên nghi hoặc cô mãi mãi còn dự định chiêu đứa ở. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt nói chồng chọn muốn người, bảo vệ biệt viện cũng muốn người, chút người này hay là ít. Tổ phụ tại, nhà chúng ta hết phủ quân liền lên ngàn. Trung đại quản sự sợ hết hồn cô mãi mãi, cái kia phải tốn tiền cũng không ít, ngài hắn thấp giọng hỏi ngài là phải xây lại phủ quân. Tiền sẽ có Lâm Thanh Uyển đối với hắn cười nói bây giờ chủ yếu nhất chính là thu nạp lòng người, những này đứa ở xem như đi lên chiến trường, để Phương Đại Đồng cùng Dịch Hàn Chân chọn một chút, chọn lựa một số người đến trước bồi dưỡng. Chỉ cần là đúng Lâm gia đang đứng công lớn, đừng nói là giảm thuê, cho dù miễn đi thuê cũng làm. Dù sao nàng cái gì cũng không nhiều, chính là có thêm hay là không cần giao thuế điện. Chương 118, trợ rút. Bốn đầu biện pháp bên trong, đầu thứ nhất dụ người nhất, bởi vì là duy nhất một lần phát ra 20 lượng trợ cấp bạc, khoản bạc này sức mua không nhỏ, có người khả năng cả đời cũng không thấy qua nhiều tiền như vậy. Mà từ lâu dài nhìn, điều thứ ba mới là lợi ích tối đại hóa, địa tô giảm 2 thành, chỉ cần thuê chủng đủ nhiều, lao thiên gia lại nể mặt, coi như không thể phát tài làm giàu, cũng rất nhanh có thể đem của cải điền. Lâm Thanh Uyển điều kiện này chính là chuyên vì không có hoặc thiếu đất người thông minh xếp đặt, nàng muốn hấp dẫn càng nhiều đứa ở trong nom việc nhà dọn đến. Một cái đứa ở ít nhất cũng có thể mang đến 3 cái sức lao động, nông trang xây dựng cần đại lượng người, hơn nữa nhà của bọn họ ở đây, đứa ở nhóm độ trung thành cũng sẽ đề cao. Sau đó đến lúc cũng là nàng không cùng bọn họ ký xuống khế ước bán thân cũng có thể tin được bọn họ. Trên thế giới này, có thể từ bỏ người nhà đầu hàng địch người cũng không nhiều. Trung đại quản sự lĩnh ngộ được Lâm Thanh Uyển ý tứ, bắt đầu không để lại dấu vết đầu độc đứa ở nhóm đem nhà dọn đến. Những kia trong nhà không ít còn miễn, thiếu đất hoặc là dứt khoát không có đứa ở thì động tâm không dứt, mà những đất kia nhiều, nhưng huynh đệ cũng nhiều cũng muốn trở về phân ra, đem nhà của mình nhỏ mang đến. Lâm gia biệt viện rất nhanh liền từ 2 ngày trước đau xót bên trong tránh ra, bắt đầu đối với tương lai sinh hoạt mong đợi. Sau ngoại giới đối với 2 ngày trước bạo động mới đưa sẽ làm ra phản ứng. Thời đại này tin tức lưu chuyển quá chậm, Lâm gia biệt viện bị lưu dân vây công về sau, trừ lưu còn 2 nhà biết càng nhiều tình hình thực tế bên ngoài, những nhà khác đều là biết chút ít tin tức mà thôi, chớ nói chi là thành Tô Châu bách tính. Hay là Chu Thích Sứ điều binh đồn trú ngoài thành, nghiêm khống đến trước lưu dân, dân chúng thế mới biết chút ít tin tức. Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Nhuận trợ rút, không bao lâu, Lâm gia biệt viện một mình tiêu diệt 428 tên bạo dân chuyện bắt đầu lưu truyền. Hôm trước cho Lâm gia biệt viện đưa tải các nhà một bức, một mặt kinh ngạc nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết là Lâm gia biệt viện bị bạo dân trúng kích, Chu Thích Sứ mang binh đi cứu viện lúc Lâm quận chúa đã đem bạo dân đánh lùi, cũng không biết nàng cụ thể giết bao nhiêu người, lúc này nghe cụ thể con số, không khỏi hoài nghi. Lâm gia phủ quân tại Lâm gia quân nộp lên cho bệ hạ lúc cùng nhau giao cho bệ hạ, trừ lưu lại chút ít hộ vệ bên ngoài không có. Căn cứ bọn họ biết, bên người Lâm Thanh Uyển hộ vệ không đến 30 đến, bọn họ là giết thế nào lui nhiều như vậy bạo dân. Chẳng lẽ Lâm Giang trả lại cho nàng lưu lại một tay? Không ít người đều là như vậy hoài nghi. Nhất thời đối với Lâm gia cũng kinh nghi, nhanh quay đầu lại lay chính mình đối với Lâm gia phải chăng từng có bất kính. Còn lưu lại Tô Châu Triệu Thắng cũng hoài nghi những lưu dân trốn ra được kia quả thật không thấy rõ trên tường chính là người nào, có bao nhiêu người. Vâng, chẳng qua là cảm thấy thanh thế rộng lớn, rất nhiều người. Triệu Thắng trầm tư, chẳng lẽ Lâm Giang thật cho Lâm Thanh Uyển lưu lại một tay? Nàng cái kia điển trang không nhỏ, muốn giấu người cũng dễ dàng. Nuôi tư quân là phạm pháp, có thể Triệu Thắng đúng là không dám từ hướng này hướng Lâm Thanh Uyển khai đao, bởi vì Triệu gia cũng có tư quân. Ở cái loạn thế này, đại gia tộc nào không nuôi chút ít hộ vệ? Hắn thật bắt đầu từ hướng này, chỉ sợ Lâm Thanh Uyển chưa phản kích, thế gia khác trước cho hắn đè nằm dài. Bởi vì những thế gia kia nuôi tư quân càng nhiều. Chỉ có Chu Thích Sứ cùng ngày đó đi tướng sĩ biết, giết lùi bạo dân chính là một đám huấn luyện chẳng qua hơn tháng đứa ở Lâm Thanh Uyển trong tay chân chính chân quý chính là những kia có thể đem đứa ở luyện thành binh người, còn có thể cho bọn họ chế tạo vũ khí công tượng. Mà Lâm gia chân chính để Chu Thích Sứ bội phục lại là lòng dạ của bọn họ. Phát sinh lưu dân vây công Lâm gia biệt viện chuyện, người trong thành người cảm thấy bất an, lấy thượng gia cầm đầu gia tộc hướng Chu Thích Sứ tạo áp lực, để hắn đem lưu dân ngăn ở ngoài thành, không cho phép bọn họ lại vào thành. Có thể Lâm gia lại chủ động đứng ra đem những kia vây công lưu dân định tính vì bạo dân, tính chất cùng lưu dân không giống nhau. Lưu dân đều là gặp tai họa, mà không thể không di chuyển bách tính bình thường, Lâm gia chủ động đề nghị trợ giúp phủ thứ sử cứu tế những này nạn dân. Chu Thích Sứ nhìn ra được Lâm tộc trưởng thật ôn hòa hiền hậu, tự nhiên thật lòng khâm phục. Mặc dù hắn oán hận những lưu dân này cho hắn tìm phiền toái, cũng chế định đủ loại nghiêm khắc biện pháp ứng đối, nhưng muốn nói trực tiếp đem lưu dân cự ở ngoài thành cũng không khả năng. Ngoài thành Tô Châu cũng tại hắn trong quản hạt, đem lưu dân ngăn ở bên ngoài, không ăn không uống, người trong thành cũng an toàn, cái kia ngoài thành bách tính làm sao bây giờ? Huống hồ cái này cùng triều đình chế định quốc sách cũng không phù. Nhưng lần này liền Lư gia cũng không vì hắn nói chuyện, hắn cũng chỉ có thể treo lên áp lực giằng co, lần này người bị hại một trong Lâm gia đều đứng ở hắn bên này, hắn sức mạnh tự nhiên càng đầy. Hơn nữa Lâm Nhuận không chỉ có thái độ tươi sáng đứng hắn bên này, còn ra mặt giúp hắn thuyết phục mấy gia tộc lớn hỗ trợ phân lưu nạn dân. Chu Thích Sứ trong lòng càng là cảm kích, hắn thấy Lâm gia tuyên dương cự chuyện, cũng vui vẻ phải hỗ trợ, thuận tiện trấn nhiếp một chút lưu dân, để bọn họ đừng lại tùy tiện gây chuyện. Lâm Thanh Huyền thấy, có qua có lại cho hắn đưa một đầu kế sách. Thời đại này quân quyền khống chế còn không phải rất lớn, dân chúng tự có chính mình một bộ nhận biết. Mặc kệ là Đại Lương, Nam Hán hay là Đại Sở, phía trước đều cùng thuộc ở đường. Cho nên tại dân chúng trong lòng, bọn họ đều là một nước, chỉ bất quá bây giờ thượng vị giả không thống nhất, cho nên bọn họ mới thuộc về khác biệt quốc gia mà thôi. Đây là một loại rất kỳ quái trong lòng, bình thường đứng ở đường biên giới hai đầu, ngươi có thể nói nhà ta bệ hạ nói xấu, ta có thể mắng ngươi nhà hoàng đế, nhưng nếu là gặp được người Liêu, Đại Lương người cùng Nam Hán người liền có thể đứng chung một chỗ cầm quốc lên chiến. Gặp được tham quan ố lại, bên này đang mắng, bên kia cũng sẽ giúp đỡ mắng, cho nên dân chúng đại khái là không ngại thay cái hoàng đế, chỉ cần vị hoàng đế kia có thể để cho bọn họ vượt qua cuộc sống an ổn, có cái hy vọng. Cho nên muốn đón mua bọn họ thật ra thì rất dễ dàng. Cho bọn họ một hy vọng, sau đó không ngừng cùng bọn họ nói, Đại Lương gặp nhau bọn họ đứng chung một chỗ, nguyện ý cho bọn họ một cái an ổn sinh tồn hoàn cảnh, thượng vị giả sẽ cùng bọn họ tổng cam tổng khổ một phen, còn nhiều người cảm động đến rơi nước mắt, đem trái tim móc ra cho đối phương. Lâm Thanh Uyển rất sớm phía trước liền muốn làm như vậy, song thân phận nàng đặc thủ, cũng không thích hợp. Ngược lại Chu Thích Sứ vì một chỗ thủ quan, không có gì thích hợp bằng. Chu Thích Sứ thấy đầu này kế sách đều sợ ngây người, hắn phụ tá liếc một cái, vỗ tay nói kế này diệu a, Chu công, nếu có thể thu nạp bọn họ, nói không chừng còn có thể vì Nam Trinh quân đứng một công lớn. Chu Thích Sứ ánh mắt sáng lên, ngươi nói là để bọn họ vì Nam Trinh quân dẫn đường. Phụ tá Sở Dâu Diễn nở nụ cười, Chu công nhất định đã nghe qua Lâm Quốc công lao vùn vụt lỗ thành chuyện a. Ngay lúc đó không phải là có người cho Lâm Quốc công dẫn đường, hắn mới có thể đường vòng người Liêu phía sau thu phục lỗ thành, lại chặt đứt người Liêu đường lui sao? Này Lâm Quốc công nói chính là Lâm Thoánh. Chu Thích Sứ động tâm không dứt, khép lại tín đạo không hổ là Lâm công hậu nhân. Phụ tá hít, đây chính là đại gia tộc nội tình. Chính là một cái nữ hài đều lợi hại như vậy, con gái hắn cũng không xê xích gì nhiều tuổi này, lúc này đang ở trong nhà chuẩn bị gả, hắn vẫn còn muốn lo lắng nàng đến nhà chồng sau chịu cha mẹ chồng quản thúc. Ai nàng con gái nếu có vị Lâm quận chúa này một phần mười tâm trí, hắn cũng không cần quan tâm. Chu Thích Sứ lại cười nói, liền không biết là chúng ta vị Lâm quận chúa này lợi hại, hay là vị như anh quận chúa kia lợi hại hơn chút ít. Phụ tá giật mình, Chu công, chẳng lẽ? Chu Thích Sứ lắc đầu liên tục, không thể nói, không thể nói. Nhưng phụ tá bao nhiêu đoán được chút ít, chỉ sợ lần này Nam Trinh quân bên trong sẽ có vị như anh quận chúa kia. Triều đình một mực chờ đợi Nam Hán chuyện xảy ra diếu, cũng tại chờ thời cơ. Có thể đang đợi thời điểm động tác trong tay cũng không chậm. Tại các nơi bắt đầu thu nạp Nam Hán đến lưu dân, hoàng đế đã hạ lệnh để các nơi gấp rút tiếp viện Kiền Châu, lấy Đông Bắc quân Tô tướng quân cầm đầu, cái khác các quân phân ra viện binh gấp rút tiếp viện. Tây quân bởi vì cách nơi này gần nhất, cho nên làm tiên phong, Chu Thích Sứ lúc đầu còn không biết lãnh binh chính là người nào, có thể vừa đưa đến làm kiếm quân lương công văn bên trên có chung như anh ân giám, Chu Thích Sứ lớn mật đoán một thanh. Vị quận chúa này tuy là thân nữ nhi, song trấn thủ Hồng Châu nhiều năm, bằng sức một mình liền có thể căn cứ sở quốc phía tây, có thể thấy được năng lực của nàng. Mà Lâm Thanh Uyển mặc dù so sánh nàng tuổi nhỏ, nhưng từ hơn một năm nay đến biểu hiện đến xem, nàng cũng là không thể khinh thường. 16 tuổi cô nương lại có thể chống đỡ lên một phòng, bạo dân xâm phạm, hơn 400 người nói giết liền giết, phần này quyết định cũng là hắn cũng nhiều không bị kịp. Có Lâm gia phối hợp, Tô Châu một vùng lưu dân thời gian dần trôi qua được vô yên rơi xuống, thanh niên trai tráng đến trong nha môn đi phục dịch, trừ một ngày hai bữa ăn, còn có hủ tiếu cẩm, lại ngoài định mức nuôi sống hai ba ngụm người không thành vấn đề. Mà lao ấu phụ nữ trẻ em yếu thì trong ngoài Tô Châu tìm chút ít việc làm, chẳng qua là hiện tại là mùa đông, vốn là nông nhàn thời điểm, bọn họ lại là lưu dân, trừ ham tiện nghi cùng chút ít bây giờ người thiện lương bên ngoài, không người nào thuê bọn họ. Cũng may Chu Thích Sứ cùng Lâm Nhuận thuyết phục các đại gia tộc, các nhà góp ra chút ít lương thực, mỗi ngày khiến người ta tại lều cháo bên trong phát cháo, bọn họ lại ăn xin chút ít cũng có thể sống. Chu Thích Sứ còn khiến người ta cho ở ngoài thành dựng lều, lại đưa không ít chống lạnh chi vật, đầy đủ chống đỡ bọn họ vượt qua mùa đông. Chờ Lâm Thanh Uyển đem chuyện trong phủ vụ xử lý tốt quay đầu lại nhìn lên, thành Tô Châu đã an tĩnh lại, thời gian dần trôi qua có mùa đông hưu nhàn mùi vị. Lâm Thanh Uyển để Lâm quản gia đi nạn dân trong dạp chọn hơn 20 cái người già trẻ em trở về, để bọn họ đi trong đất nhặt được ra lớn hòn đá, đem lớn bùn khối vỡ vụn, thuận tiện đem chất thành tốt phân bón vùi vào trong đất. Nàng mỗi ngày bao hết hai người bọn họ bữa ăn, xem kỳ lao động lượng cho bọn họ thù lao. thiếu, ví dụ như mấy cái kia 5-6 tuổi, chỉ có thể nhặt được chút ít hòn đá hải tử, nàng chỉ bao ăn, mà mấy cái lao nhân, bởi vì lao động đo thật lớn, trừ một ngày 2 bữa ăn, nàng còn biết cho bọn họ 1 lít đến 5 thăng lên không đợi thù lao. Lâm Thanh Uyển nói với Lâm quản gia cách mỗi 3 ngày ngươi liền đi chọn một lần, mỗi lần chỉ tăng lên 5 người đến 10 người không giống nhau, nhớ kỹ, mỗi lần đều muốn tại khác biệt trong giặt chọn. Lâm quản gia đáp ứng, muốn dưỡng thuộc lại vào đám tiếp theo, cô nãi nãi cử động lần này hoàn toàn là đang giúp người. Lâm Ngọc Tân lại cảm thấy là nhà bọn họ kiếm lời, âm thầm le lưỡi nói cô, thù lao này cũng quá thấp. Chính là bởi vì thấp, việc này mới đến phiên bọn họ. Lâm Ngọc Tân hơi suy nghĩ một chút hiểu được, hiện tại là nông nhàn thời điểm, nếu thù lao bình thường, chỉ sợ người địa phương cũng sẽ đến tranh đoạt, sau đó đến lúc bọn họ quả thực là mướn nạn dân mà không phải bọn họ không chỉ có sẽ oán hận Lâm gia, chỉ sợ thật là dễ hòa hoãn lại hai phe quan hệ lại bắt đầu chuyển biến xấu. Lâm Thanh Uyển thấp giọng giải thích vốn Lâm gia có thể trực tiếp góp lương thực cứu tế, nhưng như vậy không chỉ có tiêu xài lớn, đưa ra ngoài lương thực cũng không nhất định có thể đến bọn họ trong bụng, còn không bằng tìm chút ít chuyện cho bọn họ làm, chúng ta đã rơi xuống tốt, cũng khiến bọn họ có cái sinh kế. Chẳng lẽ lúc này còn có người dám tham ô lương thực hay sao? Ta nói không phải tham ô, cứu tế lương thực dù sao cũng có hạn, bọn họ nhỏ yếu, rất khó giành được qua khác nạn dân. Lâm Thanh Uyển thở dài hiện tại ta là không dám thuê những thanh niên trai trắng kia, nhưng người già trẻ em hay là dám mướn một mướn. Chương 119, cảm ơn. Lâm Thanh Uyển khổ tâm các nạn dân cũng không phải không phát giác gì, kế bà một bên nắm lấy một đứa con đi nông trang, theo đám người đi qua Lâm gia biệt viện lúc để hai đứa bé quỳ xuống hướng về phía Lâm gia biệt viện phương hướng dập đầu. Chính mình cũng không lưng nói cảm ơn, những người khác nhìn cũng rối rít quỳ xuống, túi đầu. Bọn họ biết, bởi vì lúc đầu tiền ra cùng chuyện của Lâm gia, trong thành người đối với bọn họ vẫn còn có chút đề phòng, cho nên có rất ít người đến thuê bọn họ. Cũng là có người đến, bọn họ những người già trẻ em này cũng đoạt không qua những thanh niên trai trắng kia, Lâm gia hết nhìn bọn họ chằm chằm những người này thuê, lại đối với những thanh niên trai trắng kia làm như không thấy, hơn phân nửa là thương hại bọn họ. Bọn họ một đường từ Nam Hán chạy trốn đến nơi này, thấy nhiều ôn nhu, cũng thấy nhiều lạnh lùng, bởi vậy đối với Lâm gia cái này một phần thiện tâm rất cảm kích. Cái này thi lễ là thật tâm từ lòng. Trung đại quản sự nhìn âm thầm gật đầu, cô nãi nãi khổ tâm không hưởng phí, chỉ cần bọn họ thành tâm cảm kích, phen này không tính là thua lỗ. Kế bà mang theo hai đứa bé bắt đầu, tập quán này tiếp tục kéo dài. Mỗi ngày bọn họ đến trên Lâm gia biệt viện giờ công đều sẽ đối với Lâm gia biệt viện cảm kích một phen. Chuyện truyền đến trong thai Lâm Thanh Uyển, nàng không có gọi người ngăn cản. Nàng nắm lấy Lâm Ngọc Tân đứng ở tường trên lầu nhìn, nói khẽ Ngọc Tân, đây chính là cô biết rõ nạn dân sẽ mang đến phiền toái cũng phải giúp bọn họ nguyên nhân. Lâm Ngọc Tân níu chặt ở trong tay khăn, trừng mắt hai mắt thật to đi xem những kia đi bộ lay động nhoáng một cái đứa bé. Nàng lớn như vậy thời điểm còn đang vì phụ thân càng đau tiểu cô mà ăn dấm. Cô nãi nãi, tộc trưởng lao ra đến. Cốc Vũ thấp giọng bẩm báo nói thượng gia cũng đến người, nói là Lao Thái Thái lo lắng đại tiểu thư, muốn tiếp đại tiểu thư đi xem một cái. Lâm Ngọc Tân mím chặt miệng, trên mặt có chút ít không tình nguyện. Từ lần trước thượng gia cứu viện đến chậm, liền dược liệu đều đưa được so với nhà khác chậm về sau, Lâm Ngọc Tân cũng rất ít nhắc lại cùng ngoại tổ nhà. Lâm Thanh Uyển biết nàng là thương tâm, dù sao mẫu thân của nàng sau khi qua đời bị nhận được thượng gia nuôi dưỡng, thượng lao phu nhân luôn luôn rất thương yêu nàng. Nàng thật coi thượng lao phu nhân là chí thân. Thế nhưng là hai nhà cùng tồn tại Tô Châu, lại là quan hệ như vậy, trừ phi trở mặt, không phải vậy không thể nào không gặp nhau. Lâm Thanh Uyển sờ một cái đầu Lâm Ngọc Tân nói ngươi muốn bây giờ không muốn đi ta liền cho đẩy, qua hai ngày ta lại giúp ngươi đi một chuyến. Lâm Ngọc Tân cúi đầu nhìn mũi chân, nàng biết cô rất bận rộn, bởi vậy chật một chút vẫn lắc đầu nói không cần, ta tự mình. Lâm Thanh Uyển liền nở nụ cười vậy đi cũng không thể táo kỉnh, nếu đánh nhau, ta ngoài tầm tay với có thể không bảo vệ được đến ngươi. Cô Lâm Ngọc Tân dậm chân hỏi ta là sẽ cùng người đánh nhau người sao? Biết đánh nhau cũng không có gì không xong, lần sau thượng gia có người chọc phải ngươi, ngươi liền đánh Minh Kiệt. Lâm Thanh Uyển cười nói hắn là thượng gia cục cưng quý giá, bị đánh thượng gia khẳng định đau lòng. Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên, biết tiểu cô là nói lần trước nàng giận chó đánh mèo thượng Minh Kiệt chuyện, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm ta gặp nhau hắn nói xin lỗi. Ta biết nhà chúng ta Ngọc Tân nhất là thông tình đạt lý Lâm Thanh Uyển dắt thủ hạ của nàng từ lâu, vừa đi vừa nói người ta tốt xấu là bước lên nguy hiểm tính mạng đến thăm ngươi. Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên như thế nào là đến xem ta, rõ ràng là đến xem cô, đến xem Lâm gia. Lâm Thanh Uyển một mặt ngươi nói cái gì đều đúng biểu lộ, vớt cằm nói cũng đúng. Lâm Ngọc Tân sắc mặt càng đỏ. Nàng cũng có chút ưu tâm Thượng Minh Kiệt bị thương, coi như là đi xem hắn. Thượng Minh Kiệt bị thương đã gần như khỏi hẳn, lúc này đang quỳ gối trong từ đường tỉnh lại. Mặc kệ là thượng lão phu nhân cùng thượng nhị thái thái đều đau hắn, không nỡ phạt hắn quá nặng, vốn chuyện này đã tính qua. Nhưng cũng không biết tại sao, trước kia có thể lăn lộn đi qua liền lăn lộn đi qua Thượng Minh Kiệt lại đột nhiên nhận lên lý lẽ cứng nhắc, Lao Thái Thái nói phải phạt hắn quỳ từ đường, hắn thương tốt một điểm sau liền chính mình chạy đến từ đường phạt quỳ. Mỗi ngày quỳ 2 canh giờ, cho tổ tông đọc đủ 2 canh giờ kinh văn, mặc kệ bọn hạ nhân khuyên như thế nào đều không nghe. Thượng Lao Phu Nhân lại không thể đổi ý không nói được phạt hắn, vậy sau này con cháu còn không phải học theo. Thượng Lao Phu Nhân không lên tiếng, đã ở trước mặt nàng ăn liên lụy Thượng Nhị Thái Thái lại không dám nói ra, cho nên Thượng Minh Kiệt liên tiếp tại trong từ đường quỳ 3 ngày. Hôm nay thượng lão phu nhân đuổi người đi tiếp Lâm Ngọc Tân, nói với Thượng Minh Kiệt biểu mọi người muốn đến trong nhà làm khách, không phải người, hảo hảo đi thu thập một chút, một hồi đi bên ngoài phủ tiếp biểu mọi người. Thượng Minh Kiệt sững sờ, sau đó thong xuống đôi mắt nói vậy ta đi cùng tổ tông kiện cái tội. Nhưng chuyến đi này tại bên trong ngây người một canh giờ, cho đến Tẩy Nghiễn nói Lâm Ngọc Tân vào đường đi, hắn lúc này mới xoa đầu gối đứng dậy. Tẩy Nghiễn đau lòng đỡ hắn nhị ra cũng thật là, Lao Thái Thái đều nói ngài hôm nay không cần quỳ, cái này kết quả là đau còn không phải ngài chính mình. Chính là Lao Thái Thái cùng nhị thái thái nhìn cũng đau lòng. Thượng Minh Kiệt hái hắn một cái nói bất nói nhiều lời. Nhanh đi tiếp biểu muội. Dứt lời đem nửa người trọng lượng đều đặt ở trên người hắn, để hắn đem hắn kéo đi cửa nách. Tẩy Nghiễn vẻ mặt đau khổ nói như thế nào là nhiều lời, rõ ràng là lời vàng ngọc. Ngươi biết cái gì, sai liền phải phạt, ta hiện tại đã không phải hải tử, không thể giống như trước kia như vậy lăn lộn đến. Hơn nữa hắn cũng cần tìm một chỗ lặng lặng, nghĩ một vài sự việc. Mãn phủ bên trong duy nhất sẽ không bị quấy rầy phương tiện là từ đường. Tẩy Nghiễn nhíu môi, cảm thấy nhị gia tâm tư càng khó khăn đoán, bên trên 2 tháng hắn bị phạt, lúc ấy còn cái chảy cái cối nói chính mình là hải tử, ngay tại lớn thân thể, không thể mệt nhọc quá độ. Lúc này mới bao lâu liền thay đổi. Thượng Minh Kiệt thấy bị đỡ xuống xe ngựa biểu muội, miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là túi đầu không nói gì. Tẩy Nghiễn thấy gấp, nhịn không được đưa tay thọc chủ tử, mới vừa còn một mặt lo lắng, thấy người ngươi cũng nói chuyện. Thượng Minh Kiệt tùy ý hắn thọc, mí môi đứng ở một bên chính là không nói. Lâm Ngọc Tân trên dưới đánh giá hắn, thấy hắn đứng được mất tự nhiên, nếu mày hỏi đây là trên đùi bị thương còn chưa tốt. Không có, đã tốt. Thượng Minh Kiệt theo bản năng đứng thẳng, nhỏ giọng trả lời đây là quỷ tê. Lâm Ngọc Tân thở phào nhẹ nhõm, nhướng mày cười hỏi đây là bị ngoại tổ mẫu phạt. Thượng Minh Kiệt cười cười, xem như chấp nhận. Tẩy Nghiễn lại nhịn không được nói ở đâu là lao thái thái phạt, là nhị gia hắn chính mình phạt chính mình, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, lao thái thái đều nói không phạt hắn, hắn sửng sốt đi trong từ đường quỷ 3 ngày, hôm nay nếu không phải biểu tiểu thư, chúng ta nhị gia đoán chừng còn phải quỷ thêm mấy ngày. Thượng Minh Kiệt biến sắc, nhịn không được đưa chân đạp hắn. Nụ cười trên mặt Lâm Ngọc Tân cũng một phai nhạt, nói ngoại tổ mẫu có lòng. Thượng Minh Kiệt đầu đầy mồ hôi, lo lắng nói biểu muội chớ hiểu lầm, ngoại tổ mẫu rất lo lắng ngươi. Lâm Ngọc Tân phóng xuống đôi mắt không nói, muốn thật lo lắng làm sao lại không nhìn đến nàng, coi như nàng ra cửa không tiện, vì sao ngay cả cái ma cũng không có phái đi nhìn một chút, hỏi một chút. Nhớ đến tiểu cô nói, Lâm Ngọc Tân thu liễm vẻ mặt, dương lên khuôn mặt tươi cười vớt cằm nói ta biết, đi thôi, chúng ta đi xem ngoại tổ mẫu. Thượng Minh Kiệt có chút như đưa đám, xoay người ở phía trước dẫn đường. Tẩy Niên mơ hồ biết chính mình gặp rắc rối, vớt một cái mồ hôi đi theo phía sau. Biểu muội gần đây được chứ? Thượng Minh Kiệt dừng một chút lại bổ hỏi Lâm cô khá tốt, những người bị thương kia đã hoàn hảo. Lâm Ngọc Tân quay đầu lại hướng hắn nở nụ cười đều rất tốt, hiện tại vết thương nhẹ đều tốt đến không sai biệt lắm, trọng thương cũng tốt thành vết thương nhẹ. Cũng may hiện tại là mùa đông, bọn họ vừa vặn có thể nghỉ ngơi. Thượng Minh Kiệt thở phào nhẹ nhõm vậy cũng tốt. Vào nhị môn, Thượng Đan Lan ba tỷ muội xông đến vây quanh Lâm Ngọc Tân, lôi kéo nàng trên dưới nhìn không sao liền tốt, nhưng lo lắng giết chúng ta, nghe nói vây công bạo dân có hơn 400, ngươi không có dọa à? Chúng ta cũng không ra được, không phải vậy liền đi xem ngươi. Thư viện cũng không biết khi nào mở lại, không biết đồng môn khác như thế nào, hai ngày này đúng là ngay cả tin cũng không thu được. Lâm Ngọc Tân trừng mắt làm sao lại không thu được, bên ngoài không phải đều an toàn sao? Ta hôm qua còn nhận được Lư Linh cùng Thôi Vinh tin. Thượng Đan Trúc vẻ mặt đau khổ nói mâu thân nói bên ngoài bây giờ còn rất loạn, ngay cả chúng ta trong viện bà tử cũng không cho ra cửa, đem thư giao cho người gác cổng, cũng là một đi không trở lại, không biết là thư của chúng ta không ra được, hay là bên ngoài tin vào không được. Lâm Ngọc Tân rất đồng tình nhìn các nàng, khó trách trừ ban đầu 2 phong thư sau nàng lại chưa lấy được thư của các nàng, còn tưởng rằng các nàng bởi vì 2 nhà quan hệ cùng nàng phai nhạt. Hôm nay Lão Thái Thái nói phái người đi tiếp người, chúng ta còn tưởng rằng hẳn là không nhận được, dù sao bên ngoài loạn như vậy, Lâm cô chưa chắc yên tâm để ngươi đi ra, có thể nghe ngươi kiểu nói này, bên ngoài là bình định. Lâm Ngọc Tân nở nụ cười vốn cũng không có loạn, chẳng qua là chút ít bạo dân chịu người xấu châm ngòi đến vây công nhà chúng ta biệt viện mà thôi, những địa phương khác không có loạn. Coi như ngoài thành không tính là an toàn không đi được, trong thành lại không thành vấn đề, dù sao có chú thích sứ ở đây. Thượng Đan Trúc trừng mắt nói nhất định là dưới đáy nô bộc nói chuyện giật gân, đổ làm hại chúng ta liền cửa cũng không ra được. Lâm Ngọc Tân chẳng qua là cười một tiếng, tình huống bên ngoài có thể lừa gạt được 3 tỷ muội, chẳng lẽ còn có thể che giấu ngoại tổ mẫu cùng nhị tứ mẫu. Chẳng qua là các nàng không nhớ nhà bên trong hài tử ra cửa, cho nên nói chuyện giật gân mà thôi. Lâm Ngọc Tân theo bọn họ đi gặp Lao Thái Thái. Thượng Lao phu nhân thấy Lâm Ngọc Tân lại là một trận khóc, một tràng tiếng hỏi nàng cùng Lâm cô có mạnh khỏe hay không. Trên mặt Lâm Ngọc Tân mang theo nở nụ cười, nhỏ giọng thì thầm đáp, nhìn cùng ngày xưa không sai, nhưng Lao Thái Thái nhân tình, có thể nào nhìn không ra trong nội tâm nàng có khúc mắc. Trong miệng nàng có chút phát khổ, nếu như chẳng qua là cứu viện đi trễ, nàng còn có thể nói là mình bị mơ mơ màng màng, biết lúc đã trễ. Có thể đưa tài một chuyện lại như thế nào nói ra. Đã là sai, Ngọc Tân đứa nhỏ này lại thông tuệ, lúc này lại cái chảy cái cối chẳng qua là tăng thêm chê cười mà thôi. Cho nên Lão Thái Thái tuy có một bụng lời muốn nói, nhưng rơi xuống bên miệng lại chẳng qua là quan tâm nàng thể xác tinh thần khỏe mạnh, thuận tiện nói lại ngày xưa tình cảm. Nhìn hai tóc mai bạc trắng ngoại tổ mẫu, Lâm Ngọc Tân trong lòng cũng có chút chua xót, trái tim không khỏi mềm nhũn dưới, theo lực đạo của nàng tựa vào trên người nàng, thấp giọng an ủi ngoại tổ mẫu yên tâm, ta rất tốt, đã không có bị thương, cũng không có bị sợ hãi. Cảm thấy nàng mềm mại, Lão Thái Thái thở phào nhẹ nhõm, vỗ phía sau lưng nàng cười nói vậy cũng tốt, ta sợ cầu không nhiều lắm, chỉ cần mấy người các ngươi đều bình an trôi chảy là được. Hai ông cháu ở giữa ngăn cách tựa như biến mất, lại thân thân mật mật. Chương 120, chia sẻ. Lâm Ngọc Tân không có ở lâu, dùng qua sau bữa cơm trưa viện cớ chuyện trong phủ vụ bận rộn, muốn về nhà giúp tiểu cô mà cáo tử. Thượng Lao phu nhân vốn còn muốn nàng nếu nói bên ngoài không an toàn phải sớm trở về liền thừa cơ đem người lưu lại ở 2 ngày, hai ông cháu cũng tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Nhưng Lâm Ngọc Tân nói chuyện trong phủ bận rộn, nàng ngược lại không tốt lưu người. Lâm gia chỉ có cô cháu 2 người, Lâm Thanh Uyển tuổi cũng không lớn, nhưng rất khó lường Ngọc Tân nhiều giúp đỡ chút. Thượng Lao phu nhân thở dài một tiếng, chỉ có thể nghĩ đến còn nhiều thời gian, sau đó để Thượng Minh Kiệt đem biểu muội hắn đưa về. Đưa đến biệt viện trở lại nữa. Trên đường mang nhiều mấy người, chớ nôn nôn nóng nóng để lưu dân va chạm muội muội của ngươi. Thượng Minh Kiệt đáp ứng, hấp tấp đi chuẩn bị. Lâm Ngọc Tân vốn muốn tự tuyệt, nhưng thấy Thượng Minh Kiệt đã chạy, cũng chỉ có thể lắc đầu đi theo. Hiện tại cũng không có lưu dân dám va chạm xe ngựa của Lâm gia biệt viện trận chiến kia tỏ rõ lực lượng của Lâm gia, lại có người nhớ lại Lâm Lễ cùng Lâm Toánh chiến tích, ai dám đi chọc. Nhất là đêm hôm đó nửa đường rút lui cái kia hơn 100 cái lưu dân, bây giờ nhớ lại còn sợ hãi. Cho dù ai chỉ cần suy nghĩ một chút cùng đi cái kia hơn 400 đồng bạn đều chết đang làm chậm không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng muốn nói báo thù lại không đến mức, bởi vì Lâm gia xem như trong thành Tô Châu đối lưu dân nhất thân mật gia tộc. Hiện tại bọn họ ăn cơm, đóng chăn mền đều có Lâm gia quyên tặng, thậm chí bọn họ có thể nhanh như vậy tại thành này đặt chân cũng là bởi vì Lâm thị tộc trưởng thuyết phục cái khác đại gia tộc tiếp nạp bọn họ. Dưới loại tình huống này, các lưu dân đối với Lâm gia là lại e ngại lại tôn kính, mà lại cảm kích, đứng xa xa nhìn có Lâm gia tiêu chí xe ngựa là xong lễ, sau đó liền tránh thoát, là tùy tiện không dám đến gần, chớ nói chi là gây chuyện. Lâm Ngọc Tân vẹn màn cửa sổ ra, nhìn ven đường ăn xin nạn dân xa xa nhìn thấy xe ngựa của nàng tránh sang đầu ngõ, sau đó đối với nàng khom lưng thi lễ, đưa mắt nhìn xe ngựa của nàng qua đi mới từ đầu ngõ. Nàng buông xuống rèm, nghĩ bọn họ quần áo tả tơi bộ dáng có chút khó chịu, lại khác sâu hơn thể ngộ đến tiểu cô nói qua Lâm gia muốn đứng ở loạn thế, nhất định được lực lượng cùng phẩm đức đều xem trọng mới được. Thứ hai thiếu một thứ cũng không được. Lực lượng khiến người ta e ngại, phẩm đức khiến người ta sùng kính. Nhưng bây giờ Lâm gia hiển nhiên phẩm đức đã chuẩn bị, lực lượng lại có chút ít đến tiếp sau vô lực. Lâm Ngọc Tân tại ưu sầu, ngồi trên lưng ngựa Thượng Minh Kiệt lại tại rung động. Kể từ Lâm gia biệt viện sau khi về phủ hắn liền lại không có đi ra qua, tự nhiên cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, lúc này thấy mọi người đối với Lâm gia vừa kính vừa sợ, không khỏi tò mò. Hắn bình thai đi nghe hai bên bách tính nhỏ giọng nghị luận, thế mới biết chẳng qua là mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Cô Cô đem Lâm gia một lần nữa đánh vào lòng người ngọn nguồn. Hắn không khỏi trầm tư, Lâm Cô Cô cũng chỉ so với năm nào dài một tuổi mà thôi, nàng có thể làm một nhà trưởng lúc hắn lại ngay cả tương lai mình đường ra ở nơi nào cũng không biết. Thượng Minh Kiệt có chút hoảng hốt theo đội xe đến Lâm gia biệt viện. Hắn nhảy xuống ngựa, trầm mặc đi đến trước xe, đưa tay muốn giúp đỡ Lâm Ngọc Tân xuống xe. Ánh nhạn trước tiểu thư một bước xuống xe, mở ra tay hắn sau đó xoay người đem đại tiểu thư đỡ xuống, thật là, hai biểu thiếu gia một chút cũng không chú ý ảnh hưởng, đều bao lớn còn cùng khi còn bé. Thượng Minh Kiệt cũng không tức giận, xoay người nhìn về phía Tẩy Nghiễn lập tức từ trên ngựa xách xuống đến một cái bọc quần áo giao cho hắn, Thượng Minh Kiệt thì đem bọc quần áo đưa cho Ánh Nhạn, nói với Lâm Ngọc Tân biểu muội, đây là ta một chút tích xúc, ta biết các ngươi trong phủ người bị thương rất nhiều, hiện tại dược liệu lại quý, ta cũng không dược liệu cho ngươi, chút tiền ấy ngươi lấy trước đi dùng, chờ đại ca đại tẩu trở về, ta sẽ cùng bọn họ muốn chút ít cho ngươi. Lâm Ngọc Tân ngạc nhiên hỏi đại biểu ca thiếu ngươi tiền. Không phải Thượng Minh Kiệt lắc đầu nói, nhưng đại ca nói qua, nếu ta là thiếu tiền khiến cho liền đi tìm hắn muốn, dù sao đều là từ trong công chi, ngươi đừng lo lắng. Lâm Ngọc Tân kéo ra khóe miệng, ôm qua bọc quần áo liền lấp trong ngực hắn nói ngươi cảm thấy ta giống như là người thiếu tiền sao? Chút tiền ấy ngươi chính mình giữ lại dùng. Thượng Minh Kiệt xoắn xuýt ôm bọc quần áo đây cũng là ta tấm lòng thành, biểu muội nhận. Dựa không phải đem ra sản đều góp sao? Thượng Minh Kiệt cảm thấy, coi như hiện tại Lâm gia không thiếu tiền, vậy khẳng định cũng sẽ không nhiều có tiền, hắn có thể tiếp cận một điểm là một điểm. Cẩn thận nhị cứu mẫu biết đánh ngươi Lâm Ngọc Tân ý vị thâm trường nói đến hôm nay tử cũng khó khăn qua, ngươi giúp đỡ nhà cô, lại không giúp được nhà cậu, cũng quá không giống nhau xem đồng nghiệp. Thượng Minh Kiệt hơi đỏ mặt, trực tiếp đem bọc quần áo lấp trong ngực nàng cho người cầm. Dứt lời xoay người liền nhảy lên ngựa rời khỏi, hắn hiện tại không dám nói chính mình có thể hoàn toàn làm chính mình chủ, nhưng hắn sẽ cố gắng. Lâm Ngọc Tân ôm bọc quần áo nhìn hắn đánh ngựa chạy xa, trong lòng có chút khó qua. Đại tiểu thư, Ánh Nhạn có chút lo lắng nhìn nàng. Lâm Ngọc Tân hoàn hồn ừ một tiếng, xoay người vào cửa. Ánh Nhạn vội vàng đuổi kịp nàng nói đại tiểu thư, bọc quần áo nặng, hay là ta đến bắt lấy? Lâm Ngọc Tân làm không nghe thấy, ngược lại hỏi cô. Chào đón gốc vụ không người nói cô mãi mãi còn tại cùng tộc trưởng lão ra chuyện thương lượng. Lâm Ngọc Tân bước chân nhất chuyển, trở về viện tử của mình vậy ta trước không đi quấy rầy cô. Nàng mở ra Thượng Minh Kiệt bọc quần áo nhìn, bên trong bao hết chính là một cái dương nhỏ, không có khóa. Nàng trực tiếp mở ra, chỉ thấy bên trong thả ba thỏi vàng cùng tám thỏi bạc, còn có vô số vàng bạc trần trụi tử, hiển nhiên tồn trữ rất lâu. Lâm Ngọc Tân cùng hắn một khối sinh hoạt mấy năm, biết rõ hắn tốn tiền không có đếm, nhận tiền tháng, hoặc là được thưởng đều giao cho thị mặc cầm. Bình thường đi ra mua đồ chỉ nhìn yêu ghét, cũng không để ý giá tiền. Phần lớn đều là ghi tạc thượng phụ chức mục, do thượng phụ đến tính tiền, nhưng cũng không ít là muốn bản thân hắn tốn tiền. Ví dụ như cho bọn tỷ muội lễ vật, hắn liền theo đến chưa bao giờ dùng qua trong phụ tiền. Có thể suy ra hắn cất chút tiền ấy có bao nhiêu khó khăn, chỉ sợ số tiền này là hắn toàn bộ tích xúc. Lâm Ngọc Tân cười khổ, hắn cũng thật lòng, lại quên chưa đến không lâu muốn qua Tết, sau đó đến lúc tránh không khỏi muốn cùng đồng môn cùng bằng hữu đi ra ăn uống thực rượu, sau đó đến lúc không thể bỏ tiền. Trước kia nàng cảm thấy thật lòng khó được, bây giờ lại cảm thấy thật lòng cũng rất đáng ghét. Lâm Ngọc Tân nhìn trong dương đồ vật hé miệng, dùng lực đem trong mắt nước mắt nhẫn nhịn trở về. Ánh Nhạn và Bích Dung nhịn không được nhìn nhau, nghĩ khuyên, nhưng lại biết lúc này đại tiểu thư nhất định không nghĩ nàng nhóm nhìn thấy, cũng chỉ có thể cúi đầu lui xuống. Ánh Nhạn lôi kéo Bích Dung nhỏ giọng hỏi cô nãi nãi cùng tộc trưởng lao ra đang nói gì. Không biết, chẳng qua là chính viện bên kia chỉ lưu lại Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự, ngay cả Bạch Mai tỷ tỷ và Bạch Phong tỷ tỷ đều bị sai khiến ra đến, cho thấy là đại sự. Ánh Nhạn lo lắng quay đầu lại nhìn trong phòng một cái, thở dài nói vậy chờ một chút. Bích Dung cắn môi một cái hỏi ngươi nói đại tiểu thư là làm sao vậy? Hai biểu thiếu gia đối với Lâm gia chúng ta để ý như vậy không phải chuyện tốt sao? Hết hai biểu thiếu gia để ý có làm được cái gì? Ánh Nhạn hướng ra ngoài chép miệng nói được thượng gia cũng đến trái tim mới được. Lấy thượng gia trong khoảng thời gian này biểu hiện đến xem. Hai nhà hôn sự huyền cực kỳ, nhưng đại tiểu thư đi chỗ nào lại đi tìm hai biểu thiếu gia như vậy có lòng người. Bích Dung ưu sầu nói thế đạo này, nam tử tam thê tứ thiếp cũng thư yếu, liền sợ đối với vợ cả không đủ tôn trọng, vạn nhất đụng phải loại kia ái thiếp dịp vợ. Thứ, đại tiểu thư nhà chúng ta cứ như vậy xui xẻo. Chẳng qua Ánh Nhạn cũng rất lo lắng, lông mày đều nhíu chung một chỗ. Hay là quái thế đạo này không tốt, quá loạn, nếu như thái bình tình thế, coi như gả không thể còn nhị thiếu gia, đại tiểu thư cũng có thể chọn cái gia thế, có Lâm gia để lấy, chí ít không dám khi dễ đại tiểu thư a. Có thể đó là cái loạn thế, chung quy có gia tộc tự lo không xong, gia thế hoặc là khả năng bảo hộ không được đại tiểu thư, hoặc là khả năng nhất phi trùng thiên sau trái ngược khi dễ đại tiểu thư, chuyện như vậy các nàng nghe còn ít sao? Hai cái nha đầu thở dài, đều là chủ tử ưu sầu. Mà chính viện bên trong Lâm Thanh Uyển chính cùng Lâm Nhuận bốn người thương lượng đại sự. Trước mặt bọn họ trên bàn bày biện bốn cái hộp, bên trong cất chứa một sấp giấy, Lâm Nhuận sờ trắng loáng mềm mại giấy trúc tán thưởng không dứt thấm vào bảo đảm mực, miên mềm dai bằng phẳng, quả thực vì trong giấy thượng phẩm, Uyển tỷ nhi, ngươi quả nhiên suy nghĩ kỹ càng sao? Lâm Thanh Uyển cười yếu ớt nói lớn như vậy một cuộc làm ăn ta một thân một mình cũng không ăn được, không tìm tông tộc hợp tác, chẳng lẽ ta còn đi tìm người ngoài sao? Lâm Nhuận thở dài, buông xuống giấy đối với nàng vái chào rốt cuộc là ngũ ca nhỏ hẹp, Uyển tỷ nhi ngươi yên tâm, ở trong chuyện này, ta tất cả nghe theo ngươi, tông tộc bên kia ngươi không cần phải lo lắng. Lâm Thanh Uyển gật đầu vậy lao động ngũ ca. Giấy trúc là hôm qua mới làm được. Rất sớm phía trước Lâm Thanh Uyển liền nghĩ đến qua thứ này làm được nàng phải dùng làm sao. Tại bạo dân sự kiện trước nàng là nghĩ đến nhà mình có thể kinh doanh, nhưng trải qua bạo dân, nàng lại nguyện ý đem lòng dạ thả càng chiều rộng, đưa ánh mắt thả lâu dài hơn một chút. Lâm Nhuận ngày đó đến kịp thời, đoạn thời gian này tông tộc bên kia tuy nhiều có bất mãn, nhưng đối với đề nghị của nàng lại đều tiếp thu. Nếu như nói nàng một người cầm giấy trúc là trong giang hồ nhấc lên sóng lớn, Lâm thị tông tộc kia cầm giấy trúc lại là trong biển rộng nhấc lên sóng lớn, huống hồ nàng nói, quan trọng nhất thật ra là giấy trúc bên cạnh đặt vào giấy nháp. Đó mới là hải khiếu. Chẳng qua hiển nhiên lúc này không người nào đưa nó để ở trong mắt, bao gồm Lâm Nhuận. Lâm Thanh Uyển điểm một cái trên bàn thả giấy nháp nói ngũ ca, giấy trúc bí phương ta không thể cho ngươi, nhưng giấy nháp lại không vấn đề. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn thợ thủ công nhóm tự mình dạy các tộc nhân chế giấy. Chế giấy? Đúng, Lâm Thanh Uyển nói phía trước không phải để ngài thống kê nguyện ý trợ giúp lưu dân danh sách sao? Ngài đi báo cho những kia tộc nhân, liền nói ta nói, phàm là người nhà của bọn họ muốn học chế giấy đều có thể đến biệt viện tìm ta. Như vậy sao được? Lâm Nhuận mặc dù không thèm để ý cỏ này giấy, nhưng cũng biết một cái bí phương có bao nhiêu khó được nhiều người như vậy học, ngươi còn có thể bảo vệ bí phương sao? Ta vốn cũng không nghĩ đến bảo lưu lại, chẳng qua nếu có thể đem bí phương phạm vi tạm thời hạn chế tại tông tộc bên trong tự nhiên càng tốt hơn. Lâm Thanh Uyển cười nói tốt xấu để chúng ta tông tộc trước chiếm được tiên cơ. Lâm Nhuận kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn thế nào, ngươi còn muốn đem bí mật mới truyền ra ngoài? Lâm Thanh Uyển ý vị thâm trường nói đồ tốt muốn cùng người đời chia sẻ nha. Thứ lắm, vậy sao ngươi không đem giấy trúc bí phương truyền ra ngoài? Chương 121, phân tích. Câu nói này Lâm Nhuận đúng là không dám nói. Sợ Lâm Thanh Uyển như vậy đem giấy trúc bí phương cũng truyền ra ngoài, hắn một mực có chút nhìn không thấu nàng. Giấy nháp chất lượng cũng không tốt như vậy, thứ này được ít lai tiêu thụ mạnh mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Song Lâm thị tông tộc lực lượng rốt cuộc có hạn, cho nên phối phương tốt nhất vẫn là truyền ra ngoài, để có lòng người nghị chế giấy liền có thể chế, cái này chẳng phải là tốt hơn? Lâm Thanh Uyển thấy tộc trưởng một mặt buồn bực, hay là giải thích thêm một câu. Lâm Nhuận càng không hiểu trên đời cần dùng đến trang giấy người vốn lại ít, phối phương truyền ra ngoài, sau đó đến lúc làm chuyện làm ăn này khẳng định không ít, ngươi còn thế nào kiếm tiền? Trung quy có lợi nhuận. Lâm Thanh Uyển không thèm để ý cười nói mọi người giá vốn đều không khác mấy, bọn họ trung quy sẽ không vì lượng tiêu thụ mua bán lô vốn a. Có thể kiếm nhưng khác biệt rất nhiều. Lâm Nhuận không cảm thấy Lâm Thanh Uyển lại không biết chút này, nàng sẽ nói như vậy, hiển nhiên đã không thèm để ý giấy nháp mang đến lời. Hắn khe khẽ thở dài, không tiếp tục khuyên, được, dù sao còn có giấy trúc, đây mới phải là đầu to. Lâm Nhuận mang đi nửa cái hộp giấy trúc, hồi tộc đi cùng tộc nhân thương nghị. Lâm Thanh Uyển chờ hắn đi về sau mới đúng Lâm quản gia nói với Trung đại quản sự giấy trúc lời rất cao, song giá quá cao, không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi, lượng tiêu thụ có hạn. Cho nên chúng ta cũng không thể không để mắt đến giấy nháp. Nhưng cô nãi nãi không phải dự định công khai giấy nháp phối phương sao? Lâm Thanh Uyển khỏe miệng nhảy lên coi như công khai, chúng ta cũng có thể làm được so với người khác càng tốt hơn. Hơn nữa, nó lượng tiêu thụ sẽ rất cao, ít lai tiêu thụ mạnh dưới, lời sẽ không thấp hơn giấy trúc. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự nhướng mày, nhỏ giọng nói, nhưng thiên hạ người đọc sách có hạn, coi như giấy nháp giá thấp, lượng tiêu thụ cũng không sẽ cao đi nơi nào. Lâm Thanh Uyển ý vị thâm trường nói người cuối cùng sẽ càng ngày càng nhiều, tóm lại các ngươi trước chuẩn bị, để Tào Kim và Mạnh Phúc nghiên cứu thêm một chút giấy nháp. Nhìn có thể hay không đem nó làm được càng tốt hơn, hoặc là không thấp xuống phẩm chất dưới tình huống thấp xuống ra vốn. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự liếc nhau, hỏi cô mãi mãi muốn đem tạo giấy phường thiết lập tại chỗ nào. Trước tiên ở trong điền trang xếp đặt một cái, chờ lượng tiêu thụ ổn định lại tại cái khác lưỡng địa xếp đặt một cái, sau đó đến lúc cửa hàng sách mua bán không cần từ Tô Châu bên này trở đi qua. Lâm Thanh Uyển mở ra điền trang bản đồ, cuối cùng tại điền trang một đầu khác, mục vườn còn muốn đi qua địa phương gật một cái nói nơi này có sông, khiến người cắt một đoạn dòng nước, ở đây đào cái lớn đường làm tạo giấy phường. Công nhân, để Liễu quản sự đi chiêu, cũng có thể từ đứa ở bên trong tuyển chọn. Lâm Thanh Uyển nói nhà chúng ta đứa ở nên tăng lên. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự liếc nhau, hiểu cô mãi mãi là muốn thừa cơ bồi dưỡng tư quân. Mặc dù nuôi quân tiêu xài rất cao, nhưng trải qua bạo dân vây công, hai người cũng không đau lòng tiền. Dù sao hiện tại Lâm gia nuôi nổi, hay là bảo vệ các chủ tử quan trọng, tư quân nuôi môi. Chờ Lâm Thanh Uyển cùng Lâm quản gia Trung đại quản sự thương lượng xong cụ thể công việc, bên ngoài mặt trời đã nhanh muốn xuống núi, Lâm Thanh Uyển đang muốn lưu lại bọn họ ăn cơm, Bạch Phong ở ngoài cửa thoáng một cái đã qua. Lâm Thanh Uyển nhân tiện nói các ngươi đi về trước dùng cơm đi, có việc ta tìm ngươi nữa nhóm. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự cũng nhìn thấy Bạch Phong, biết cô nãi nãi đây là có chuyện phải xử lý, nhịn không được khuyên nhủ một câu cô nãi nãi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, thân thể làm trọng. Lâm Thanh Uyển đáp ứng, đưa tiến hai người sau để Bạch Phong tiến đến. Bạch Phong tiến đến bẩm báo nói cô nãi nãi, xế chiều lúc Bích Dung sang xem hai trở về, đại tiểu thư từ thượng phủ trở về, tâm tình hình như không xong. Lâm Thanh Uyển trong mắt suy nghĩ một chút nói khiến người ta bày cơm đi, đi mời đại tiểu thư đến dùng cơm tối. Bạch Phong đáp ứng, không người lui ra. Lâm Ngọc Tân khi đi đến đã mặt không đổi sắc, nàng cao hứng cùng cô chia sẻ một chút hôm nay nhận được lễ vật, sau đó yên tĩnh bồi Lâm Thanh Uyển dùng cơm. Ăn cơm xong, Lâm Thanh Uyển mắt nhìn bên ngoài tinh không, đối với nàng ngoắc nói đi, chúng ta hai cô cháu đi ra tản bộ. Bạch Mai bốn người cực kỳ hoảng sợ cô nãi nãi, bên ngoài đã có hạt sương, hay là trong phòng đi một chút là được. Yên tâm, chúng ta không đến trong viện, tại trong hành lang đi một chút, không cho hạt sương dính vào người. Lâm Thanh Uyển đối với Lâm Ngọc Tân cười nói đẹp như vậy tinh không cũng không nên phụ lòng. Lâm Ngọc Tân nhìn ra ngoài một cái đi theo tiểu cô. Bạch Mai cùng Ánh Nhạn lập tức cầm áo choàng cho mỗi người chủ tử phụ thêm, sợ các nàng chịu một điểm đông. Lâm Thanh Uyển hướng về sau phất phất tay nói không cần các ngươi theo, lại không phải đi nơi bao xa, chính chúng ta đi là được. Bạch Mai bốn người chỉ có thể mang theo bọn nha đầu dừng bước, lưu luyến không rời nhìn hai cô cháu tay nắm tay đi xa. Hai người dọc theo hành lang chậm rãi đi đến, quay đầu nhìn lại có thể thấy trên trời sao lốm đốm đầy trời, như vậy tinh không Lâm Thanh Uyển sau khi lớn lên rất ít đi nhìn thấy. Nàng buông lòng Lâm Ngọc Tân tay, ngồi dựa vào trên lan can, nghiêng đầu cười nhìn Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân từ nhỏ cô trong mắt thấy tha thứ cùng trêu ghẹo, không khỏi gương mặt đỏ lên, nghiêng đầu đi cũng xem hướng lên bầu trời. Thấy nàng uốn éo, Lâm Thanh Uyển cũng chỉ có thể chủ động hỏi hôm nay đi ngoại tổ mẫu nhà vui vẻ sao. Lâm Ngọc Tân không có lại biểu đạt ra trước khi ăn cơm cao hứng, dù sao nàng cũng biết không thể gạt được cô. Lâm Thanh Uyển cũng không ép nàng trả lời, chẳng qua là dựa vào cây cột lặng lặng nhìn bầu trời, cả buổi mới nghe được nàng xa suốt nói cô, chúng ta cũng trở nên không giống nhau. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía nàng, ánh mắt nhu hòa. Lâm Ngọc Tân thở dài một tiếng nói ngoại tổ mẫu không có trước kia thương ta, còn biết nói bóng nói gió tìm hiểu thái độ của ta, thậm chí sẽ lấy thân phận của trưởng bối để ép ta. Mà ta cũng không bằng trước kia, ta đồng dạng sẽ dối trá chống đỡ, thậm chí sẽ oán phẫn. Lâm Ngọc Tân nói khẽ đây là không đúng. Cùng nàng đã học qua sách, nhận qua giáo dục không giống nhau, nàng đều không rõ chính mình làm sao lại biến thành như vậy, chẳng qua là theo bản năng cứ như vậy làm. Lâm Thanh Uyển không khỏi buồn cười ta thường nở nụ cười minh kiệt là một con mọt sách, không nghĩ đến nhà chúng ta Ngọc Tân cũng là con mọt sách. Cô. Lâm Ngọc Tân không khỏi chu môi. Lâm Thanh Uyển cười yếu ớt, quay đầu nhìn về phía tinh không nói thành tâm thành ý người khó được, cũng bởi vì người như vậy rất khó sống tiếp. Mà người muốn sống liền tránh không khỏi mưu, muốn sống thật tốt càng cần mưu lược. Mà mưu lược bước thứ nhất cũng là hỉ nộ không lộ, khiến người ta sở không được trong lòng người ý tưởng chân thật. Chúng ta là rất khó làm được như vậy, nhưng chúng ta hẳn là muốn vì này cố gắng. Lâm Thanh Uyển chỉ điền trang bên ngoài nói chí ít tại như vậy loạn thế giới, chúng ta được có năng lực bảo vệ chính mình. Nếu như muốn thành tâm thành ý, ngươi cảm thấy tiểu cô còn có thể nuôi dưỡng ngươi sao? Sớm bị tông tộc cùng thượng gia nuốt được một tia không còn. Vậy làm sao có thể giống nhau? Lâm Ngọc Tân nhỏ giọng nói ngoại tổ mẫu là ta người thân nhất, ta một mực lấy thành thật đối đãi nàng, nàng cũng một mực thương yêu ta, ta chưa hề nghĩ đến chúng ta sẽ trở nên như vậy. Đó bất quá là bởi vì các ngươi không có xung đột lợi ích mà thôi. Lâm Thanh Uyển gần như tàn nhẫn phân tích nói lúc đó ngươi chẳng qua là ở nhờ thượng gia cháu ngoại, phụ thân ngươi còn đang, hai nhà quan hệ hơn dày, nâng đỡ lẫn nhau, không có mâu thuẫn. Liên là có, tại lợi ích điều kiện tiên quyết cũng có thể không đáng kể, dưới tình huống như vậy ngươi ngoại tổ mẫu tự nhiên có thể toàn tâm toàn ý thương yêu ngươi. Nhưng hiện tại, phụ thân ngươi đã không có ở đây, Lâm gia không giúp được thượng gia. Hai nhà lợi ích lui đến giảm bớt, thậm chí còn có lợi ích tranh chấp. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía nàng nói Lao Thái Thái cũng là người, trong nội tâm nàng cũng có thân sơ, dưới tình huống như vậy tự nhiên phải có chỗ lấy hay bỏ. Lâm Ngọc Tân khó chịu hèn hạ đầu. Lâm Thanh Uyển liền vuốt vuốt đầu của nàng nói hài tử, đây là một chuyện rất bình thường, chính là ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi nếu cùng trong tộc con cháu có mâu thuẫn, ngươi cảm thấy ta sẽ đứng ở chỗ nào? Lâm Ngọc Tân không chút nghĩ ngợi tự nhiên là ta bên này. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Đều là chất nhi của ta bối phận, ta là cái gì không đứng đúng mới. Lâm Thanh Uyển nói còn không phải bởi vì ngươi là ta cháu gái ruột, là ta một tay mang theo, thân sơ hữu biệt. Lão Thái Thái cũng giống như nhau, đối với nàng mà nói, Minh Kiệt cùng ngươi, nàng càng yêu Minh Kiệt, nhưng Minh Kiệt cùng thượng gia, nàng khẳng định càng yêu thượng gia. Nàng không thương ngươi sao? Đau, chẳng qua là đã không kịp thượng gia cùng hai cái tôn nhi quan trọng mà thôi. Lâm Thanh Uyển tàn nhẫn nói muốn hỏi ngươi cùng Đan Lan ba tỷ muội Lão Thái Thái càng đau người nào? Vậy khẳng định là ngươi, nhưng có một ngày các ngươi thật cùng đi ra xong việc, ngươi đoán đúng Lão Thái Thái sẽ bảo đảm người nào? Lâm Ngọc Tân sắc mặt trắng nhợt, mí môi không nói. Đan Lan phía sau các nàng còn dính dấp thượng gia, cho dù nàng càng thương ngươi hơn, vì thượng gia, cho dù đau lòng nàng cũng sẽ lựa chọn Đan Lan các nàng. Lâm Thanh Uyển không cho nàng thời gian phản ứng, trực tiếp đẩy ra nói: cái này không có gì không đúng, người đều có thân sơ, nàng có thể lý giải. Nhưng nàng không thích là Lao Thái Thái rõ ràng làm ra lựa chọn vẫn còn muốn làm ra một bộ nhiều thương yêu Ngọc Tân bộ dáng, thậm chí lấy hiếu đạo đè người, buộc Ngọc Tân theo nàng làm ra một bộ tổ từ tôn hiếu bộ dáng. Nàng không biết Ngọc Tân tại thượng gia bị cái gì kích thích, nhưng biết chủ lực nhất định là Lao Thái Thái. Chứ nàng, còn có ai có thể như vậy bị thương nàng? Lâm Ngọc Tân mệt mỏi sụp đổ phía dưới bả vai, tựa vào tiểu cô trên người, hồi lâu mới câm lấy âm thanh nói cô, ngài đem thượng gia Ngọc Như ý lui về. Lâm Thanh Uyển khẽ giật mình, hỏi ngươi không thích Minh Kiệt? Lâm Ngọc Tân hé miệng, ôm tiểu cô, hốc mắt đỏ bừng nói hắn rất khá, nhưng hắn nhà không tốt, cô, ta không muốn ngươi làm khó. Nàng mơ hồ biết, tiểu cô cũng không thích thượng gia, vì nàng mới giữ vững như vậy mật thiết lui đến. Đứa nhỏ ngốc Lâm Thanh Uyển sờ đầu của nàng cười nói ngươi trông thấy hay là quá ít, chờ ngươi lại trưởng thành chút ít, bái kiến càng nhiều người, càng nhiều gia đình sau lại nói chuyện này. Thượng gia là không tốt, nhưng gia tộc khác lại được không? Thượng lão phu nhân nếu không tốt, nhưng đang đối mặt Ngọc Tân cùng thượng nhị thái thái, nàng khẳng định sẽ đứng Ngọc Tân. Mà thượng nhị thái thái lại ngu xuẩn lại không kiên nhẫn, muốn đối phó nàng quá đơn giản. Không nói nàng, chính là Ngọc Tân cũng nhiều chính là biện pháp ứng đối. Đối với nàng mà nói, Ngọc Tân gả vào thượng gia sau chân chính khó xử ở chỗ còn bình hòa triệu tiệp. Hai người này cùng thượng Minh Kiệt mới là quyết định nàng địa vị mấu chốt. Thượng Minh Kiệt không nói đến, còn bình hòa triệu tiệp. Lâm Thanh Uyển cười lạnh, chẳng qua Ngọc Tân tuổi còn nhỏ, hôn sự của nàng cũng vô dụng gấp, còn nhiều thời gian, sau đó đến lúc liền nhìn Lâm Thượng Triệu ba nhà ai cao ai thấp. Chương 122, cơ hội. Ngọc Tân cùng Nguyễn Tỷ Nhi cá tính quá giống, coi như lần này là nàng đưa ra đem Ngọc Như Ý trả lại, trong nội tâm nàng khẳng định cũng không buông được, thân thể nàng quá yếu, Lâm Thanh Uyển cũng không dám cầm nàng thân thể đến được. Chẳng qua như thế một cái cơ hội, một cái để nàng đem ánh mắt từ trên người Thượng Minh Kiệt rời đi cơ hội. Lâm Thanh Uyển đẩy ra Lâm Ngọc Tân, nhìn con mắt của nàng nói hài tử, ta không lùi Ngọc Như Ý bởi vì Minh Kiệt khó được, cho nên ta nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Có thể trên đời này như hắn đồng dạng khó được người còn có không ít, ngươi tuổi còn nhỏ, chúng ta không đợi, từ từ sẽ đến tìm, luôn có thể tìm được một cái bốn góc đều đủ. Trên đời này nào có hoàn mỹ vô khuyết hôn sự, cô chẳng qua là đang an ủi nàng mà thôi. Lâm Thanh Uyển sờ một cái đầu của nàng đi cho cha mẹ ngươi cắm nén nhang. Có mấy lời nàng không xong cùng người sống nói, lại có thể cùng người chết thổ lộ hết, nói ra kiểu gì cũng sẽ dễ chịu chút ít. Lâm Ngọc Tân đứng dậy hướng nhỏ từ đường, nửa đường nhịn không được trở lại nhìn thoáng qua tiểu cô. Lâm Thanh Uyển đối với nàng phất tay cười cười, để nàng an tâm đi. Ánh Nhạn và Bích Dung đội vàng đuổi theo đại tiểu thư, Bạch Mai và Bạch Phong lướt nhau, do dự một chút hay là không có tiến lên, xa xa đứng nhìn Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía đầy trời đầy sao, nhịn không được ở trong lòng cười hỏi Lâm Giang, Giang Nam tài tuấn a, không biết có hay không thích hợp Ngọc Tân. Ân, có lẽ bọn họ có thể đem ánh mắt thả càng xa hơn một chút, đến Đại Lương các nơi đi tìm một chút. Trên trời Lâm Giang tự nhiên nghe không được Lâm Thanh Uyển trong lòng, nhưng hắn lại có thể xem hiểu ánh mắt của nàng bên trong biểu đạt ra đến ý tứ. Hắn không khỏi trong mắt trầm tư. Nữ nhi nếu không phải Thượng Minh Kiệt không thể, thật ra thì cũng có thể suy nghĩ một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía bạch ông đều không đợi hắn nói chuyện liền lập tức lắc đầu nói thượng tiên, không cho được cám hiệu, bây giờ chúng ta không tại cùng một chỗ. Chế tạo dị tượng cũng không được bạch ông tiếp tục đuổi tại hắn há mồm trước nói Lâm cô nương có thể hay không hiểu ý ta không biết, nhưng trên đất những kia tự cho là người thông minh khẳng định sẽ chênh lệch, ngài phải biết trên đất hiện tại có thể đang đánh trận. Bạch ông đã khóc không ra nước mắt hơn nữa chuyện này còn cùng ngài có quan hệ lớn lao, ngài đã thay đổi một đoạn lớn lịch sử, nếu không phải ngài chết sớm, thế giới kia thiên đạo nhất định sẽ tìm ngài tính sổ. Cho nên chúng ta hay là đàng hoàng ở trên trời làm quần chúng đi, chớ chế tạo sự cố. Lâm Giang mím môi một cái, không cam lòng ngồi xong trận này chiến sự vốn là sẽ phát sinh. Bạch ông nhịn không được nói, nhưng tính chất là không giống nhau. Hiện tại, Đại Lương quân đội đã tại biên cảnh tập kết tốt, Bạch ông hoán đổi một chút mặt kính, có thể thấy hai nước đang giao chiến. Hơn nữa Đại Lương quân đội thế công tấn mãnh, coi như không cần khuy thiên kính thôi diện hắn cũng có thể dự cảm được kết quả của cuộc chiến tranh này. Huống hồ Nam Hán một bên khác Đại Sở cũng tại trong bóng tối động tác. Cái này cùng khuy thiên kính thôi diễn ra đến đời thứ nhất hoàn toàn khác nhau. Đời thứ nhất mới là đến gần lịch sử thôi diễn, Bạch ông nhớ kỹ rất rõ ràng, Nam Hán cùng Đại Lương sẽ coi chiến sự, không chỉ có như vậy, Đại Sở cũng sẽ thừa cơ tiến công Đại Lương, chính là phương Bắc Liêu quốc đều ngao ngoe muốn động. Có thể nói Đại Lương bốn bề thọ địch, tình cảnh khó khăn, nhất hô chính là Đại Lương quốc khố chưa tiền, cuối cùng Đại Lương mặc dù khó khăn vượt qua kiếp nạn này, nhưng quốc lực cũng bị hao tổn nghiêm trọng, ngoại địch chưa hết khu, nội đấu cũng kịch liệt. Mà bây giờ Đại Lương tình cảnh hoàn toàn khác nhau, đây là vì cái gì? Còn không phải bởi vì Lâm Giang. Cái kia bút quên tiền đấy đã quốc khố, lương đế bản thân tiết kiệm, lại bỏ được tại dân sinh bên trên tốn tiền. Lợi dụng số tiền kia xây dựng không ít công trình thủy lợi, bởi vậy hai năm này Đại Lương được cho bội thu. Biên quan các tướng sĩ quân bị chờ cũng tăng lên không ít, chí ít cận chiến lương thảo là không cần lo lắng. Mấu chốt nhất chính là Nam Hán nội loạn, người khác không biết, song ngồi ở trên trời cả ngày không có việc gì, cầm cái gương bốn phía đổi chỗ quan sát Bạch ông cùng Lâm Giang sẽ không biết sao. Nam Hán nội loạn cùng Lâm Giang cũng có liên quan. Nói đến cũng là Nam Hán hoàng thất xui xẻo, tại đời thứ nhất bên trong, Nam Hán hoàng thất mặc dù yếu, nhưng vẫn là có nhất định quyền phát biểu, chủ yếu nhất chính là khi đó bọn họ mục tiêu nhất trí, chính là muốn đem Đại Lương Giang Nam đoạt đến. Cho nên hoàng thất cùng đại tướng quân Lữ Tĩnh sống chung với nhau coi như vui sướng. Có thể đời này bọn họ có khác nhau. Lữ Tĩnh đã sớm liếc đến Đại Lương Giang Nam, đó là đất lành. Đại Lương tại sao có thể tại quốc khố như vậy không dưới tình huống trở thành quốc lực lớn nhất quốc gia? Còn không phải bởi vì nó có Giang Nam cùng Trung Nguyên cái này hai đại sinh ra lương khu. Nam Hán nếu có thể đem Giang Nam đoạt đến, Lữ Tĩnh chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy huyết dịch cả người nóng lên, cho nên sớm mấy năm hắn liền kế hoạch tiến công Đại Lương, chẳng qua là thời cơ chưa thành thục, một mực chưa từng động thủ. Nhưng những năm này Đại Lương chuyện phát sinh cũng không ít, đầu tiên là đại hoàng tử chết trận, lại là thỉnh phảng thiên tai nhân họa, Lữ Tĩnh cảm thấy lúc này đúng là. Lưu hoàng đế cũng cho là như vậy, thế là đáp ứng Lữ Tĩnh mà báo, bày tỏ nếu là hắn có thể đem Giang Nam đặt xuống, sau đó đến lúc liền phong hắn làm Giang Nam vương. Thế nhưng là lúc này truyền đến Lâm Giang bệnh nặng phải chết tin tức. Chuyện này đối với bọn họ nói vốn là chuyện tốt, tài giỏi Lâm Giang chết, bọn họ thiếu một tên kình địch không phải. Cho nên bọn họ tính toán đợi nhất đẳng, chờ Lâm Giang chết lại độc thủ. Ai biết Lâm Giang còn chưa chết, đổ trước tiên đem gia sản đều góp cho quốc gia, Đại Lương quốc khố một chút liền đấy đã. Lữ Tĩnh cùng Lưu hoàng đế đều trợn tròn mắt. Đánh trận trừ binh tướng cũng là lương thảo khẩn yếu nhất, vốn quốc khố chống không Đại Lương bọn họ còn có thể chiến đánh một trận, nhưng bây giờ đối phương có tiền. Lưu hoàng đế cảm thấy bọn họ phần thắng không lớn, cho nên để Lữ Tĩnh đình chỉ kế hoạch, trở về sau lại tìm cơ hội. Có thể Lữ Tĩnh đợi không được. Hắn đều hơn 40, còn có thể sống mấy năm. Huống hồ hắn đều cùng các bộ hạ nói xong, chờ hắn làm Giang Nam Vương đại phong công thần, cho nên hắn nhịn một chút vẫn là đi cùng hoàng đế thượng thư, cho rằng Đại Lương có thể một công. Lưu hoàng đế mặc dù hèn yếu, nhưng lại biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt. Huống hồ là tại như vậy loạn thế càng là được ổn, cho nên nói cái gì đều không đáp ứng. Nhưng Lữ Tĩnh làm cho quá chặt, cái này không có để Lưu hoàng đế thỏa hiệp, ngược lại để hắn lên muốn phút đại tướng quân binh quyền ý nghĩ. Lữ Tĩnh quá phận, cũng càng ngày càng ương ngạnh. Chỉ tiếc, bọn họ đấu hơn một năm, cuối cùng vẫn là Nam Hán hoàng thất bại, Lữ Tĩnh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phát động trình biến, sau đó Đại Lương cùng Đại Sở liền cùng người thấy mùi tanh mèo đồng dạng đụng lên đến. mà thay đổi hết thảy đó nguyên điểm lại Lâm Giang góp đi ra phần kia gia sản. Ngươi nói cái nồi này có phải hay không được Lâm Giang quổng? Bạch ông cũng không biết chuyện này ảnh hưởng là tốt là hỏng. Đời thứ nhất lúc Đại Lương mặc dù bảo vệ Giang Nam, nhưng cũng mất mấy cái thành, lại tử thương vô số. Mà bây giờ Nam Hán hơn phân nửa là giữ không được, nhưng nó đồng dạng tử thương vô số. Mỗi thế giới thiên đạo chỗ ấy đều có cái sách nhỏ, hắn cũng không biết Lâm Giang ở nơi đó là đúng là phụ. Bạch ông mắt nhìn vờn quanh trên người hắn công đức, khe khe thở dài, trong lòng thầm nghĩ, được, lại phụ cũng không khả năng đem trên người hắn công đức đều trừ sạch. Hắn làm gì quan tâm? Lúc này người của Đại Lương cũng đều không biết Nam Hán nội loạn còn có Lâm Giang tác dụng tại, bọn họ đang lòng tràn đầy lo lắng chờ biên quan truyền báo. Trận chiến này có thể hay không tiếp tục đánh nữa liền nhìn trận đầu thắng bại. Kinh thành cùng Tô Châu gần như là đồng bộ nhận được tin chiến thắng. Kinh thành có 800 dặm khẩn cấp, Tô Châu cách mặc dù đến gần, lại bởi vì tin tức hơi là hậu, cho nên hay là tại tin chiến thắng vào kinh sau mới biết. Chu Thích Sứ người đầu tiên nhận được tin tức, sau đó Lâm gia, Thượng gia, Lư gia các đại gia tộc cũng đã biết. Triệu Thắng tự nhiên cũng nhận được tin tức, bởi vì Triệu Tiệp trong Nam chính quân. Tô Châu lập tức rơi vào một mảnh sung sướng trong hải dương, thêm nữa ngày Tết sắp đến, Tô Châu đường đi lại náo nhiệt lên, đã tại Tô Châu ổn định lại lưu dân cũng bắt đầu suy nghĩ làm một ít làm ăn. Lâm Thanh Huyền tại đối với bản đồ ngồi nửa ngày sau khiến người ta đi báo cho tông tộc đem muốn chế độ giáo dục giấy tộc nhân đưa đến. Thuận tiện đem trong khoảng thời gian này các ngươi sàng chọn qua nạn dân cũng gọi đến, ta muốn dạy bọn họ một môn kỹ nghệ. Lâm quản gia kinh hãi cô nãi nãi, ngài muốn dạy bọn họ chế giấy. Lâm Thanh Huyền nghiêng qua hắn một cái nói ta có đần như vậy sao? Lâm quản gia liền thở dài một hơi, còn tốt, còn tốt, hắn không khỏi lấy lòng hỏi cái kia cô nãi nãi muốn dạy bọn họ cái gì? Dạy bọn họ làm đậu hũ. A. Lâm Thanh Huyền mỉm cười, không có nói cho hắn biết tại sao. Chẳng qua là các tộc nhân cùng các lưu dân đứng chung một chỗ lúc Lâm quản gia mới biết, mặc kệ bọn họ đến học gì bản lãnh, trước đó đều muốn làm cùng một chuyện, cho Lâm gia làm việc. Lâm Thanh Huyền đứng ở tường trên lầu ở trên cao nhìn xuống nhìn dưới đáy vài trăm người nói các ngươi muốn dựa dẫm vào ta học bản lãnh, ta cũng không cần các ngươi làm đến mấy năm học đồ, hoặc là giao đắt giá học phí, ta chỉ cần các ngươi lấy cực khổ lợi thủ. Nàng chỉ tộc nhân nói các ngươi muốn cùng ta học bản lãnh, vậy thì phải tại ta chỗ này miễn phí làm việc 20 ngày lại chỉ lưu dân nói các ngươi thì phải làm 30 ngày, chăm chỉ, ta sẽ xét giảm bớt số trời, để hắn sớm một chút học xong. Các lưu dân không có ý kiến, có thể học hưởng công một môn tài nấu nướng tại bọn họ nói vốn là bánh từ trên trời rớt xuống, đừng nói Lâm Thanh Huyền để bọn họ làm 30 ngày, chính là làm 300 trời cũng được. Các tộc nhân bên này thì có chút rối loạn, có người bất mãn nói cô nãi nãi, đến trước tộc trưởng nói là để chúng ta đến học tài nấu nướng. Đương nhiên, ta chưa nói không cho các ngươi học tài nấu nướng. Lâm Thanh Huyền nói bởi vì các ngươi là tộc ta hồn, cho nên cho dù các ngươi học tay nghề so với bọn họ càng quý giá hơn, ta cũng chỉ để các ngươi chơi 20 ngày mà thôi, các ngươi nếu không muốn quên đi, trở về đi. Người kia kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, đứng ở trong đám người bất động. Lâm Thanh Huyền chỉ chân tường một đống nông cụ nói quyết định lưu lại liền đi làm việc đi, không muốn học thì có thể trở về nhà. Dứt lời xoay người rời đi, không có bao nhiêu nói. Lâm Toàn ở một bên thấy đầu đầy mồ hôi, hắn là phụ trách an bài người của bọn họ, lại không nghĩ rằng cô nãi nãi là liền thân tộc cùng một chỗ sai sử, còn tưởng rằng chẳng qua là lưu dân. Hắn không khỏi sợ hãi cô nãi nãi, chuyện này truyền về trong tộc, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt. Lâm Thanh Huyền lạnh lạnh liếc hắn một cái nói không làm mà hưởng một lần sẽ cho người mừng rỡ, song không làm mà hưởng hai lần thì sẽ đem người tâm nuôi lớn. Sau này ngươi có đồ tốt không cho bọn họ có thể nhảy dựng lên buộc ngươi để bọn họ lần thứ ba, ta không muốn nhìn thấy chuyện như vậy. Chương 123, thu phục, đến gần qua Tết còn một tháng nữa, cho nên lúc này thời tiết đã tiến vào rét lạnh nhất đoạn thời gian kia, lúc này đi trong đất làm việc không nên quá vất vả. Các lưu dân đã ngoan ngoãn đi nhận nông cụ, tông tộc người bên này còn tại lề mề, trừ một số nhỏ người đi cầm nông cụ bên ngoài, những người còn lại đều tụ cùng một chỗ nói chuyện, do dự không chịu đi. Lâm Thanh Huyền cũng không thúc giục bọn họ, để Lâm Thuận nhớ kỹ đi người cùng không đi người, trong nội tâm nàng tự có một cây cái cơ tại. Lâm Truyền chờ ở ngoại trạm cả buổi, mắt thấy đi ra làm việc người đều trở về dùng cơm trưa, Lâm Thanh Huyền hay là không xuất hiện, không khỏi hé miệng nói chúng ta tại cái này đứng cũng vô dụng, không bằng đi về trước tìm tộc trưởng, là tộc trưởng để chúng ta đến, chuyện này hắn dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời. Không tệ, trở về tìm tộc trưởng ra ra, cô nãi nãi trung quy cũng được nghe tộc trưởng ra ra. Mới là lạ, Lâm Nhuận cũng không tìm đến Lâm Thanh Huyền, mà là trực tiếp đối với bọn họ nói các ngươi cô chẳng qua là để các ngươi chơi 20 ngày việc liền hô khổ hô mệt, vậy các ngươi từ nàng nơi đó học hưởng công một môn tài nấu nướng thế nào không thay nàng đều thua lỗ. Hừ. Bất luận là đi học, trồng trọt, hay là kinh thương, yếu tố đầu tiên cũng là kiên trì bền bỉ. Các ngươi hiện tại là muốn đi học liền một môn tài nấu nướng, lại ngay cả một chút khổ cũng không chịu ăn, để cho chúng ta như thế nào tin tưởng các ngươi có thể đem môn thủ nghệ này học tốt được? Lâm Truyền đám người cúi đầu, đối phận so với hắn nhỏ xếp phía sau, hắn lại là người dẫn đầu, cho nên bị Lâm Nhuận người đầu tiên đuổi kịp. Hắn cũng không khách khí, cầm thước 333 liền hướng trên người hắn quất, một bên quất vừa nói ham ăn miếng làm, còn không hiếu không đức, bọn họ hoặc là tuổi so với ngươi nhỏ, hoặc là bối phận so với ngươi thấp, ngươi không thể làm xong tấm gương còn chưa tính, lại còn mang theo bọn họ náo loạn cô công ngươi, nói có đáng đánh hay không? Tộc trưởng nổi giận, Lâm Truyền cũng là bất mãn trong lòng cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể quỳ xuống nghe dạy dỗ. Lâm Nhuận đánh hắn vài chục cái đã thu tay nói mang theo bọn họ trở về cho cô công ngươi tạ tội, sau đó đàng hoàng cho ta đi trong đất làm việc. Lâm Nhuận trầm mặt nói các ngươi nếu thật không muốn đi học, vậy sớm làm trở về, chớ đi cho người thêm phiền toái. Đám người lập tức tán đi hơn phân nửa, kết bạn hướng Lâm gia biệt viện đi mời tội. Còn lại Lâm Truyền mười mấy cái đưa mắt nhìn nhau. Quyết định sau cùng về nhà trước tìm cha mẹ hỏi một chút ý kiến. Kết quả mới vào cửa liền bị đánh đến, cha mẹ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói thật là thiếu thông minh, ngươi cho rằng một môn tài nấu nướng tốt như vậy học được. Bao nhiêu người vì học thành một môn tài nấu nướng lại là giao thác tu, lại là làm học đồ bị đánh bị sai sử. ngươi chẳng qua cho không ngươi cô cô làm 20 ngày công sai sự, làm sao lại không được? Trong nhà nếu không phải chỉ có ngươi một người con trai, ngươi xem ta có thể hay không chỉ làm cho ngươi đi. Kết quả Lâm Thanh Uyển cũng là người ta trở về truyền lời nói cũng không nhất định phải nam hài, cô gái cũng được, chế giấy nói dễ dàng không thoải mái, nhưng nói mệt mỏi cũng không phiền hà, trong nhà nữ hài nghị lực lớn cũng là có thể làm được. Trong tộc có tư cách đi người ta lập tức xôi trào, có không chút do dự sai sử nữ nhi đi qua, cũng có không vui cái này gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, các nàng thời điểm ra đi chẳng phải là muốn đem tay nghề mang đi. Đây chính là trong tộc đồ vật. Lâm Thanh Uyển lời này là để lão trung bá ở đây từ chỗ ấy trực tiếp tuyên bố, căn bản không có trước thời hạn cùng Lâm Nhuận cùng các trưởng thượng nói một tiếng. Mùa đông mọi người không chuyện làm, phần lớn người đều ghé vào chàng từ nơi đó nói xấu, hoặc là chơi đùa, cho nên lời này rất nhanh truyền khắp Lâm gia trang. Có cơ linh lại thương nữ nhi, nghe thấy lời này sau lập tức trở về nhà chụp vào xe bỏ ra cửa, mà không xe bỏ người ta, có con trai để con trai đem nữ nhi đưa qua, không có con trai thì cha mẹ từ ra chợ. Bọn họ vận khí tốt, ngay lúc đó tộc trưởng nói lưu dân đáng thương, chúng ta có thể giúp một lúc thời điểm trong nhà ra mấy lấu gạo. Không coi là nhiều, nhưng cũng lên danh sách, cho nên bọn họ là có thể gọi người đi học tài nấu nướng. Chỉ là bọn họ nhà chỉ có nữ nhi, cái nào có ý tốt đưa đi, cho nên liền uổng phí tư cách này, hiện tại cuối cùng là có cơ hội. Chờ ba vị trưởng thượng kịp phản ứng lúc, đã có không ít người nhà lôi kéo nữ hài ra trang, ba người không khỏi dậm chân luyện tỷ nhi đây là hồi nào à, tài nấu nướng chuyển cho nữ hài, vậy còn có thể bảo vệ sao? Lâm Nhuận trực tiếp mang theo một vò rượu đi ra thăm bạn, hắn quyết định gần nhất hắn hay là cùng bạn tốt trò chuyện vui vẻ cho nên lưu luyến quên về tương đối tốt. Phụ thân cùng hai vị thúc thúc không xong lựa gạt, so Huyền tỷ nhi càng sẽ không tùy tiện lộ bộ, hắn kẹp ở giữa bất kể thế nào làm đều là sai. Hơn nữa Huyền tỷ nhi tiết lộ qua, sau này giấy nháp phối phương là sẽ truyền ra ngoài, nếu người ngoài đều có thể học xong, cái kia sớm một bước để trong tộc nữ hài học xong có cái gì không xong. Tự nhiên, những chuyện này là gạt người trong tộc, không phải vậy sớm nháo lật trời. Lâm Nhuận gật gù đắc ý đi ra cửa, Lâm gia biệt viện bên này thì tân tiến 16 nữ hài. Lâm Thanh Huyền nhớ đến các nàng là cô nương, cho nên không có để các nàng mỗi ngày buôn ba qua lại, mà là thu thập một cái khách viện để các nàng ở. Nàng thấy Lâm Ngọc Tân gần đây tâm tình không tốt, liền đối với nàng nói thu thập ra hai bộ quần áo cũ, ngươi cũng đi cùng với các nàng đồng dạng học tài nấu nướng đi, miễn cho một người buồn buồn không vui. Lư thị gia học bên kia đọc lấy bên ngoài không ổn định, thêm nữa ngày Tết sắp đến, cho nên rất buộc đồng cho các học sinh bố trí một đống làm việc, sau đó nghỉ dài hạn. Qua Nguyên Tiêu lại trở về đi học. Lâm Ngọc Tân chưa từng vì công khóa làm khó qua, mỗi ngày chỉ rút ra một canh giờ là đủ. Gần đây nàng lại không tâm tình, cho nên cũng không tự học, mỗi ngày an vị lấy mà người. Lâm Thanh Uyển cảm thấy hay bởi vì quá nhàn, người nếu bận rộn đâu còn có thời gian muốn thương tổn tâm sự. Hơn nữa thấy nhiều người, trải qua nhiều hơn, quay đầu lại nữa đến xem sẽ phát hiện lúc này chính mình cảm thấy đại sự căn bản cũng không tính chuyện. Cái này 16 nữ hải có cùng Ngọc Tân cùng thế hệ, cũng có so với nàng năm thứ nhất đại học bối, tự nhiên cũng có nhỏ hơn nàng một đời, nhưng tuổi đều tương tự, lớn chẳng qua 14 tuổi, nhỏ cũng chỉ có 11 tuổi. Lâm Ngọc Tân nhìn liễu lưỡi các nàng khí lực đủ sao? Nàng thế nhưng là biết chế trong giấy có mấy cái trình tự đều cần khiến cho đại lực khí. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười chớ xem thường các nàng từ nhỏ làm việc nhà nông, có thể so ngươi lợi hại hơn nhiều. Nàng không có để những cô bé này đi quốc trung hợp, mà là khiến người ta dẫn các nàng đi xử lý hoa mục. Ngày Tết nhanh đến, chợ hoa cũng bắt đầu náo nhiệt, biệt viện năm nay chủng tốn không ít, tăng thêm văn vườn bên kia, không dám nói xưng bá chợ hoa, chí ít số lượng cùng chất lượng cũng là đếm 2 đến 3. Nhân thủ liền có chút ít không đủ, những cô bé này đến phù hợp. Đem hoa tu bổ tốt hoặc rời cắm tốt, do các bà tử khiêng đi ra chứa lên xe, lại kéo đến chợ hoa mua bán, tại năm trước, hoa mục hẳn là đều rất khá bán. Lâm Ngọc Tân đổi nửa mới không cũ y phục, theo các nàng ngồi xổm ở trong viện xử lý hoa mục, cũng thời gian dần trôi qua quên thượng ra chuyện, trong lòng chẳng phải khó chịu, hơn nữa lượng cơm ăn còn sinh trưởng không ít. Lâm Thanh Uyển thì đang chuẩn bị năm lễ cho các nhà, còn có cho hoàng cung. Nàng đem một sấp trắng loan dây trúc để vào trong hộp, giao cho Bạch Mai cái này hộp là đưa vào kinh, cái khác các nhà thay cái nhỏ một chút hộp, các ngươi đến chứa là được. Bạch Mai và Bạch Phong đáp ứng, bưng lấy hộp đi xuống khóa kỹ. Cô nãi nãi, Nam Trinh quân đại thắng, Chu Thích Sứ tại trong phủ thứ sử bày yến, mời các nhà đi dự tiệc. Lâm quản gia cầm một tấm thiếp mời tiến đến đây là đưa đến nhà chúng ta thiếp mời. Chúng ta chưa ra hiếu, đưa một phần lễ đi qua là được. Lâm Thanh Uyển ngừng một chút nói ngũ ca nơi đó cũng nhận được thiếp mời a. Vâng, cho tông tộc bên kia thiếp mời là đơn độc. Chẳng qua là trận đầu báo cáo thắng lợi mà thôi, Lữ Tĩnh Thế nhưng là lãnh binh kỳ tài, lúc này chúc mừng không khỏi quá sớm. Lâm quản gia nở nụ cười đến gần qua Tết, Chu Thích Sứ cũng là nghĩ vui mừng nha. Nhưng biên quan tướng sĩ còn tại dục huyết phân chiến. Tô Châu trong ngoài một mảnh hân hoan, tất cả mọi người ngừng lại trong tay việc nghiêm túc chuẩn bị qua Tết, lúc này bận rộn nhất chính là thương gia. Lâm gia biệt viện cũng rất bận rộn, trong trang bên ngoài đều tại khí thế ngất trời làm việc. Lâm Truyền đám người ngẫu nhiên thấy một lần buổi sáng có thương nhân đi cầu mua sắm hoa mục tình cảnh, bị cái kia náo nhiệt cảnh tượng giật mình, nghe một chút những thương nhân kia báo giá, không khỏi âm thầm liễu lưới loại hoa cũng có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Xem ra đại phòng bất tận nha. Lại nghèo cũng sẽ không có chúng ta nghèo, đây chính là đích chi có người nhỏ giọng nói hơn nữa các ngươi cho rằng hoa là tốt như vậy trùng. Nếu không có chút bản lãnh người nào trùng được đi ra. Vậy cũng đúng, đích tôn nuôi có hoa tượng, nhà bọn họ có sao? Nhìn một chút trong tay quốc, bọn họ hiện tại muốn học một môn tài nấu nướng cũng còn trước tiên cần phải cho người làm việc. Mấy người thở dài một tiếng, nhận mệnh khiêng quốc đi làm việc. Lâm Thanh Uyển không có đem tộc nhân cùng lưu dân tách ra, đều là tại cùng một mảnh đất bên trong làm việc. Bọn họ từ lưu dân trong miệng nghe được đều là, ngày hôm qua ta nhìn thấy có đứa ở lên núi là hố, hình như muốn trồng cây trúc, chạm vạng tối tan tầm chúng ta đi giúp một chút. Tốt, cũng không biết Lâm cô nãi nãi có chịu hay không để chúng ta hỗ trợ. Không duyên cớ từ nàng nơi này học một môn tài nấu nướng, nếu không có thể giúp một điểm bận rộn ta trong lòng bây giờ băn khoăn. Ta từ nhỏ đã nghe qua Lâm Công chuyện xưa, nhưng chưa từng thấy qua, còn tưởng rằng là các trưởng bối bịa chuyện, trên đời này nào có như thế đức cao người, nhưng hôm nay nhìn Lâm cô nãi nãi mới biết, đúng là ta tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Đúng vậy à, Lâm cô nãi nãi đều thiện lương như vậy cùng tài giỏi, tiên tổ khẳng định cũng không kém. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều là đại thiện nhân, nghe nói chúng ta có thể lưu lại Tô Châu hay bởi vì Lâm tộc trưởng thuyết phục các đại gia tộc. Đi theo đám bọn họ cùng làm việc con em tông tộc đã tự hào lại lúng túng, tự hào tại bọn họ trong miệng Lâm thị là chính mình tông tộc, lúng túng tại bọn họ hành vi lúc trước, các lưu dân cảm ơn nổi bật lên bọn họ rất vong ân phụ nghĩa. Đến gần qua Tết, vốn táo bạo lòng người thời gian dần trôi qua ổn định lại, bất luận là lưu dân hay là con em tông tộc đều chậm rãi thích hứng trong đất việc, mỗi ngày cùng so tài giống như tò mò làm việc. Lâm quản gia nhìn hài lòng không dứt, cô nãi nãi nói được quả nhiên không sai, để lưu dân cùng con em tông tộc xen lẫn cùng làm việc hiệu quả quả thực muốn tốt rất nhiều. Chỉ cần ngay từ đầu ngăn cản sạch con em tông tộc lấn ép lưu dân chuyện phát sinh là được. Chẳng qua Lâm quản gia cũng không có cơ hội ra tay, bởi vì cái này một nhóm bị đưa đến con em cho dù đối với Lâm Thanh Uyển không phục, tâm địa vẫn còn thiện lương cực kỳ, cho dù chính mình lười biếng cũng không sẽ chèn ép lưu dân giúp mình làm việc. Ngược lại, bọn họ còn rất đồng tình lưu dân, có khi nhìn thấy gầy teo nho nhỏ thiếu niên khó khăn kéo lấy xe ba gác lúc còn biết thuận tay giúp một cái. Nhìn thấy bọn họ biểu hiện như vậy, cũng là Lâm Thanh Uyển cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng đúng là sợ dậy không phải người. Chương 124, năm mới. 20 ngày qua, thời tiết càng rét lạnh, con em tông tộc nhóm nhét chung một chỗ đứng ở trước mặt Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển đối với sau lưng nàng 16 nữ hài phất phất tay, để các nàng cùng nhau đứng tiến vào, lúc này mới nói bắt đầu từ hôm nay các ngươi liền đi giấy trong phường học tập giấy nháp phương pháp luyện chế, đám thợ thủ công sẽ dốc túi tương thụ, nhưng có thể học được bao nhiêu liền xem các ngươi mỗi người bản lãnh. Lâm Truyền cao giọng hỏi cô, như thế nào mới toán học xuất sư? Các ngươi một mình có thể làm thành một bộ giấy, xác suất thành công tại 8 thành trở lên tính ra sư, đến lúc đó các ngươi là có thể đi. Cái kia, cô nãi nãi, chúng ta qua Tết làm sao bây giờ? Ngươi nếu có thể tại qua Tết trước học xong, vậy qua Tết trước rời khỏi. Đám tử đệ khổ mặt, rời qua Tết chỉ có 10 ngày, bọn họ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy học xong? Xem ra chỉ có thể ở giấy phường qua Tết. Lâm Ngọc Tân cùng trong tộc tỷ muội sống chung với nhau lâu có tình cảm, rất ngao ngao muốn thử hỏi cô, ta cũng muốn cùng bọn họ cùng đi học sao? Lâm Thanh Uyển lườm nàng một cái nói không, từ hôm nay trở đi chúng ta trả tiền, ngươi lưu lại giúp ta. Lâm Ngọc Tân thất vọng nha một tiếng, cho đám tiểu đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mệt mỏi. Một đám người bị kéo đến điền trang một đầu khác bắt đầu học tập, liền theo ngâm kết thân bắt đầu, mà đám thợ thủ công sớm đã chuẩn bị xong tài liệu. Làm giấy nháp chủ yếu nguyên liệu cũng là kết thân, thứ này Lâm gia trang còn nhiều, cho nên đều không cần mọi người hao tổn nhiều tâm trí. Trong đó quý giá nhất chỉ sợ là vôi, cần 5 văn tiền một gánh, gia cảnh coi như dư giả con em nghe cười một tiếng, 5 văn trong tiền ra hay là cầm ra được. Đám thợ thủ công lại nói vôi mặc dù tiện nghi, nhưng chúng ta cũng không thể lãng phí, bởi vì giấy nháp giá bán thấp, chúng ta muốn kiếm tiền nhiều hơn liền phải tận lực thấp xuống giá vốn, cho nên tại rửa giấy lúc tốt nhất đừng tại nước chảy hoặc đường bên trong thánh tẩy, mà là muốn tại đại một bùn hoặc một cái vũng nước, như vậy rửa ra vôi còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Đám thợ thủ công sớm lục lọi ra một bộ phương pháp, nếu đơn nào một cái vũng nước đọng rửa giấy, vậy tại dưới đấy đậy một tầng vải dầu, chờ vôi lắng đọng sau đem nước móc rỗng có thể lấy ra. Các học sinh nghe được trợn mắt hốt mồm, liền tranh thủ những phương pháp này ghi tạc trên sách nhỏ. Lâm thị con em, bất luận giàu nghèo, đến tuổi đều là muốn đưa học đường, chờ đem chữ học hết, nếu không có cái kia thiên phú mới ra học đường, cho nên bọn họ đều là biết chữ. Các cô gái thì theo phụ huynh học qua, nhưng các nàng học chữ không có hệ thống học qua, rất nhiều lời sẽ không viết, nhưng các nàng đều rất thông minh, biết trước dùng cái khác ký hiệu thay thế, chờ nghỉ ngơi lại dò xét đường huynh đệ nhóm. Dám không cho dò xét. Vậy thì tìm cháu trai nhóm ghi chép dò xét. Bên này đang học chế giấy, biệt viện bên kia cũng náo nhiệt. Bởi vì trong đất việc làm xong, nhưng các lưu dân lao động thời gian còn chưa đến. Lâm Thanh Uyển khiến người ta từ hộ nông dân bên trong chọn lựa mấy cái làm đậu hũ tài nấu nướng tương đối tốt người đến dẫn bọn họ đi làm đậu hũ. Làm lão sư có ngoài định mức phụ cấp, mỗi ngày 30 văn, cho nên các hộ nông dân đều đột điên. Dư trụ đậu hũ làm được rất khá, hắn điểm đậu hũ lại nộn lại hương, là trong điển trang đầu một phần. Cho nên rất tự hào. Lưu Đại Nương cùng Tiền Thụy nhà cũng làm chọn, Lâm quản gia đã chọn được lưu dân có 6 CD là phụ nhân, những người này liền do các nàng lựa chọn. Bởi vì bọn họ việc chưa làm đủ thời gian, cho nên cái này 6 ngày bọn họ còn chưa bắt đầu học tập, mà là trước thể nghiệm một chút làm như thế nào đậu hũ. Điểm đậu hũ cái kia quan trọng khâu hay là các hộ nông dân. Làm xong đậu hũ một giỏ trồng chất tại cổng, liền có trong thành người bán hàng rong chọn lấy trọng trách đến bắt hàng, lấy đậu đổi đậu hũ, hoặc lấy tiền đổi đậu hũ, lấy ra đi bán kiếm lời chút ít vất vả tiền. Mà có tiệm cơm tiểu lâu lại là thành xe kéo trở về, ngay cả lưu gia, thượng gia như vậy gia đình giàu có đều phái người đến mua. Dù sao bên ngoài mua không bằng Lâm gia biệt viện gia chính tông không phải. Tô Châu trong ngoài lại bắt đầu tung bay một luồng đậu mùi thơm, đến gần qua Tết, mọi người cũng bỏ được ăn, nhất là cái này rét đậm thời tiết, chỉ có hầm cất rau cải trắng cùng rau khô, món ăn không miễn đơn điệu chút ít, cái này đậu hũ liền lộ ra ăn ngon. Cũng không cần ngày ngày ăn, cách cái 2 ngày, cái kia lượng tiêu thụ lập tức có bao nhiêu. Bị các lưu dân đến đánh gãy đậu hũ làm ăn lại bắt đầu hưng thịnh, trừ Lâm gia biệt viện, cái khác lúc trước học tài nấu nướng đi người cũng bắt đầu làm đậu hũ chọn lấy đi bán. Triệu Thắng muốn làm không nhìn thấy cũng không được, chỉ cần xem thôi thấy đậu hũ hắn liền nghĩ đến thao thiết lâu của hắn, trong lồng ngực liền có một luồng tức giận. Phái một người đi Lâm gia biệt viện hỏi một chút Lâm Thanh Uyển, còn nhớ cho nàng đã đáp ứng ta cái gì, nàng cũng đã có nói Lâm thị sẽ không lại bán đậu hũ. Hắn không cao hứng, đối phương cũng đừng nghĩ cao hứng. Nhưng Lâm Thanh Uyển rất cao hứng, nói với Lâm quản gia ngươi đi nói với hắn, liền nói ta nói, ta ngay lúc đó nói thế nhưng là không có lệnh của ta, hộ nông dân cùng tộc nhân tuyệt đối không bán đậu hũ, song ta hiện tại cho phép. Lâm quản gia kéo ra khỏe miệng, thấp giọng đáp ứng. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ lại vui mừng mà nói, nếu là hắn lại nói ta không thủ tín, ngài hay nói nhà chúng ta nhà in giấy tuyên sớm chặt đứt hàng, hỏi hắn khi nào cho chúng ta cung ứng. Lâm quản gia cười đáp ứng, Triệu Thắng đoán chừng là giận đi lên, không phải vậy hai nhà đều náo loạn thành như vậy, làm gì trở lại tự dứt lấy đủ. Triệu Thắng truyền lời ngược lại để Lâm Thanh Uyển nhớ lại một chuyện, cái này đậu hũ phương pháp ăn có rất nhiều, chúng ta đến làm cho người biết, chúng ta cũng không phải đang nhằm vào Triệu gia, mà là quả thực phát hiện rất thật tốt ăn đồ vật. Thế là nàng đem đầu bếp nữ gọi đến, đậu hũ trừ có thể là bạch bạch nộn nộn đậu hũ bên ngoài, còn có thể là đậu hoa, đậu hũ quả cùng đậu ra. Đầu bếp nữ là một rất có thiên phú người, gần như là một điểm liền rõ ràng, nàng đều không cần nói được rất rõ, chỉ cần cho nàng một cái linh cảm nàng liền chính mình có thể suy nghĩ ra được. Đầu bếp nữ nghiên cứu ra được sau dạy cho tá điển cùng các hộ nông dân học xong sẽ dạy cho lưu dân. Bởi vì Lâm Thanh Nguyễn hào phóng, bọn họ cũng cảm thấy những kỹ nghệ này không có gì, như là đã dạy một hai, vậy liền liên tiếp ba cùng nhau dạy. Có thể học được bao nhiêu liền nhìn bọn họ. Thế là Tô Châu Bách tính lại có mới ăn uống, bởi vì lần thứ hai gia công qua đậu hũ chế phẩm tồn trữ thời gian tương đối dài, cho nên bắt đầu có thương nhân lôi kéo những thứ này đi những thành thị khác mua bán. Đầu năm mùng 1, dư trụ cùng Lưu Đại Nương đám người liền đem các lưu dân tập hợp một chỗ, bắt đầu dạy bọn họ người cuối cùng chính tự, điểm đậu hũ. Làm đậu hũ cũng không phức tạp, bọn họ theo làm mấy ngày, coi như dư trụ bọn họ không có chính thức dạy, nhìn cũng xem sẽ. Chỉ là bọn họ còn sẽ không làm ra điểm đậu hũ đồ vật cùng điểm đậu hũ mà thôi. Hai bước này nói khó không khó, nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản, các hộ nông dân thay phiên để cho bọn họ đến điểm, kiểm tra xong đến đậu hũ tốt lấy ra đi bán, không xong giữ lại nhà mình ăn. Đây là Lâm Thanh Uyển trước kia dặn dò, vừa vặn qua tiết, trừ trong biệt viện hạ nhân, hộ nông dân, tá điển cùng đứa ở cùng các tác phường đều muốn thêm đồ ăn. Đậu hũ tăng thêm thịt cùng nhau nấu, lại thả chút ít rau cải trắng, không biết so với năm ngoái đậu cơm mỹ vị bao nhiêu, năm này mọi người trôi qua đều rất thỏa mãn. Lần đầu tiên không ra xa nhà, cho nên tất cả mọi người vốn tại trong điền trang hoạt động, trừ nói chuyện cũng là trao đổi làm đậu hũ kinh nghiệm. Mà biệt viện bên trong Lâm Thanh Uyển vừa rồi tỉnh lại, nàng tựa vào trên gối đầu, nhìn ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào, khó được không nóng nảy đứng dậy, mà là hề vải nhìn ánh nắng ngẩn người. Bạch Mai và Bạch Phong rón rén tiến đến, thấy vẻ mặt nàng sợ sệt, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi cô nãi nãi, ngài muốn đứng dậy sao? Lâm Thanh Uyển phất phất tay, hai người liền không người lùi xuống. Lâm Ngọc Tân vừa vặn rửa mặt xong đến, thấy hai người đợi ở cửa nhỏ giọng hỏi cô còn chưa tỉnh sao? Đêm qua hai cô cháu cùng Tạ phu nhân cùng nhau gác đêm, thẳng qua giờ tí mới ngủ, nhưng bây giờ đều nhanh buổi trưa, lẽ ra cũng nên tỉnh. Trên mặt Bạch Mai mang theo lo lắng nói tỉnh, chẳng qua là tâm tình hình như không tốt lắm, không có để chúng ta ở bên cạnh. Lâm Ngọc Tân khẽ giật mình, chính mình đẩy cửa tiến vào. Lâm Thanh Uyển đang ngồi dựa vào trên giường đón ánh nắng ở người, cũng không biết tổ phụ thế nào. Mặc dù Lâm Giang nói nàng lại trở về lúc là đến lúc đầu chọn thời gian, có thể nàng vẫn là không nhịn được sẽ lo lắng. Nếu như nàng trở về không được, sẽ có người đi bệnh viện chiếu cố tổ phụ sao? Nghĩ đến nàng vị phụ thân kia, Lâm Thanh Uyển ấy mắt sắc thái hơi sâu, khỏe miệng hơi bĩu một cái, bất kể là ai nhìn đều biết nàng tâm tình không tốt. Lâm Ngọc Tân lo lắng nhìn nàng cô, ngài thế nào? Lâm Thanh Uyển hoàn hồn, ngẩng đầu lên đối với nàng cười cười không sao, chẳng qua là qua tết, trên người có chút miễn cưỡng, cho nên nằm ỉ. Lâm Ngọc Tân nở nụ cười cái kia cô tiếp tục nằm ỉ tốt, trong phủ chuyện giao cho ta. Tốt lắm, vậy ta hôm nay liền hưởng phúc. Lâm Ngọc Tân cũng không đi vội vã, mà là bỏ đến ngồi trên giường tại bên người nàng cô, hôm nay chúng ta không trả lời nhà cũ sao? Không trả lời, chúng ta lại tiến vào không đi từ đường. Trở về làm cái gì? Nàng đem nhiều như vậy con em tông tộc nhốt tại giấy trong phường học nghệ, trở về khẳng định sẽ bị tộc nhân vây quanh. Huống chi, trong đó còn có 16 cái cô nương, nàng thế nhưng là biết, lục thúc bọn họ đối với cái này ý kiến rất lớn, bởi vì nàng thái độ cương thế, bọn họ mới không có tìm đến cửa. Có thể nàng nếu trở về, bọn họ là khẳng định sẽ thì thầm cùng khuyên nhủ, dù sao các nàng hai cô cháu là cô nương, năm nay cũng không cần trở về quét ngôi mộ mới, không bằng đã vượt qua đoạn thời gian lại trở về. Giấy phường không phải trả lời nói đã có mấy cái con em học xong, hiện tại thuần thục củng cố. Sau đó đến lúc đem bọn họ mang đến, để bọn họ đi cho nàng chia sẻ hỏa lực. Lâm Ngọc Tân thấy cô nói chuyện sắc mặt tốt lên rất nhiều, nụ cười trên mặt càng tốt hơn, lặng lặng tựa vào trên người nàng. Tạ phu nhân đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn hai người một hồi trở lại, thấp giọng dặn dò Bạch Mai nói các nàng tối hôm qua ngủ không ngon, để các nàng hai cô cháu lại nghỉ ngơi một chút. Bạch Mai thấp giọng đáp lại phải, đưa mắt nhìn Tạ phu nhân rời khỏi. Dương Ma Ma đỡ Tạ phu nhân, thấp giọng hỏi phu nhân, thiếu nãi nãi có phải hay không nghĩ thiếu gia? Tạ phu nhân thở dài lại có 6 tháng nàng liền ra hiếu, sau đó đến lúc được trở về Dương Châu một chuyến, chờ ra hiếu chúng ta liền hồi kinh. Phu nhân. Tạ phu nhân nắm chặt Dương Ma Ma tay nói bọn họ một chút sẽ phá hủy hai đứa bé, cũng nên bỏ ra chút ít một cái giá lớn mới tốt. Dương Ma Ma nghe vậy cũng không biết nên cao hứng hay là thương tâm. Phu nhân nhớ đến báo thủ, vậy liền coi là sống lại. Có thể nàng hiện tại Tạ gia không có con cái, tứ cố vô thân, tương lai còn không biết là ra sao một phen đắc đấu, mấu chốt nhất chính là sống tại trong cựu hận liền thực sự tốt sao? Chương 125, sơ lộ. Mùng 7 vừa qua khỏi, Hàn Mặc Trai đem giấy trúc bảy ra đến chính thức mua bán, định giá cùng giấy tuyên giống nhau như lúc. Bọn họ không có làm tuyên truyền, chẳng qua là tại người hỏi đến lúc bày tỏ đây là mới giấy, mua có thể lấy được tặng một chút quà tặng. Hàn Mặc Trai làm ăn so trước đó kém rất nhiều, nhưng nó vẫn là thành Tô Châu lớn nhất cửa hàng sách, lại danh tiếng từ trước đến nay rất khá, trung thực khách hàng cũng không thiếu. Học sinh nhà nghèo đương nhiên sẽ không đi mua giấy trúc, nhưng trong đó rất lớn một phần người có tiền lại nguyện ý thử. Thêm nữa năm trước Lâm gia đưa cho các nhà năm lễ trung đô gia nhập giấy trúc, cho nên nó cũng không phải vô danh. Tự nhiên, cái này nhà là không bao gồm Triệu gia. Song Triệu Thắng một mực phái người nhìn chằm chằm Lâm gia động tĩnh, tự nhiên rất nhanh biết Lâm gia mới ra một loại thượng đẳng tốt giấy, chất không kém gì giấy tuyên. hắn phái người len lén đi mua một hộp trở về, dùng thử một phen sau trầm mặc. Nhị gia, bây giờ còn chưa cửa hàng sách đi tìm Lâm thị nhà in, nhưng đã có người đề nghị đi cùng Lâm thị nhà in nói một chút. Triệu gia cửa hàng sách trưởng quỹ thận trọng hỏi ngài xem chúng ta nhà muốn hay không đi. Triệu Thắng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười một tiếng, quay đầu hỏi hắn nói vậy ngươi nói nhà chúng ta có nên hay không đi. Cửa hàng sách trưởng quỹ đầy mồ hôi Lâm Ly nói giấy trúc này chất lượng không kém gì giấy tuyên, mà Lâm gia cũng không phải hạng người vô danh, sau này chỉ sợ vị không thua kém giấy tuyên, cho nên ta nghĩ chúng ta nhà hẳn là cũng phái người. Ngươi nếu biết vậy còn hỏi cái gì? Triệu Thắng đột nhiên nổi giận nói còn không phái người đi nói chuyện. Là, tiểu nhân đi luôn. Lâm gia ra một tấm cùng giấy tuyên đồng dạng tốt giấy, bốn cái cửa hàng sách lên một lượt trống, lại nhìn bọn họ ý tứ, hàng tích chữ còn không thiếu. Ai cũng biết loại này giấy tương lai giá thị trường sẽ không thua giấy tuyên, bởi vì không có người có thể đè ép được Lâm gia. Lâm gia nếu người bình thường nhà còn chưa tính, bọn họ còn nhiều biện pháp khiến cho quy thuận, lệnh bọn họ là Giang Nam đại tộc. Lâm Giang dù chết, có thể Lâm thị còn có một cái quận chúa cùng huyện chủ. Hai vị này mặc dù không có gì quyền thế, nhưng lại có thể có được gãy thượng tấu, thật muốn phạm thượng, hoàng đế hay là sẽ vì các nàng làm chủ. Khi biết giấy trúc này là từ Lâm gia biệt viện đi ra, liền có người đánh lên Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân chủ ý nếu có thể cưới được các nàng hai vị. Bắt đầu có ít người nhà lặng lẽ hỏi thăm hai cô cháu hôn sự. Lâm quận chúa rốt cuộc còn trẻ, hiện tại thiếu niên tình thâm, cảm thấy có thể làm cảm ơn nhị lang giữ cả đời, nhưng chờ tuổi lớn chút nữa, nàng sẽ biết những này tình a yêu a đều là thoảng qua như mây khói, chờ nàng ra hiếu phái người đi dò thám miệng của nàng gió, nhà ta nhị lang tài mạo song toàn, hay là xứng đáng một cái quận mã. Nhưng càng nhiều người ngắm chung chính là Lâm Ngọc Tân, Lâm Thanh Uyển dù sao thành qua hôn, lại cùng Tạ Giật Mình tình đầu ý hợp, trong lòng bọn họ bao nhiêu là có chút ngại. Những người này nghĩ đến hai cô cháu hôn sự, Lư gia mấy vị lao ra lại tập hợp một chỗ nói cục thế trước mặt Lâm gia khó khăn bại. Lư Túc cười nói Hạ Vũ huynh ván này cũng bày được rượu, Lâm quận chúa tính vừa thông tuệ, lại nàng có tư vị, có nàng tại, Lâm gia nhiều một tầng bình chứng, mà Lâm Nhuận lại ôn hòa hiền hậu thiện nạp gián, hai người liên hợp, Triệu gia nghị đã kéo xuống Lâm gia, khó khăn. Lư Nhiên không vui nói Triệu gia tướng ăn cũng quá khó coi, Lâm đại nhân mới đi bao lâu? Khi dễ hai cái con gái yếu ớt cũng không ngại mất mặt. Lư Tam Lang lắc đầu nói Ngũ Lang, ngươi muốn coi Lâm quận chúa là yếu đuối nữ lưu vậy sai, trên đời này trừ quân tử cùng tiểu nhân không thể khinh thường bên ngoài, cũng là nữ nhân. Lư Nhiên kéo ra khỏe miệng hỏi Tam ca, trên đời này trừ quân tử cùng tiểu nhân cũng là nữ nhân. Nói ngươi thiện cận ngươi còn không tin, trên đời này có bao nhiêu quân tử, lại có bao nhiêu tiểu nhân. Lư Tam Lang lắc đầu nói chúng sinh, càng nhiều hơn chính là người bình thường. Lư Túc lắc đầu, không để ý đến hai người, mà là quay đầu cùng huynh trưởng nói đại ca không bằng đưa tay giúp đỡ một chút Lâm gia, dệt hoa trên gấm rốt cuộc so ra kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lư Đại Lang nhíu mày, Lâm gia hiện tại cũng không có sở cầu, ta có thể giúp hắn như thế nào? Lư Túc cả cười nói làm sao lại không sở cầu? Ta nghe Du Nhi nói năm nay Lâm gia có không ít con em muốn tham gia Minh Kinh khoa tuyển chọn. Lư Đại Lang kinh ngạc Lâm gia không phải từ không thi Minh Kinh, chỉ thi tiến sĩ sao? Lư Túc ý vị thâm trường nói cho nên ta mới nói Lâm thị bại không được. Trừ phi bọn họ xui xẻo lần nữa gặp canh ngọ họa như vậy tai họa, không phải vậy một cái co được giãn được gia tộc, sinh tồn năng lực là rất mạnh. Lư Đại Lang liền như dường như biết được suy nghĩ, Minh Kinh khoa cũng không khó, mà hắn lâu dài phụ trách Minh Kinh khoa ra để cùng cuộc thi, hai năm này hắn mặc dù nhàn rỗi ở nhà, nhưng nghiệp vụ năng lực vẫn còn ở đó. Tự mình chỉ điểm ngược lại không đến nỗi, nhưng cho chút ít ghi chép cũng không khó khăn. Hơn nữa Minh Kinh quả thực không khó, con cháu Hàn Môn thư tịch, đi học thời gian ngắn thì cũng thôi đi, Lâm gia lại không tồn tại những vấn đề này, chỉ cần không phải quá ngu ngốc hẳn là đều có thể. Lư Đại Lang âm thầm đáp ứng, nhưng không có biểu lộ ra, Lư Túc cũng không nhắc lại, Lâm gia nếu có trái tim, tự nhiên sẽ đến cửa cầu. Vốn đang cho rằng muốn chờ một đoạn thời gian, dù sao Minh Kinh khoa cuộc thi là tại tháng 4. Ai ngờ mới 10 nhị Lâm Nhuận đưa bái thiếp đến, muốn mang theo mấy cái con cháu đến cửa bái niên. Lâm Nhuận bởi vì đệ tử trong tộc sĩ đồ quan tâm, Lâm Thanh Uyển đang là đệ tử trong tộc kinh thương thiên phú nhất đầu. Nàng xem lên trước mặt chất thành mấy gánh chịu giấy nháp, nhức đầu hỏi các ngươi liền định như thế chọn đi bán. Lâm Truyền ba người gật đầu nói nhà chúng ta vừa không có cửa hàng, chọn bán là nhất bất việc, cũng nhất tiết kiệm tiền. Nhóm đầu tiên ra con em có 12 cái, đừng xem Lâm Truyền vặn, nhưng tiểu tử này cơ trí cực kỳ, là trong đó học được tốt nhất. Vừa ra đến liền kéo ba cái cùng nhau học nghệ đường huynh đệ hợp tác, dự định thừa dịp tộc khác huynh đệ chưa tốt nghiệp hoặc hoàn hồn chiếm trước Tô Châu thị trường. Hôm nay là bọn họ lần đầu khai trương, chẳng qua là vận khí không tốt, vừa ra Lâm gia trang lại đụng phải trở về bái niên Lâm Thanh Uyển, cho nên bị chặn lại đến. Lâm Thanh Uyển vây quanh ba người xoay một vòng, cuối cùng khiến người ta từ trên xe rời cái tảng ngồi xuống, phát hiện ba người đứng quá cao, nàng muốn nói chuyện còn phải ngửa đầu, vây vây tay nói, đến cô trước mặt đến ngồi xuống. Lâm Truyền ba người có chút không vui, bọn họ cảm thấy như vậy quá giống chó, chẳng qua tại Lâm gia, bối phận năm thứ nhất đại học cấp đệ trước người, mặc dù không vui, nhưng bọn họ hay là ngồi xổm ở trước gót chân nàng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển liền cười híp mắt hỏi bọn họ biết các ngươi học tập lúc làm giấy nháp đều đi nơi nào sao? Cái kia không phải cô thu sao? Lâm Truyền nói nguyên liệu đều là cô cung cấp, làm được giấy tự nhiên cũng là cô. Vậy ngươi biết các ngươi một trời sinh ra bao nhiêu trang giấy sao? Này làm sao coi là đi ra, nhiều người như vậy, một cái sọt hướng nhà kho rời, có thể tính thế nào được đi ra? Lâm Truyền cao mày nói chẳng qua quản trương mục chính là rừng gấm tiểu tử kia, hắn hơn phân nửa biết. Vậy ngươi đánh giá một chút. Lâm Truyền ngưng lông mày nghĩ, không chắc chắn nói ít nhất cũng có 1-2 ngàn đao. Lâm Thanh Uyển liền vỗ chán của hắn nói nếu biết còn dám nghĩ đến chiếm trước Tô Châu thị trường, có phải ngốc hay không? Khi ngươi cô ta cái kia hai nhà cửa hàng sách là bài trí sao? Chương 126, phong mang. Lâm Truyền ba người há to miệng. Đứng sau lưng Lâm Thanh Uyển, Lâm Ngọc Tân nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Lâm Truyền ba người hoàn hồn, đau buồn nói cô, ngươi không thể lũng đoạn thị trường, như vậy chúng ta còn thế nào việc? Ai nói ta muốn lũng đoạn thị trường? Lâm Thanh Uyển rất khinh bỉ nhìn bọn họ, nói mọi người giá bán nhất trí, chất lượng cũng đều không sai biệt lắm, ta đương nhiên sẽ không lũng đoạn thị trường. Ngược lại, các ngươi muốn lũng đoạn thị trường cũng không khả năng. Còn chiếm trước Tô Châu thị trường, hiện tại Hàn Mặc Trai không có bày ra giấy nháp, nếu bày ra, ngươi xem người ta là đến trong cửa hàng đi mua, hay là đi đầy đường đi tìm bọn họ quán lưu động. Lâm Truyền cực kỳ bi thương nói chẳng lẽ ta cả đời muốn làm cái người bán hàng rong. Nhưng hắn là cùng Đường huynh nhóm nói xong, trước thừa dịp giấy nháp không có đi ra kiếm một khoản lớn, sau đó thuê cái cửa hàng mở cửa hàng sách, sau đó đến lúc nhà bọn họ liền lên. Bọn họ căn bản không có đem Hàn Mặc Trai suy tính tiến vào. Lâm Ngọc Tân nhìn Đường huynh nhóm khó qua thành như vậy, nhịn không được vui mừng mà nói Đường huynh thế nào quên, Hàn Mặc Trai chỉ ở Tô Châu, Dương Châu cùng Giang Đô có. Lâm Truyền không kịp phản ứng, sững sờ ngửa đầu nhìn Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân không nghĩ đến hắn như vậy đần, nhịn cười không được được mặt mày đều cong, nhắc nhở lần nữa nói trừ cái này tam địa, những địa phương khác thị trường ngươi cũng có thể đi chiếm trước. Lâm Truyền run lên trong chốc lát, mắt lập tức sáng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lâm Thanh Uyển cái kia cô sẽ không theo ta đoạn. Ta không có tăng mở chi nhánh dự định thấy tiểu tử này mắt càng ngày càng sáng. Lâm Thanh Uyển nhịn không được lộ ra nụ cười thật to nói chẳng qua giới lúc nhất định là có không ít sách trải cùng Lâm thị nhà in vào giấy nháp, ta là sẽ không cự tuyệt. Lâm Truyền nụ cười cứng đờ, sau đó túi đầu suy tư một chút nói đây là tất nhiên, trở về sau Đường huynh đệ nhóm học thành xuất sư, ngồi chuyện làm ăn này người khẳng định càng nhiều. Nhưng ta so với bọn họ có ưu thế, bởi vì chúng ta so với bọn họ sớm rất nhiều bước. Đại Đường ca, Tam Đường ca, chúng ta đi Hàng Châu. Lâm Trọng hai người hiển nhiên không có hắn như vậy lạc quan, vác lấy bả vai nói Hàng Châu sao mà xa, trong nhà cũng không có lộ phí cho chúng ta, lại đi người bên kia sinh địa không quen, bị người bắt nạt đều không người nào dựa vào. Người thành đại sự có thể nào lo trước lo sau? Lâm Truyền không đồng ý nói các vị tổ tiên đến Tô Châu lúc không phải cũng khó khăn và phần, nhưng không phải cũng sáng tạo ra lần này cơ nghiệp. Lại chúng ta so với tiên tổ mạnh không ít, ghê gớm về nhà nhà. Lâm Trọng hai người không đáp ứng, khuyên hắn nói lục đệ, ta xem chúng ta hay là tại Tô Châu gồng gánh bán chút ít là có thể, chúng ta không phải tính qua lợi nhuận sao, thật ra thì cũng có thể kiếm lời không ít. Coi như cuối cùng không mua nổi cửa hàng, trong nhà thời gian cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Truyền hé miệng cơ hội cực tốt, lần này nếu bỏ qua, lần sau còn không biết phải chờ đến khi nào, mặc dù mạo hiểm chút ít, nhưng ta còn là muốn đi Hàng Châu. Đường huynh đệ ba người không thể đồng ý, ngay trước mặt Lâm Thanh Uyển muốn tuyệt giao. Lâm Thanh Uyển ngồi tại tảng bên trên chống cằm nhìn, thấy ba huynh đệ muốn đánh, cuối cùng là nhịn không được liếc mắt nói ta có thể cho các ngươi mượn lộ phí. Ba huynh đệ bám một chút nghiêng đầu lại. Chẳng qua các ngươi được cho ta lợi tức, Lâm Thanh Uyển cười híp mắt bổ sung câu này. Lâm Trọng hai huynh đệ sụp đổ phía dưới bả vai, đối với Lâm Truyền lắc đầu nói chúng ta hay là không nên đi Hàng Châu, vạn nhất không kiếm được tiền còn mắc nợ. Lâm Truyền cắn răng, xoay người quỳ trước mặt Lâm Thanh Uyển nói cô, bọn họ không đi, một mình ta, ngài nguyện ý cho ta mượn bao nhiêu tiền? Lâm Thanh Uyển hỏi ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Lâm Truyền gãi đầu suy nghĩ một chút nói 50 lượng. Có thể. Lâm Truyền lập tức hối hận chính mình cho mượn ít, chẳng qua nói ra tắt nước ra ngoài, hắn hỏi cái kia lợi tức tính thế nào. Lâm Thanh Uyển nghẹn lời, nàng đúng là không nghĩ đến cái này, chẳng qua nàng suy nghĩ một chút nói lấy niên hạn cũng được à, nếu ngươi một năm sau trả, vậy ta đã thu ngươi một lạng lợi tức, nếu hai năm sau trả, vậy chỉ thu ngươi 3 lượng, 3 năm sau còn vậy chỉ thu 5 lượng, nếu 3 năm sau ngươi còn không 50 lượng, vậy ngươi cũng không cần đưa ta, đi thẳng đến nhà ta đến làm công. Lâm Truyền nghe lệ nóng doanh trọng, biết Lâm Thanh Uyển vay tiền hoàn toàn là vì ủng hộ hắn, lập tức đối với lúc trước khinh suất chuyện ấy nay không dứt. Hắn một cái đầu dập đầu trên đất nói cô câu ngài yên tâm, ta định không phụ kỳ vọng của ngài. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía bọn họ trọng trách, Lâm Truyền lập tức nói ta cái này chọn lấy trở về, Hàn Mặc Trai không có chứng bài, chúng ta nhất định không trước bán giấy nháp. Không cần, đây là ta sơ sót, phía trước không có nói rõ với các người, nếu làm được, vậy lấy ra đi bán đi. Lâm Thanh Uyển nói ta vốn định nguyên tiêu hôm đó lại đến trống, chẳng qua chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay ta về nhà lại đụng phải các ngươi ra cửa, cho thấy là một ngày tốt lành. Vậy hôm nay trưng bày. Lâm Thanh Uyển đối với ba người nháy mắt mấy cái ta hiện tại phái người đi thư thông báo trải quản sự, bọn họ lại chuẩn bị một phen, vậy cũng phải đến chiều mới lên trống. Lâm Truyền ba người sửng sốt một chút mới hoàn hồn, cái này mang ý nghĩa bọn họ vẫn là có thể chiếm nửa ngày tiên cơ. Lâm Truyền lập tức đi gồng gánh, phất tay từ giả nàng cái kia cô về trước tộc, chúng ta trước vào thành đi dạo một vòng. Lâm Trọng hai huynh đệ cũng lập tức đi gồng gánh, trơ mắt nhìn Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân nhịn cười không được lên tiếng, lên xe ngựa vào thôn. Huynh đệ ba người nhìn xe ngựa chạy, liền chờ đã không kịp nó đi xa có cẳng liền hướng cửa thành tiến đến. Trang giấy nhẹ nhàng, cho dù bọn họ trói rất bền chắc, một gánh cũng nhẹ rất, ba cái trẻ dành to sắc bước đi như bay, không đến 2 khắc đồng hồ liền thấy cửa thành bắc. Lâm Trọng lúc này mới có công phu nói chuyện với Lâm Truyền lục đệ, ngươi thật muốn đi Hàng Châu? Lâm Truyền hung hăng gật đầu ta còn trẻ, không đụng một cái ta không cam lòng. Lâm Thanh Uyển về đến nhà cũ, ngồi xuống uống một chén trà, xem chừng ba người đi đến cửa thành mới phái người vào thành thư thông báo trải quản sự chuẩn bị trưng bày giấy nháp. Cũng không cần nhiều tuyên truyền, khiến người ta viết cái bố cáo bày ở cửa tiệm là được. Lâm Thanh Uyển nói bọn nhỏ cũng không dễ dàng, lại để bọn họ cao hứng 2 ngày. Cô, Đường huynh bọn họ có thể tranh đến qua nhà chúng ta Hàn Mặc Trai sao? Trang giấy chất lượng đều không khác mấy, giá tiền cũng giống vậy, thường đi cửa hàng sách tự nhiên là tại cửa hàng sách mua, nhưng bọn họ chọn gánh chịu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lười đi cửa hàng sách người tự nhiên liền đến gần mua. Lâm Thanh Uyển cười nhạt nói về sau trang giấy tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn, không cần lo lắng có người đoạt mối làm ăn. Nhưng trong thành Tô Châu nghĩ một nhà độc đại cũng không khả năng, cho nên Lâm Truyền nói chiếm trước thị trường cái gì vậy vẫn là rời khỏi Tô Châu đi, không phải vậy có thể có cái gì tiền đồ. Học chế giấy môn thủ nghệ này quá nhiều người, chỉ sợ không có nhiều người dám giống như Lâm Truyền ra cửa sông sáo. Đại đa số người tụ tại Tô Châu, cạnh tranh quá kịch liệt, người có dã tâm ở chỗ này căn bản không thi triển được. Lúc này, Lâm Truyền ba huynh đệ đang chọn gánh chịu đi tại Tô Châu trên đường phố, kích tình của bọn họ khi nhìn thấy đầy đường người lúc lập tức dập tắt, bởi vì bọn họ há to miệng, hay là không có la lên tiếng. Ba huynh đệ ngươi đợi ta đợi ngươi, tóm lại ai cũng không nghĩ người đầu tiên mở miệng, cuối cùng Lâm Truyền vỗ đùi nói đi, chúng ta đi phủ học cổng. Phủ học còn có học sinh đang đi học, ba người chọn lấy giấy đợi ở cửa, chờ buổi trưa vừa đến, bên trong học sinh chạy ra, ba người xa xa liền thấy Lâm thị tộc các huynh đệ, nhưng ba người chỉ coi không nhìn thấy, mắt đều ngắm lấy những học sinh khác. Lâm Truyền thấy Lâm Trọng huynh đệ nghiêng đầu đi, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi tiến lên hỏi các vị học huynh cần phải mua giấy. Bị ngăn cả người sững sờ, theo bản năng hỏi cái gì giấy? Giấy nháp, thể luyện chữ dùng, cùng tê giấy không sai biệt lắm. Mấy người đang muốn lắc đầu không nói được dùng, Lâm Truyền liền lập tức nói bổ sung chỉ cần 8 văn tiền một đao. Mấy người lập tức bước chân dừng lại, mắt trợn tròn bao nhiêu? 8 văn tiền một đao, già trẻ không gạt. Mấy người hoài nghi nhìn Lâm Truyền cái kia giấy thật có thể viết chữ. Lâm Truyền vỗ ngực nói Lâm thị ta con em chưa từng nói bừa. Mấy người trên mặt nghi ngờ hơi, nhưng vẫn hỏi các ngươi là Lâm gia trang. Đúng là Lâm Truyền dẫn bọn họ đến trọng trách trước, cầm lên giấy nháp cho bọn họ nhìn các ngươi nếu không tin có thể dùng thử một tấm, chất không thể so sánh tê giấy kém. Hiện trong Hàn Mặc trai bán thấp nhất giấy là 20 văn một đao, cái này 8 văn tiền một đao tiện nghi quá nhiều, mấy người bán tín bán nghi mở ra sách rổ lấy ra bút dính mực viết. Mực thấu giấy mà qua, nhưng chữ lại thành hình, mặc dù giải tán một chút, nhưng nhìn chất lượng quả thực cùng tê giấy không sai biệt lắm. Mấy người động tâm, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi cổ này giấy thế nào dễ dàng như vậy. Lâm Truyền kiêu ngạo nói đây là Lâm thị ta nhà in công tượng hao tốn đại lực khí nghiên cứu ra được, bởi vì giá vốn thấp chút, chúng ta cũng xuống giá bán. Chúng ta tộc trưởng bá bá cùng cô nói, Lâm thị vì vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, có rất ít có thể vì các học sinh làm chuyện, hiện tại thật là dễ có một cơ hội, tự nhiên không đành lòng lại để cao giá. Mấy cái học sinh nhịn không được khâm phục nói Lâm thị cao thượng, ta vô cùng cảm kích. Dứt lời móc ra tiền nói cái kia những này giấy chúng ta đều mua. Cái này giấy dễ dàng như vậy, mua trước lại nói. Một mực hướng bên này ngắm nhìn học sinh cũng rối rít tuân đi qua hỏi tiền huynh đây là đang làm cái gì? Quái, giấy, đây là tê giấy sao, nhưng màu sắc không quá giống. Lâm Truyền lập tức lại giới thiệu một phen giấy nháp, đang học tử nhóm thay phiên thử qua về sau, giấy nháp nhanh chóng thay thế tê giấy tại mọi người trong suy nghĩ địa vị, bởi vì nó tiện nghi. Mọi người lập tức móc tiền ra muốn mua, đằng trước mấy cái học sinh tại các bạn cùng học trước mặt cũng không nên nói bao hết tròn, chỉ có thể lẫn nhau phân một chút, đem cái này ba gánh chịu giấy chia xong, mỗi học sinh chạy đều ôm một mang thải giấy. Trước khi đi còn lưu luyến không rời nhà các ngươi bên trong còn có không bán giấy sao? Gần đây chúng ta luyện chữ nhiều, cho nên cần không ít giấy. Lâm Truyền ba người rất đau lòng, song vẫn lắc đầu nói trong nhà của chúng ta tạm thời không có, chẳng qua các ngươi có thể đi Hàn Mặc trai, đó là chúng ta Lâm gia cửa hàng sách, bên trong có bán. Kết thân đang làm giấy trước cần ngâm chừng một tháng, bọn họ xuất sư lúc mỗi người đều phân đến 3 phần ngâm khác biệt trình độ kết thân, vừa là cho bọn họ ban thưởng, cũng là cho bọn họ luyện tập dùng. Chứ phần này có thể lập tức làm thành giấy, cái khác 2 phần đều phải lại ngâm khoảng 3 ngày, cho nên bọn họ không có tài liệu. Lúc này bọn họ mới biết chiếm trước thị trường cái gì thật là ý nghĩ hão huyền, bọn họ liền giấy nháp liên tục cung ứng đều không cung ứng nổi. Đám người tan hết, ba người lúc này mới thấy đứng ở một bên tộc huynh tộc đệ, bọn họ khẽ nhếch lấy miệng, trợn mắt hốc mồm hỏi Lâm Truyền. "Ngươi, các ngươi thế nào đến nơi này bán giấy đến?" Lâm Truyền không phải rất có thành ý nói nơi này là phủ học, học sinh tối đa, không ở chỗ này bán ở đâu bán. Lâm Hữu chờ cao mày chuyện này tộc trưởng biết không? Tộc trưởng không biết, nhưng cô biết. Lâm Truyền khiêu khích nhìn về phía hắn thế nào, các ngươi có ý thấy? Nghe thấy Lâm Thanh Huyền biết, Lâm Hữu không còn nói, mà là xoay người nói vậy cũng tốt, ta chẳng qua là lo lắng các ngươi vô tri gặp rắc rối. Chương 127, vang dội. Mua đến tiện nghi giấy đám học sinh cao hứng ôm giấy trở về, vứt xuống bước nhỏ rút ra 2 tấm giấy đến luyện chữ, xác định cùng tê giấy không kém bao nhiêu sau cầm tiền chạy đến Hàn Mặc trai. Mặc dù Lâm thị tín dự rất khá, bọn họ không nên hoài nghi, nhưng vạn nhất cuối cùng bọn họ hay là chịu đựng không nổi lợi ích dụ dỗ lên giá đây. Phải biết trên thị trường rẻ nhất giấy cũng là 18 văn, loại đó giấy ăn mực nghiêm trọng, cơ bản viết xong một tấm chữ không thể nhìn, quá lộ mực, chữ còn biết phủ lên mở. Hàn Mặc trai tê giấy chất lượng coi là không tệ, cho nên muốn 20 văn một đào. Bọn họ những này học sinh nhà nghèo tuy có triều đình phụ cấp, nhưng cũng không thể không chút kiêng kỵ dùng giấy, mỗi lần luyện chữ đều muốn cẩn thận hơn, sợ đem chữ luyện hỏng uổng phí 100 giấy. Nhưng bọn họ lại chăm chỉ, chữ cũng không so bằng trong đám bạn học những kia hảo môn con em, bọn họ không chỉ có danh sư chỉ điểm, danh thiếp tham chiếu, còn có vô số trang giấy luyện tập. Chữ là cần nhiều luyện. Hiện tại trước kia bọn họ mua một đao giấy tiền có thể mua 2 đao còn nhiều thêm, cái này mang ý nghĩa bọn họ luyện chữ đo có thể tăng lên gấp đôi nhiều. Cho nên vẫn là thừa dịp giá thấp lúc mua hơn vào một chút, coi như cuối cùng Lâm thị lên giá, bọn họ cũng dùng đến lên. Chạy đến Hàn Mặc trai, vừa vận đụng phải giấy phường đưa giấy nháp đến. Lâm Thanh Huyền là chậm rãi phân phó, nhưng người phía dưới cũng không dám chậm trễ, tăng thêm giấy nháp tổn chữ không ít, giấy phường bên kia nhà kho đều nhanh chất thành không được. Cho nên vừa nhận được Lâm Thanh Huyền có thể lên chống mệnh lệnh, giấy phường phái 2 chiếc xe đem giấy chở, một đông một tây, vừa vận áp tải hướng 2 nhà Hàn Mặc trai. Về phần Dương Châu cùng Giang Đô bên kia Hàn Mặc trai Lâm quản gia thì không quản, 4 nhà cửa hàng là đã hẹn 15 ngày đó cùng nhau lên chống giấy nháp, Tô Châu bên này mặc dù trước thời hạn, nhưng tin tức lưu truyền chậm, không có 3 năm ngày là truyền không đến 2 chỗ này. Còn không bằng liền mặc kệ, đến 15 bọn họ tự nhiên sẽ trưng bày. Đám học sinh đi vào Hàn Mặc trai, thấy bên trong đặt vào giấy nháp, lại quay đầu nhìn về phía cổng còn chưa chuyển vào đến, bọn họ trong nháy mắt đem bao hết tròn ý nghĩa vỡ vụt. Nhiều như vậy, bao hết không tròn a. Trưởng quỹ, đây là giấy nháp. Xông quản sự cười híp mắt thở dài nói đúng là giấy nháp, lang quân nhóm không bằng nhìn một chút, đây là Lâm gia chúng ta mới ra giấy, chất không thua kém tê giấy, nhưng giá tiền lại ít rất nhiều. Đám học sinh thấp thỏm hỏi thế nhưng 8 văn tiền một đao. Xem ra lang quân nhóm tin tức linh thông a, đúng là 8 văn tiền một đao. Đám học sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cười nói cái kia trước cho chúng ta mỗi người đến một ít buộc. Một ít buộc chính là 10 đao, Song quản sự kéo ra khóe miệng, thấp giọng khuyên đủ nói lang quân nhóm không bằng mua trước mấy đao thử nhìn một chút, chờ dùng đến tốt trở lại mua. Hàn Mặc trai chúng ta là sẽ không lên giá. Đám học sinh ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng vẫn là kiên trì nói trong nhà đi học nhiều người, cho nên cái này giấy phí hết hơn nhiều điểm. Song quản sự nghe vậy cũng không khuyên nữa, dù sao trang giấy này nếu bảo tồn được tốt, đó là có thể dùng rất lâu. Đám học sinh cũng không sẽ thua lỗ. Đám học sinh đủ hài lòng mua giấy trở về, nhìn chồng chất tại trong thư phòng giấy, bọn họ đủ hài lòng thở dài, sau đó nâng bút viết mấy phong thư, cầm 2 văn tiền đi ra tìm trong ngõ nhỏ chơi đùa hài tử trai trai nhóm hỗ trợ đưa tin. Mỗi học sinh đều cho chính mình quen biết bằng hữu đi 1 phong thư, trung tâm tư tưởng chỉ có một cái Hàn Mặc trai có tiện nghi giấy nháp án, giá trị 8 văn, nếu có tiền dư, nhanh mua. Những người này có giống như bọn họ là phụ học, có còn lưu lại huyền học, mà có lại là ở nhà tự học, bọn họ đều có một điểm giống nhau, gia cảnh. Đi học giá vốn cao, không chỉ có thắt tu cao, sách quý, giấy mực bút nghiên cũng quý, có thể đọc nổi sách người hoặc là trong nhà có chút tư sản, hoặc là bị cả nhà thậm chí toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng. Đại đa số người đều biết rõ trong nhà không dễ, cho nên có thể tiết kiệm tiền liền tiết kiệm tiền. Bây giờ lập tức có một cái tiết kiệm tiền cơ hội bày ở trước mặt, bọn họ nếu không bắt được liền làm bậy thông minh người đọc sách. Thế là, xế chiều hôm nay, không ít người cơ cơ liền lung lay đến phụ cận Hàn Mặc trai, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện bạn tốt 123, sau đó tại xác định giấy nháp chất lượng cùng giá tiền về sau, bọn họ vui sướng khiêng một lạng buộc giấy nháp trở về. Hàn Mặc trai không hạn mua sắm, mặc kệ ngươi muốn mua bao nhiêu đều được. Đám học sinh thấy ngược lại không vội vã như vậy, vốn muốn mua bên trên 7-8 buộc người cũng an tâm, thử tính mua trước một lạng buộc. Song quản sự thừa cơ đề cử nhà bọn họ giấy vệ sinh, đó là thuận tiện dùng, càng tiện nghi, 3 văn tiền một đao. Chẳng qua nguyện ý bỏ tiền mua đích sắc rất ít người, mặc dù nghe rất tốt đẹp, nhưng 3 văn tiền dùng tại trong nhà xí hay là quá mắc. Còn có thương gia nghe tin chạy đến, một hơi muốn trăm buộc, Song quản sự chỉ có thể không sợ người khác làm phiền bày tỏ, Hàn Mặc trai hiện tại không hướng bên ngoài bán buôn giấy nháp, coi như các ngươi mua nhiều chúng ta cũng không sẽ xuống giá. Các thương gia bày tỏ bọn họ không ngại. Song quản sự lần nữa biểu lộ về sau giấy nháp cũng không sẽ nâng giá, cho nên các ngươi nghĩ đồn giấy sau nâng giá lại bán cũng là không thể nào. Các thương gia cười cười, tỏ ra hiểu rõ, như cũng giữ vững được phải lượng lớn tiến hóa. Dù sao Tô Châu không bán được, bọn họ có thể đi Dương Châu. Nha, đúng, Dương Châu cũng có Hàn Mặc trai, vậy bọn họ có thể đi Hàng Châu nha, cái này giấy dễ dàng như vậy, chuyển tay bán 16 văn có thể kiếm lời gấp đôi. Song quản sự nghĩ đến giấy phường báo đến hàng tích chữ, rất hào phóng bán cho bọn họ. Song phương đều tất cả đều vui vẻ. Còn chưa đến nguyên tiêu, Lâm gia vừa giận một thành, Hàn Mặc trai lại mới ra 2 loại giấy, một loại dùng cho viết, là chân chính trên ý nghĩa giấy, một loại khác lại mở ra mới công dụng. Có giấy trúc cùng loại này giấy vệ sinh tại, những người khác đối với giấy nháp độ chú ý cũng không cao, chỉ biết là nó so với tê giấy tiện nghi mà thôi. Chứ bản thân tương quan học sinh nhà nghèo cùng các thương nhân, thượng vị giả rất ít đi chú ý cái này. Nhưng trung quy có một số nhỏ người bất ngờ. Một cái là Chu Thích Sứ, hắn vừa lấy được biên quan cấp báo, hắn đưa qua người cho Nam Trinh quân dẫn đường dò xét lữ ra quân đường lui, lại đánh một cái thắng trận lớn. Hiện tại bổ sung có chút theo không kịp, muốn hắn lập tức kiếm quân lương. Bổ sung cái gì không nói trước, mấu chốt nhất chính là đại lương quân đội hiện tại đã công hãm Nam Hán 3 cái thành, lại dò xét lữ ra quân đường lui, đây chính là công lớn. Mà bên trong có một phần công lao của hắn tại, nhưng kế sách này là Lâm Thanh Nguyệt hiến, thêm nữa giấy trúc lực ảnh hưởng, Chu Thích Sứ gần đây không khỏi chú ý Lâm gia nhiều một ít. Cho nên Hàn Mặc trai vừa ra giấy nháp là hắn biết. Tại Chu phu nhân tràn đầy phấn khởi phái người đi mua giấy vệ sinh, hắn lại cầm một tấm giấy nháp trầm tư. Phu ta rất không hiểu, thấy hắn trầm mặc hồi lâu cũng không nói chuyện, không khỏi thử kêu một tiếng đại nhân. Chu Thích Sứ hoàn hồn, nhìn phụ tá một cái sau khua tay nói không sao, ngươi đi xuống đi, một mình ta chờ một lúc. Chờ một chút, Chu Thích Sứ mắt nhìn cỏ trong tay giấy, thong xuống đôi mắt nói gọi người nhiều chú ý một chút Lâm thị, đừng kêu không có mắt đụng vào. Cái kia dù sao cũng là bệ hạ thân phong quận chúa cùng huyện chủ, nếu là ta dưới cai trị bị bắt nạt, ta cũng không mặt đi gặp bệ hạ cùng Lâm công. Phu tá cúi đầu đáp ứng, không người trở lui. Đối với Lâm gia, hắn cũng là đầy cõi lòng sùng kính, mặc dù không biết đại nhân tại sao đối với Lâm gia chiếu cố, nhưng lại không phải là vì không phải làm bậy chuyện, hắn cớ sao mà không làm. Chương 128, biết ý. Chu Thích Sứ nhìn một chút cỏ trong tay giấy, phía sau nhất sắc trầm ngưng đưa nó kẹp vào một quyển lễ ký. Hắn chính là Hàn môn xuất thân, hắn đi học lúc trong nhà đã nhỏ giàu, nhưng cùng lúc cung ứng chính mình cùng phụ thân đi học, tiêu xài cũng không thiếu. Cho nên 2 cha con đang đi học bên trên từ trước đến nay là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, sau đó tiến sĩ khoa khảo thử lúc hắn trà sát tuyến mà qua, đi học cần tiền càng nhiều. Vì để cho hắn có thể an tâm hướng thi, cha hắn mới từ bỏ đi học, ngược lại kinh thương, hắn lại cố gắng 2 năm, lúc này mới tại hướng thi đậu ra mặt mưu chức vị. Nhà hắn có ruộng tốt 500 mẫu, lại có 2 vị thúc thúc giúp đỡ, lúc này mới khai ra hắn cùng cha hắn 2 cái này người đọc sách. Cuối cùng cha hắn đều không thể kiên trì, có thể thấy được cái này đi học có bao nhiêu khó khăn, giá vốn có cao bao nhiêu, cho nên hắn quá biết một tấm này giấy nháp phân lượng. Người đời đều bởi vì nó thô lậu mà không coi vào đâu, chỉ lo nhìn chằm chằm cái kia trên đời khó được giấy trúc, lại không biết cỏ này giấy đem tăng thêm bao nhiêu hẳn môn cơ hội đi học. Trang giấy tiện nghi, đưa qua mấy năm sách có phải hay không cũng sẽ tiện nghi. Sách cùng trang giấy đều làm lợi, cái kia đi học giá vốn. Lập tức Hàn môn tự có một thế lực đối kháng thế gia cùng quyền quý, nhưng bởi vì nhân tài không đủ, Hàn môn một mực ở thế yếu, nếu đi học giá vốn thấp xuống, qua cái 10 năm 8 năm, sau đó đến lúc đi học học sinh nhà nghèo nên có bao nhiêu a? Chu Thích Sứ trầm tư, Lâm Thanh Uyển có biết chuyện này hay không ý nghĩa? Nàng đem giấy nháp giá tiền định được thấp như vậy là cố ý gây nên, hay là vô tình mà vì? Nếu vô tình mà vì, ở thế gia phản đối sau nàng có thể hay không nâng giá? Còn nếu cố ý gây nên, vậy nàng muốn làm cái gì? Phải biết Lâm gia cũng không phải hàn môn, mà là thế gia. Lư Túc cũng tại tự định giá vấn đề này, trước mặt hắn đồng dạng bày biện một tấm giấy nháp, hắn không có chu thích sứ trải qua, nhưng hắn có lịch duyệt, có trí tuệ cùng nhãn giới, mà lại làm thầy người người, tại giấy nháp sau khi ra ngoài hắn liền có điều cảm giác, lại đem trên thị trường trang giấy giá tiền liệt đi ra vừa so sánh, hắn còn có cái gì không rõ. Giống như chu thích sứ, hắn cũng tại nghĩ, Lâm Thanh Uyển định giá tiền này là cố ý hay là vô tình. Lương Ngũ Lang lưu nhiên cũng có cảm giác, chạy đến tìm hắn, thấy trên bàn hắn bày giấy nháp, hấp tấp nói nhị ca, ta đang muốn nói với ngươi đây, cỏ này giấy giá tiền thấp như vậy, chúng ta muốn hay không cũng mua sắm một chút cho đệ tử trong tộc. Lư thị cũng có người nghèo. Lư Túc liếc hắn một cái nói việc nhỏ như vậy tùy tiện phân phó một cái quản sự là được, cần dùng đến tìm đến ta. Một đao giấy mới 8 văn tiền, chính là toàn tộc đưa một lần cũng chỉ mấy chục lượng bạc chuyện, cần dùng đến tìm hắn. Lư Nhiên cười hắc hắc, ngồi xuống hắn đối diện nói ta đây không phải trong lòng không chắc sao, ngươi nói cỏ này giấy giá vốn là có bao nhiêu thấp, Lâm gia thế nào đem giá tiền định được thấp như vậy? Làm ăn cũng là muốn kiếm tiền, nàng dám định như vậy tự nhiên là sẽ không thua lỗ. Vậy ngài nói sau này nàng sẽ lên giá sao? Chuyện sau này tự nhiên về sau mới biết. Lư Nhiên nhíu môi, đối với nhị ca như vậy từ chối bất mãn, nói ta không tin nhị ca không nghi ngờ, Lâm gia thật muốn duy trì như vậy giá tiền đi xuống, vậy sau này các nhà giấy phường còn có cái gì làm ăn? Lư Túc nói giấy nháp chất lượng cũng không tốt như vậy, chất đồng nhất kém tê giấy, còn không thay thế được khác trang giấy. Nàng nếu có thể gọi người làm ra một tấm giấy nháp, tự nhiên cũng có thể gọi người cải tiến chất lượng. Lư Nhiên nhìn chằm chằm Lư Túc nói nhị ca quả nhiên không lo lắng. Thư tịch một mực nắm giữ tại các thế gia trong tay, trang giấy cũng nhiều vì các đại tộc sản xuất, Lâm Thanh Uyển cử động lần này thế nhưng là chạm đến không ít người lợi ích, mặc dù bây giờ ánh mắt của mọi người còn chăm chú vào giấy trúc bên trên, còn chưa kịp phản ứng giấy nháp tầm quan trọng. Lư Túc nghe vậy, cảnh cáo nhìn hắn một cái, trầm giọng nói Ngũ Lang, chúng ta một mực theo đuổi chính là nhân loại tiến bộ, mà không nên chẳng qua là một cái gia tộc lợi ích. Giấy nháp rất khá, mặc kệ Lâm quận chúa là vô tình hay là cố ý, ta không hy vọng cái này đệ nhất đao do Lư thị chúng ta đưa ra, thậm chí không hy vọng Lư thị tham dự trong đó. Lư Nhiên lũng lông mày, cảm thấy lẫn lộn nghiêng đầu nói cái này cùng nhân loại tiến bộ có quan hệ gì. Lư Túc lắc đầu ngươi chỉ có thấy được giấy nháp sau lưng liên lụy đến lợi ích, nhưng không nghĩ qua nó có thể đến giúp bao nhiêu người, càng không nghĩ đến nó ở lịch sử tác dụng sao. Lư Nhiên phát điên, cỏ này giấy chẳng phải so với tê giấy hơi rẻ sao, trừ liên lụy đến lợi ích, cùng những này có quan hệ gì. Giấy nháp có chức năng, tê giấy không đều có sao. Lư Nhiên còn phải lại hỏi, Lư Túc lại phất phất tay nói ngươi lại nhìn đi, chờ qua cái 3 năm ngươi hỏi lại ta. Lư Nhiên một bụng nói giấu ở trong lòng, chẳng qua hắn cũng mơ hồ biết, chuyện này liên lụy quá lớn, đã không phải một mình hắn có thể quyết định. Vốn hắn còn tức giận Lâm Thanh Uyển phá hủy thị trường, ác ý ép giá, nhưng bây giờ xem ra, nhị ca giống như đứng Lâm Thanh Uyển bên kia. Lâm Thanh Uyển ngồi tại trong nhà chính tiếp nhận cháu trai, thậm chí từng cháu trai nhóm lễ bái, sau đó đem chuẩn bị xong hồng bao phát hạ, tái phát một đống lớn bánh kẹo, năm nay bái niên coi như hoàn thành một nửa. Nàng động động tay chân, cười nói ta đang ngồi chịu bái đều mệt mỏi, cũng những hài tử này tinh thần cực kỳ. Bạch Mai cho nàng nhận trà cười nói đó là cô mãi mãi gần nhất động được ít, từ nhỏ qua sang năm ngày không đi được leo núi, liền khẩu vị đều nhỏ chút ít. Lâm Thanh Uyển tưởng tượng, thật đúng là không khỏi thở dài xem ra hay là hơn nhiều động một chút. Nàng vỗ ghế dựa tay, đứng lên nói nếu như thế, vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi một chút, đem Ngọc Tân gọi đến, chúng ta đi cho trong tộc lão nhân bái niên. Bạch Mai do dự cô nãi mãi, ngài cùng đại tiểu thư còn canh chừng hiếu. Không cần gấp gáp, áo đại tang đều qua, đồng tộc ở giữa bất luận những này hư lễ Lâm Thanh Uyển nhữ mày nói hơn nữa ta không đi, các trưởng thượng cũng cần tìm đến. Nếu cai vã nàng bưng trà tiễn khách nhiều khó khăn nhìn à, mai cho đến nhà khác, nếu tức giận có thể xoay người rời đi, song phương cũng có cái nấp thẳng dưới, không đến mức huyên náo quá khó nhìn. Lâm Ngọc Tân lấy người mang theo lễ vật đi ra, theo tiểu cô đi trước tộc trưởng nhà. Lục Thúc đang đánh để ý đến hắn hoa mai, thấy Lâm Thanh Uyển tới cửa, nụ cười trên mặt hơi phai nhạt, thở dài nói ngươi chịu trở về. Ta còn tưởng rằng năm này ngươi cũng không trở lại. Lâm Thanh Uyển liền cười nói Lục Thúc nói đùa, ta tại Tô Châu, nào có qua Tết không trả lời trong tộc. Chỉ có điều mấy ngày trước đây bây giờ loay hoay thoát thân không ra, lúc này mới kéo đến hôm nay. Lục Thúc buông xuống tay kéo, liền hạ nhân bưng lên nước lau một chút tay, hỏi trong tộc cái kia 16 cái cô nương học thành tài nấu nướng. Lâm Thanh Uyển gật đầu học thành, qua 2 ngày ta liền trả lại. Lục Thúc lũng lông mày các nàng lớn đều có 14, chừng 2 năm nữa liền gả đi, ngươi không sợ các nàng đem giấy nháp phối phương lộ ra đi. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười ta cũng không thèm để ý chút này. Thấy Lục Thúc nhíu chặt lông mày, nàng cả cười nếu ta nói nam hải nữ hải đều như thế là Lâm thị huyết mạch, ngài nhất định là có rất nói nhiều muốn bắt ta, cho nên ta cũng không cùng ngài nói cái này. Ta chỉ nói cho ngài một điểm, cỏ này giấy phối phương ta không nghĩ đến chính mình giữ lại. Lục Thúc kinh ngạc ngươi phải giống như đậu hũ phối phương đồng dạng truyền đi khắp thế giới đều là. Lâm Thanh Uyển nhưng nở nụ cười không nói. Hồ đồ à, đậu hũ còn miễn. Dù sao cũng là cổ nhân lưu lại toát thuốc, chúng ta không xong độc chuyên, có thể cỏ này giấy thế nhưng là nhà ngươi thợ thủ công chính mình suy nghĩ ra được, đó chính là bản thân Lâm gia đồ vật, vì sao còn muốn ra bên ngoài truyền. Lục Thúc cũng đã biết, cỏ này giấy giá tiền tiện nghi, thật ra thì cùng đậu hũ, kiếm tiền đều là vất vả tiền, hiện tại mọi người nhất thời đỏ mắt, nhưng chờ tỉnh táo lại, nguyện ý làm chuyện làm ăn này chưa chắc có bao nhiêu. Đó là các ngươi định giá quá thấp bắt thuốc tại sau lưng Lâm Thanh Uyển lớn tiếng tiếp một câu, đẩy ra hạ nhân bước nhanh từ bên ngoài tiền đến, không vui nói ta đã sớm muốn cùng ngươi nói, ngươi cái này định chính là giá bao nhiêu, một đao giấy vậy mà mới bán 8 văn. Cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Lục Thúc nhà hạ nhân tay chân luống cuống quỳ xuống tạ tội lao thái gia, tám thái gia nói muốn gặp ngài, không đợi chúng ta bẩm báo. Được, ngươi lui ra đi. Lục Thúc lườm bắt thúc một cái, nói đi đem 11 thái gia cũng mời đến, miễn cho huyện tỷ nhi ngươi nhiều hơn nữa đi một chuyến. Lâm Thanh Uyển cười một tiếng, Bát Thúc thì sắc mặt hơi quĩnh, chẳng qua hắn rất nhanh thu thập xong vẻ mặt, một mặt trầm ngưng ngồi tại Lâm Thanh Uyển đối diện, cau mày nói, "Uyển tỷ nhi, không phải ta nhất định phải nhúng tay chuyện của ngươi, thật sự sợ ngươi bị người lừa gạt, ngươi đến trên thị trường nhìn một chút, nhà ai bán trang giấy dễ dàng như vậy." Đứng sau lưng Lâm Thanh Uyển, Lâm Ngọc Tân khẽ miệng khẽ mím môi, tiến lên một bước thật chặt dán sau lưng Lâm Thanh Uyển, nếu không phải tiểu cô nắm bắt tay nàng, nàng nhất định sẽ trợn mắt nhìn Bát Thúc công. Chính là người này, một bộ vì bọn nàng tốt bộ dáng, thật ra thì chẳng qua là hám lợi mà thôi. Trên mặt Lâm Thanh Uyển vẫn là cười khanh khách, lặng lẽ vu vu Lâm Ngọc Tân tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Bát Thúc nói, "Bát Thúc, thế giới giá vốn từ tài liệu đến cuối cùng tiêu thụ, giá vốn đại khái vì 12 văn, cho nên định giá vì 20 văn, mà giấy nháp còn chưa đủ ngũ văn, cũng không thể cũng định giá 20 văn a. Vì cái gì không được? Tất cả mọi người là cái giá này, chúng ta đem giá vốn thấp xuống, cái kia tiền kiếm được tự nhiên cũng là chúng ta." Lâm Thanh Uyển túi đầu uống trà, nhưng nở nụ cười không nói, Lục Thúc đã bắt đầu đối Bát Thúc hồi náo, đây không phải là hư dơ lên giá hàng sao? Cử động lần này cùng cái kia Triệu gia thao thiết lâu có gì khác biệt? Hắn là phản đối Lâm Thanh Uyển dạy nữ hải, đó là sợ trong tộc bí phương truyền ra ngoài, có thể lao bắt ngược lại tốt, trực tiếp muốn hư dơ lên giá hàng. Lục Thúc đã trước hiền thành tín nói đến các vị tổ tiên phẩm đức, lại đến Lâm thị đứng nhà gốc dễ, tóm lại một câu nói, hắn không đồng ý lao bắt giải thích. Lục Thúc lũng lông mày nói giá tiền này tuy thấp chút ít, nhưng lại tại bình thường trong phạm vi, huyện tỷ nhi này một ít làm được rất khá. Lao bát, ngươi giao khác hỏng huyện tỷ nhi, cái này làm ăn liền cùng đứng nhà, muốn thành tín là chủ. Bát Thúc trợn trắng mắt nói ta chưa nói ta không thành tín, có thể trên đời này vô thương bất gian, cái này làm ăn chính là muốn kiếm tiền, không kiếm tiền còn làm cái gì làm ăn. Nha, bát ca vậy mà biết hai chữ thành tín. Lâm Thanh Uyển khoe miệng nụ cười càng sâu, đặt chén trà xuống đứng dậy hành lễ thập nhất thúc. Lâm Ngọc Tân cũng cao hứng kêu một tiếng thập nhất thúc công. Thập nhất thúc vọt lên hai người gật đầu, từ trong ngực móc ra hai cái hầu bao, một người lấp một cái tính là hầu bao, sau đó nhìn về phía lão bát. Bát Thúc run lên râu ria, lừa mắt thấy hướng Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân, hai người này vừa rồi cũng không có hướng hắn hành lễ. Chương 129, đọ sức. Lâm Thanh Uyển cười một tiếng, mang theo Lâm Ngọc Tân bổ sung. Mặc dù không tình nguyện, nhưng Bát Thúc hay là móc ra hai cái hồng bao đưa ra ngoài. Sau đó bốn người ngồi đối diện nhau, sửng sốt trong sân mở ra quốc tế hội nghị khí thế. Bát Thúc nhìn về phía Lâm Ngọc Tân, thua tay nói đại tỷ thân thể không tốt, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Uyển ngăn cản ngăn lại nói nàng tiểu hài tử ra, các trưởng bối đều tại đây, nơi đó liền bị liên lụy. Để nàng ở một bên cho ta pha trà. Nàng muốn cho Lâm Ngọc Tân nghe được nhiều chút, thấy cũng nhiều chút ít, như vậy nhãn rơi mới có thể mở khoát. Lục Thúc không có phản đối, mà là đối với hạ nhân gật đầu ra hiệu, liền lập tức có nha đầu đem hỏa lô đỡ tại bên cạnh, Lâm Ngọc Tân an vị tại trên ghế nhỏ xem lửa nấu nước pha trà. Bọn hạ nhân lần lượt thối lui ra khỏi, ba người lúc này mới bắt đầu không chút kiêng kỵ nói chuyện, đầu tiên là thập nhất thúc đối Bát Thúc bắt ca, huyện tỷ nhi cùng đại tỷ thật là dễ trở về một chuyến, ngươi không thể khiến người ta hảo hảo tết nhất. Bát Thúc mặc kệ hắn, mà là mượn đề tài này nói với Lâm Thanh Uyển ngươi xem, ngươi thập nhất thúc đều nói ngươi trở về được ít, biệt viện rời cái này lại không xa, ngươi không thể thường hồi tộc trông được nhìn. Huyện tỷ nhi, ngươi cũng đừng quên, nhà cũ mới là Lâm gia ta dễ. Lâm Ngọc Tân không cam lòng hắn thuyết giáo, dẫn theo không đốt mở nước muốn cho hắn pha một ly trà. Lâm Thanh Uyển âm thầm quét nàng một cái, đối với Bát Thúc cười nói năm ngoái nhiều chuyện, mới trở về thiếu chút, năm nay hẳn là rút ra ra thời gian, liền sợ sau đó đến lúc Bát Thúc lại muốn chê ta thường trở về. Lâm Thanh Uyển ngừng một chút nói đang muốn ba vị thúc thúc thương lượng, đến tháng 6 ta muốn đi Dương Châu một chuyến, sau đó đến lúc sẽ mang theo Ngọc Tân tại Dương Châu ở một đoạn, đến lúc đó Lục Thúc thọ thần sinh nhật ta liền không chạy trở lại. Chuyện gì có thể so sánh ngươi Lục Thúc thọ thần sinh nhật còn trọng yếu hơn? Bát Thúc rất không cao hứng, năm nay Lục Thúc 59, là đại thọ, sau đó đến lúc khẳng định phải lớn làm. Lão nhân đều là gặp chín qua đại thọ, bọn họ tuổi này đối với cái này ngay tại ý, Lục ca mừng thọ nàng đều không trở lại, đưa qua 2 năm đến phiên hắn qua 59, nàng còn có thể có mặt. Lục Thúc lại sững sờ qua đi kịp phản ứng, nhẹ giọng hỏi là nhị lang bên kia yếu đấy. Vâng, ta phải đi về tế tự, còn muốn trừ phục. Bát Thúc ngơ ngác một chút mới nhớ đến Lục Thúc nói chính là cảm ơn nhị lang, đến tháng 6 năm nay, quả thực liền đầy 27 trăng. Ba người trở nên trầm mặc, cuối cùng vẫn là Lục Thúc sâu kín thở dài nói đi thôi, nhiều bồi bồi tạ phu nhân. Bát Thúc giật mình một cái hoàn hồn, hỏi tạ phu nhân còn ở chỗ ngươi? Lâm Thanh Uyển kỳ quái nhìn hắn một cái, gật đầu nói bà tại ta nơi đó điều dưỡng thân thể. Bát Thúc nghiêm mặt nói Uyển tỷ nhi, ngươi cũng đừng quên, ngươi hiện tại đã quy tông, là người của Lâm thị ta, cái này tuổi trọt nhưng cái khác ra bên ngoài gạt. Lâm Ngọc Tân ồ đứng dậy, lạnh giọng chất vấn Bát Thúc công lời này là có ý gì, cô ta khi nào đã làm có hại Lâm thị chuyện. Lâm Thanh Uyển cũng trầm mặt xuống, chẳng qua nàng trước trợn mắt nhìn Lâm Ngọc Tân nói làm cản, có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Cũng là trưởng bối sai, cũng nên ôn tồn khuyên nhủ, nào có như vậy tiếng đối với tiếng, so với âm thanh của người nào lớn sao? Lâm Ngọc Tân cúi đầu xuống. Bát Thúc sắc mặt tại Lâm Ngọc Tân mở miệng lúc tranh luận không được xem đã, lúc này thấy Lâm Thanh Uyển dạy dỗ nàng, đang muốn xen vào nói một câu, chợt nghe Lâm Thanh Uyển đã chỉ Lâm Mai nói phạt ngươi đi đem Lục Thúc công hoa mai tu bổ tốt, còn không mau. Lâm Ngọc Tân một mặt hối hận phúc thân cáo lui, Lục Thúc vội vàng chỉ cái kéo nói cẩn thận chút, chớ cắt tay. Lại nói với Lâm Thanh Uyển ngươi cũng thế, hai tử phải từ từ dạy, nhưng chớ đem nàng dọa sợ. Bát Thúc tức giận đến ngã ngửa, kêu lên Luca, cái này van bối bất kính trưởng bối. Vậy cũng phải trưởng bối đáng giá tôn kính mới được, ca thập nhất thúc cười ha hả nói ta xem đại tỷ nói không sai, Bát ca, huyện tỷ nhi chưa từng đối đầu qua không dậy nổi Lâm thị chuyện. Hơn một năm nay đến ngược lại đối với trong tộc có nhiều giúp đỡ, ngươi cũng không thể lung tung oan của người. Đây cũng là Lục Thúc không so đo Lâm Ngọc Tân thất lễ nguyên nhân, con trai hắn là Lâm Ngận, hắn so với hai cái đường đệ biết rõ ràng hơn chút ít, Lâm gia hiện tại cần dựa vào Lâm Thanh Uyển nhiều chỗ, hơn nữa đứa nhỏ này tính tình cương nghị, cũng không phải lão bát có thể tùy ý khiển trách. Hiện tại nàng cùng Lâm thị một lòng, hai bên giúp đỡ lẫn nhau giúp đỡ, hắn cũng không muốn nàng bởi vậy trong lòng có khúc mắc, thật đem người đẩy ra phía ngoài, sau đó đến lúc chịu khổ bị liên lụy hay là con trai hắn. Lâm Nhuận tộc trưởng này cũng không phải dễ làm. Lục Thúc liếc qua Bát Thúc, thầm nghĩ, lao bát lại vong hình. Bát Thúc bị hai người tức đến xanh mét cả mặt mày, thấy Lâm Thanh Nguyễn cũng trầm mặt, trong lòng mặc dù có chút phạm vào sợ, nhưng vẫn là nói ta đây không phải sợ nàng bị Tạ gia lôi kéo được đi qua sao? Lời này cùng nói là giải thích cho Lục Thúc cùng Thập Nhất Thúc nghe, không bằng nói là gõ nàng. Lâm Thanh Nguyễn cười một tiếng, cái kia công công cùng bà khẳng định là cho ta chỗ cứ tốt, chẳng qua có chỗ tốt dù sao cũng so không có chỗ tốt mạnh. Bát Thúc sững sờ, hỏi ngược lại thế nào, có chỗ tốt người đúng là đầu nhập vào đi qua. Lâm Thanh Nguyễn dương mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn nói vậy phải xem Bát Thúc có thể cho ta chỗ tốt gì, không phải vậy ta là Lâm gia chịu mệnh nhọc, đến cuối cùng còn rơi vào oán trách, cái kia may mắn mà có a. Ba người trợn mắt hốt mồm. Tạ gia tốt xấu là ta nhà chồng, mặc dù nhị lang đã qua đời, nhưng sau này ta là muốn cùng hắn đồng táng, có thể ăn được hay không đến Lâm thị hương hỏa ta không biết, nhưng Tạ thị hương hỏa ta là nhất định ăn vào. Trên mặt Lâm Thanh Nguyễn mang theo cười nhạt nói sau khi chết không thể hưởng vinh hạnh đặc biệt, vậy cũng chỉ có thể nhìn khi còn sống. Cho nên, Bát Thúc có thể thay thế Lâm thị cho ta chỗ tốt gì? Lâm Thanh Nguyễn mục đích mang theo Hàn Tinh đón hắn kinh ngạc ánh mắt hỏi để ta có thể không oán không hối vì Lâm thị bỏ ra. Bát Thúc tay run run chỉ hướng nàng ngươi hắn nhẫn nhịn nửa ngày nói ngươi chẳng lẽ quên, ngươi là con gái của Lâm thị ta, ngươi sao có thể không hướng về phía Lâm thị. Lâm Thanh Nguyễn mỉm cười, trong mắt đè nén tức giận bởi vì nữ nhi giống như nước, một dội cho sẽ không có, gia tộc đều không hướng về phía nữ nhi vì sao nhất định phải hướng lấy gia tộc. Lần này liền Lục Thúc cũng thay đổi sắc, lời này liền hắn lúc trước vấn đề cũng ám chỉ, hiển nhiên cũng là cho câu trả lời của hắn. Bốn người một chút trở nên trầm mặc, đều im lặng không nói. Lâm Ngọc Tân đứng ở mai phía sau cây, trong tay nắm chặt cái kéo, mắt chiếu lấp lánh, đúng là, dựa vào cái gì cũng bởi vì các nàng họ Lâm liền không phải thế nào, nhưng gia tộc lại một mực phòng bị các nàng. Cô chưa hề rửa qua gia tộc, ngược lại đối với gia tộc có nhiều giúp đỡ, Bát Thúc công không nói cảm kích, vẫn còn từng tiếng chất vấn, đây là cảm thấy cô làm đều là hẳn là đáp lại phần. Lâm Ngọc Tân chỉ cảm thấy trong lồng ngực đi lại một luồng hùng tâm, nhìn không nói ba vị thúc công, nghĩ đến sau này nàng cũng có thể giống cô đồng dạng là được. Chí ít tại nàng phản bác trưởng bối nói, cô không cần mở miệng phạt nàng để trốn các trưởng bối trách mắng, mà là có thể giống cô, các trưởng bối cũng muốn nghiêm túc suy tư lời của nàng. Chương 130, giá lương thực. Lâm Thanh Uyển hay là năm trước tháng 4 bọn họ bái kiến bộ dáng, nhưng trong lòng bọn họ, phân lượng của nàng sớm đã khác biệt. Cho dù nàng nói chính là nói nhảm, ba người cũng được cẩn thận tự định giá. Thập Nhất Thúc đang nghĩ đến về sau, vậy mà cảm thấy nàng nói rất có lý, hắn nhìn một chút Luka, lại nhìn La Bát, cuối cùng ho nhẹ một tiếng nói Uyển tỷ nhi, ngươi chớ cùng ngươi Bát Thúc chấp nhặt, cái này nói nhảm đả thương người thương tâm. Lâm Thanh Uyển lại nghiêm mặt nói Thập Nhất Thúc, ta nói không phải là giận nói. Nàng xem lấy ba người nói ta là người của Lâm thị, đối với Lâm thị có lớn lao tình cảm, cho nên ta nguyện ý bỏ ra. Nhưng nếu bỏ ra không lấy được hồi báo còn chưa tính, liền cảm kích cũng không chiếm được, nhiều hơn nữa tình cảm cũng sẽ hao mòn hết hầu như không còn. Lâm Thanh Uyển nghiêm nghị nói ta cùng Tạ thị trừ nhị lang cùng một tờ hôn ước bên ngoài liên lụy cũng không nhiều, nhưng bà thương ta, người Tạ gia cũng mời ta, tình cảm là có thể bồi dưỡng lên. Ba người biến sắc. Tình cảm là có thể bồi dưỡng lên, vậy nàng đối với Lâm thị thất vọng, Tạ thị lại đối với nàng tốt, nàng có phải hay không liền đứng ở Tạ thị bên kia? Bát Thúc há mồm muốn khiển trách, nhưng đối đầu với Lâm Thanh Uyển cặp kia trong sáng mắt, lại nghẹn lời, nhất thời khó chịu không dứt. Lục Thúc cũng có chút không tiếp thụ được có thể, trong lòng hắn, bất luận gia tộc như thế nào vậy cũng là gia tộc, tộc nhân có thể nào không nghĩ gia tộc mà hướng ra phía ngoài. Nhưng hắn lại cảm thấy Lâm Thanh Uyển nói không sai, tình cảm là có thể bồi dưỡng. Lục Thúc, Bát Thúc, Thập Nhất Thúc, lòng người là sẽ bị thương, ta không nghĩ như phụ thân ta đồng dạng bị thương, cho nên cháu gái nếu có không đến, mời ba vị thúc thứ lỗi. Ba người trong lòng máy động, lúc này mới nhớ đến canh ngọ họa cùng Lâm Chí, Lục Thúc lập tức nói Uyển tỷ nhi, ngươi Bát Thúc không có ý tứ khác, chẳng qua là sẽ không nói chuyện. Giấy phường những chuyện kia chính ngươi làm chủ liền tốt, phối phương kia vốn là nhà ngươi công tượng nghiên cứu ra được. Thập Nhất Thúc nói đúng vậy à, chúng ta lớn tuổi, những chuyện này các ngươi những người trẻ tuổi này chính mình suy nghĩ là được. Bát Thúc mặc dù không phục, nhưng vẫn là túi đầu tính toán chấp nhận. Lâm Thanh Uyển chấp chấp mở môi đa tạ Lục Thúc hiểu được. Quả nhiên, hay là gặp thời thỉnh thoảng gõ một chút mới được. Mai phía sau cây Lâm Ngọc Tân nghe được trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc vừa đi vừa về nhìn ba vị thúc công. Ngồi trên bàn bốn người lại không còn tiếp tục đề tài này, bầu không khí dừng lại, Lâm Thanh Uyển đứng dậy xốc lên đốt lên nước cho bọn họ pha trà. Trên mặt mang theo cười nói ba vị thúc thúc, mới vừa là Uyển tỷ nhi vô dáng, mời các thúc thúc thứ lỗi. Ba người nhìn nhau, đều nhận lấy uống trà, Lục Thúc cười nói cũng là chúng ta quan tâm sẽ bị loạn, Uyển tỷ nhi không chê chúng ta cảm giảm là được. Bát Thúc nhấp một miếng trà, đập đi miệng nói ta còn là không thích cái này trà xanh mùi vị, hẳn là lại thêm chút ít miếng gừng cùng sữa đặc cùng nhau nấu. Cũng không biết từ chỗ nào hứng khởi, hiện tại người đều sửa lại uống trà xanh. Lâm Thanh Uyển kéo ra khóe miệng, ngồi xuống nói ta lại cảm thấy cái này trà xanh mùi vị càng tốt hơn, Bát Thúc chỉ sợ là còn không quen thuộc, chưa đến 3 tháng, vườn trà bên kia cũng nên đưa đến nhà chúng ta phần lệ. Sau đó đến lúc ta cho Bát Thúc vân một chút, ngài nếm thử cái kia mùi vị. Vườn trà tuy nhiên đã bán đi, nhưng lúc đó làm xong ước định, hàng năm vườn trà đều muốn cho Lâm gia nhất định phần lệ. Không nhiều lắm, chẳng qua 5 lượng, nhưng đối với yêu trà người mà nói, một lạng cũng khó khăn. Bát Thúc cũng không thế nào yêu trà, chẳng qua nghe Lâm Thanh Uyển tiểu nói này, trong lòng cũng dễ chịu chút ít, mới vừa bị nàng chống đối nổi giận tiêu tan không ít. Chú cháu bốn người liền trà bắt đầu nói chuyện phiếm, từ lá trà cho đến khí hậu, lại đi theo khí hậu cho đến các loại thu hoạch, Lục Thúc thở dài may mắn huynh trưởng ngươi nhắc nhở chúng ta chuẩn bị sớm. 2 năm này chúng ta trong tộc rất ít đi bán lương thực, cũng tránh thoát một kiếp này. Đúng vậy à, nghe nói hiện tại bên ngoài giá lương thực đều đã tăng đến 35 văn Thập Nhất Thúc lắc đầu hiện tại mới tháng riêng, đến 3-4 tháng còn không biết muốn tăng thành dạng gì. Vậy phải xem cùng Nam Hán trận này chiến sự lúc nào kết thúc. Bát Thúc Đào Đào trong mắt nói thừa dịp hiện tại giá lương thực còn có thể tiếp nhận, chúng ta không bằng cũng độn chút ít lương. Lâm Thanh Uyển sắc mặt vừa rơi xuống, Lục Thúc càng là trực tiếp trách mắng lão bát, ác ý đồ lương, hư cao giá hàng là đại tội, ngươi cũng lớn bao nhiêu tuổi còn đi tranh giành lợi cực nhỏ này. Bát Thúc nhíu môi hiện tại đồ lương, qua cái 1-2 tháng nói không chừng có thể lật ra một phen, đó là lợi nhỏ sao? Lục Thúc sắc mặt trầm ngưng, thập nhất thúc phốc phốc trào phúng sau đó lại khiến người ta chỉ lỗ mũi Lâm thị mắng. Bát ca, tổ tông tích lũy được công đức đều muốn kêu ngươi làm tổn hại. Bát Thúc dựng râu trừng mắt, thấy Lục ca sắc mặt càng không tốt, nhẫn nhịn cả giận ta lại không thật muốn làm, chẳng qua là nói một chút mà thôi. Lâm Thanh Uyển không biết nên nói cái gì, nàng vuốt vuốt cái chán nói Bát Thúc tốt nhất nói chỉ là nói, bây giờ phía Nam chiến sự say sưa, đây là đại lương, cơ hội tốt ngàn năm một thở, bệ hạ cùng trong triều các vị đại thần là sẽ không cho phép có người lên ảo ảo giá hàng, làm loạn phía sau. Lâm Thanh Uyển mục đích chứa cảnh cáo hiện tại qua tiết, cho nên triều đình không quản, nhưng ra năm này, chỉ sợ bệ hạ cùng chư vị đại nhân muốn có động tác. Qua tiết trong khoảng thời gian này, Chu Thích Sứ tự mình mang theo giới người hương an trí lưu dân, có thể thấy được dụng tâm trình độ. Đối đãi lưu dân còn như vậy, hắn như thế nào lại cho phép bách tính Tô Châu sinh loạn? Ai cũng không biết Nam Hán trận chiến này muốn đánh bao lâu, hiện tại lương thảo đều vẫn là từ trong quốc khấu ra, nhưng nếu là kéo quá lâu, Giang Nam một khối này khẳng định là nếu lại thu quân thuế, thậm chí còn có thể trương binh dịch. Lúc này mặc kệ là Chu Thích Sứ hay là bệ hạ cũng không dám bỏ mặc giá lương thực căng vọt, không phải vậy không đợi đặt xuống Nam Hán, đại lương bọn họ trước loạn. Ba người nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động, hỏi Huyền tỷ nhi là trước thời hạn được tin tức sao? Lâm Thanh Uyển kéo ra khỏe miệng nói ta đoán, bệ hạ là 100 lo quản lý người. Ba người một mặt không tin. Lâm Thanh Uyển cũng không giải thích nữa, mỗi ngày tức giận âm trầm, hơn phân nửa lại muốn biết rơi, sẽ tại mai phía sau cây đi vòng vo đến đi vòng vo đi Lâm Ngọc Tân đưa đến, cáo từ nói Lục Thúc, ta xem thời tiết này không hề tốt đẹp gì, ta đi về trước, ngày mai trở lại cho ba vị thúc thúc tình an. Lục Thúc lập tức đưa đến quản gia đưa nàng đi ra, nói nếu trở về vậy ở thêm một đoạn thời gian, trong nhà thiếu cái gì khiến người ta đến ta nơi này lấy. Lâm Thanh Uyển đáp ứng, cùng ba vị thúc thúc cáo từ. Lâm Ngọc Tân cũng theo hành lễ cáo lui, đối với nàng lúc đầu thất lễ chuyện không có người lại nhớ lại, tất cả mọi người nghĩ đến Tô Châu thế cục cùng Nam Hán chiến sự. Bạch Mai thấy các chủ tử đi ra, lập tức muốn đem ghế ngựa buông xuống, Lâm Thanh Uyển liền phất phất tay nói để xe ngựa đi về trước đi, chúng ta đi trở về. Nơi này khoảng cách nhà cũ không xa, nhưng cũng không tính toán đến gần, muốn đi đường lấy đi một khắc trước nửa giờ. Nghĩ đến gần nhất vận động ít, tinh thần có chút ngắn, Lâm Thanh Uyển liền dắt Lâm Ngọc Tân tay nói hiện tại gió nhỏ, chúng ta chậm rãi đi trở về. Trong Lâm gia trang đường đi đều trải gạch đá xanh, quét dọn vô cùng sạch sẽ, Lâm Ngọc Tân đối với tông tộc hiểu cũng không nhiều, từ nhỏ đến lớn ở nơi này thời gian cộng lại cũng không có một năm lớn, chớ nói chi là như vậy tại tông tộc đi vào trong động. Cho nên nàng rất hiếu kỳ bốn phía nhìn, phong ốc đối xứng, đường đi chỉnh tề, một đám hài tử gào thét lên từ các nàng trước mặt đầu phố chạy qua, hoa hoa kêu to chạy vào trong một ngõ nhỏ khác, Lâm Ngọc Tân không khỏi lộ ra mỉm cười. Đang muốn thu hồi ánh mắt, chỉ thấy một người mặc lớn hồng miên áo tiểu nhi lảo đảo nghiêng ngã từ đầu phố chạy đi đâu ra, ô ô khóc đuổi theo đám hài tử kia, mơ hồ không rõ kêu lên ca ca, ca ca. Lâm Ngọc Tân trong nháy mắt đau lòng, đang muốn đi lên dỗ hắn, đầu ngõ liền chạy ra khỏi đến một cái đại hải tử, bắt lại tiểu nhi cánh tay, vỗ cái mông của hắn một thanh, phàn nàn nói sớm bảo ngươi không cần theo, ngươi theo làm gì, một hồi khóc lại lại ta. Đại hải tử một mặt chê, nhưng vẫn là xoay người đem đệ đệ cõng lên đặng 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 chạy đến đuổi đám tiểu đồng bạn. Lâm Ngọc Tân đi đến đầu ngõ, quay đầu đi xem, chỉ thấy một đám hải tử đang vây tại một chỗ chơi cục đá, vừa rồi cái kia đại hải tử một tay lôi kéo đệ đệ của hắn, một tay đi cùng người khác chơi. Đứa bé kia ngay cả lời đều nói không lưu loát, lại không ngừng vỗ tay cho hắn ca ca cổ động. Lâm Ngọc Tân có chút hâm mộ, đứng ở đầu ngõ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lâm Thanh Uyển đứng ở nàng bên người, nhìn đám hải tử kia ánh mắt cũng không khỏi thay đổi mềm. Cô, nếu như chiến tranh đánh đến nơi này, chúng ta có phải hay không chỉ thấy không đến cảnh tượng như vậy? Lâm Thanh Uyển im lặng không nói, đã có ngàn vạn nhà hủy trong chiến tranh, cảnh tượng như vậy không biết bị hủy bao nhiêu. Trừ phi thiên hạ nhất thống, chiến sự hoàn toàn trừ khử, không phải vậy nào dám bảo đảm chiến tranh liền không đánh đến nơi này. Cô Lâm Ngọc Tân ánh mắt càng kiên định, ta lúc nào mới có thể giống như ngươi lợi hại, có thể được người tôn trọng, có thể che chở một phương người, có thể không ra khỏi cửa lại có thể tính toán chuyện thiên hạ. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười, cô cũng không phải ngay từ đầu lợi hại như vậy. Nàng biết nàng chỉ chính là cái gì, hơn phân nửa hay là từ Lục Thúc chuyện của bọn họ nơi đó biểu lộ cảm xúc. Ngươi đến làm cho người biết năng lực của ngươi, lúc này mới có kính sợ, ngươi lại muốn đi làm việc lúc mới sở trường gấp rơi. Lâm Thanh Uyển nói cho nên chủ yếu chính là mới có thể. Lâm Ngọc Tân chu mụi, nhưng cô dạy ta đều học, hiện tại cũng chỉ có thể xử lý quản hậu trạch chuyện mà thôi, ta là tưởng tượng tiểu cô đồng dạng có thể tích thời sự, không đến mức chuyện đã đến nước này lúc còn không biết gì cả, hoàn toàn không có chuẩn bị. Đứa nhỏ đốc, ta dạy cho ngươi cũng không chỉ là sửa lại quản hậu trạch mà thôi. Lâm Thanh Uyển lắc đầu bật cười, hơn nữa ngươi đừng quên, ngươi trả lại lấy học. Ta đưa ngươi đi học, không chỉ để ngươi học thi thư lễ nghi cùng cầm kỳ thư họa, các ngươi tiên sinh có thể dạy ngươi nhiều hơn đây. Thạch tiên sinh xuất từ sử học mọi người, mà sách sử nhất biết hưng thay quy luật. Lâm Thanh Uyển cười nói trên sách kiến thức rất nhiều, cũng không phải ngươi đọc hiểu dễ tính sẽ, ngươi còn phải dùng cho thực tế mới xem như dung hội quan thông. Ví dụ như, ta làm sao biết lần này giá lương thực tăng lên là có người có ý định đổ lương, thư dơ lên giá hàng. Bởi vì nó trướng đến quá nhanh. Lâm Ngọc Tân nói ta nghe Lâm An thuận miệng nói qua, 3 tháng này liền từ 18 văn đã tăng đến 35 văn, tăng đến gần gấp đôi. Coi như Lâm gia không theo bên ngoài mua lương thực, cũng bị cái này giá lương thực kinh ngạc. Chương 131, hy vọng, thượng. Lâm Thanh Uyển lắc đầu, hàng năm cây trồng vụ hè, ngày mùa thu hoạch qua đi giá lương thực cũng sẽ có chỗ thấp xuống, sau đó vào xuân lại tăng, gặp được năm được mùa, giá lương thực chập trùng sẽ không quá cao, năm nay Tô Châu miễn cưỡng được cho năm được mùa. Nhưng đầu tiên là Nam Hán chiến sự lên, sau đó là lưu dân tràn vào, hiện tại Đại Lương trực tiếp tham chiến, đầu xuân vốn giá lương thực sẽ tăng, gặp được chiến sự chướng đến mau mau cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta cũng không thể bởi vì nó chướng đến quá nhanh liền cho rằng nó bị người có ý định khống chế. Đại Lương giá lương thực một mực hơi cao, bởi vì chỉnh thể hoàn cảnh như vậy, quốc gia chia năm xẻ bảy, lúc nào cũng có thể đánh trận, giá lương thực nghĩ ổn định, nghĩ giảm xuống cũng khó. Cái kia cô là làm sao nhìn ra được? Phân tích ra được, có tài liệu phân tích mới là có lý có cứ, trở về nhà ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Lâm Ngọc Tân bắt trái tim cả phổi, mà bây giờ các nàng ở nhà cũ, qua được nguyên tiêu mới có thể trở về, chỉ có thể dằn xuống tính tình. Dùng Lâm Thanh Uyển lời nói là an tâm qua lễ, những chuyện khác đừng muốn suy nghĩ nhiều. Lâm Nhuận cho đến trạng vạng tối mới mang theo ba cái cháu trai hồi tộc, nghe nói Lâm Thanh Uyển hồi tộc, hắn liền chính mình nhà cũng không trở về, trực tiếp nhận ba cái cháu trai đi qua cho nàng thỉnh an. Lâm Trụ, Lâm Giai cùng Lâm Cắt là lần này mình kinh thi chiến lược chủ yếu, ba người đi học không tệ, song thiên phú không đủ, bọn họ đều đã cấp quan, tại tộc huynh đệ không chúng được tính toán đặc biệt săn chói, thành tích chỉ tính trung thượng. Ở trong tộc còn như vậy, chớ nói chi là ở bên ngoài. Muốn kiểm tra tiến sĩ, nội danh là bước thứ nhất, bọn họ cố gắng nhiều năm hiệu quả lại không tốt, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, cho nên lần này tộc trưởng nhắc lên khiến người ta đi thi minh kinh, bọn họ tại thương nghị qua đi quyết định. Không phải vậy chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ liền minh kinh đều thi không đậu. Ba người trước kia cũng bái kiến qua Lâm Thanh Uyển, chẳng qua đều là theo tộc các huynh đệ cùng đi thỉnh an, đơn độc gặp mặt vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù đối phương tuổi so với bọn họ còn nhỏ, nhưng ba người vẫn là không nhịn được khẩn trương một chút. Tiến sĩ khoa quá khó khăn, Lâm gia muốn một cái trúng cử còn không biết phải chờ đến khi nào, bởi vậy nàng đối với tham gia minh kinh cuộc thi con em rất xem trọng. Coi trọng đến nàng tự mình quất hỏi bọn họ công khóa. Ba người không nghĩ đến còn có cái này một lần, lưng đều căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng cả cười nói các ngươi cô thế nhưng là nổi danh tài nữ, liền các ngươi dượng đều từng tự than thở không bằng, cho nên các ngươi cần phải cùng nàng học một ít. Cảm ơn nhị lang là giang nam tài tử nổi danh, văn dừng thường nói Lâm Giang về sau cảm ơn hai, nói chính là hắn. Có thể nói cảm ơn nhị lang là trong cùng thế hệ ưu tú nhất, ba người rất khâm phục hắn, cho nên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển thì cười nói ta rất lâu không đọc sách, cùng các ngươi những thư sinh này tự nhiên là không thể so được, chẳng qua là nhớ kỹ mấy câu, cho nên tùy tiện kiểm tra một chút mà thôi. Lâm Thanh Uyển túi đầu trầm ngâm một chút, bắt đầu đặt câu hỏi. Minh kinh chủ yếu thi chính là thiếp kinh cùng mặc nghĩa, cho nên ra để cùng bài thi đều đơn giản hiểu rõ. Lâm Thanh Uyển đến thời đại này về sau, mỗi ngày đều phải hao phí thời gian dài đọc, nhất là tại hiện đại đã thất lạc văn tập, nàng không chỉ có đọc, còn muốn học thuộc. Nàng tương lai nếu không chết, đó là tất nhiên sẽ trở về, nàng là đọc lịch sử, biết những này văn tập tầm quan trọng. Lịch sử của thế giới này từ đường trung kỳ cùng nàng chỗ thế giới khác biệt, nhưng đường trung kỳ trước lưu lại văn tập lại đồng dạng. Không nói những cái khác, chỉ một quyển Chu Dịch hiện đại liền thất lạc đi bao nhiêu. Kiến thức chỉ có khắc ở trong đầu mới sẽ không thất lạc. Cho nên Lâm Thanh Uyển cho dù không có huyền tỷ nhi ký ức, chính nàng 24 năm kiến thức tích lũy tăng thêm gần đây 2 năm qua đọc, muốn ra để thì bọn họ cũng đủ. Minh kinh không khó, chủ yếu cũng là thi trí nhớ, coi như Lâm Thanh Uyển ra thiên môn chút ít, bọn họ cũng chỉ hơi suy nghĩ một chút đáp đi lên, chẳng qua là mặc nghĩa nơi đó ném đi một lạng để phút mà thôi. Lâm Thanh Uyển gật đầu mấy tháng này dùng nhiều công chút ít, đến tháng tư phần hẳn là sẽ không có vấn đề. Ba người cúi đầu nghe. Lâm Nhuận cũng cho rằng như thế hôm nay ta dẫn bọn họ đi bái kiến lư lớn, được chút ít chỉ điểm, nghĩ đến tháng tư bọn họ không chỉ có thể bên trong, thứ tự hẳn là cũng không tệ lắm. Chẳng qua là thi đậu sau chỗ đi. Lâm Thanh Uyển trong mắt nói Giang Nam giàu có, lại Lâm gia căn cơ ở đây, nếu có thể lưu lại Giang Nam đương nhiên tốt. Có thể triều đình cũng không sẽ toàn đem người an bài tại Giang Nam. Coi như Minh Kinh xuất thân nhiều từ lại làm lên, triều đình cũng không sẽ bỏ mặc Lâm gia đem nhiều người như vậy xếp vào Giang Nam quan trường. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía ba người, hỏi các ngươi nhưng có muốn đi địa phương? Ba người liếc nhau, túi đầu nói cháu trai nhóm nghe các trưởng bối. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười Giang Nam tối đa chỉ có thể lưu lại hai người, những người còn lại đều muốn đi ra, hoặc là Trung Nguyên, hoặc là Bắc Địa, Tây. Thậm chí mới vừa từ Nam Hán đánh xuống địa phương, ba người bất an động động thân thể. Lâm Nhuận trầm ngâm nói mặc dù bên ngoài không thể so sánh Giang Nam, nguy hiểm lớn, kỳ nộ cũng sẽ lớn hơn. Lâm Thanh Uyển gật đầu đúng là đạo lý này, đặc biệt là phía Nam khối kia, nơi đó vừa trải qua chiến sự, hết thảy đều muốn bắt đầu sống lại lần nữa, rất khó khăn, nhưng nếu là làm tốt chính là đại công tích. Lâm gia hiện tại thế yếu, có thể giúp các ngươi có hạn, nhưng không cho công lao của các ngươi bị người nuốt sống vẫn làm được. Lâm Thanh Uyển ánh mắt lấp lánh nhìn bọn họ nếu thi đậu, các ngươi ai nguyện ý xuôi Nam, ai nguyện ý đi Trung Nguyên, người nào lại muốn để lại tại Giang Nam? Lâm Nhuận thấy ba người trên trán bước lên mồ hôi, không khỏi ho nhẹ một tiếng nói bây giờ nói những này còn quá sớm, hay là trước tiên cần phải thi đậu. Ngũ ca, có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu nha, chờ bọn họ thi đậu suy nghĩ thêm sẽ trễ. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía ba người nói các ngươi cho rằng lưu lại Giang Nam chính là tốt nhất sao? Không phải Lâm Giai cuối cùng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói lưu lại người của Giang Nam tất nhiên sẽ bị người nhìn chằm chằm, lập được công chưa chắc có thể độc chiếm, nhưng phạm sai lầm khẳng định sẽ bị bắt được, sau đó phóng đại, trở thành công kích tông tộc khí. Cho nên lưu lại người của Giang Nam cần chứng trạng, song chứng trạng liền mang ý nghĩa muốn cẩn thận chặt chẽ. Rất khó phạm sai lầm, nhưng cũng rất khó lập công. Có lẽ cả đời chính là một ít lại. Lâm Thanh Uyển khỏe miệng hơi bệnh, hỏi vậy ngươi nguyện ý lưu lại Giang Nam sao? Lâm Giai nhìn hai cái tộc đệ một cái, mím môi một cái nói không, ta muốn đi kinh thành. Lâm Thanh Uyển khẽ bước cằm, nhìn về phía Lâm Trụ cùng Lâm Cắt vậy các ngươi hai người. Lâm Trụ nhìn về phía Lâm Cắt, nói, các đệ nhỏ nhất, hắn trước chọn. Lâm Thanh Uyển cũng xem hướng Lâm Cắt. Lâm Cắt quả đấm gấp lại nỗi lòng, cuối cùng tiến lên một bước, vén lên áo choàng quỳ trước người Lâm Thanh Uyển, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nàng nói cô, ta không nghĩ tham gia mình kinh thi. Lâm Nhuận nhíu mày, không vui nhìn về phía hắn. Lâm Thanh Uyển đối với hắn khẽ bước cằm, khích lệ hắn nói nữa. Lâm Cắt thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt quả đấm nói ta muốn đi nhập ngũ. Lâm Thanh Uyển sững sờ, Lâm Nhuận càng là sửng sốt lập tức, hỏi ngươi nghĩ làm gì? Lâm Cắt hé miệng nói ta muốn đi Nam Chính quân, Ngũ Bá, tiểu cô, Lâm gia ta Lâm gia quân từng quát tháo thiên hạ, đánh hàng người Liêu, thu phục đại sở, tại sao Lâm thị ta con em lại không thể lại đi trong quân kiến công lập nghiệp? Chương 132, hy vọng chung. Lâm Nhuận sắc mặt có chút khó coi, trong mắt lại mang theo bi thương. Lâm Thanh Uyển cười nhạo một tiếng, đứng thẳng lên lưng ánh mắt như đao nhìn chăm chú hắn nói nếu ngươi liền chút này đều không nghĩ đấu, còn nói gì đi trong quân kiến công lập nghiệp? Không có xây xong, ném đi chẳng qua là chính ngươi tính mạng, lão thiên thật không có mắt kêu ngươi xây xong, cái kia họa hại chính là toàn bộ Lâm thị. Lâm Thanh Uyển vỗ một bàn nói thế nào, có phải hay không tổ phụ ta không có đem Lâm gia quân giao cho ngươi, trong lòng ngươi oán phẫn. Lâm Cắt sợ hết hồn, sắc mặt tái nhợt dập đầu nói tiểu cô, tiểu chất cũng không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy Lâm gia chúng ta không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, bây giờ đang gặp loạn thế, võ nặng như văn, chúng ta vì sao không thể đi võ đổ? Lâm Thanh Uyển cười lạnh ngươi cho rằng làm tướng quân chính là cái kia chữ lớn không nhận ra một cái sọt võ phu. Ngươi xem hiện tại Linh quân Lưu Trần, Thôi Đang, Từ Liêm, cái nào không phải đọc đủ thứ thi thư người. Coi lại chung như anh, nàng cho dù là cái cô nương, đó cũng là kinh thành nổi danh tài nữ, ngươi là cái gì? Liên minh kinh cũng còn không có thi qua, liền tiên tổ quyết định dụng ý cũng còn người nhìn không thấu, ngươi cho rằng đi trong quân ngươi có thể sống bao lâu? Lâm Cắt túi đầu, mắt đỏ bừng, cái chán trùng điệp túi tại trên sàn nhà nói mời cô dạy ta. Lâm Thanh Uyển trầm mặt, trong mắt hiện ra hàn quang, nhưng ánh mắt thoáng nhìn hắn nắm chắc song quyền không khỏi một trận, nàng thong xuống đôi mắt trầm tư. Trong sảnh nhất thời an tĩnh lại, Lâm Nhuận nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, nghĩ khuyên, nhưng lại sợ dung túng ba đứa bé này, để bọn họ cho rằng coi như chống đối cô cũng có tộc trưởng hỗ trợ xin tha, bởi vậy cũng nhất thời không mở miệng. Lâm Trụ và Lâm Giai dưới không khí như vậy túi đầu không dám núp đích. Quỳ trên mặt đất Lâm Cắt mồ hôi lạnh rơi, lại quật cường thẳng băng lưng. Chờ Lâm Ngọc Tân nghe nói cô nổi giận chạy đến lúc thấy chính là cảnh tượng này, đến bẩm báo Bạch Mai nói được không minh bạch, nàng không biết cô tại sao tức giận, cho nên không tiện mở miệng khuyên, chỉ có thể tiến lên lôi kéo tay nàng. Lâm Thanh Uyển lườm nàng một cái, túi đầu nhìn về phía Lâm Cắt nói dã tâm thật không nhỏ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể biết ông cố của ngươi vì sao muốn đem Lâm gia quân binh quyền giao ra, mà không phải chuyển cho người Lâm gia? Lâm Cắt tiểu tâm rực rực nói bởi vì ngay lúc đó Lâm gia không người nào có tài nắm giữ Lâm gia quân, binh quyền nơi tay là họa không phải phúc, cho nên tặng tổ giao ra. Lâm Thanh Uyển mặt không thay đổi nói sai, lại nghĩ. Chán Lâm Cắt đổ mồ hôi, cắn cắn môi nói bởi vì hai tổ phụ thân thể yếu, không thích quân sự. Lại sai, lại nghĩ. Lâm Thanh Uyển ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói ngươi cũng chỉ có thể nghĩ đến những thứ này. Lâm Cắt túi đầu, xấu hổ đến không biết vì sao. Lâm Nhuận thở dài một tiếng, mở miệng muốn khuyên Lâm Thanh Uyển, chợt nghe bên ngoài có người làm bẩm báo nói cô nãi nãi, tộc trưởng nhà Lâm Hữu thiếu ra đến. Để hắn tiến đến. Nàng tiếng nói mới rơi xuống, một thanh niên cất bước từ ngoài cửa tiến đến, đi đến bên người Lâm Cắt đối với nàng thở dài hành lễ tiểu cô lại đối mặt Lâm Nhuận thúc phụ. Lâm Nhuận sắc mặt hòa hoãn, hỏi sao ngươi lại đến đây? Lâm Hữu túi đầu nói tổ phụ mỗi ngày chậm ngài chưa trở về, trong lòng lo lắng, cho nên để cháu trai đi trong thành tìm xem, cháu trai ra cửa mới biết thúc phụ hồi tộc, cho nên liền tìm đến. Lâm Nhuận gật đầu, nhìn Lâm Thanh Uyển một cái nói ngươi đi về trước nói cho tổ phụ một tiếng, chờ ta xử lý xong chuyện lại trở về. Vâng. Lâm Hữu lên tiếng, chủ trừ một chút lại không lui xuống, mà là nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói tiểu cô vấn đề tiểu chất ở bên ngoài cũng nghe đến. Lâm Thanh Uyển ánh mắt thường thường nhìn về phía hắn, Lâm Hữu trong lòng căng thẳng, sắc mặt lại không thay đổi nói tiểu chất có chút ngu kiến, cũng không biết có đúng hay không. Lâm Thanh Uyển trở lại ngồi xuống, giơ lên cằm đối với hắn điểm ngươi nói xem. Lâm Hữu túi đầu nói tặng tổ đem binh quyền giao ra một là vì đại lương bách tính. Ngay lúc đó dừng thôi lưu giờ bốn nhà lấy hết trưởng binh quyền, mà bệ hạ trừ kinh thành 2 vạn ngự lâm quân cùng 1 vạn cấm quân bên ngoài, gần như không dựa vào. Mà lúc đó Lâm gia quân thống soái bắc địa, đông bắc tổng 30 vạn đại quân, còn không tính phụ thuộc Lâm gia quân những quân không chính quy kia, một có thể ngăn cản bà, mà tặng tổ đối với đại lương trung thành tuyệt đối, tặng tổ tại, đại lương tự nhiên không ngại. Lâm Hữu ngẩng đầu lên nói cho nên tặng tổ tại trước khi Lâm trung binh tướng quyền nộp lên cho bệ hạ, chủ yếu nhất chính là dự phòng đại lương nội loạn, bách tính dân chúng lầm than. Thứ hai chính là vì bệ hạ, đương kim là tặng tổ học sinh, tiên hoàng đem đại lương phó thác cho tặng tổ nên thủ tín. Binh tướng quyền giao cho bệ hạ nhiều một cái dựa vào. Thứ ba mới là vì hai tổ phụ cùng Lâm thị, các đệ nói không sai, ngay lúc đó Lâm thị quả thực không có lĩnh quân nhân tài. Lâm Thanh Uyển sắc mặt hòa hoãn, trên dưới quét mắt Lâm Hữu một cái, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Lâm Cát, hỏi hắn nói ngươi nhưng có không phục. Lâm Cát từ sợ sệt bên trong hoàn hồn, cúi đầu nói không có, tiểu chất kiến thức thiệt cận, mời tiểu cô thứ tội. Vậy ngươi có thể biết ngươi sai nơi nào? Lâm Cát sắc mặt đỏ bừng nói sai tại ngu độn, rõ ràng không biết lại tự cho là biết. Sai Lâm Thanh Uyển lạnh suy nghĩ nói lại nghĩ. Lâm Cát mặt đỏ lên, dập đầu nói tiểu chất không biết. Ngài sai tại đánh giá thấp tổ phụ ta nhân phẩm, sai tại xem nhẹ Lâm thị, ngươi cho rằng ai cũng nóng vội doanh doanh chỉ vì cá nhân lợi ích sao? Lâm Thanh Uyển nhắm lại mắt nói ngươi đi xuống đi, đối đãi ngươi nghị tấu lại nói, nếu như đến lúc đó ngươi còn muốn nhập ngũ đến tìm ta nữa. Lâm Nhuận trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Hữu và Lâm Ngọc Tân cũng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lâm Cắt ba người cũng đã không còn kịp suy tư nữa càng nhiều, liền vội vàng không người lùi xuống. Mặc dù chưa hết công khai, nhưng ai cũng biết, hiện tại trong tộc chuyện vị này tiểu cô có thể làm một nửa chủ nhân, đắc tội nàng, kết cục cũng không quá tốt. Lâm Nhuận ba người lui xuống nhịn không được hỏi Huyện Tỷ Nhi, ngươi đây là hướng vào Lâm Cắt đi đầu quân. Hắn có rất nhiều lời nói sai, nhưng có một câu nói lại đúng. Lâm Thanh Huyện chậm sắc mặt nói vì cái gì Lâm thị con em không thể trong quân đội kiến công lập nghiệp. Lâm Nhuận lo lắng bệ hạ nơi đó. Ngũ ca, tổ phụ ta đều qua đời thời gian dài bao lâu? Lâm Nhuận khẽ giật mình, Lâm Thanh Huyện liền thở dài nói đã 30 năm, bệ hạ chính là cái đồ đần 30 năm cũng đủ hắn thu nạp binh quyền, huống hồ hắn hay là cái minh quân. Vừa mới bắt đầu, người Lâm gia không thể nhập ngũ bởi vì Lâm gia quân binh quyền mới giao cho, các tướng sĩ hiệu chung hay là Lâm gia. Nếu có người nhập ngũ, cho dù hắn là một ngu xuẩn, cũng sẽ có người nói hắn nâng đỡ lên tranh đoạt binh quyền, hoàng đế thu nạp lúc nhất định không thuận lợi. Nhưng bây giờ 30 năm trôi qua, hiện tại trong quân còn có Lâm gia quân bạn cũ, thậm chí phó tướng Tô Trường chính là Lâm gia quân đời sau, Từ Liêm tổ tiên cùng tổ phụ nàng tương giao rất sâu đậm. Có thể loại quan hệ này nhất định cách một tầng, bọn họ hiện tại trung thành chính là hoàng đế, bọn họ nguyện ý quan tâm Lâm gia, lại sẽ không lại như tiền bối đồng dạng thể sống chết hiệu trung Lâm gia. Điểm này, hoàng đế biết, Đông Bắc quân biết, Lâm gia cũng biết. Lúc này Lâm gia lại có người tham gia quân ngũ, ưu thế cũng chỉ là bị xem như bạn bè thân thích hậu bối chiếu cố mà thôi, hoàng đế khoan hậu, điểm này hay là khoan dung nổi. Chương 133, hy vọng, hạ. Lâm Thanh Uyển đi lòng vòng chén trà nói ngũ ca, cái này cũng là một con đường, mặc dù khó đi chút ít, nhưng bọn nhỏ nguyện ý để bọn họ đi thôi, cũng là Lâm thị chúng ta một cái cơ hội không phải sao? Lâm Nhuận nghĩ đến Lâm Toánh tại lúc Lâm thị cường thịnh, khẩn trương nắm quả đấm nói chẳng qua là tiền tuyến nguy hiểm trùng điệp, Lâm thị chúng ta chỉ sợ trông nom không đến bọn họ. Ngũ ca yên tâm, ta sẽ xin nhờ Tô tướng quân chăm sóc một chút bọn họ. Lâm Nhuận ánh mắt sáng lên vậy xin nhờ Huyền tỷ nhi. Lâm Thanh Huyền tự rêu nói hắn còn nguyện ý hay không nhập ngũ đều không nhất định. Nàng cũng không thấy thế nào tốt Lâm Cát, chẳng qua cũng có thể dùng hắn hỏi một chút đường, đường này nếu thông, cái kia sau này Lâm thị con em lại nhiều một đầu đường ra. Chẳng qua là Lâm Thanh Huyền không nghĩ đến Lâm Cát chưa quyết định được chủ ý, đổ dẫn đến một người khác. Lâm Tín nắm bắt trường thương đứng ở trong viện, tại nhà cũ bọn hạ nhân nhìn đến lúc càng đứng thẳng lên lồng ngực, ánh mắt lấp lánh nhìn nhị môn vị trí. Lâm Thuận có chút nhức đầu, tiến lên không người nói Tín thiếu ra, bên ngoài lạnh, ngài hay là vào trong nhà đi chờ đợi đi, cô nãi nãi ngay tại phía sau trong phòng hoa, muốn đi qua phải một đoạn thời gian. Lâm Tín sụ mặt lắc đầu nói ta không lạnh. Lâm Thuận nhìn trên người hắn có mảnh vá đơn bạc y phục, không lạnh mới là lạ chứ. Nhưng hắn từ nhỏ tại Lâm gia trang trưởng thành, mặc dù cùng Lâm Tín không quen, nhưng cũng biết vị thiếu gia này ngạo khí rất cố chấp, hắn nếu không muốn tiến vào, đoán chừng hắn khuyên cũng vô dụng. Lâm Thuận chỉ có thể lúc bắt đầu đứng ở một bên cùng hắn. Lâm Tín liền nhíu lông mày nói ngươi đi mau đi, một mình ta ở chỗ này chờ cựu cô là được. Lâm Thuận trừng mắt nhìn, sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng hắn nói cựu cô là nhà mình cô nãi nãi, hắn kéo ra khỏe miệng. Tại Lâm gia, nữ hải cũng không xếp bối phận, cũng chỉ có một chút không chuyện làm lão nhân sẽ cho bọn nhỏ tính toán một chút, nhưng đúng là không có người sẽ làm thật như vậy đều. Không gặp trong tộc đều là kêu cô cùng tiểu cô sao, người nào thật đem các lão nhân bí mật xếp nghề thật. Lâm Thuận mở to mắt nhìn về phía ăn nói có ý tứ Lâm Tín, cũng chỉ có vị này đàng hoàng cứng nhắc Tín thiếu gia sẽ đâu ra đấy đi thi hành. Lâm Tín đàng hoàng cứng nhắc sao? Đây đương nhiên là không thể nào, nếu là hắn đàng hoàng cứng nhắc cũng không sẽ đứng ở chỗ này, hắn chẳng qua cảm thấy lời của ông lão có thể nghe nhiều nghe. Tổ mẫu nói qua, bọn họ dù sao so với bọn họ những này hậu bối sống được tuổi tác lớn, đi qua cầu so với bọn họ đi qua đường còn nhiều thêm, cuối cùng cũng biết chút ít bọn họ không biết chuyện. Các lao nhân cố chấp cho bọn hậu bối xếp hạng, đây không phải không ảnh hưởng toàn cục chuyện, hắn tự nhiên mừng rỡ đi phục tùng. Cho nên hắn gọi trong tộc mỗi người đều là chiếu vào xếp hạng đến, cho dù cách con đường mới 3 tuổi tiểu thúc thúc, mỗi lần thấy hắn cũng muốn ngừng tiếng kêu nhị thập nhất thúc. Hắn thích nghe nhất các trưởng bối nói tiên tổ chuyện xưa, hắn từ đó học được không chỉ có là làm việc kinh nghiệm, còn có là người. Vốn hắn cảm thấy cả đời liền như vậy, mỗi ngày trồng trọt thu hoạch, vì một ngày ba bữa, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch bận rộn, có thể nghe tổ mẫu cùng các trưởng bối nói những kia tiền bối chuyện xưa sau hắn biết, cơ hội sẽ chỉ để lại cho người có chuẩn bị. Cho nên cho dù đã không đi đi học, hắn cũng mỗi ngày đều giữ vững được đi học viết chữ, chỉ cần có cơ hội liền đi cầu sách mở duyệt, cho dù gặp người khác xem thường cũng không sợ. Học tốt được bản lĩnh chờ, dù sao cũng so cơ hội đến ngược lại kêu cơ hội chờ một chút, lại đi học tập mạnh hơn a. Huống chi hắn rất thích mượn đọc địa chí cùng binh thư, coi như cơ hội một thế không đến, hắn cũng có thể tu thân dưỡng tính, để chính mình không cần như vậy vô tri. Kiến thức mới là vô tận tài phú, hoặc còn có thể truyền cho con cháu. Những lời này hắn cũng cùng đám tiểu đồng bạn nói qua, nhưng bọn họ hoặc là không hiểu, hoặc là không nghe, sẽ chỉ rêu cợt hắn, càng về sau, bọn họ dứt khoát không cùng hắn chơi. Người trong tộc cũng bắt đầu cho là hắn là một người cố chấp cứng nhắc, Lâm Tín ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi một chút, chính mình có phải thật vậy hay không như thế cứng nhắc. Có thể tổ mẫu nói cho hắn biết, hắn chẳng qua là quá thông minh, bọn họ không hiểu bởi vì bọn họ cũng không đủ thông minh. Hắn không thể bởi vì tộc các huynh đệ vụng về không hiểu một chuyện trách cứ hắn nhóm. Lâm Tín cho là hắn muốn tại loại này hiểu lầm chúng qua cả đời, có thể đêm qua thỉnh thoảng nghe đến Lâm giai tộc huynh, Lâm trụ tộc huynh cùng Lâm cắt tộc huynh cãi nhau nội dung, hắn mới linh quang sáng lên, cuối cùng là tìm được đường ra. Lâm thị con em chưa từng đầu quân, các trưởng bối mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn cũng đoán được, đó là vì không cho bệ hạ hiểu lầm. Nhưng bây giờ cái này cấm lệnh hình như bị cựu cô giải trừ. Hắn ở tử tập kinh văn bên trên thiên phú không đủ, tăng thêm nhà nghèo, hắn thật sớm thôi học về nhà, liền tiến sĩ yêu cầu khoa mục cũng không học hết. Những sách kia hắn cũng mượn đọc qua, nhưng một chút không lưu loát khó hiểu kinh văn căn bản nghiên cứu không thấu, so với những này, hắn càng yêu địa chí, toán học cùng binh thư loại hình tạp học. Vốn hắn đều dự định tốt, chờ tuổi lớn hơn nữa một điểm, triều đình nếu đoán khoa hắn liền đi thử một chút, có lẽ có thể thi đậu. Nhưng bây giờ hắn có lựa chọn tốt hơn. Lâm Tín hùng tâm bừng bừng đứng ở trong viện, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nhị môn vị trí. Lâm Thanh Uyển vừa ra đến liền đối mặt hắn ánh mắt sáng ngời, thanh tịnh ánh mắt đen lấy luôn có thể cho người hảo cảm, Lâm Thanh Uyển nhịn không được lộ ra nụ cười, đứng ở dưới hiên ngoắc ngươi chính là sau thôn thất tẩu con trai. Vâng, Lâm Tín tiến lên không mình hành lễ nói cháu trai bái kiến cửu cô. Thấy thiếu niên vái chào rốt cuộc, Lâm Thanh Uyển trong mắt lóe lên mỉm cười, từ trong phòng hoa đi ra đến tiền viện trong đoạn thời gian này, nàng thế nhưng là từ nhà cũ hạ nhân nơi đó nghe không ít liên quan đến hắn phàn nàn. Thấy ánh mắt hắn trong trẻo, người cũng tinh thần bừng bừng, một chút cũng không giống bọn họ nói cứng nhắc không thú vị, nàng lên lòng hiếu kỳ, xoay người hướng phòng khách đi, vừa đi biên giới hỏi ngươi tìm đến ta thế nhưng là có việc. Thiếu niên gật đầu là có một việc lớn muốn cùng cựu cô thương nghị. Lâm Thanh Uyển tò mò nha, chuyện gì? Cựu cô, nghe nói ngài đồng ý các tộc huynh đi đầu quân. Lâm Thanh Uyển gật đầu nếu như hắn muốn đi. Vậy ngài nhìn ta cái gì dạng, ta cũng muốn. Lâm Thanh Uyển dừng bước lại, nghiêng đầu lại nhìn hắn, Lâm Tín đứng vững thoải mái để nàng xem, còn nắm quả đấm cho nàng nhìn ngài nhìn, ta học qua võ nghệ. Lâm Thanh Uyển nhìn hắn hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, hỏi ngươi lớn bao nhiêu? Lâm Tín nghiêm túc nói đã đến đầu quân tuổi tác tuyến, ta năm nay tuổi mụ 18. Lâm Thanh Uyển trên dưới đánh giá hắn đó chính là tuổi tròn 16. Lâm Tín chớp mắt suy nghĩ một chút, hay là gật đầu. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười quá nhỏ, chưa cưới vợ. Lâm Tín trong mắt suy nghĩ một chút nói cựu cô, ta còn có cái đệ đệ. Lâm Thanh Uyển yên lặng một chút mới hỏi vì sao ngươi muốn đi đầu quân. Lâm Tín yên tĩnh nhìn Lâm Thanh Uyển một hồi, hỏi ngược lại nếu như ta nói là vì bình định thiên hạ ngài tin sao? Lâm Thanh Uyển nhìn lại hắn, thấy trong mắt hắn hình như lóe tinh quang, mỗi một đạo đều khắc chờ đợi, nàng dừng một lúc sau mới khẽ vuốt cằm nói ta tin. Lâm Tín trong mắt liền bắn ra càng hừng hực ánh sáng, trên mặt tràn ra cực lớn nụ cười, hắn bá một chút giơ tay lên bên trên một thương, cao hứng nói cựu cô, ta luyện thương cho ngươi xem. Dứt lời không đợi Lâm Thanh Uyển nói chuyện, hắn về sau nhảy lên, rơi vào trong viện bá một chút rút súng, xoay người một cái liền hổ hổ sinh phong đùa nghịch lên thương. Chương 134, lương tài. Dịch Hàng chẳng biết lúc nào đứng sau lưng Lâm Thanh Uyển, nói nhỏ đây là đại tướng quân Lâm gia thương, luyện được không tệ. Cũng không biết đến trên chiến trường hắn có thể hay không như vậy đánh đầu thằng đó. Lâm Thanh Uyển nhìn chăm chú trong viện thiếu niên không lên tiếng, tại hắn luyện qua vọt lên nàng vui vẻ, nàng túc nghiêm mặt nói ngươi trở về hỏi một chút tổ mẫu ngươi cùng mẫu thân đi, chờ ngươi xác định đến tìm ta nữa. Dứt lời nàng xoay người liền đi. Lâm Tín được nàng câu nói này đã cao hứng nhảy dựng lên, vọt lên phía sau lưng nàng đội vã thi lễ một cái, ôm một thương liền chạy ra ngoài. Dịch Hàng khe khẽ thở dài, xoay người đi theo Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển trầm tư trở về tiểu thư phòng, sụ mặt không nói chuyện. Dịch Hàng nhịn không được nói cô nãi mãi, vị này Tín thiếu gia là một không tệ người, hơi thêm bồi dưỡng nhất định là một nhân tài, căn bản không cần đưa đi tiền tuyến. Nơi đó dù sao đau thương không có mắt. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt nói chờ hắn trả lời. Dịch Hàng thở dài. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói yến tức sao biết trí hồng hộ quá thay, ta có khả năng làm cũng chỉ là không ngăn. Dịch Hàng túi đầu không người muốn lui xuống. Dịch Hàng Lâm Thanh Uyển đột nhiên gọi lại hắn, hỏi ngươi đã có nghĩ đến ra chiến trường kiến công lập nghiệp. Dịch Hàn nở nụ cười tiểu nhân là lao thái gia chứa chấp mới có thể sống sót, bảo vệ cô nãi nãi cùng đại tiểu thư mới là nhỏ suốt đời mong muốn. Lâm Thanh Uyển nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Dịch Hàn thấy nàng đã lâu không nói, lúc này mới không người lùi xuống. Tường Nam công phu tốt nhất, vốn là muốn làm ám vệ, mà Dịch Hàn thiện thống quân, hai người bồi dưỡng phương hướng vốn là không giống nhau, cho nên chức trách cũng không. Tường Nam nhiệm vụ là bảo vệ tốt Lâm Ngọc Tần, mà Dịch Hàn lại là muốn bảo vệ hảo chỉnh cái Lâm phủ, hai người này một cái cũng không thể tùy tiện rời khỏi. Xác nhận Dịch Hàn quả thực không muốn đi trong quân, Lâm Thanh Uyển cũng không biết nên buông lỏng một hơi hay là khổ não. Nàng gõ bàn một cái nói, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại nghĩ, được, còn không biết hắn có thể hay không trở thành. Chẳng qua là không nghĩ đến đứa nhỏ này rất nhanh lại chạy trở về, cao hứng bừng bừng nói cho nàng biết tổ mẫu ta cùng mẫu thân đều đáp ứng, cựu cô, ngài đồng ý ta đi sao? Lâm Thanh Uyển nhìn hắn cao hứng mặt hỏi biết đi đầu quân ý vị như thế nào sao? Lâm Tín cũng nghiêm túc, gật đầu nói biết, ta lúc nào cũng có thể không về được, sẽ không còn được gặp lại tổ mẫu, mẫu thân cùng đệ đệ. Biết liền tốt Lâm Thanh Uyển xoay người, hướng hắn ngoắc nói ngươi đi theo ta. Ngươi cũng đã học qua cái gì binh thư? Lâm Thanh Uyển dẫn hắn vào tiểu thư phòng, để hắn ngồi ở phía trước. Tôn Vũ binh pháp, Tôn Tử binh pháp cùng sáu thao Lâm Tín có chút ngượng ngùng túi đầu đều là cùng người cho mượn, nhìn cũng không toàn, ta chép có một phần, chính mình nghiên cứu qua, bây giờ còn tại đọc sáu thao. Ồ. Lâm Thanh Uyển tò mò hỏi có thể đưa cho ta xem một chút sao? Tốt, cựu cô chờ, ta cái này trở về lấy cho ngài. Dứt lời lại không đợi Lâm Thanh Uyển trả lời, lại một trận gió giống như đi ra ngoài. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu chỉ đến kịp nhìn thấy khép mở cửa, nàng nhịn không được lắc đầu. Lâm Tín bưng lấy ba xấp giấy lại một trận gió giống như bay vào, hắn hơi thở không gấp eo không cong đem giấy nhận cho Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển đưa tay nhận lấy. Giấy là rẻ nhất tê giấy, phía trên chữ viết mặc dù tinh tế lại có chút ít cho nhiễm, Lâm Thanh Uyển chuyển biến tốt nhiều trang giấy đều hư hại, nhưng biên giới cạnh góc sừng còn rất chỉnh tề, nàng biết những này giấy hẳn là thường bị người lật xem, cũng rất bị trân quý. Lâm Thanh Uyển một bên nhìn một bên hỏi ta nhớ được trong tộc đều sẽ miễn phí cung cấp nuôi dưỡng con em đi học đến 16 tuổi, ngươi thế nào 13 tuổi liền không đi học? Ta ở tử tập kinh văn bên trên không có thiên phú, chữ đã nhận toàn, vừa học đến lễ ký, cho nên ta liền không nghiệm. Lâm Tín dừng một chút hay là giải thích cha ta chết, đệ ta còn tuổi nhỏ, trong nhà chỉ một mình ta lớn tuổi chút ít Nam Ninh, nếu ta là không về nhà làm việc, tổ mẫu ta cùng mẫu thân ta làm sao bây giờ? Lâm Thanh Uyển gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lâm thị tộc học là miễn phí, hàng năm còn có hạn ngạch bút mực giấy phát ra, mỗi ngày trả lại túi sách một trận cơm trưa, có thể nói đệ tử trong tộc đi học là không cần tiền. Cũng là bởi vì đây, Lâm thị con em mỗi đều biết chữ, cho dù cha mẹ không cảm thấy đi học hữu dụng, hai tử tuổi nhỏ lúc không người nào mang theo, đem người đến tộc học bên trong quăng ra, đã có người mang theo, lại có cơm trưa miễn phí ăn, còn có thể học chữ, cớ sao mà không làm? Có thể chung quy có khó khăn người ta, thường thường chờ hài tử trưởng thành đến trở thành lao lực lúc nhận về nhà làm việc. Trong tộc đối với chuyện như vậy từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt, một là đối phương bây giờ nghèo khó, hai là bị mang đi học sinh thiên phú đều không đột xuất, ba lại là chính bọn họ đều không đặc biệt rất nghĩ đi học. Mỗi một bị mang đi học sinh đều có 14 tuổi, tuổi này ở thời đại này sớm đã hiểu chuyện, nếu hắn bây giờ nghĩ đi học, có thể tự lấy đi tìm tộc trưởng hoặc ba vị trưởng thượng. Bọn họ đều sẽ quản. Lâm Thanh Uyển đối với trong tộc những chuyện này cũng đã có nghe thấy, bởi vậy chẳng qua là hỏi một tiếng mà thôi. Xác định hắn không phải bởi vì chuyện khác thôi học. Lâm Thanh Uyển đối với quân sự cũng không quen, nhưng chỉ nghe hắn nói biết hắn đem cái này ba quyển binh thư học được rất khá, cũng không chẳng qua là nhìn qua, con qua mà thôi. Hắn là chân chính suy tư qua, Lâm Thanh Uyển điểm một cái ngón tay nói ngày mai ngươi cùng ta trở về biệt viện đi, ta để Phương Đại Đồng mang theo ngươi. Lâm Tín nghiêng đầu hắn là ai? Hắn là từ trên chiến trường lui xuống đến lao binh. Lâm Thanh Uyển ngừng một chút nói ta cho ngươi một người hộ vệ, ngươi mang theo hắn cùng đi. Lâm Tín trợn mắt ra chiến trường còn muốn mang theo hộ vệ. Đúng, Lâm Thanh Uyển nói ta hy vọng các ngươi có thể nâng đỡ lẫn nhau, mà không phải ngươi ỷ lại hắn bảo vệ. Lâm Tín nghiêm túc nói cửu cô, ngươi không cần cho ta hộ vệ, nếu ta lựa chọn con đường này, vậy ta liền làm xong chết trận chuẩn bị. Coi như là ta một điểm tư tâm đi. Lâm Thanh Uyển thở dài nói ta hy vọng ngươi có thể trưởng thành, ngươi rất tốt, ta cũng rất thích ngươi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi nửa ngày sống chung với nhau, nhưng Lâm Thanh Uyển quả thực rất thưởng thức hắn, nàng cũng thẳng thắn nói ngươi là trước mắt ta đã thấy tất cả Lâm thị con em bên trong thích nhất một cái, ngươi có hồng trái tim vị trí, mà không khéo, ta cũng có giống như ngươi nguyện vọng, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành nó, mà không phải tại chưa trưởng thành lúc liền chết trên chiến trường. Như vậy thì thật là đáng tiếc. Lâm Thanh Uyển thở dài ta cho ngươi hộ vệ chẳng qua là cho ngươi một tầng bảo vệ, còn lại ngươi phải dựa vào chính ngươi, phải nói, có thể giữ được hay không chính ngươi cùng hộ vệ tính mạng đều muốn xem ngươi năng lực. Lâm Tín siết chặt quả đấm, cặp mắt rưng rưng nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, trong lòng cảm kích không dứt. Cựu cô là trừ tổ mẫu bên ngoài người đầu tiên có thể hiểu được người của hắn. Hắn lưỡng ngực, mí môi bảo đảm nói cựu cô yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Lâm Thanh Uyển gật đầu trở về thu thập một chút đi, ngày mai chúng ta liền đi. Nam Hán chiến sự say xưa, thời gian không đợi người. Lâm Thanh Uyển 14 làm như muốn đi, Lâm Nhuận sợ hết hồn, vội vàng đến cửa hỏi không phải nói phải qua Nguyên Tiêu lại trở về sao? Thế nhưng là bởi vì đệ tử trong tộc chọc ngươi tức giận. Ngũ ca xem ta là người nhỏ mọn như vậy sao? Lâm Thanh Uyển nở nụ cười chẳng qua là phát hiện một lương tài, nhịn không được tâm hỉ, cho nên trước thời hạn trở về biệt viện an bài mà thôi. Lâm Nhuận run lên người nào? Sau thôn thất tẩu con trai, Lâm Tín. Lâm Nhuận cao mày như thế nào là hắn? Hắn tuy tốt học, làm người lại cứng nhắc, ngươi làm sao coi trọng hắn? Lâm Thanh Uyển nở nụ cười đó là Ngũ ca đối với hắn còn không hiểu rõ, đối đãi ngươi thấy nhiều hắn mấy lần liền hiểu. Nàng ngưng một chút nói hắn muốn đi nhập ngũ, ta đã đáp ứng hắn, ta trước dẫn hắn trở về biệt viện khiến người ta dạy hắn mấy ngày, sau này trong nhà hắn còn muốn Ngũ ca tăng thêm trông nom. Đây là tự nhiên, đều là thân tộc, hắn nếu xuất trình, trong nhà khẳng định sẽ cho hắn chiếu cố tốt. Lâm Nhuận dừng một chút, vẫn không hiểu Lâm Thanh Uyển làm sao lại coi trọng Lâm Tín, hắn thấy, Lâm Tín so với Lâm Cắt có thể kém xa. Hắn do dự hỏi Lâm Cắt kia nơi đó. Chờ hắn quyết định được chủ ý nói sau Lâm Thanh Uyển nói nếu là hắn còn quyết định, ta tự nhiên cũng sẽ đưa hắn đi. Lâm Nhuận thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lâm Thanh Uyển không có triển vọng ngày hôm qua Lâm Cắt nói năng lô mãng mà tức giận, hắn cười nói cái kia quay đầu lại ta hỏi một chút hắn, ngày mai chính là Nguyên Tiêu, cũng nên bọn nhỏ qua cái Tết Trung Thu. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu. Nhưng nàng không có thả Lâm Tín về nhà qua lễ, mà là đem hắn cùng Phương Đại Đồng bọn lao binh này nhóm nhét vào cùng nhau, tùy theo bọn họ đi huấn luyện hắn. Lâm Tín công phu thật là không tệ, nhưng trên chiến trường chỉ có võ công thao lược là không đủ, còn phải có vật khí, càng được có ứng chiến kinh nghiệm. Phương Đại Đồng bọn họ nói cho hắn biết, lên chiến trường so với chính là người nào trái tim ác hơn, lúc nên xuất thủ không cần nương tay, dù chỉ là chần chờ một cái chớp mắt cũng có thể là muốn mạng người, cho nên tùy tiện không cần lui về phía sau. Nhưng lên chiến trường cũng không cần nghĩ đến lập công, tùy tiện tiến lên, Phương Đại Đồng nói ngươi được nghĩ đến sống, chỉ có sống mới có tương lai. Mà trên chiến trường, muốn sống nhân tài là hùng mạnh nhất người. Lâm Tín nửa hiểu nửa không hiểu, cùng bọn họ học cũng chỉ là chút ít hành quân đánh trận quy củ cùng chạy chối chết kinh nghiệm, hắn rất muốn tự mình cùng bọn họ đối chiến, Phương Đại Đồng bọn họ lại lắc đầu nói chúng ta chỉ có thể dạy ngươi kỹ xảo giết người, cái khác chờ ngươi lên chiến trường liền biết, ngươi bây giờ không có nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta cũng không khả năng đem ngươi trở thành quân địch đến giết, cho nên chúng ta đánh không thắng ngươi. Chẳng qua Phương Đại Đồng nhe răng đối với hắn nở nụ cười vậy nếu trên chiến trường, ngươi võ công mặc dù so với ta mạnh hơn, ta mặc dù tàn tật, nhưng ta như cũ có 7 thành tỷ lệ giết ngươi. Lâm Tín không có tin hoàn toàn, cũng không có không tin, thói quen của hắn để hắn túi đầu đi suy tư hắn câu nói này tính chân thực, không nghĩ ra được trước để ở trong lòng, sau này chung quy có cơ hội nghiệm chứng. Phương Đại Đồng bọn họ chính là nhìn hắn có như vậy học tập thái độ mới bằng lòng đem những tiêu kỹ xảo giết người lấy ra dạy hắn. Hắn vô vô bờ vai của hắn nói hảo tiểu tử, nếu ngươi có thể sống quá đầu 2 tháng, sau này tất thành đại khí. Hắn trong quân đội gặp quá nhiều người, những tiêu cơ trí thông minh không có còn sống, vụ về cũng không có còn sống, có thể sống đến cuối cùng lại càng chạy càng cao đều sẽ học tập, sẽ nghĩ người. Đã từng hắn cũng là một cái trong đó, chính là vận khí không tốt lắm. Phương Đại Đồng sờ một cái chính mình chống rông cánh tay trái, khe khẽ thở dài nói bổ sung nếu như vận khí tốt,